đại địa thì đổ nát, đất bụi chặn che mở tầm bay, từ những khe nứt thì lôi hạt vụt lên như giam giữ tuyệt đối. Thổ cùng lôi trận pháp. Hình thiên sứ phạt đối với một ít đại thiên sứ trưởng mà nói bản lĩnh nàng phi thường ở một cấp bậc cao hơn, nàng nhưng là một pháp sư đỉnh phong trong trận hình pháp môn. Đem hai cái cường đại cấm chú thổ và lôi hệ giàn trận, từng bước để một cái hắc ám thần chết bị trói chặt trong ngàn vạn lôi xà hạt, liền cơ thể đang bị nhào cắn tới tơi tả, vô cùng ghê sợ. Xà hạt sinh ra từ lôi tức không phải là sinh vật linh tính, nhưng từng cái gai góc thiểm điện trên người, lại dễ dàng xé rách ra từng lát da thịt trên cơ thể mục bạch, hắc dược sau lưng vốn đại biểu lãnh khiết địa ngục, lúc này lại trơ trụi, lấm tấm chi chít vết thùng cát. Trong quá trình vạn kiếp bất phục này, mục bạch hầu như đau đớn chịu không nổi. Chỉ nhưng hắn chắc chắn sẽ không vì vậy mà cam chịu, mục bạch nghiến răng, tự mình dùng tay trần, bóp lấy những cái kia đầu lôi xà đang cuốn trên thân, từng con một đem xé đi. Mỗi một con xà hạt bị mục bạch xé ra, đều có thể nghe thấy những tiếng kêu đau đớn trên thân người hắn. Đôi bàn tay quanh quẩn tử khí địa ngục cũng chuyển dần sang huyết đỏ, máu tuôn ra hào hào như vừa cắt tiết hầu của một loại gia cầm nào đó. Hình thiên sứ phạt cũng bị cái cảnh tượng này làm cho giật mình, nàng vốn xưa nay đem lại cho người khác cái cảm giác tra tấn cực hình, một sát quan tuần hành đúng nghĩa nhất. Nhưng đứng trước mục bạch, tự mình một kiên quyết tâm niệm, đem tay trần bốc ra lôi hệ cầm chú. Phải ý chí cỡ nào mới có thể làm được như vậy ba? Mảnh rừng nghệ lìn vừa mới trải qua một cuộc gột rửa ở quy mô rộng khắp, thảm thực vật từ phủ xanh mấy khắc trước thôi, giờ phút này liền không khác gì một cái sa mạc nước mẻ, bình địa nguyên sinh. Từ trong tấn bụi xa, lôi đại địa bắt đầu lùi tàn đến không còn một mảnh, một bóng đen nam tử đang chậm rãi bước ra. Người này vô cùng thê thảm, hai bàn tay bẹ bét hết dịch, chi rực màu đen sau lưng không biết bị đập nát bao nhiêu cái, số lượng cánh hai bên cũng đã hoàn toàn không đối xứng. Nhưng mục bạch không chùn nửa do dự, hắn dùng băng tức đóng kín hết những vết thương trên cơ thể mình lại, bàn chân tiếp tục hướng về phạt đi tới. Đôi đồng tử hắn phát sinh màu đen mực hun hút như vực sâu chính mình, toàn thân là một cỗ tà tính khí tức đang trùng trùng biến hóa ra, càng có bàn tay phải cầm trôi thiết mực bút lông đang nguyện ngoạc những cái lạ lẫm đường nét. Đông, đông, đông. Có thể cảm nhận do áp suất trong không khí đang bị thay đổi như có ai đó đang cố nhồi nhét thứ gì vào. Âm thanh này khiến cho phạt đột ngột cảnh giác kỹ càng hơn, nàng rõ ràng cũng không biết mục bạch lại đang giấu giếm một cái chiêu số gì. Luận tu vi mà nói, mục bạch tuyệt đối chưa đạt tới cấm chú cấp bậc, còn nàng đã là trí cao trong hàng ngũ, bất luận có sử dụng đến hồn thai thiên sứ không quá chênh lệch quyền năng, nàng nhất có khả năng đem mục bạch nung thành cho cốt rồi gửi về cái kia địa ngục vị diện. Nhưng mà, linh tính bản thân nàng không ngừng mách bảo rằng, người trước mắt tuyệt đối không thể xem thường, tuyệt đối đừng nên lơ là. Mục bạch tiếp tục vẽ từ trên thiết bút những pháp văn lạ lẫm. Đông, đông ba, không còn là cảm giác, không gian bắt đầu sao động dục ra dục dịch từ một nơi nào đó đang phi thường rõ ràng, nó cuộn tròn, nó trào phúng, như là sắp bục vỡ ra cho một đại quân lớn lao nào đó xâm lăng vậy. Tám mắt xích tử thần mục bạch lạnh lẽo cất giọng. Không gian xung quanh địa phương khu vực đột ngột nén lại từ một nguồn sức mạnh cổ đại nào đó, xuất hiện tám thanh trụ, mỗi thanh lại được mắc nối từ tám khớp xích màu hắc hình, vàng đen, dài chục mét, đường kính tương đương 5-6 người đàn ông lực lượng ôm vòng. Trên thân mỗi thanh đều được mạ lên những thần ngữ huyền bí, khẳng định không đến từ ma pháp vi diện. Tám thanh mắt xích rơi ầm ầm xuống mặt đất, dãi đều xung quanh mục bạch như những thiên trụ chống trời, đem chính bản thân hắn trở thành một cái hợp lệ thần quan giáng lâm, đang chấp hành thi luật. Hắn mở lòng bàn tay trái và giơ ngón trỏ lên trời, tám thanh trụ lập tức được nhấc bỗng lên khỏi mặt đất. Hình thiên sứ phạt phản ứng ngay khi nhận định rõ ràng tình huống, nàng trước tiên quạt quang mâu rực sau lưng, thân tốc phi hành khỏi cái vị trí mình đang đứng. Tòa ba, rầm 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 sáu. Phạt vừa di chuyển lên được vài trăm mét thiên không thì như có tám bàn tay vô hình kẹp chặt toàn bộ các huyệt đạo, tứ chi, linh hồn nàng, áp chế nàng cùng theo chúng về vị trí cũ dưới mặt đất. Tám mắt xích trọn vẹn như một chiếc lồng giam giữ phạt. Càng là xung quanh những tử thần trục này, có vô số xây xích băng tỏa kẹp chặt lại tra tấn bên trong. Hình thiên sứ phạt không khỏi ngây dại. Từ thời khắc ánh mắt mục bạch trở nên lẫm liệt, quần quần hắc ám, một loại khí thế có thể làm cho tất cả vật chất sao động yên tĩnh xuống từng điểm khuyết tán ra, nhẹ nhàng nhảy lên như mạch đập, một mực chính là thần thánh ma pháp như vậy. Dĩ nhiên có thể dập tắt hào quang khí khái hào hùng của quang mâu chi rực sau lưng nàng. Liên nhìn thấy đại nguyên sinh rừng rậm ế lìn cùng mặt đất bình nguyên xung quanh vốn là còn có quang mang soi sáng đột nhiên bị trở thành hư vô. Không khí, bụi bặm, quang mang dĩ nhiên ở bên trong cái lồng băng hà của tám mắt xích phóng thích toàn bộ bị cuốn đi, xung quanh đen xì đến mức như là một cái vực sâu, mà mười cánh hình thiên sứ phát lúc này liền lẻ loi đứng sững ở trong một mảnh hư vô khủng bố như vậy. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, loại này thần thánh ma pháp, căn bản nhân loại làm sao có thể sử dụng được? Làm sao có thể đem nó ra áp chấn con người, đã là không gian vị diện bình thường đều không chịu nổi rồi. Tám mắt xích tử thần của mục bạch chính là những tử trụ mang ma lực nghiền ép nhất trong hắc ám vi diện. Xích trụ giam giữ, dù cho là chân chính đế vương cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Nơi mắt ngục giáng lâm, phi thường sẽ bị nhuyễn thành một phấn, sinh vật sống sẽ bị hắc ám trọng lực đè lên linh hồn, càng sẽ có trục xích buộc chặt lấy hết thể huyệt đạo bản thân. Đến khi không chịu nổi nữa, phá vỡ tinh thần, liền sẽ được thả về cõi hư vô địa ngục. Phật rõ ràng, trong quá khứ thánh thành ghi chép, loại mắt xích này tồn tại ở nhân gian phi thường ít ỏi, liền có người mang được 3 đến 4 mắt xích đã tùy ý trường khống, bắt nạt cấm chú pháp sư như bờ bỡn. Mục bạch ở đây lại tự mình vác được 8 cái mắt ngục thần trụ này, vốn liếng như thế tất yếu sẽ ngông cuồng dám đến quang minh cổ thành đánh một trận. Khuôn mặt phạt lúc này khốn khổ vô cùng, nàng trước sức mạnh này lại dễ dàng bị kéo vào, bất luận là cố gắng vùng vây ra sao cũng cảm thấy linh hồn bị kéo lại, không thể nào nhấc người lên được. Dưới chân mình, là một vực sâu đen hút, nó sâu đến mức như thông sang tận một vị diện khác, chỉ dục dịch chờ đợi ý chí nàng bị nghiền ép tới cực hạn, liền sẽ hút hết chất dinh dưỡng bản thân mình mà thôn phệ. Pháp nhăn nhó nhìn vào Mục Bạch, nàng nhăn nhó một phần vì đang chống cự với hố vực, liền đến xương khớp tay chân đều đang bị bục vỡ ra như thủy tinh, sắp không còn đứng vững nữa rồi. Nhưng trọng yếu nhất, nàng nhận ra một thứ rất không hợp lý. Ngươi không phải Đọa Lạc Thiên Sứ. Chương 27, năng lực của ta. Quốc gia phản chiếu của Mạch Cổ tạo nên sắc thực rộng tới chân thực phần này Âu Châu lục địa, dãy cồn cắt trước mắt cũng có thể đã vượt qua Italy biên giới. Ma pháp hủy diệt mạc phàm phá hủy tòa thành cũng chưa đến địa phương đây tác động, bất quá chỉ là dung chấn liên hồi của quá nhiều cấm chú, đế vương gây ra để lại một ít đổ nát nhà cửa. Không trùng đạn cho tàn hỏa diễm, không hắc ám khí tức quần quanh, không nặng nề tử vong sát tối địa điểm này thật thích hợp. Triệu Mãn Duyên câu dẫn 2 đến 3 đại đạo tòa thành pháp sư theo đuổi mình một chặng đường khá dài rồi dừng phi hành lại. Giống như hắn đã dừng lại vậy một cái nữ nhân pháp sư truy bắt ra tín hiệu cho quân đoàn bao vây đến mục tiêu. Dưới thôn thị ở Italy lãnh thổ, Triệu Mãn Duyên nhìn lên sơ bộ những khuôn mặt nãy giờ điên cuồng đuổi theo mình như chạy cướp, đoán chừng khoảng 70 người đi. Phần lớn trong số bọn họ đều là thanh ý thánh vũ nhân viên, quân đội lực lượng riêng của Mạc Cổ giao cho phạt tiếp quản, bọn họ tuy rằng còn chưa thể tiếp cận năng thiên sứ chân chính, nhưng thực lực toàn thể muốn vượt xa thánh tài giả. Từ một thân một mình, đến bị vô số tông đoàn mạnh mẽ vây quanh, Triệu Mãn Duyên lại như là bước vào trong bẫy dập vì mình tỉ mỉ chuẩn bị. Trên thực tế cái này cũng không phải vì hắn chuẩn bị, mà là phạt vì một cái Đọa Lạc Thiên Sứ mà sẵn sàng tiếp ứng, chỉ là Triệu Mãn Duyên trước tiên đạp vào dẫn dắt bọn họ đi để giải nguy cho huynh đệ mình. Quá ngu xuẩn, người vốn dĩ có thể tin rằng bản thân sẽ theo Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel chạy thoát dù phi thường ít ỏi cơ hội, nhưng là không biết phận, dám quay lại cứu người. Thần tài ổ bù nụ khuôn mặt biểu thị rẻ biểu nói. Ở Thánh Thành Đại Đạo, không kể đại ác ma mạc phàm được đích thân lãnh tụ đứng đầu mạch cổ săn sóc, còn có ngoại trừ loại kia tà thuật yêu nghiệt cấp bậc ly thai giả, phản thiên sứ, Đọa Lạc Thiên Sứ và lực lượng thần miếu mạnh mẽ, một tuấn tú nam nhân đến từ liên minh thương hội như Triệu Mãn Duyên sắc thực muốn so với họ dễ đối phó hơn nhiều, tuyệt đối là ban ngày mộng cảnh hoàn mỹ nhất để lập công trạng, vừa có thể bắt làm mấy tiểu uy hiếp. Sao phải cần thiết châu bỏ phóng lao đến thiêu thân vô nghĩa, nhờ cái này đối phương vô tình chạy đến, mở ra một con đường đơn giản hơn, được trực tiếp chọn phù hợp mục tiêu, quyết định sống chết đeo bám. Bầu không khí hào sảng như ăn mừng này làm cho Triệu Mãn Duyên cũng vài phần buồn cười, hóa ra cái gì quang minh theo dõi, cái gì thế gian tôn quý, thần thánh chi địa, so ra với hắn cũng phân chó mượn ruột. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là loại gà chó các ngươi vốn muốn nhân tiện cắn đuổi kẻ mà mình nghĩ sẽ dễ bắt nạt hơn thôi. Triệu Mãn Duyên trên ánh mắt cũng lộ ra sự tự tin cười cợt hướng lên những thanh y pháp sư. Đều là những tên ngụy dạng, ham sống sợ chết, ưa chuộng việc nhẹ nhàng hơn là khó khăn, ảnh hưởng tính mạng. Phổ biến tài tử phóng đạt như thế hóa ra thánh thành cũng tồn tại. Thật khiến cho người khác không khỏi lắc đầu thất vọng. Bất quá ta rất thích đạp lên những kẻ giống mình ba. Người không chạy sao? Thần tài ố bù nủ cười cợt, cố ý trêu bừa xuống. Bọn họ cùng nhau tiến lên, bao quanh lấy Triệu Mãn Duyên trong gọng kìm. Nếu như đối phương không đồng ý vũ lực giải quyết, thì cũng chỉ có thể buông tay chịu chói. Để cho toàn bộ trên gương mặt có chút nếu miệng, Triệu Mãn Duyên trái lại từ đầu đến cuối đều không mang ra một tư thế của kẻ nhược giả. Ta thường ngày là một kẻ sắc lang sợ chết, nhưng thế giới này tồn tại một đạo lý các ngươi nên hiểu. Con người dù nhát gan đến đâu cũng sẽ không có đi sợ hãi kẻ yếu hơn mình. Triệu Mãn Duyên nói rằng, lời này buông ra đến. Hết thảy thánh thành pháp sư đều nghe rõ ràng, hết thảy bọn họ chung một biểu hiện phi thường không thoải mái, càng mang mấy phần mất đi cái tôn nghiêm cao nhất. Thanh y thánh vũ pháp sư, chưa kể còn có những thần tài cường giả trong danh sách riêng của đại thiên sứ trưởng Michael, bất cứ ai trong số bọn họ đều có thể tự mình chống đỡ một phương trời. Ấy thế mà Triệu Mãn Duyên, cái tên dân buôn này lại đơn độc xảo nôn như thế trước toàn bộ 70 người. Chúng ta còn không lột ra ngươi xuống, cùng xông lên. Thần tài hù nụ chừng hai mắt giận dữ. Bầu trời âm trầm nhưng chen không ra nửa giọt nước mưa trên phần thôn làng phản chiếu. Đột nhiên nửa phút sau hóa thành một mảnh thanh hồng bá phủ. Rít 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 14. Ngàn vạn tia ý niệm đung đúc khổng lồ như những tòa nhà mấy trăm tầng từ trên cao thả xuống, còn có hủy diệt ma pháp lẫm liệt phóng ra từ nâu vàng ma pháp đông hóa thành liệt mâu tiễn, mang theo vô số mảnh quang huy như hồng nhạn sa trường, sắc bén cùng nóng rực ánh sáng, trong phút chốc ngắn ngủi lóa lên kín cả bầu trời. Mặt hướng ngược lại, cảm thấy xa cốt phủ xa đầy răng cưa to to nhỏ nhỏ rồi một vòng sắt bên một vòng, tiếp hợp thành đại lốc xoáy răng cưa lớn đến như đại thụ che trời cốt, trung tâm là đao kiếm to nhỏ, trong cùng như răng nanh móng đuôi sắc nhọn của một số quái vật. Quả thực chính là một cái máy xay sinh tố to lớn, không phải lấy hoa quả, mà nhà cửa, gạch đá, còn có máu tươi của bất kỳ ai vô tình rớt vào. Mới vừa rồi còn gió yên sóng lặng, toàn bộ bình yên không có thứ gì, đột ngột xuất hiện bao nhiêu cỗ máy giết chóc như vậy, tiếng kêu xé rách không khí tràn ngập bên hai, càng kinh sợ đến tột cùng. Quần công cường giả chạm xuống như vậy, tầng tầng lớp lớp, liền thiên địa cũng muốn vì thế mà nứt ra, lại còn bao nhiêu khác biệt với mấy cái mạnh mẽ cấm chú phát huy. Triệu Mãn Duyên hít một sâu vào, cảm khán cũng không tỏ ra mấy phần đánh giá cao. Hoàng bào nhân tác. Hắn đứng ở trung tâm của mọi ma pháp đổ về, giữa ngực phát ra một luồng hào quang thuần túy, thế nào lại hư hư thực thực, phóng ánh như kim đan thôn phệ, cứ việc từ tiểu điểm nho nhỏ phía trước, sắc ánh tỏa ra dọc theo trên người dần dần đan thành một cái hoàng kim khải y, sáng như kim sắc bình minh, khiến Triệu Mãn Duyên khí chất ngời ngợi vạn phần, có thể xem như tương đồng một số vị thần tài vương giả. Lớp thứ nhất bảo hộ cơ thể là khải ma cụ hình quang này. Triệu Mãn Duyên từ bàn tay lấy ra duy nhất thủy Phật châu làm hàng rào thứ hai, cũng không có đem ra thêm bất kỳ cái ma cụ nào khác nữa. 18 hạt châu 3. Trên thực tế mỗi tu luyện ra thêm một viên thủy Phật châu, thủy hệ năng lực phòng ngự của hắn sẽ tăng cường mấy phần. Còn nhớ cảnh giới lúc trước hắn đạt được 13 viên ngang với Ngô Khổ, có thể lấy mưa làm thành lũy, trong ngoài tổng cộng 3 tầng thủy châu bảo vệ, vững như thành đồng vết sắt, không sợ hết thảy. Mà thủy Phật châu của Triệu Mãn Duyên hiện tại tổng cộng có 18 hạt châu, đã là cảnh giới cao nhất của thần thánh ma cụ này. Đại biểu dưới thủy hệ phong thủ, Triệu Mãn Duyên trưởng không có thể ra tới 5 lớp siêu tinh tuyệt đối phòng ngự, liền kết giới bảo vệ thành thị cùng yêu ma cấm chế cũng chỉ đạt tới cấp bậc này. 6 lớp tiên giới kết ngự, trong hình quang tỏa ra, ngoài bích thủy bao bọc, Triệu Mãn Duyên ở bên trong tùy ý lia tay mình ra hai bên điều chỉnh tinh xảo làm kim cương bất hoại chống đỡ 8 phương tứ hướng hủy diệt ma pháp. Lão tử chỉ đứng đây phòng thủ, nếu không để tất cả ngươi xả hết toàn bộ mạnh mẽ nhất thực lực cho đến khô cạn, ta thể sẽ đem toàn bộ gia sản Triệu thị cho Triệu Hữu Cản. Ầm 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 bảy. Ầm 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 bảy. Một hồi khủng bố liên miên đổ xuống, nơi nào lực lượng đi qua, hoàn toàn sẽ cuốn văng sự sống, đánh sập vật thể, nhưng dường như chúng lại tuyệt đối khuất phục trước Lam tinh phòng ngự cửa Triệu Mãn Duyên, dĩ nhiên mặc cho có thể dung chấn, áp bức đến cùng cực cỡ nào, bọn nước nổ đến lớp trước tiên kết giới bắn tung tóe ra sao, người bên trong vẫn sẽ bình yên vô sự. Thị trấn thôn làng gần như bị san bằng thành thảm họa cảnh giới, áp xúc kia ma pháp để lại kéo sập mấy tầng đất đai xuống vài chục mét, thật khó có thể tưởng tượng được cái vật thể nào tồn tại nổi ở điều kiện kinh khủng này. Thứ đó, chẳng khác gì hòn ngọc giữa bãi thố bình nguyên đổ nát. Thủy Phật Châu xác thực đã là khớp mạch chi tinh với thủy hệ trí cao của Triệu Mãn Duyên, nếu không đạt tới lực lượng vô thực hủy diệt toàn bộ, liền một, hai lớp vỡ lại từ từ theo nguyên châu hạt phục trạng. Bất toại kết giới. Ai, nói các ngươi phân chó thì là phân chó, lão tử chọc đến như vậy liền cắn cũng không rách được quần. Triệu Mãn Duyên chỉ tay mắng thầm tệ lên những thanh y thánh vũ xung quanh mình. Tốt xấu làm nhân viên dưới mắt cổ thiên sứ quyền lực, bọn họ tu vi đều là đỉnh vị giả pháp sư ít nhất, trong đoàn đội còn có 2-3 vị thần tài đã là cấm chú pháp sư, cứ việc chưa có tới độc lập tự vận hành cấm chú, nhưng cùng nhau khẳng định vẫn sẽ tạo nên một hồi dung chấn quét ngang thành thị. Loại này tiểu tử kia trợ cá chửi bới toàn bộ bọn họ, liền tức muốn nổ não rồi, hận không thể đem hết thấy cuồng lực xé xác hắn ra. Nhưng nói đi thì cũng là không thể xé xác hắn ra được. Lớp phòng ngự ban nãy, dù cho có đem hết ma năng thi triển hủy diệt lực lượng cỡ nào, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Cái này, đối phương nhất định như cái dị đoan yêu nghiệt, không thể đánh nổi ba. Vừa nãy triển khai, tầm chắn ma pháp lực lượng khá dày đặc, ta không thể toàn tâm chú ý đến loại tà thuật dị thường của hắn, nhưng chung quy nhất định hắn sở hữu một cái siêu thực thần phú phòng ngự, là cấm chú pháp sư ba. Một thần tài khác trong đội ngũ lên tiếng, trong lời nói của hắn mang theo mấy phần suy yếu thể trạng. Triệu Mãn Duyên cười gần với lối suy diễn này của những quang minh pháp sư. Cứ việc đánh bại các ngươi cũng không thể cho ta tăng dài bao nhiêu danh vọng, nhưng dù sao cũng tốt hơn bất kể đi đến nơi nào đều bị một ít lũ gà vịt nát tôm muốn tới xem thường. Ngày hôm nay qua đi, các ngươi có thể thoải mái ở Lăng Tuyển mà tự ngẫm nghĩ, việc chọn lựa ta để ra một cái tiểu uy hiếp trên thực tế còn đáng sợ đến cỡ nào. Nhân tiện, Triệu Mãn Duyên cũng thể trên tay ra một viên đồ đằng châu xuống chân thánh ý giả. Đồ đằng châu nho nhỏ đột nhiên tỏa ra hào quang cường thịnh đến cực điểm, quang mang để những thánh tài giả cùng thần tài giả kia hầu như không mở mắt ra được. Một con hải thú cấp hoàng đạo, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trên thánh tài đại quân, khi nó hạ xuống, chính là Thái Sơn áp đỉnh trên ý nghĩa chân chính, trong nháy mắt ép vỡ một mảnh lớn thôn thị, rừng núi, càng áp đảo một nhánh thánh tài pháp sư kia. Rầm rầm rầm. Bá hạ giáng lâm, thân thể kinh khủng kia liền gây cho người ta lực áp bách vô tận, đồ đằng bá hạ một cái quét ngang, càng là đem mấy chục tên thanh ý thánh tài giả cho đánh bay ra ngoài, bọn họ từng người thân thể nhỏ bé tại trước mặt bá hạ quái vật khổng lồ như vậy chính là đất cát, là đồ đằng thánh thú. Có người nhận ra loại cổ lão sinh vật tràn ngập khí tức thần tính này, các thánh tài giả trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Sinh vật khổng lồ này xuất hiện ở trong chiến dịch Ma Đô thu được lột xác, trở thành đồ đằng thánh thú chân chính, quy mô tiếng vang nhất định cũng sẽ lọt đến một vài người trong thánh thành. Nhưng rõ ràng, bá hạ đơn độc xuất hiện, dù là một á đế vương cấp bậc, thực lực cũng không cường đại tới mức có thể dễ dàng một mình áp chế hết thệ thanh ý thánh vũ cùng thần tài pháp sư. Chỉ nhưng trọng yếu quang minh pháp sư mà nói, suy yếu trên người bọn họ đã thấy rõ, mấy hồi đem ma năng dồn lên Triệu Mãn Duyên đều hóa vô dụng, đông chốc giờ phút mới phi thường rõ ràng tác hại. Nếu đem ra so với bá hạ sung túc kia tràn trề sinh thể, tuyệt đối là không có tới nửa điểm cơ hội thoát được trở ra. Yêu nghiệt, thánh thành hôm nay toàn bộ tới đây đều là dị đoan yêu nghiệt lui tới, năng lực tên này rốt cuộc là cái gì vậy, có thể từ trong hủy tức ma pháp tiên lành bình an đi ra, càng có thể triệu hồi đồ đẳng thánh thú đế vương cấp bậc 3. Thần tài hủ nụ mặt mày giận tím tái đến vượt ngưỡng giới hạn mà hét lên. Triệu Mãn Duyên nhưng là liếc dò ánh mắt tìm tới địa phương Mục Bạch đang quyết chiến với Hình Thiên Sứ Phạt, hắn bất quá có nghe được những lời oán hận của hủ nụ vênh vảnh. Thật buồn cười a. Năng lực của ta sao? Ta giàu. Chương 28, Sa Giang Quốc. Dương Nghệ Lĩnh Thụy Sĩ Thiên Không Thánh Thành. Không khí loang dần ra sau một hồi tràn ngập ma pháp, có âm ti lạnh lẽo cuốn lấy đi hơi thở của chân quyển, trước mặt còn lại hoàn toàn là khô héo sự sống. Ở đó, có thể thấy một thân ảnh nữ tử thống khổ cỡ nào giữa 8 cái trụ chống trời kình thiên đang gài sâu xuống hắc vực thăm thẳm muốn chạm loi thế giới. Quang huy tác rực rỡ sau lưng nàng đã biến mất rồi, 10 cánh thiên sứ như vũ bão ngang trời cũng triệt để biến mất. Thiên sứ hồn thai nàng từng điểm một hiện rõ ràng lên bóng ảnh rồi lập tức phai mờ, như thể cũng đang muốn phải nhòa theo. Trên gương mặt như nếu máu đến tóc da lẫn lộn, nàng nhưng là cố gắng mở ra một âm thanh chắc địch rung lên từ trên miệng. Tiêu tán một người như ngươi, ta dù cả đời này bị phế đi ma pháp, hủy đi chức vụ cũng sẽ vô cùng vinh dự, liền hôm nay sử sách thánh thành cũng sẽ có một đoạn tích văn tấu biểu tên của Hình Thiên Sứ Phạt này. A a a a a. Vừa dứt lời, phát thét lên một tiếng lanh lánh muốn đứt quãng thanh âm. Hồn hai thiên sứ phía sau được tịnh hóa trực tiếp trên cơ thể nàng, tạo một nghẽn mạch áp xúc đến kinh khủng, đủ để phá hủy một thành thị mãi mãi không thể phục hồi. Quá trình diễn ra rất nhanh, thấm thoát vài mươi giây ngắn ngủi, một luồng dao chỉ nổ ra hạt huỳnh nguyên tử trên cơ thể phát, bắn nàng bay ra khỏi tử ngục chí cổ chí ma của bát dạ mắt xích. Ầm tám. Phát như một cỗ nhiệt hỏa thiêu lao người vào tận mấy dãy thảm nguyên sinh phía xa, san phẳng đến mấy chục cây số cây cối, thực vật, nhiệt hỏa trên người nàng len lói đến đất đá sâu bên trong, chẳng mấy chốc bùng bùng lây lan toàn bộ địa phương, trở thành một trận cháy rừng to lớn. Mà nàng từ bên trong khó khăn bước ra toàn thân cháy khét đến thảm hại, da thịt đã đen thì lại càng thêm phần dầu bóng, lông tóc cũng trọn vẹn chùi theo quang huy tắc trên người. Hắc điểu chi rực phía cao cao trên đầu nàng làm tối đi một phần rừng nhiệt, mục bạch từ đó nhìn xuống, trong lòng cũng tự nhiên giật giật vài cái cảm giác khó diễn tả. Người này thực sự cũng như hắn, một kẻ trai lì với đau đớn, một kẻ mang ý chí sắc đá đến không thể thuyết phục, một cái người phán xét khắc nghiệt của nhân gian. Hình thiên sứ phạt, vẫn là thoát được khỏi trường khống mắt xích tử thần, nhưng nàng bản thân cũng sẽ rõ ràng câu trả lời, cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không thể trở lại làm khôi thủ quyền năng nhất thánh ảnh tổ chức, cả đời này mình đã phế đi thiên sứ chi hồn lực lượng. Không còn cánh nào nữa, không còn truyền thừa sức mạnh. Chỉ là bất quá. Trong khoảnh khắc nhận ra, phạt vẫn là cường giả trong hàng ngũ cấm chú pháp sư nhân loại. Còn mục bạch, tự thân vẫn chưa đạt đến cấp bậc này. Hơi thở của hắn, hô hấp không còn ổn định. Phật cũng nhận ra được sự suy yếu nhanh chóng trên cái bóng mây đen giữa trời này. Mục Bạch từ lúc thả ra mắt xích địa ngục, liền cơ thể cũng đứng tại chỗ cực kỳ lâu, không hề di chuyển nửa bước. Không đạt đến cảnh giới cấm chú rèn luyện, tinh thần thể chất vẫn nhờ đến cội nguồn hắc ám. Mục Bạch dù cho có là hiểu rõ ma pháp tường tận, thiên tài tu luyện đi chăng nữa, lực lượng thần thông hắn đang nắm giữ vẫn cần vay mượn, chưa phải chân chính bản thân, nên sẽ không có cách nào để phát huy tối đa sức mạnh được. Vì vậy hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ cạn kiệt, mỗi một lần sử dụng càng là hao tổn không ít nguyên khí trên linh hồn mình. 12 cánh hắc dược sau lưng Mục Bạch rũ xuống từ từ rồi chậm rãi biến mất, đem cơ thể hắn về lại mặt đất, phục hình nguyên trạng ban đầu, càng tôn động mấy phần xanh sao, trắng bệ. Ngươi cũng không phải Đoạ Lạc Thiên Sứ, Đoạ Lạc Thiên Sứ nhất định không có đôi mắt linh hồn để ký kết khế ước với địa ngục mắt xích tử thần. Ngươi từ đầu đã không thuộc về tay chân của Cựu Thiên Thần Lũ Sải ở, mà vốn dĩ là nằm trong một danh sách khắc phạt cũng mất không ít ma năng sức mạnh, lại càng mang nặng nghề vết thương còn muốn nghiêm trọng hơn so với Mục Bạch, nhưng chúng quy nàng đã là cường giả siêu thoát năng lực phàm nhân, vẫn tính còn tốt hơn so với hắn. Mục Bạch đang cố gắng ổn định lại hô hấp. Hắn mặc cho phạt muốn nói gì thì nói. Trước sau như một, Thánh Thành từ đầu chưa qua điều tra đã phán xét hắn là Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng dù cho bây giờ có không phải đi chăng nữa, phạt vẫn sẽ tìm ra một lý do nào đó để làm một cái thủ tục tận diệt. Tranh cãi đúng sai hầu như không mấy ý nghĩa với một số ít những kẻ luôn chấp niệm cổ suý, mãi mãi cho mình là tuyệt đối thánh chỉ. Trên bình địa gồ ghề, càng bốc cháy quần quần hỏa diễm, phạt vẽ lên một tòa thành tinh tử, đột ngột hướng về phía trước tạo ra một cái tường thành phong ngấn vài trăm dặm, là du bích tuần phong, còn bồi thêm ngàn vạn thảm thực vật, đất đai địa mạch bị cuốn vào. Tường phong như hạm quân gáo giết hung hãn, huỳnh huỳnh miên man công kích lên cái sinh vật nhỏ bé đang kiệt quệ khả năng phòng ngự trước mắt. Sóng tường vô đến, cuốn phong này uy lực dĩ nhiên vô cùng cường đại, song cũng không có đạt đến cao nhất cấp bậc, phong hệ của phạt mà nói, chưa thể so sánh được cùng lôi hệ và thổ hệ, nên đương nhiên chẳng mấy mang lại nhiều điểm tiểu uy hiếp lên cấm chú thực sự. Nhưng Mục Bạch chưa đạt tới cảnh giới đó, tệ hơn nữa, hắn xác thực cần nhiều thời gian để dần dần phục hồi, mà quan trọng hơn, phòng thủ cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn. Phốc 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 16. Khởi la lục biến. Một trận phong thuẫn mạnh mẽ không rõ nổi lên ở đâu, nó lập tức tạo một vòng xoáy ngay vị trí Mục Bạch, vòng xoáy không mạnh, chỉ đủ lắc lư nhẹ những người nằm trong đó đồng thời đẩy lùi mọi vật chất còn lại ra bên ngoài, một kích xé tan, kể cả phong thành của phạt. Phong thuẫn cuốn Mục Bạch biến mất như hạt bụi không trọng lực, từ chỗ hắn vẫn đang đứng mà gắng gượng phục hồi, hình thiên sứ phạt cảm nhận được có 6 đại đạo tản ra các phương khác nhau nhưng khẳng định không thể nào xác định được chính xác luồng nào nắm giữ mục tiêu. Gió rít đi qua, để lại một không gian tĩnh mịch cùng với thân ảnh phạt đang đứng chùn chân ở đấy, nàng vậy mà để con ngồi ngay trước mặt bị cướp đi cũng hoàn toàn không thể chạm vào. Phong hệ người này nắm giữ thần tốc nhanh hơn cả mình, dưới tình huống vẫn còn hình thiên sứ chi hồn mười cánh phạt chỉ ngậm đắng phun ra lời này trong suy nghĩ. Bất quá nàng không có thất vọng lắm, thậm chí ánh mắt còn lộ lên mấy phần thích thú, cười cợt. Tiểu hầu, Mục Bạch đang được co bế trên một đạo phong dực, hắn tầm mắt để dần dần lấy lại được sự ổn định cần thiết, liền chóng nhận ra ngay cái vị nam tử ăn mặc bụi trần vừa cứu mình. Chúng ta trước hết phải chạy ra khỏi nơi này, ta không đánh lại nàng, tất yếu phải đợi ngươi hồi sức. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mục Bạch gật đầu giơ bàn tay ra hiệu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại tiến vào minh tu trạng thái để cố gắng cải thiện, phục hồi ma năng. Eslin rừng rậm nhưng là vô cùng rộng lớn, càng có nhiều ngách đại thụ không tuân theo bất kỳ quy tắc gì, tin rằng dù cho phạt còn trên lưng 10 chi dược thiên sứ, nàng cũng không nhất định một sớm một chiều có thể tìm ra hai người họ. Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái do luồng khí xoáy hình thành lao tù cực lớn, cái lao tù này không chỉ có bao phủ bọn họ lại, càng bao trùm cả núi rừng cây sa mu nguyên thủy rộng lớn vô ngần xung quanh mình. Từ chỗ Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu nhìn tới, sẽ phát hiện cả khối màn trời đều đang vặn mèo. Giống như là muốn thôn vệ tất cả dãy núi, rừng cây, hồ nước, nham thạch trên mặt đất. Sao xoa sao xoa sáu. Bầu trời trên đầu bọn họ, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một cái cửa sông màu nâu to lớn, tựa hồ che cả nhật liệt phía xa, lấp luôn mấy tầng mây sương ngưng tụ, đại khái là không chừa một kẽ hở nào cho một ít ỏi tia sáng nào đó có thể nó lọt được vào hàng ngàn hecta nguyên sinh bình địa trên cảnh rừng Elin này. Cửa sông nhít nhít chuyển động, bên trong phi thường đầy áp xa giang, kim sa, đại khái phủ đặc đến mấy đồi sinh thái sa mạc nóng bức bên trong. Thật giống như tình huống có biến. Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Mục Bạch mơ hồ trả lời. Thổ tức là cấm chú dẫn dắt, từ khi nào? Trương Tiểu Hầu vẻ mặt vô cùng chấn kinh nói rằng. Tiểu Hầu, mau thả ta xuống, cả cái mảng khu rừng này phi thường đã được chuẩn bị sẵn, lập tức đem hết phòng ngự bản thân ra, không chạy được, duy nhất một con đường phải thủ. Mục Bạch biểu lộ hoang mang hơn bao giờ hết, bản thân hắn cũng không nghĩ được chiêu số hiểm độc này của phạt. Cấm chú gột rửa ba. Không có dáng lâm tại điểm định hay lưu động như Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu, hình thiên sứ phạt nhưng là ngâm sướng lực lượng này để trực tiếp tiêu hủy cả đồi rừng Elin này. Nói một cách khác, nàng từ đầu liền đã vén lên cái trường giang hủy diệt thổ tức này, dẫn dắt suốt một thời gian giao chiến. Cái đại trung sơn này không hẳn chỉ muốn chạm đi duy nhất Mục Bạch, mà còn chính là một cái hoàn mỹ cạm bẫy bố trí cho những ai muốn giúp hắn. Trương Tiểu Hầu nhảy vào trong, lại như cơ hội được phạt chờ đợi từ rất lâu. Dưới sức mạnh của cấm chú, thời gian cũng sẽ trở nên quỷ dị và mèo. Sa Giang Quốc, rào 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 13. Mỗi một cái trường hà bao cắt rót lực lượng xuống đều do lên tới hàng ngàn, hàng vạn nguyên tố thổ thuộc tính, càng giống như mấy ngọn núi xa lâu đời tạo nên lưu quang phi bộ, điệp điệp hủy diệt mọi thứ đi qua. Sa Giang bị phun ra, không ngừng quần quần rớt xuống với áp lực cao, mỗi hạt cắt càng có trọng lực ma pháp, sức mạnh va chạm mặt đất không kém hơn một tảng đá lớn từ trên núi lăn. Tiếng động to đến chói tai làm người khác có cảm giác giống như toàn bộ mấy ngàn tỷ khối tấn Sa Giang đủ đổ xuống đủ để gây toàn diện hư hại, chôn vùi cổ lão tòa thành xuống hoang mạc vĩnh hằng. Chương 29, Bích Ngự cùng Hoa Tuyết. Doẹt 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 16. Doẹt 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 16. Cự Nham Thiết Thuẫn. Quang Lân Thạch Cao. Thủy Thiên Minh Vũ. Thủy Phật Chi Châu. Đồ Đằng Ngân Ký. Bích Ngự Niêm Mạc Ba. Hoàng Kim Khải Y Yệ. Trên đỉnh đầu Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đột nhiên lóe lên không biết bao nhiêu ảnh màu ánh sáng đan xen, lập tức theo sau nó đúc lên một cái tòa tháp muôn sắc, có hơn 40 tầng trôi nổi giữa bầu trời. Một tầng lại một tầng tỏa ra hào quang đến lóe cả mắt, càng mang đến cho người khác sự vững chãi, tuyệt đối bảo vệ ở bên trong, đại biểu cho ma pháp phòng ngự kỹ năng thi triển ra, dù cho bất kể là ma cụ hay ma pháp đi chăng nữa, loại nào phô ra cũng khoa trương đến đỉnh cấp bảo hộ. Là Triệu Ca. Trương Tiểu Hầu đang thất thần lo lắng thì sự xuất hiện của Triệu Mãn Duyên liền trở nên thay đổi cục diện rất nhiều. Chân thực cấm chú giáng lâm ba. Khác biệt hoàn toàn với chi tức trưởng không cấm chú thông thường. Loại này phải tốn một thời gian dài dằng dặc để sáng tạo, lắp nối gần 100.000 tinh tử, uy lực cũng vì vậy không thể đo đếm được. Thế giới này không có mấy pháp sư có thể thi triển một cái độc lập cấm chú, càng ít ỏi trong số có khả năng dẫn dắt ngâm sướng trực tiếp trong một cuộc đối đầu trực diện. Đại đa số đều chọn cách trưởng khống ma pháp, đại khái chỉ lắp tầm chục ngàn tinh tử cũng đã có thể coi như cấm chú lực lượng rồi. Rõ ràng hơn, pháp sư không thể độc lập thi triển tự nhiên chỉ có thể nối mạch được trên dưới 10.000 tinh tử. Độc lập triển khai, nhưng không dẫn dắt, thông thường họ sẽ trưởng khống từ 10 đến 30.000 tinh tử tùy vào khả năng. Dẫn dắt trận pháp lâu dài sẽ có thể lắp được hơn 50.000 tinh tử, tiêu viện trưởng ở Ma Đâu ngâm sướng đại khái là ở cấp độ này, tức nghĩa dù có cho thêm thời gian bao lâu đi nữa, hắn cũng không thể nối thêm. Phạm quy tòa thành của đại tiên sứ Michael đã được hắn chuẩn bị, cài săn trong tòa thành, tuyệt đối là thần mạch tinh tử, có hơn 100.000 biến pháp được ghép nối thành công, đồng dạng hoàn mỹ công chú. Sa Giang quốc của hình thiên sứ phạt dẫn dắt từ đầu được nối mạch hơn 70.000 tinh tử, cứ việc không thể nào sánh bằng Michael, nhưng trên 80.000 liền đã được gọi là chân thực công chú. Cảnh giới mà thế gian có lẽ cũng chỉ thiên tài chắc việt, có tinh thần lực trí cao mới đủ sức chống chịu áp lực thần sơn tinh vũ đè lên. Trương Tiểu Hầu và Mục Bạch hiện tại đều không thể đỡ nổi một trường không cấm chú thông thường chứ đừng nói đến lực lượng cấm chú chân chính đã dẫn dắt của một thượng giả pháp sư. Còn Triệu Mãn Duyên thì khác, hắn những năm nay thu không ít tài nguyên hải dương cùng bá hạng, càng có nắm giữ hoàn toàn Triệu thị gia tộc, liền vật phẩm, gia truyền đều trồng chất như núi. Bản thân vì vậy liền đột phá được cực hạn thủy hệ, bước vào hóa cảnh tu vi. Trên người hắn dĩ nhiên cũng được trang bị đến tận răng ma cụ bảo mệnh. Từ khải ma cụ đắt giá cho đến lý ma cụ hay sợi dây đeo trên cổ cũng phát ra hào quang bao bọc lấy xung quanh, thậm chí cả 10 đầu ngón tay đều có đeo một chiếc nhẫn, mỗi một chiếc nhẫn đều có thể mang lực lượng chúc phúc gia tăng uy lực phòng ngự chồng chất lên không biết bao nhiêu thành. Mục Bạch quay lưng lại nhìn Triệu Mãn Duyên, trên miệng liền cũng biểu hiện cái cưới khổ có còn hơn không. Cái tên này, vẫn là nước vách phong phú đồ tốt như vậy. Hầy! Hoàng Kim Khải Y Yệ. Kim sắc chói lóa, bao bọc lấy toàn bộ Triệu Mãn Duyên thân thể, tựa hồ như một khối cầu màu vàng không thể đánh vỡ. Rõ ràng là thánh khải bảo mệnh của cổ đại quốc vương Italy, từ lúc nào cũng thuộc về gia tộc Triệu thị, càng được gã lắm tiền này mang đi phục chế lại, khoa trương đến mấy lần. Trước hàng tá năng lực phòng ngự chất đống gia trì lẫn nhau, lại có thêm ấn ký đồ đằng, hào quang đủ loại màu sắc phát ra từ lít nha lít nhít kỹ năng này tựa hồ cũng khiến người khác chấn kinh rồi. Nhìn cái rắm, mau hỗ trợ ta mấy cái phòng thủ thuộc tính. Triệu Mãn Duyên cau mày khi phát hiện Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đang mồm miệng há to ra đứng nhìn. Lão Triệu, thứ đó giao cho ngươi, ta cần tiếp tục phục hồi. Mục Bạch nói với Triệu Mãn Duyên. Vốn dĩ hắn đang định thi pháp băng trưởng khống để gỡ ép phòng thủ nhưng nhìn đến cái này tòa tháp bày ra trước mắt, đột nhiên mình cũng chẳng đóng góp được gì. Ta tới hỗ trợ các ngươi liền để mặc ta phòng thủ một mình. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt mắng. Ta biết ngươi có thể. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mục Bạch ngồi bậy xuống đất tiến vào minh tu, còn có nhai nhai một ít thảo dược, trong lòng phi thường muốn chửi, hận không thể rút lại mà pháp bỏ đi. Triệu ca, ta phụ ngươi một tay. Tầng ngoài cùng, bên trên nhất phòng thủ hệ thống, Trương Tiểu Hầu tạo nên một cái nham kình bằng bạc, bao phủ lấy tòa tháp của Triệu Mãn Duyên. Vành ngành 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 ba. Dầm 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 chín. Trước một khắc, mặt đất chập trùng, tùy ý có thể thấy được dãy núi lở, dã lĩnh, rừng tùng xanh úng tươi tốt, nhưng sau xa Giang Quốc hạ xuống, nơi này bị san thành bình địa, những bụi bặm kia lộn ngược, tựa hồ liền tự nhiên quy tắc nguyên thủy nhất cũng bị sức mạnh quá mức bàng bạc đáng sợ như vậy làm thay đổi, thứ tự điên đảo nghiêm trọng. Lực lượng xa Giang thác gần của phạt không hổ là chân thực cấm chú cường đại, tựa hồ liền tự nhiên quy tắc nguyên thủy nhất cũng bị sức mạnh quá mức bàng bạc đáng sợ như vậy làm thay đổi, thứ tự điên đảo nghiêm trọng. Tòa tháp thủ vệ trùng quang trùng sắc của Triệu Mãn Duyên liên tiếp bị đánh sập hết tầng này đến tầng khác, chống chịu vốn dĩ không quá đến mười mấy phút đã vỡ tan toàn bộ, liền cả kết tinh 18 viên thủy Phật châu cũng biến mất theo. Nhưng là giữa mịt mù bụi cát, Triệu Mãn Duyên vẫn đứng đó, hắn chỉ khuỵu một chân xuống, trong điệu bộ chỉ vẹn vẹn có ít phần mệt mỏi, không đến nghiêm trọng vết thương. Lao Triệu, Triệu ca. Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng chạy tới đỡ hắn lên, họ dưới hoàng kim ánh sắc từ khải ý Triệu Mãn Duyên phóng thích ra tương đối bình an. Vẫn là may mắn thoát chết bà. Sa Giang Quốc nghiền ép mọi loại hệ thống phòng thủ của Triệu Mãn Duyên nhưng cũng vì nhiều lớp như vậy mà lực công kích giảm dần, trải qua rằng giặc mạnh mẽ nhất kết giới của Thủy Phật Châu cùng Thủy Ngự Cấm Chú liền chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, không có đủ lực lượng để vượt qua lớp quang diệu của hoàng kim khải ý, triệt để tan rã. Hình Thiên Sứ phạt ở trên một gò đất cao hơn nhìn xuống, chằm chằm ánh mắt lên Triệu Mãn Duyên, không khỏi ngạc nhiên tột độ. Thủy hệ cấm chú, hoàng kim khải ý, bá hạ ân ký, Thủy Phật Châu. Thế giới quả nhiên vẫn tồn tại những cường giả siêu cấp phòng ngự như vậy, so với việc vận hành độc lập, người này đỡ được chân thực cấm chú còn giống quái vật hơn. Bất quá, hắn đem hết tài nguyên ra, miễn cưỡng bảo toàn mạng sống một lần đi. Tuyệt đối không có lần thứ hai. Đại đa số cấm chú ma pháp ngâm sướng lâu dài sẽ không dễ dàng gì thi triển cái thứ hai, không bàn về thời gian dẫn dắt lại, chỉ việc ma năng nâng đỡ cũng đã là một vấn đề. Nhưng phạt thì khác. Bầu trời chỉ vừa được tận hưởng vài phút an bình, ngay lập tức xuất hiện lại một cái trường giang sa mạc khổng lồ, nó y hệt cái cổng sông ban đầu, chật chội, lít nhít xa giang, càng mang lại sự nóng bức đến kinh hoàng. Chuyện này làm sao nàng có thể? Trương Tiểu Hầu chấn kinh trầm trọng. Áp bức quay lại, cái kia trường giang, át hẳn không sai lệch đi đâu được vẫn là chân thực cấm chú. Nàng sao lại có thể vận hành liên tiếp hai cái ngâm sướng cấm chú trong chớp mắt ba? Đôi lúc trên thế giới này sẽ có những dị đoàn, Ly Thai may mắn thoát chết được khỏi trạm sát của thánh ảnh nhân viên, ta nhưng là hình thiên sứ lãnh đạo, được thiên phụ thức tỉnh thần phú thích hợp. Phán quyết lần hai chính là thần phú của ta, hay rõ ràng hơn, ta đồng dạng có thể thi triển được một lần nữa ma pháp tái tạo như đặc ân kết liễu. Lần này, ta có thể thoải mái cho các người chính thức lãnh án tử. Phát to giọng tuyên án một lần nữa, có thể nghe được sự tự tin tuyệt đối từ âm thanh của nàng phát ra. Thánh thành hình thiên sứ cấp bậc. Dĩ nhiên là tồn tại cái thần phú nghịch thiên như thế, đủ để cho đại thiên sứ trưởng cũng phải nể sợ kiêng rẻ. Trên gương mặt đám ba người họ biểu tình chấn kinh tột độ, cái này không khỏi cũng quá mạnh mẽ rồi, chân chính cấm chú hai lần giáng lâm sao? Bất giác, Mục Bạch cùng Trương Tiểu đưa ánh mắt có đôi chút mong chờ qua Triệu Mãn Duyên vị trí. Vỡ tan cảnh hết cả rồi. Thủy Phật Châu vừa bị phá nát, không có lại hình thành trong giây lát được. Ma cụ trên người hắn chỉ còn một cái hoàng y liễu. Triệt để bất lực. Thủ không được, chạy cũng không được, chỉ còn một cách xông lên, nhưng lấy thực lực tổng hợp của bọn họ, vượt qua chi lồng cấm chú của phạt vốn dĩ cũng là không thể. Mục Bạch, ngươi phục hồi sức cũng khá rồi, sắc mặt đã điểm lên chút hồng hào son phấn, hãy mau mở hắc cám vực sâu ra đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu ca, đứng ở phạm vi xa như vậy, Mục Bạch không thể thả nàng ấy vào đâu. Trương Tiểu Hầu trả lời. Ta đâu có kêu quăng nàng vào vực sâu, là quăng chúng ta vào đó bà. Triệu Mãn Duyên đưa ra một lời khuyến nghị. Mạc Phàm, hắn không phải đã tự mình mở cổng hắc cám vi diện ra chui vào xuống. Đi. Bây giờ ngươi cứ mở vực nhốt cả đám xuống, liền sẽ gặp tên hôn đàn đó, để hắn cứu chúng ta lên. Nhận thấy bầu không khí gượng ép khi hai người kia chỉ chằm chằm nhìn hắn, Triệu Mãn Duyên liền bổ sung thêm. Ngươi có bệnh phải không? Có ý gì hay hơn sao? Triệu gia ta vẫn chưa có tông đường nối dõi A3. Triệu ca, không phải ngươi cũng là cấm chú sao? Thông thường thần phú sẽ dựa theo một loại thuộc tính mạnh mẽ, đặc trưng của pháp sư. Mà rõ ràng từ trên xuống dưới, ngươi chỉ thủ và thủ, nhất định thần phú đồng dạng mang sứ mệnh thủ vô cùng mạnh mẽ. Triệu Mãn Duyên biểu lộ một chút lưỡng lự. Đúng thật là có một cái thần phú, nhưng chính ta cũng chưa từng kiểm chứng, khảo nghiệm. Mục Bạch nhưng là hiểu rõ con người Triệu Mãn Duyên, hắn như vậy, khẳng định liền đủ khả năng chống đỡ một phen. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mục Bạch vỗ vai Triệu Mãn Duyên vài cái rồi đẩy về phía trước. Lao tử thật không được. Triệu Mãn Duyên vẫn là bị đưa trước mũi dao, hắn đứng ở trung ương xa Giang Quốc kia sẽ đổ xuống, bàn tay phát thảo ra một cái vòng tròn nhấp nhóe màu lam ánh sáng, cũng không có thêm bất cứ một ma cụ nào hỗ trợ. Bích ngự niêm mạc. Một tấm thủy tinh dày cộm như pha lê bích trải dàn mấy chục km nở ra trên hai tay đang hướng lên phần kia bầu trời của hắn. Đông 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 đông. Sa Giang Quốc kia đổ xuống ngự niêm mạc ngay lập tức bị dung hòa, hệt như mấy triệu cục than nóng đổ vào đại dương sâu thẳm, sẽ có khói bốc lên, có làm cho một phần mặt của đại dương tăng nhiệt độ nhưng trùng quy vẫn không mảy may thôn chiếm được đại dương, vẫn là bị khuất phục. Cứ như vậy, duy nhất một ma pháp của Triệu Mãn Duyên đã hòa tan chân thực cấm chú mà hình tiên sứ phạt đặt hết ma năng vào. Là tuyệt đối phòng thủ ba. Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đứng đó ngơ ngác đến không tưởng tượng nổi, càng không cần nói thì phạt hoàn toàn khuỵu gối xuống, nàng làm sao cũng không nghĩ thế giới này lại có một nhân loại thần thủ như vậy. Còn thần phú của ta là tạo ra kháng thể, cứ việc triển khai trùng lại bất kỳ một lực lượng ma pháp nào để tấn công, chắc chắn sẽ bị hòa tan. Triệu Mãn Duyên nhìn tới ánh mắt phạt nói rằng. Cụ thể hơn, nếu trong lần ma pháp đầu tiên không trực tiếp tuấn sát đi Triệu Mãn Duyên, phòng ngự của hắn sẽ tự sinh trưởng ra kháng thể, hoàn toàn miễn sát thương ở những lần sau đó. Chưa để Phạt bình tĩnh trở lại, Triệu Mãn Duyên tiếp tục trào phúng công kích. Nói một cách khác dễ hiểu, ngươi từ bây giờ chỉ nên an phận tự bảo vệ mình. 7. Phạt gần như đã kiệt quệ sinh thể sau khi tự mình phá nát hồn thai để thoát khỏi tám mắt xích tử thần của Mục Bạch, cũng không còn quá nhiều ma năng sau khi liên tiếp thi triển hàng loạt cấm chú lực lượng. Tuy là một hình thiên sứ phi thường mạnh mẽ, là khôi thủ quyền năng nhất thánh ảnh tổ chức, nhưng nàng không có sở hữu vô hạn ma năng, trường tồn thể lực. Dưới tình huống thiên sứ chi hồn của bản thân đã vĩnh viễn mất đi, thứ duy nhất nàng có thể làm bây giờ là cầm cự đợi tiếp viện. Triệu Mãn Duyên đang dẫn dắt cấm chú lực lượng để tấn công, liền có một bóng người tiến đến sau lưng hắn, đặt tay lên vai. Được rồi, giữ sức đi, lỡ như nàng phục hồi thể trạng, còn có ngươi làm đối trọng, việc phán xử này cứ giao cho ta. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch lãnh đạm tiến về phía trước, từ một hắc ám sứ giả, hắn lúc này trông cực kỳ giống một vị bạch y thư sinh, biểu hiện mười phần khái chất. Trên tay hắn cầm thiết mực bút lông, liền chóng nguyện ngạc ra đường nét chữ cảm. Ánh sáng màu bạc lóe lên, không gian trên đầu Phạt đột nhiên có một vật nhiều xuống như cây kim trắng giữa trời. Bút lông nóng trắng sao? Phạt là vạn phần thắc mắc, nàng cũng không biết Mục Bạch định làm gì, nhưng linh tính mách bảo khu vực này không còn an toàn. Nàng bình tĩnh điều động tinh chi hạt bụi bảo vệ xung quanh mình và phi hành đến địa phương khác. Nhưng là nàng đi tới đâu, bút lông nóng trắng bám theo sau đến đấy. Niệm khống di vật. Phạt biểu tình trên gương mặt nhận ra. Mục Bạch đứng yên tại chỗ như họa gia thi sĩ. Hắn dùng tâm tướng đem không gian hệ truyền ý niệm vào băng bút tuyết nghiền, còn trên tay thì cầm thiết mực bút lông để vẽ đúc tinh tử thông qua tinh tiểu lực lượng. Bút lông nóng trắng kia chính là băng bút tuyết nghiền, pháp vật mà Mạc Phàm đã tặng cho hắn. Bút sắt trên tay lại là thành phẩm thu được từ Lâm Khang năm xưa. Tuyết nghiền chi bút vẽ tranh, thiết sắt chi bút nối tinh tử, họa tuyết dựng hình, dũng tâm vẽ hình, hình từ bút lông nồng trắng trên đầu Phạt vẽ ra như thao sơn tuyết tử, thiên hình vạn trạng, càng là mài băng diệu nguyện, mang ma pháp băng hệ vết tích, còn môi giới truyền ma năng cho nó chính là thiết bút đang được Mục Bạch cầm trên tay. Cứ việc không có sở hữu nhất tâm nhị dụng kỹ năng, nhưng thông qua hai món bảo bối bổ chứa, Mục Bạch đồng thời vẫn phục chế hoàn mỹ, thậm chí ưu việt hơn gấp mấy lần. Dương Nghệ Lìn là một hệ sinh thái dày đặc nguyên sinh vật, trải qua mấy lần cấm chú gột rửa cùng hắc ám tà đạo, liền chỉ còn lăng trì đổ nát cùng hỏa tàn khô héo, nhưng dưới họa tuyết lớp lớp trổ ra, từ một bình địa trong liệt diễm dần dần sinh ngơi băng trì, dần dần phủ trắng, dần dần tái tạo lên một cái tàn ảnh nho nhỏ của đồng lai tiên cảnh, núi cao phủ tuyết. Phạt cảm thấy mình chính là một con ngồi không còn định hướng, nàng chạy đến đâu, liền thấy một tòa núi băng cao lớn vạn trượng chặn nơi đó. Thậm chí Mục Bạch dựng thêm những dấu chấm nhỏ của tuyết trắng tô điểm. Chẳng mấy chốc, nàng giống như đã lạc vào một mê cung lạnh lẽo, xung quanh chập trùng dây núi băng, tuyết thì rơi chất đống dày đặc, nhiệt độ gần như tiếp cận về không. Nàng bắt đầu sợ hãi, hình thiên sứ nhưng thực sự hoàn toàn bất lực, đã bị cách dẫn dụ này của Mục Bạch làm cho lạnh cóng cả người, sa chi hạt bụi xung quanh cũng vì vậy mà nhanh chóng hóa thành tuyết rơi xuống đất. Là một hình thiên sứ, học thức hiểu biết về ma pháp của Phạt dĩ nhiên cực cao, nhưng trình độ Mục Bạch liền phải nói còn trên hẳn một bậc. Mục Bạch là hắc ám sứ giả, nhưng đồng thời cũng là học giả, là họa gia thi sĩ. Nhất trụ thần bút, người này chính là nhất trụ thần bút, vẽ giả mà ra thật dị đoan, chắc chắn là dị đoan. Phạt cũng là đang hóa điên lên, đối với nàng, Mục Bạch là loại cần phải tiêu diệt, Triệu Mãn Duyên cũng cần phải tiêu diệt, tất cả những tên liên quan đến Mạc Phàm đều không nên được hưởng cuộc sống ở trên thế giới này. Mục Bạch tiếp tục vẽ ra hai đại đạo quân băng tuyết, chúng vốn không có hồn, sức mạnh bất quá chỉ vào cấp độ thống lĩnh, nhưng khi nhìn đến, Phạt thực sự hồn bay phách lạc. Hai đại đạo đó là hai nhánh thanh tài giả lực lượng đã được Phạt cho tấn công Mục Bạch ban nãy. Phạt sợ hai đến tột độ. Nàng liên tục vận dụng ma năng còn sót lại để đập nát để tận diệt, nhưng là nàng dù đập bao nhiêu thì cũng không nhiều hơn được số lần Mục Bạch tái tạo thi triển. Áp đảo toàn diện 3. Phạt hoàn toàn bị khô cứng người, nàng triệt để không thể chuyển động nổi nửa cái bàn tay để sử dụng ma pháp. Gục ngã. Nàng gục đập mặt xuống trên tuyết trắng phủ kín kia, cả người run run co giật. Thua, vậy là đã thua, hình thiên sứ Phạt vậy đã thất bại. Phế đi nàng, đừng nội giết, chúng ta còn dùng được. Mục Bạch lên tiếng nói. Để ta đi. Trương Tiểu Hầu vốn cũng không làm gì nhiều đã xung phong trách nhiệm. Triệu Mãn Duyên làm một cái thái độ bày biện suy nghĩ hồi lâu, xong liền giương tay ra chặn lấy Trương Tiểu Hầu lại. "Để ta, nam nhân trong thiên hạ cần thiết nhất là phải thử qua mọi loại thi vị nhã hứng, vừa hay ta còn thiếu một cái da đen nữ tử trong danh sách, vẫn nên để ta." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, truy tìm chủ mưu. Hình thiên sứ Phạt nằm trên mảnh rừng trắng tuyết, nàng không còn ma năng, thể lực cũng kiệt quệ, cả người không ngừng run lên cầm cập như một con cá mắc cạn. Cảnh tượng này mờ mịt mang lại cho bất kỳ ai nhìn vào đều thấu được mỗi một địa phương cơ thể nàng liền đang hứng chịu rõ rệt loại áp bức nhiệt độ lạnh leo đến cùng cực băng lũy là đáng sợ như thế nào. Hào 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 bảy. Triệu Mãn Duyên dội một mảng nước ấm trái đều lên Phạt cơ thể. Nước ấm đổ xuống từng thất thịt lạnh liền tỏa ra không ít xương trắng, để cho cơ thể nàng bóng mẩy lên mấy phần, càng lộ ra phần da rẻ chân trâu đen mạnh mẽ. Tóc đã bị chùi rồi sao? Tên Mục Bạch này rốt cuộc có biết trở lại cho nữ nhân một chút thể diện không vậy ba? Triệu Mãn Duyên nhíu mắt khi tia lên một lượt lên người Phạt. Khu khu to thực sự. Hình thức của người da màu vốn dĩ muốn ăn cả năm cũng chẳng hết được, Triệu Mãn Duyên nhưng là tưởng tượng chính mình đang bị bội thực khi tự tay vắt hết chỗ này. Chỉ là trước tiên, mọi việc phải có đầu có đuôi, nữ tử dù có cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ tồn tại một tấm màn giấu giếm được cất giấu đâu đó bên trong. Ta trước sau cũng tìm được nó, còn sợ gì nàng chạy thoát. Thánh thành hình thiên sứ thuộc về Triệu Mãn Duyên ta, cớ không phải nói chính mình đầy đủ tư cách nắm giữ một địa vị cực cao ở thế giới này à. Món ăn này khẩu vị không nhất thiết sẽ phải ngon, mà ngon hay không cũng phải thử mới biết, nhưng rõ ràng yếu tố dinh dưỡng lại vô cùng dồi dào. Sương lạnh dần dần trôi đi, Phật từ từ mở mắt ra, là nàng thấy mình cô độc giữa rừng băng phủ tuyết đệ lìn lạnh lẽo, không có nửa điểm sức lực. Cái hoang vu run người này dĩ nhiên khiến cho một cái hình thiên sứ trí cao ở Quang Minh Điện cũng trở nên sợ hãi, hoang mang. Bất quá, nam nhân tuấn tú ở đâu đó xuất hiện trước mắt mình, phi thường tạo cái này gượng ép tầm nhìn, hao hao khó diễn đạt, khó mở lời. Hắn là đang muốn nhân cơ hội này, đem đầu ta hái xuống hay lại đem đi bắt trao đổi. Trong đầu nàng, muôn vàn các phán đoán bị ngắt quãng, khó thể tự kiếm ra câu trả lời. Chỉ là trên con ngươi, rõ ràng động tác Triệu Mãn Duyên không người xuống. Các ngươi có thể giết ta ngay lúc này, bằng không phải trả cái giá rất đắt. Phát hoảng luôn nói. Nàng bị Triệu Mãn Duyên giữ chỗ cổ áo, trực tiếp kéo lên không trung. Không cần sợ, ta thiện ý tới đây, cốt để ngươi sống lại, liền chẳng ưa thích gì chém giết. Ngươi làm gì? Thánh thành thẩm phán vừa rồi, là một chức vụ thủ lĩnh thánh ảnh, càng chịu trách nhiệm chấp pháp trong ngoài Quang Minh Điện, ngươi át hẳn cũng tự mình muốn biết nguyên nhân kết quả đá trắng đen lại đảo lộn. Triệu Mãn Duyên nói với Phạt, giọng hắn cất ra nhỏ nhẹ đến mức hầu như chỉ có hai người trong khu vực có thể nghe thấy được. Hình thiên sứ, chấp pháp thánh thành hành quyết, là chức vị cần kiểm soát từng ngóc ngách vi phạm công ước điều khoản của hết thảy những quốc gia trên thế giới này. Nàng đối với thẩm phán sai lệnh, dĩ nhiên còn muốn phi thường tức giận hơn. Một cái tà thần, hắc ám sứ giả hay là ai đi chăng nữa, cuối cùng khẳng định cũng không thể cùng thánh thành đối chọi được, nhưng khả dĩ có tồn tại một kẻ nào liền mang sứ mệnh thao túng được cổ vật Quang Minh chi thần, biến cái biểu tượng thánh uy này thành trò cười thiên hạ, liền sẽ không cùng một khái niệm. Chúng ta tự có sắp xếp, các ngươi đừng đem thứ này ra làm dao động ta quan điểm. Phát nhưng một mặt không dễ dàng gì tiếp thu được những kẻ chống lại thánh thành. Được, vậy ta thả ngươi xuống nằm đây, rất nhanh để cho những gã kia vong linh to xác tới gặm nhấm. Bất quá bọn ta cũng có thể tự mình điều tra. Triệu Mãn Duyên gương mặt mười phần gian tà dọa dâm phạt. Bản thân nàng dưới tình huống này hoàn toàn rõ ràng, nếu không đi theo hắn, đồng dạng hình ảnh bị muôn vàn vong linh kia dẫm đạp bước qua không còn là lý thuyết. Nàng giờ phút này liền thống lĩnh cấp vẫn giống như một tồn tại vô cùng cường đại, thách thức. Khốn nạn, dẫn ta theo. Ta trái lại muốn đổi ý, ngươi coi ta là thứ gì, tha mạng kẻ địch còn phải cho hắn cơ hội lựa chọn sao? Ngươi thể hiện một chút lòng thành, tự mình tới a, ngươi làn da bẩm sinh à, hay nuộm. Ta hồi phục rồi, nhất định sẽ tự tay mình băm ngươi ra trăm mảnh. Phạt tức giận đến đỏ mặt nói rằng, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cùng Phạt đi đến một địa phương gần trung ương tòa thành. Chúng ta ở đây. Trương Tiểu Hầu đứng sẵn ở một góc đổ nát, lớn tiếng phát âm ra hiệu. Hắn cũng không có đứng một mình, càng có mang theo một lao trung niên trên mình đầy thương tích, không khó cảm nhận được tứ chi người này dạn nứt toàn bộ, trông khổ sở vô cùng. Đó là lão thần quan, người được giao trọng trách đem thánh tài viện chi thạch công bố quyết định thẩm phán Mạc Phàm. Hắn ra nông nỗi này, chính là đại thiên sứ trưởng của một trưởng đem đánh đi cho tàn phế, lăn lóc ở một mảnh nhà vườn trên tòa thành thiên không. Ta các ngươi muốn làm gì? Lão thần quan sợ hãi nói rằng, Bích Ngọc Huyền Anh, có tìm thấy không? Mục Bạch không có nhìn lấy lão thần quan, mà hỏi hướng về Trương Tiểu Hầu. Ân. Trương Tiểu Hầu lấy từ trên túi láo một cái hộp không gian nho nhỏ ra, bên trong có dày đặc năng lượng Huyền Anh phát sáng. Mục Bạch nhưng ý tứ được, vật phẩm này có vai trò cực cao trong sự việc lần này. Mà nếu giải quyết được, chiều hướng trận tranh đấu rất có thể sẽ rẽ sang một ngã đường khác, không cần phải tiếp tục tử chiến vô nghĩa với Thánh Thành, không phải có thêm một hy sinh trong nhân loại. Thay đổi kết quả thẩm phán, trưởng không đá trắng Minh Bạch thành đá đen thạch tội. Liền kẻ chủ mưu nhất định muốn Mạc Phàm chết đi, hắn sắp xếp hết thảy, chỉ để chắc chắn rằng Mạc Phàm mãi mãi không có cơ hội thoát ra. Nhưng đột nhiên, Diệp Tâm Hạ tìm ra manh mối quan trọng nhất, vạch được cái khâu không đúng lắm trong quy trình này, chứng tỏ được kẻ đằng sau đó tồn tại. Muốn giết Mạc Phàm nhất ư? Michael 3. Nhất định hắn muốn Mạc Phàm biến mất khỏi thế giới này sâu sắc nhất. Nhưng là Michael không phải cũng tự mình bất ngờ sao, hắn làm sao không thể hiện sự tức tối đến tột độ của mình. Vì vậy, Michael sẽ không tồn tại trong danh sách tình nghi. Ngoài Michael ra thì còn ai khác? Đại thiên sứ trưởng Jimmy En chắc chắn không phải, hắn loại này tính tình, chín phần là an bài theo sắp xếp của Michael. Hình thiên sứ phạt lại càng không. Các đại thiên sứ trưởng còn lại, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Mạc Phàm, rốt cuộc tồn tại này là nhân vật nào? À Hạ Bạ Tỷ, ngươi có biết ai đã tiếp xúc với Bích Ngọc Huyền Anh hay không? Hình thiên sứ phạt nhìn chằm chằm vào Lão Thần Quan à Hạ Bạ Tỷ nói. Ngài phạt, ngài cũng ở đây à? Lão Thần Quan mặt mũi tái xanh lên. Chuyện này đã đánh động tới phạt, nàng nhất định còn đáng sợ, gắt gao siết hơn các đại thiên sứ trưởng gấp trăm lần. Thưa ngài. Có ba người đã tiếp xúc với vật phẩm. Lão thần quan ạ Hạ Bạ Tỷ một mặt sợ sệt nói rằng. Chương 31, manh mối Jimmy En. 11 viên đã được cất giữ trong Bích Ngọc Huyền Anh vật phẩm, cả quá trình thu nhận này hoàn toàn không có sai lệch. Mà theo như Diệp Tâm Hạ, một lãnh tụ Bạch Ma Pháp, người nắm giữ tâm linh hệ nhưng là cực cường, đại khái vô trùng qua mắt được nàng. Nàng bảo quá trình chuyển giao đúng thì nó tuyệt đối là đúng, không có sai nửa điểm. Mà kết quả này mang ý nghĩa chính Bích Ngọc Huyền Anh có vấn đề, nhưng lại thánh vật được Kim Chỉ Quang Huy bảo vệ vốn dĩ không thể không minh bạch được trừ khi có một hỗn mang siêu nhân nào. Hoặc một nhân vật cường giả nào vượt trên trường không tác động tới. Vì vậy Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu hay đến Hình Thiên Sứ Phạt đều nắm rõ được đầu cơ sự tình, hoàn toàn tin tưởng việc truy tìm dựa vào những kẻ tiếp xúc qua Bích Ngọc Huyền Anh. Ánh mắt Phạt không có rời đi trên người Lao Thần Quan ạ Hạ Bạ Tỷ, nàng giá nào cũng muốn nghe rõ ràng câu trả lời, dù bất kể đó là ai đi chăng nữa. ạ Hạ Bạ Tỷ trơ ra cái sắc thái nhu nhược sợ hãi, hắn nếu đắc tội với hình thiên sứ ở Quang Minh Thánh Thành thì cũng có khác gì tự mình ngó lơ thần lệnh của những đại thiên sứ trường đâu. Gánh nặng này, đừng nói là bản thân hắn, có thể cả dòng họ, gia tộc cũng khó thoát khỏi trường khống, giám sát của thánh ảnh lực lượng, một hiện diện cho mặt tối phi thường lạnh lẽo nhất của Quang Minh Thần Điện này. Hình thiên sứ phạt dĩ nhiên đại biểu chính là thánh ảnh, mặc dù nàng rất ít lộ diện trong mắt thế nhân, làm được cũng là một ít chuyện thiên hướng hắc ám xử phạt, nhưng phạt như trước đại diện cho giai tầng thống trị của thánh thành. Là một cái thần quan trung cấp chức vị, ạ hạ bạ thì hiểu được mình không nên làm gì nhất vào giây phút này. Lời mà hắn nói ra, tồn tại nửa điểm gian dối cũng không thể qua mặt được những thế lực chuyên trị phán xử ở Quang Minh, phạt nếu như bắt hắn tuyên thệ thì nhất định chết đi 1000 lần cũng không rửa được. Mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng lẫn thái dương lão thần quan có tuổi này đổ xuống, hắn dương ánh mắt e dè lên phạt mãi một lúc mới đủ dũng khí trả lời. Ta có thể tường minh lại sự việc. Một người là viên tế thuộc hạ của đồng quản giáo tại thánh thành, hắn dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm cầm lấy bích ngọc huyền anh lúc thần công bố. A hạ bạ tỷ nói tên người đầu tiên trước hết. Viên tế thuộc hạ của giáo tài chỉ là một đồng học được thực tập để sau này trở thành quản giáo chính thức, là thần quan nhận trách nhiệm thay ngươi trong tương lai, thực lực của hắn chỉ chập chững vừa lên cao giai, cầm được bích ngọc huyền anh vẫn là nhờ thân phận tinh ấn được ban, không thể tính trong nghi phạm. Phật ngay lập tức quả quyết sau khi lão thần quan dứt lời. Mục Bạch trái lại nghe quan điểm của Phật thì đột nhiên nhíu mày, hắn có chút khó hiểu với quá trình thẩm phán. Bắt buộc phải cần một cái học viên như vậy cầm lấy bích ngọc huyền anh sao? Chúng ta trước nay luôn rõ ràng địa vị mỗi một người, học viên thánh thành, bao gồm Quang Minh thiên sứ, giáo vụ bộ phận, người của dị tài viện lẫn thánh tài viện đều trải qua quá trình khắc khổ rèn luyện, càng có thiên ấn được cấp ban. Trung quy cuộc đời của chúng ta, vai trò của chúng ta đã được định đoạt từ sớm, viên tế đó phi thường sẽ là tương lai của giáo vụ thánh thành, đồng nghĩa hắn bắt buộc phải có bước thao tác này. Phát một mặt giải thích lại, trong lời nói nàng vẫn phần nào buộc phát ra chút giận dữ với Mục Bạch, người trực tiếp cướp đi vĩnh viễn hình thiên sứ chi hồn của nàng, càng suýt chút nữa chôn vùi nàng trong băng tuyết lạnh lẽo. Ngay lập tức thắc mắc đổ dồn, Trương Tiểu Hầu cũng lên tiếng. Vậy nếu từ giờ đến hết đời hắn cũng không có một cuộc thẩm phán nào nữa, hắn sẽ mãi mãi không thể trở thành một lao thần quan chân chính sao? Cả ạ hạ bạ tỷ lẫn phạt đều cảm thấy khó chịu, thánh thành tôn quý như thế, thần bí cũng sẽ độc lập không lẫn vào đâu được, cớ sao hôm nay lại bị những tên hoa hạ này một mặt tới triệt để hỏi han vét cạn thông tin. Lao thần quan thở dài một cái, hắn ngao ngán nói. Sự thật chính là vậy, nếu thánh thành không có xác định thẩm phán ai trong vòng 100 năm tới, khẳng định các học viên sẽ mãi là dự bị quản giáo, chức vụ của ta cũng vì vậy mà luôn bỏ trống. Bất quá nếu đường đột có thẩm phán xảy ra, chủ thần quan sẽ là người chỉ định ai đọc phiếu thẩm tội lúc đó. Thánh thành căn cơ vốn có nhiều thứ không thể công chính giải thích cũng không có hợp lệ thuần phong quy tắc nào, bọn họ, thiên cổ chí tôn chính là quy tắc, tinh ấn chỉ định chính là quy tắc. Mà quy tắc của thượng tôn thì không thể bị phá vỡ, ít nhất là trước sự ra đời của mạch cổ đời thứ 7. Vị thiên sứ trưởng này nhưng là người đầu tiên dám bóp nát đá thạch thẩm phán, tự mình là kẻ trưởng không quyền lực duy nhất ở thần quang chi điện này. Việc hỏi đáp bắt đầu trùng xuống, lao thần quan ạ hạ bạ tỷ mới tiếp tục cấp đúng cái tên thứ hai. Người thứ hai này cũng là người giữ trong tay bích ngọc huyền anh lâu nhất. Đó là, mau nói, người thứ hai là ai? Phát mất kiên nhẫn khi thấy ạ hạ bạ tỷ ấp úng lâu như vậy, liền quan sát đến sắc mặt của hắn cũng có chút gì đó cảm giác bất an, run rẩy. Cái này bầu không khí đột nhiên khiến mọi người phi thường tập trung, không riêng gì phát, ai ai cũng giả định rằng đây chắc chắn sẽ là một cái tên có xác suất tình nghi cao đi. Là ta, là lao thần quan đọc kết quả, ta phải cầm lấy bích ngọc huyền anh để đem thánh tài viện thạch ra công bố. Ạ hạ bạ tỷ sợ hãi đáp. Mọi người đột ngột muốn bật ngửa ra té trước đáp án của ạ hạ bạ tỷ. Hắn nói không có sai, cũng không hề mang nửa lời giàn dối, lừa gạt. Với bích ngọc huyền anh, hắn xác thực là người cầm lấy thánh phẩm này lâu hơn bất cứ ai trong thánh đỉnh khi đó. Chỉ nhưng kết quả này đáp án thứ hai liền mang lại cho người khác cảm giác hụt hẫng, không mong đợi. Con mẹ nó, lão già ngươi có phải trêu ngươi không? Liền ấp úng như vậy diễn đạt rồi mang lời sáo rông ra nói, suýt chút ta cũng thuận chân đạp vào bản mặt ngươi. Triệu Mãn Duyên mắng lao thần quan. Ai cũng tin chắc rằng lao thần quan ạ hạ bạ tỷ không thể là một kẻ đủ năng lực, đủ bản lĩnh làm thao tác kỳ dị nào để thay đổi đá thạch trong bích ngọc huyền anh. Do đó, câu trả lời thứ hai này gần như được loại bỏ khỏi danh sách cùng với học viên thứ nhất. Đồng dạng đáp án cuối cùng sắp tới, người này tuyệt đối sẽ trở thành duy nhất nghi can. Ánh mắt toàn bộ mọi người đều đổ dồn về lao thần quan thương tật của thánh thành, hệt như những bầy sói đang nhăm nhe chờ lấy con mồi mục tiêu xuất hiện. Nhưng lại ạ hạ bạ tỷ không nói một tiếng nào, hắn một điệu bộ suy nghĩ cẩn thận, nửa muốn nói vì sợ hãi nhưng nửa còn lại níu kéo chính mình quyết định. Ngài phát chuyện này ta không hề có ý định lừa dối ngài, chỉ là mong ngài có thể bảo vệ ta nếu ta nói ra tên người đó. Phát trừng ạ hạ bạ tỷ một chút nhưng nhanh chóng hiểu rõ vấn đề. Kẻ này xác thực quyền hạn có tư cách thoát vị phạm vi của khôi thủ thánh ảnh, liền ngay cả phát trực tiếp áp chế, ạ hạ bạ tỷ vẫn không dễ dàng gì mở miệng. Còn tùy ngươi lựa chọn việc nào cái chết, hoặc là thiên sứ án tử truy tố, hoặc là bị kẻ nào đó giết đi. Ta chỉ có thể rõ ràng giúp ngươi một việc, phán quyết thánh ảnh chúng ta đại diện cho mặt tối của thánh thành, liền so với một số hắc ám hành hình, không có mấy khác biệt ba. Hình thiên sứ phạt lời lẽ quyết đoán nói rằng, lời này nói ra phi thường hiệu nghiệm với ạ hạ bạ tỷ, hắn dĩ nhiên không thể chối cãi được, loại thủ đoạn tàn nhẫn nào thánh ảnh có thể làm ra, càng là người quyền lực nhất muốn xử quyết ai đó nhất định tàn bạo gấp trăm lần. Hắn nhìn phát giọng điệu này, trong lúc nhất thời cũng không dám đòi hỏi nhiều. Người này công khai là thứ nhất lấy ra bích ngọc huyền ảnh ở thánh đình hôm đó trước mặt toàn thể mọi người. Không phải ngươi cũng thấy rất rõ sao? Lao thần quan chỉ tay vào Triệu Mãn Duyên nói, ta, ta thấy hắn sao? Triệu Mãn Duyên mở ngoặc ra miệng ra. Trong đầu Triệu Mãn Duyên bỗng trống rỗng đáp án, hắn xác thực đối với một chút chuyện như thế tựa hồ không có chút nào quan sát tỉ mỉ. Là đến vì Mạc Phàm giải cứu, tâm trạng nào có phải đi lo Bích Ngọc Huyền Anh do ai cầm nắm. Nếu danh rồi thì cũng là kia mắt đến đại mỹ nhân như Bợ Lăn lão sư hay những cái tiểu ti hầu nữ xinh xắn của Quang Minh Thánh Thành tầm bổ. Cái này, rõ ràng muốn làm khó lão tử. Ta cảm thấy ngươi xác thực muốn ăn đòn, liền không đợi ai đó đem ngươi giết đi, chi bằng để chết trong tay ta, còn có một chút tiền đồ hậu kiếp. Triệu Mãn Duyên sắn lên tay áo, hùng hổ tới gần lão thần quan. Triệu ca, để hắn nói tiếp đi. Trương Tiểu Hầu lập tức cản lại Triệu Mãn Duyên nổi nóng, mặc dù bản thân cũng khó chịu với cái lao già hèn mọn này. Cả Trương Tiểu Hầu nếu như không vì muốn nhanh chóng tìm hiểu sự tình, nhất định cũng sẽ cho lão một đấm vào bộ hàm gồ ghề kinh tầm kia. Là đại thiên sứ trưởng gì mị ẹn? À hạ bạ tỷ nói rằng, Bích Ngọc Huyền Anh được đặt bên trong giao giới của Kim Chỉ Thánh Thành, chỉ có người được bầu làm chủ thần quan mới có quyền hạn triệu hội lực lượng, nói một cách khác, chủ thần quan là người đầu tiên, cũng chính là thiên sứ trưởng gì mị ẹn. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu và Phạt đều thần người cả rồi. Dĩ mị ẹn. Xí thiên sứ 12 cánh. Lãnh đạo chấp quản Thánh Thành. Quả nhiên chính là hắn ba. Bọn họ dù không biết đến cái phương thức nào mà Dĩ Mị Ẩn có thể tác động lên được thánh phẩm Bích Ngọc Huyền Anh, nhưng cái danh tự này nhất nhất mang đến sự thuyết phục to lớn hơn ai hết. Hắn là người vinh danh thánh thành sớm nhất so với những tuần du thiên sứ khác. Hắn là đại biểu, người đứng đầu thánh tài viện cùng dị tài viện, hai phân khu trực thuộc Quang Minh thần điện. Cứ việc luôn đứng đằng sau hào quang của Michael, nhưng sự tình thánh tài viện cùng dị tài viện bỏ đá trắng cho Mạc Phàm càng chứng tỏ rõ ràng hơn. Dù cho cái ẩn khúc vì sao lại bỏ đá trắng để rồi chính mình chuyển thành toàn bộ thạch tội vẫn chưa thể trả lời, nhưng kết quả này liền không còn quá quan trọng. Nhất định là gì Mi En Ba? Hắn đang ở đâu? Trương Tiểu Hầu phá vỡ bầu không khí gánh nặng bằng một cái nghi vấn câu hỏi. Diệp Tâm Hạ đang ở đâu? Mục Bạch sắc mặt trắng bệch đặt thêm một cái nghi vấn khác. Chương 32, nàng chưa bao giờ thay đổi. Bầu trời thiên không thánh thành vốn dĩ từ khi bắt đầu xung đột thì đã không còn những hiện tượng tự nhiên đơn thuần, trải qua liên tiếp tần suất hủy diệt chi tức, bất kể là cấm chú lực lượng hay đế vương khai uy đều mang đến một cái dạng nứt quy tắc, đảo lộn mọi thứ tự cuộc sống ở đây. Bắt đầu từ màu xanh tố, dần dần hình gợn cho hạt, rồi chuyển sang huyền ố hắc ám ma phủ. Đến cuối cùng Mạc Phàm một đòn gột rửa cả bầu trời thành hồng đan đú ám. Đột nhiên từ nơi nào đó, hồng đan trên đỉnh đầu đồng xuất hiện một cái đen tuyển ảnh đao cuồng tức dữ dội. Màu đen ảnh đao bên trong quần quận khí tràng vong linh, là tử vong Hy Lạp nhân sử, hết thảy theo tráng ca hùng lệnh minh thần quốc gia chúng tụ tập lại. Minh đao bổ xuống, đem ma khí kết tinh của minh giới hắc ám rút đi hết sự sống của vạn vật lưỡng ngang. Bạch ba. Từ phía bắc tòa thành, tử vong đao vẫn dũng mãnh bổ tới làm cho bình địa vốn đã không còn nguyên vẹn sụp lùm la mảnh, mặt đất lại giống như được xẻ thành hai phần thông qua đường rãnh ngập mùi tà khí. Kim Long càng là ở dưới đòn đánh này suýt nữa bay ngược ra thánh thành, không gì xuyên thủng vảy rồng tung một mảnh, giống như kim loại linh kiện rơi ra ở hai bên tả nhận trường ngân. Gào gừ hống 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 năm. Kim Long rít gào vang lên ở bên trong mấy tầng đất đá, một cỗ lực tà đao này không có khả năng thuấn sát được đế vương sinh vật, chỉ là dưới tình huống bản thân siêu cường chân long này liền một phần ba sức mạnh cũng chưa đạt tới, quang huy chi thể cũng trở nên suy yếu đến cùng cực, dĩ nhiên minh đao kia át hẳn sẽ có được một lực lượng trùng kích nhất định đi. Long lân trên thân Kim Long không biết khi nào lại nát mấy phần, nó cặp mắt kia giờ khắc này cũng không còn kiêu ngạo hững hách, mà là giống phẫn nộ cùng một chút oán hận nhìn chằm chằm lấy Minh Thần Hạ đẹp phía trên cao kia. Xung quanh đó, những thánh tài pháp sư cùng thánh ảnh giả bổ sung kia đã ngây người như phỗng. Quang Minh Chân Long thất bại sao ba? Kim sắc Quang Minh Trường Cựu làm sao lại bị tà vong kia quấy nhiêu che mờ đi, không phải nói thần long của đại thiên sứ trưởng cũng đạt tới đại đế cảnh giới rồi sao? Liên đại đế sinh vật cũng bị mặt thẹn lần thần miếu làm cho khuất nhục dưới chân. Mà cũng phải nói, cổ thần Titan, Kim Diệu Sĩ Apollo kia cũng là đế vương chân chính, mặc cho cảnh giới có thua Kim Long một cấp bậc nhưng suy cho cùng cự nhân vốn là khắc tinh của cự long. Một cái rút hết bình sinh sức mạnh để dồn vào một quyền duy nhất lên đầu Kim Long, ngay lập tức đạt được hiệu nghiệm suy yếu rõ rệt. Quang Minh Cự Long là mạnh nhất chân long, tuy nhiên bất ngờ bị thương nặng như vậy, thực lực đông trở nên mất giá rất nhiều. Lập tức các kỵ sĩ bạt thẹn ngẩn trong trạng thái thánh hồn nhập thể cùng hồn vũ chúc phúc của thần nữ, chẳng mấy chốc đã dồn Kim Long vào thế bị nghiền ép, trên thân thể phải mang đầy dây những vết thương cũng như huyết dịch huỳnh quang bên trong xối xả đổ ra. Kỵ sĩ bạt thẹn ngẩn nhưng là không hề thua kém thánh ảnh quân lực, nếu không muốn nói họ càng bền bỉ hơn khi có thần nữ bên cạnh, Diệp Phù chi ấn cùng Liệp Thần ý chí được ban ra. Phi thường để mỗi một cái hủy diệt ma pháp của họ đều đạt đến cực hạn hủy diệt, vậy kim sắc chân long cũng vì vậy không còn quá khó để xuyên thủng. Bọn họ như một đại đạo kỵ sĩ bao quanh lấy Kim Long đang nằm rên rỉ ngay vết nứt rãnh khe vừa bị đánh xuống kia, càng có một Minh Thần Hạ Đẹt Hải Long đang ở phía trên đỉnh đầu của nó, minh đao trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể cho Kim Long một nhát chí mạng. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn không có ra lệnh cho Hải Long. Nàng vẫn đứng đó, nhìn chăm chú đến Dĩ Mị ẻn đang dùng thần lực xí thiên sứ cường đại của hắn gắt gao nắm lấy một người. Đó là Thánh Hồn Hệ Tị ạ, nữ kỵ sĩ Hoa Lý Ba. Valit đã bị hắn khống chế ngay khi vừa lao vào đối diện. Ánh mắt của nàng trở nên vô hồn, đôi đồng tử mờ nhạt tựa hồ như đã không còn thuộc về chính mình, chỉ cần Dĩ Mị ẻn hơi chuyển động ý nghĩ, nàng rất nhanh sẽ hồn phi phách tán. Dĩ Mị ẻn tu luyện đã là cảnh giới Xí Thiên Sứ, vượt qua cực hạn ý chí loài người, hắn dĩ nhiên trực tiếp ra tay cũng dễ dàng áp chế Valit. Mà Diệp Tâm Hạ ở phạm vi cũng không thể sinh ra một cái phương án nào cứu được nữ kỵ sĩ của mình từ tay Dĩ Mị ẻn. Bất quá, nàng cùng Bạt Thệ Nẩn Quân Trang vẫn kịp thời khống chế được Kim Long, khế ước sinh vật siêu cường của hắn. nàng dĩ nhiên kỳ vọng chính mình đem ra trao đổi, một cái sinh mệnh đế vương viễn cổ cự long đem đổi một kỵ sĩ thần miếu, càng là cái quang minh chân long này nếu chết đi sẽ đồng thời đả kích mạnh mẽ lên linh hồn của hắn. Điều kiện như vậy, Dĩ Mị En tuyệt đối không ngu xuẩn khước từ. Dĩ Mị En, thả nàng ra, chúng ta sẽ tiến hành một cái trao đổi với cự long kia của ngươi. Diệp Tâm Hạ tiến về Dĩ Mị En nói rằng, nàng ánh mắt chỉ thị hướng tầm nhìn của Dĩ Mị En lên thân thể quang minh chi chít vết thương của kim long. Vừa liếc tới khế ước sinh vật của mình, Dĩ Mị En lập tức ánh mắt nổi lên từng đường gân điên tiết. Kim long của hắn chính là đại biểu của vị diện chi long, thần thánh cùng tôn quý tương đồng với quang minh thánh thành. Ấy vậy mà da thịt cùng vảy long đều đang be bét không nói, còn có một thanh minh đao hắc ám dơ bẩn đang vấy lên trên đầu quang sắc của viễn cổ cự long. Diệp Tâm Hạ, ngươi lại dám càng quấy đụng đến nhất đẳng sinh vật của thánh thành. Dĩ Mị En cả giận nói, ta trao đổi, ngươi cũng đang bắt giữ tới một kỵ sĩ nhà ta, nàng vô cùng quan trọng. Diệp Tâm Hạ nắm bắt rất nhanh tâm tính Dĩ Mị En, liền không để mình có một chút thiệt thòi. Lời này của nàng phi thường đóng thêm một cây đinh lên vai Dĩ Mị En, càng là đâm sâu đến tận mang phổi, khiến hắn muốn nổ tung. Một cái nữ nhân kỵ sĩ nhỏ nhoi ở Bạt Thẹn ẩn, thậm chí tự thân còn chưa đạt tới cấm chú pháp sư, chỉ vừa được ban ấn thánh hồn trong thời gian ngắn trở lại, dĩ nhiên Diệp Tâm Hạ lại đem ra so sánh với đương sự được coi như thần linh đảm nhiệm quang huy của thánh thành, là thánh nhãn bên trong của nhân loại để cho tuyệt đại đa số yêu loại trên thế giới này không có chỗ đột hình. Nhưng dù có phẫn nộ đến đâu, Dĩ Mị En vẫn phải kiềm chế. Diệp Tâm Hạ cái này tâm linh thông điệp, nàng cảnh báo rất rõ ràng, Walid thực sự có một cái mệnh hệ nào, kim long nhất cũng khó bảo toàn tính mạng. Chỉ là Dĩ Mị En vẫn còn do dự hành vi của mình, hắn trái lại không hẳn là không biết gì về vị thần nữ tân nhiệm này của Bạt Thẹn Nần thần miếu. Thậm chí càng phải nói, ở cả thánh thành này, không ai hiểu rõ Diệp Tâm Hạ hơn Dĩ Mị En, nàng thay đổi ra sao, trở nên sắc lạnh, cơ trí ra sao, Dĩ Mị En đều rõ ràng. Hắn chọn đứng yên, không nói gì nữa, cũng không có đem Walid làm một cái tiểu tổn thương. Bạt Thẹn Nần thần miếu do đó sẽ không tiến hành công kích tiếp tục lên kim long, tạo ra một cái tình huống bế phong. Thời gian mấy khắc cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Diệp Tâm Hạ đột nhiên thở dài, nàng hướng về đội binh của mình ra lệnh. Lấy tín nhiệm, ta sẽ làm trước cái thủ tục. Hải Long, thả nó ra. Điện hạ chuyện này nếu hắn không. Kỵ sĩ ạ dẹt sửng sốt lên tiếng, hắn e sợ Dĩ Mị En sẽ không giữ tín, mà thực tế ngay từ đầu Dĩ Mị En cũng chưa từng cam kết. Diệp Tâm Hạ nhưng là giơ tay ra chặn lại ạ dẹt lời nói, nàng tất yếu hiểu được trong lòng ạ dẹt. Tuy nhiên, nàng không có thay đổi chủ ý. Quang Minh Cự Long dẫu sao cũng là cấp bậc đại đế, khả năng phục hồi muốn so với đế vương thông thường còn tốt hơn, để cho nó có thời gian dài như vậy đã là một mối nguy, việc trực tiếp đem thả ra, tình huống này còn sẽ phát sinh đáng sợ hơn. Nếu không muốn nói, kỵ sĩ Bạt Thẹn Nần có thể toàn quân bị diệt khi Kim Long đạt được một cái sức mạnh hồi phục nhất định ba. Xin lỗi, ta thật đáng trách bản thân dù đã tự hứa sẽ không khoan nhượng, không thỏa hiệp với những mặt tối của thế giới này, nhất định sẽ không để những hy sinh của kỵ sĩ thần miếu khi đó là vô nghĩa. Nhưng là ta không có cách nào đối với các ngươi có thể để cho bất kỳ ai ngã xuống nữa, ta không muốn phải tính toán lợi hay hại, ta chỉ muốn giữ tất cả các ngươi sống, ta đã nhìn thấy hy sinh đủ rồi. Diệp Tâm Hạ vẫn rất kiên định, nàng không thay đổi lời của mình, chỉ là trên khóe mắt liền có thể nhìn thấy những bọng nước đóng lại. Cũng không phải nàng trở thành một giáo hoàng máu lạnh vô tình, chỉ là cuộc chiến này không chỉ quan hệ đến người quan trọng nhất của nàng. Quen yếu đuối khiến trái tim cũng sẽ dần trở nên yếu đuối. Quen dựa dẫm sẽ dần dần quên mất dựa vào chính mình. Một khi nước mắt không còn hữu dụng, một khi rơi vào tình huống bốn phía không có giúp đỡ, nếu như vẫn yếu đuối, làm sao còn khả năng bảo vệ được bản thân và người bên cạnh. Nàng có giây phút đã bục vỡ ra, nhất muốn đem cái giai cấp thống trị trên cao này gỡ xuống. Cho dù Bạt Thẹn Nần thần miếu có phải hy sinh đến người cuối cùng, nàng vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi giành thắng lợi. Nhưng không có nghĩa, nàng mãi là một cái nữ hài nhỏ bé. Khoảnh khắc nàng nhìn Walid trở nên vô hồn trong tay Dĩ Mị En, Diệp Tâm Hạ trong lòng liền thức tỉnh, nàng vốn dĩ không rõ ràng mình đang làm gì. Diệp Tâm Hạ vẫn là Diệp Tâm Hạ, điều này chưa bao giờ thay đổi, nàng vẫn là thánh thiện tâm hồn như vậy, không muốn để cho người bên cạnh mình phải hy sinh thêm nữa. Cứu đi người nàng yêu thương bằng cách đánh đổi Bạt Thẹn Nần thần miếu kỵ sĩ sinh mệnh. Diệp Tâm Hạ không làm được, một người cũng không được. Nếu có ai đó phải đánh đổi, người đó phải là nàng. Hải Long nhìn Diệp Tâm Hạ, thần nữ của mình. Toàn bộ kỵ sĩ nhìn Diệp Tâm Hạ, thần nữ của họ. Bọn họ làm sao trong lòng không khỏi nghẹn, làm sao không hết đi cái tự hào này. Nàng so với cái thần nữ mưu trí, tinh danh trong truyền thuyết thực tế mà nói còn muốn chân thực phù hợp hơn. Hải Long phủi tay ra, cùng với các kỵ sĩ di chuyển một an toàn khoảng cách với Kim Long, mặc cho loài sinh vật viễn cổ này sẽ có thể bùng nổ trở lại. Dĩ Mị En đang không chế lấy Walid, nhưng khi nhìn vào cử chỉ này của Diệp Tâm Hạ, ánh mắt đồng thời quét xung quanh, khi nhìn thấy Kim Long bị trọng thương, những thánh thành nhân viên từng cái ngã xuống trong trận phân tranh này, hắn trong lòng cũng có một ít gợn sóng lan tan. Dĩ Mị En chắc chắn sẽ không bỏ qua những kẻ dị đoan cả gan dám khiêu chiến thánh thành, nhưng hắn cũng không muốn những người chỉ biết nghe theo mệnh lệnh phải bỏ mạng vô ích, không muốn cục diện máu chảy thành sông này tiếp tục. Ngươi cũng đã chứng kiến hậu quả thê thảm của cuộc chiến này, nếu như các ngươi vẫn khư khư cố chấp giết đi người được phán quyết vô tội, vậy thì hôm nay thần miếu và thánh thành không tránh khỏi kết cục ngươi tử ta vong. Diệp Tâm Hạ đột nhiên nói với Dĩ Mị En. Hơn nữa, người trước mắt dù sao cũng là lãnh tụ thần miếu. Nàng là con gái Văn Thái. Nàng trời sinh nắm giữ thần hồn. Nàng thống nhất thời đại thần miếu hỗn loạn, để cho nội bộ thần miếu bởi vì thần nữ mà đặc biệt đoàn kết. Thánh tử Văn Thái năm xưa do chính tay Dĩ Mị En tuyên án xử tử. Diệp Tâm Hạ là con gái Văn Thái, hắn dĩ nhiên là số ít người đầu tiên biết được dựa vào tài liệu năm xưa phán án. Nhưng là gì Mỹ En lựa chọn một mắt nhắm lại, tự mình cho đi một cái cơ hội này với đứa trẻ trứng nước. Hắn vốn dĩ làm nên ít cái đại sự tốt đẹp nhất, tự mình giám sát Diệp Tâm Hạ từng ngày lớn lên, liệu rằng một ngày nào đó nàng cũng sẽ đến thánh thành này đòi lại thiên mệnh. Từ nơi sâu xa đã có định số. Dĩ Mỹ En đối mặt tình cảnh như thế, cũng không biết nên nói cái gì. Khi nói câu nói này, Dĩ Mỹ En cũng không nhịn được liếc mắt nhìn vào giữa thánh đỉnh đổ nát phía xa kia. Cái chết của Văn Thái, đẩy thánh thành đến vị trí độc tài, tàn bạo, Diệp Tâm Hạ nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng đến khi bởi vì mạc phạm một cái ác ma giả đặc thù như vậy, gợi ra cả cuộc chiến thánh thành này. Trước đó tích lũy, giờ phút này đã bạo phát. Một cái mặt thẻ ngân thần miếu, thánh thành lực lượng sẽ có thể nghiền ép, nhưng là đó không phải đối thủ duy nhất. Nhất định sẽ không ba. Dĩ Mỹ En biết hậu quả kia, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là thánh thành suy yếu xuống. Vì lẽ đó, hắn trong lòng mới có một tia ý nghĩ, làm sao có thể tránh được hậu quả như thế. Chúng ta sẽ ngừng lại trận tranh đấu này. Thần miếu quân đoàn của ngươi sẽ lui về Bình Nguyên. Thần thánh quân đoàn của ta cũng sẽ lui về đại địa thánh thành bảo vệ dân chúng. Hãy để cho các đại thiên sứ trưởng và những kẻ dị đoan làm một cái kết cục. Dĩ Mỹ En mở miệng nói. Nếu là thượng tầng tranh đấu, nếu nhất định phải phân một cái thắng bại, nếu nhất định ngươi chết ta vong, vậy hà tất để những đám người chỉ nghe theo mệnh lệnh cuốn vào. Diệp Tâm Hạ ánh mắt chăm chú nhìn Dĩ Mỹ En, trong lòng nàng còn có một chút lo lắng cho Mạc Phàm, nhưng suy xét lại nếu như tiếp tục cuộc chiến, tựa hồ sẽ không có thêm kết quả khả quan hơn. Ngược lại một cái cự long nguy hiểm đã gần như mất sức chiến đấu, nếu như chấp nhận điều kiện này, cũng coi như đã đẩy lui được nhánh lực lượng của đại thiên sứ trưởng Dĩ Mỹ En, cũng coi như là một cái thu hoạch thắng lợi. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Diệp Tâm Hạ cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đây là một cái quyết định đối với song phương thắng bại đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Dĩ Mỹ En cũng không thuộc về loại người thích ngươi lừa ta gạt, nếu hắn đã đưa ra điều kiện, hắn trước tiên liền biểu hiện ra một ít thành ý. Hắn buông tay thả ra khống chế linh hồn Walid, lại hướng về thánh thành quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh tại chỗ ngừng chiến. Bất thế lần quân đoàn tựa hồ cũng thu được mệnh lệnh của thần nữ, bọn họ lui về hướng Bình Nguyên, Kỵ sĩ điện, Tài quyết điện, Tín ngưỡng điện, Thần nữ điện, tứ đại điện chiến đấu pháp sư đóng thành bốn cái đạo quân hình tròn, liên tục rời xa phạm vi thánh thành. 6. Tại khu vực Diệp Tâm Hạ cùng Dĩ Mỹ En tranh chấp gần đó, biểu hiện của nhóm Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu phi thường trở nên kỳ quặc, bọn họ nhưng là quan sát suốt một quãng thời gian từ lúc hai người kia không còn giao thủ. Người này thực sự lại bày ra nhiều thủ đoạn chằn chịt kia sao? Mục Bạch, ngươi liệu có chế ra được một cái dược liệu nào mà người uống liền mỗi khi nói dối đều ngưỡng ấy, nóng bức toàn thân đến muốn cởi hết đồ hay không? Chúng ta có hay không đã bỏ qua một tình tiết gì quan trọng từ lời lao thần quan? Chương 33, biểu tượng này. Nhóm bốn người vẫn không có di chuyển, họ trầm ngâm suy nghĩ lại một lần nữa vấn đề, rốt cuộc mấu chốt nào khả dĩ nhất ở kẻ đã tác động lên Bích Ngọc Huyền Anh? Triệu ca, ngươi là người duy nhất trong số bốn chúng ta có mặt ở thánh đình lúc đó, lẽ nào thực sự không thấy gì bất thường từ ba người đó sao? Trương Tiểu Hầu hỏi Triệu Mãn Duyên, hắn vẫn cảm thấy bế tắc nếu tiếp tục dựa theo những đơn thuần suy nghĩ. Thánh đình thẩm phán, Trương Tiểu Hầu vẫn đang bên trong sát uyên gặp Cửu Hữu Hầu, Mục Bạch thì ở bên ngoài cùng với ạ xạ có hệ chờ đợi cơ hội xung vào. Còn Hình Thiên sứ phạt, nàng vẫn đang trên đường trở về Quang Minh và thành, xác thực mà nói, đúng là chỉ có Triệu Mãn Duyên có mặt xuyên suốt ở bên trong. Tiểu Hầu, ngươi không phải không giành giọt lão tử, mục tiêu chúng ta ngồi đó chỉ vì muốn đem ra hỏa kia từ địa phương quỷ quái đó cứu ra, làm gì có tâm trí mà. Triệu Mãn Duyên một mặt than vãn mở miệng, nhưng ngay trong lời nói, hắn đột nhiên nhận thức ra một cái gì đó tâm trạng. Ngu chết lao tử rồi ba. Triệu Mãn Duyên đặt tay lên đầu một điệu bộ tiết mới. Không phải Dĩ Mỹ En. Ta khẳng định không phải hắn. Mọi người nhìn đến Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch nhữ mày nói. Người khoan hẳn kết luận nội, chúng ta chỉ vừa quan sát, hắn vẫn có thể đang đóng kịch. Đừng có đánh gãy ta, ta đại khái đã nhớ ra một số chuyện rõ ràng trước mắt, bất kỳ ai trong thánh đỉnh đều có thể thấy Dĩ Mỹ En khi đó làm chủ thần quan. Hắn đại khái sắc mặt phi thường hỗn loạn khi kết quả hai phiếu trắng liên tiếp, một mặt không dễ dàng gì đối diện ánh mắt tên Michael. Hắn là một pháp sư tâm linh hệ cực cường, nếu muốn che giấu suy nghĩ thì không ai có thể biết được, nhưng sắc thái Dĩ Mỹ En vô cùng không giống vậy, cái biểu thị mà hắn phô bày hoàn toàn là trực giác phản ứng. Các ngươi nghĩ xem, hắn là chủ thần quan, còn lại đại diện đứng đầu thánh tài viện cùng dị tài viện, việc gì phải bỏ đá trắng để rồi lại thay đổi kết quả thành đá đen. Thậm chí, còn dễ dàng hơn khiến Michael nghi ngờ thành mục tiêu. Triệu Mãn Duyên thanh âm quyết liệt nói rằng, mọi người cũng không nói lời nào, sắp thực hiện tại, nghe cái tiểu điểm này bỗng chốc lại vô cùng hợp lý. Michael thậm chí suýt chút nữa đã đối với Dĩ Mỹ En có thủ đoạn nghi ngờ. Việc này với hắn lại càng rất vô nghĩa. Nhưng nếu không phải Dĩ Mỹ En, mọi thứ lại càng đống chốc trở nên vô lý. Lao thần quan dĩ nhiên dưới áp chế của khôi thủ thánh ảnh, nhất nhất không có nửa lời nói dối. Vì vậy, trong ba người đã cầm lấy Bích Ngọc Huyền Anh, ngoài thiên sứ trưởng ra, chỉ còn Lao thần quan và học viên thực tập. Hai cái tiểu nhân vật này, thực sự một trong hai đủ năng lực và to gan thay đổi kết quả Bích Ngọc Huyền Anh sao? Ngươi là dẫn đến ngàn vạn vong linh kia. Đột nhiên phạt hướng tới Trương Tiểu Hầu nói rằng, phóng tầm mắt ra xa khỏi khu vực, ai cũng dễ dàng nhận ra lực lượng bắt phương vong quân cùng Ai Cập Minh giới quân đoàn đang chiếm thượng phong chức vũ trang thánh thành nhân viên, càng là chết đi vô cùng nhiều, tạo thành một cái bình nguyên huyết đỏ khắp nơi. Dưới tình huống nếu không có thêm một nhánh quân đại đạo nào mạnh mẽ can thiệp, liền sẽ rất nhanh vong linh trở thành những kẻ thống trị ở thiên không tòa thành này. Không phải chuyện này do các ngươi trước tiên gieo gạt sao? Ta cho dù không mang sát tuyên tới giải cứu hôm nay, trước sau cũng sẽ có một người khác làm. Trương Tiểu Hầu nhưng là sắc lạnh nói rằng: "Mấy đạo quân thánh thành này, bất kể là kẻ nào cũng đã nhuốm đi máu của biết bao oan linh ở khắp nơi. Không có một Mạc Phàm, không có một Trương Tiểu Hầu, liền cũng sẽ có một người khác diện kiến trả lại." Thánh thành Dương Ai múa vớt, đích thị là một đấng tối cao trị vì thế giới, một tay che mở hết thảy quốc gia, hiệp hội khác. Mười tổ chức lớn nhưng là trước sau cũng sẽ bục vỡ. Ngũ Châu Ma Pháp Hiệp hội hy vọng chính mình vĩnh viễn là trí cao vô thượng, trên đỉnh đầu tuyệt đối không có một tòa thánh thành vàng son rực rỡ. Các đại liên minh cũng hy vọng bản thân bọn họ là cao quý độc lập, không hề bị bất kỳ hộp tối nào càng cao hơn tồn tại điều khiển. Dĩ đoan giả liền trước sau cũng sẽ tập hợp mà chống lại. Áp bức trung quy sẽ có khởi nghĩa chính là chiến tranh ba. Thế giới này đang hướng về một cái cải cách đem thánh thành kéo sụp xuống. Trương Tiểu Hầu mang sát tuyên tới đây, bất quá chỉ là chấm dứt nhanh hơn cuộc chiến giằng giặc. Vong linh chiến tranh. Thánh thành. Ta hiểu ra rồi. Mục Bạch cất lên giọng nói pha một chút hài lòng với bản thân. Bọn họ trước đó vẫn luôn đang thương thảo, lấy biện pháp gì tốt nhất mới có khả năng lớn nhất giải được cái nhan đề này, đem nó cứu lại sự tình ở thánh thành, cứu lấy Mạc Phàm tội án, dù đã lần được một ít manh mối nhân chứng trọng yếu, nhưng hết thảy suy luận cũng như trước kẹt chết trên phân đoạn tìm sai người. Lời này Mục Bạch đưa phi thường khiến bọn họ đổ dồn ánh mắt lên hắn. Động cơ chính là chiến tranh ở thánh thành. Mục tiêu của kẻ cố tình trưởng khống lên Bích Ngọc Huyền Anh để thay đổi kết quả là mong muốn tạo nên mâu thuẫn toàn diện giữa thánh thành. Kẻ này đồng dạng phi thường hiểu rõ bản tính Michael, hắn trước sau liền suy nghĩ đến đem Mạc Phàm ra làm mồi dẫn, 11 tổ chức đến sau, bao gồm cả dị tài viện và thánh tài viện. Không có đợi những người khác hỏi lại, Mục Bạch bắt đầu giải thích. Thế nếu như không có Diệp Tâm Hạ vạch trần ra thẩm phán kết quả sai lệch, kế hoạch của hắn đã đổ vỡ rồi. Triệu Mãn Duyên lập tức chen vào. Vấn đề này ta tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng đại khái ta có thể mơ hồ phán đoán được mục tiêu thực sự của hắn, chỉ là không biết cách thức ra sao. Mục Bạch nói rằng, sự tình này theo ngươi nói thì hoàn toàn hợp lý, vậy tiếp theo chúng ta vẫn nên tìm ra thủ phạm trước, rồi sẽ tới tra khảo. Phật nói rằng, Mục Bạch nở một nụ cười, hắn từng bước đi một vòng suy nghĩ thấu kỹ lược lại, rồi tiếp tục mở miệng đặt giả thuyết. Chúng ta do gấp gáp nên mãi chú ý đến ba kẻ mục tiêu, mà không nghĩ rằng sẽ có một tình huống khác. Chúng ta có thể suy ra được một trong ba thao túng Bích Ngọc Huyền Anh nhưng lại quên mất một việc vẫn còn có thể tồn tại một kẻ bên ngoài khác thao túng một trong ba người họ ba. Tình huống Mục Bạch vừa nói ra, liền khiến tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ chỉ giữ vững tin tưởng rằng Lao Thần Quan Á Hạ Bạ Tỷ sẽ không nói dối. Hắn đúng là không nói dối thật, nhưng việc dẫn dắt khôi lỗi trong ba người họ thì hoặc là Á Hạ Bạ Tỷ không thể nào biết hoặc là hắn không thể nào nói. Vậy giờ phút này chúng ta cần xác định ai có khả năng thao túng một trong hai người Lao Thần Quan và học viên kia, vì gì Mì Ẻn đã được loại bỏ. Trương Tiểu Hầu tổng kết lại. Không, học viên không có khả năng, học viên tuy được đặt trong danh sách sẽ trở thành người thần quan thẩm phán trong tương lai nhưng không phải chỉ có một vị, việc lựa chọn ai chỉ được sắp xếp ngay tại thời điểm đó do đích thân chủ thần quan là thiên sứ trưởng gì Mì Ẻn làm. Phát hoàn toàn phủ nhận khả năng của người học viên kia là khôi lỗi. Dĩ Mì Ẻn chắc chắn không phải. Vị học viên trẻ tuổi kia cũng không phải. Không lẽ nói người duy nhất có khả năng? Đúng vậy, chúng ta bị hắn chơi xỏ rồi. Bốn người họ nhanh chóng phi hành đến đại môn danh giới ở thiên không, nơi này vốn dĩ là bậc thang nối trực tiếp xuống đại địa thánh thành. Ở gần đó, không khó để nhận ra một cái trung niên lão đạo đang cực khổ tốc lực di chuyển đến cửa khẩu. Người này chính là lão thần quan Á Hạ Bạ Tỷ. Ban nãy, hình thiên sứ phạt đã cho phép hắn được trở xuống đại địa tòa thành để được những pháp sư trị liệu phục hồi. Không cần vội vàng như vậy, ta đã ban lệnh tới, ngươi liền sẽ mãi mãi không bước qua được cánh cửa đó. Phát phía trên cao truyền âm xuống. Nàng tuy cũng thương tích đầy mình, không có khả năng tự mình đi tới nhưng ngược lại nhờ có Triệu Mãn Duyên cõng trên lưng, hắn sử dụng dược ma cụ cùng với đám Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu để đuổi theo Á Hạ Bạ Tỷ. Không có mất nhiều thời gian, chỉ chớp mắt kể từ khi thanh âm vang lên, Á Hạ Bạ Tỷ lập tức nằm gọn trong gọng kìm bốn người bọn họ. Chỉ nhưng so với ban nãy, Á Hạ Bạ Tỷ trái lại không thể hiện ra cái vẻ nhu nhược, chui giúp nữa. Hắn hiểu được tình huống lần này đang là công khai buộc tội chứ không còn đơn giản tra hỏi thông tin. Lão giả, ngươi cũng rất được, lại nghĩ ra cách nói hướng bọn ta đến cái nghi ngờ gã gì Mỹ Ẻn kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng, các ngươi rốt cuộc muốn gì, ngài phạt, ta dù sao cũng là một tổ thần quan kỳ cựu, lấy chức vụ tuy không cùng ngài so sánh được, nhưng không thể vì thế mà ngài cấu kết bọn phản loạn này, cùng dị đoan chống lại thánh thành. À hạ bạ tỷ công kích ngược trở lại hình tiên sứ phạt, hắn biết rằng chính bản thân sẽ không thể tự phản bác được với gã tóc vàng này. Lấy tư cách hình tiên lập luật, ta phế chuất chức vị ngươi ngay tại thời điểm này, bọn ta xưa nay muốn trừ khử ai, không tới lượt đợi giảng đạo lý. Phát nhưng là ánh mắt lập tức thay đổi, nàng trở nên quyết liệt hơn trong lời nói. Được, vậy chúng ta cũng phải đợi các đại thiên sứ trưởng giải quyết xong dị đoan. Ngài không phải rõ ràng mạch cổ đại nhân đã ra lệnh bất cứ một tên dị đoan nào vào đến thánh thành chúng ta sẽ chỉ có con đường chết sao, làm sao ngài lại dám trái lệnh? À hạ bạ thì hoàn toàn thể hiện ra một cái lao già trơ trẽn bộ mặt, nhất quyết không để Phạt có thể khai thác thông tin từ mình. Mục Bạch đứng đó nghe cuộc đối thoại cũng phải hít một hơi sâu, tận lực duy trì cơn giận của chính mình không bộc phát ra thời điểm này. Lão già này thật sự là đủ vô liêm sỉ. Hắn hiện tại chỉ là một mực tỏ thái độ lôi ra cái sự dàn xếp của Michael lúc trước, vốn dĩ Michael thần lệnh cao hơn Phạt một bậc, loại này áp chế với Phạt tỏ ra phi thường hiệu nghiệm. Trong lúc nhất thời, Mục Bạch cũng không biết phải làm sao để đối với lão già này tra khảo. Dầm 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 chín. Triệu Mãn Duyên không có buồn quanh co với Á Hạ Bạ Tỷ, hắn giơ chân lên đạp thẳng vào mặt lão thần quan đang tàn phế nghiêm trọng này. Một đạp này của Triệu Mãn Duyên liền in hẳn dấu chân lên mặt Á Hạ Bạ Tỷ, đẩy hắn văng ra mười mấy mét giữa bãi phế liệu công trình hoang tàn.
Không tiếp, không tiếp. Người cái tên gì?
Dầm 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 tám. A Hạ Bạ Tỷ cố gắng gượng dậy từ bãi đổ nát, vừa mở miệng ra chửi rủa chưa hết câu thì đã bị Triệu Mãn Duyên một tay nắm lấy tóc, đè đầu lao chùn xuống để lên gối hai, ba cái vào mặt tiếp tục. Hình thức này dã man tra tấn, tuyệt đối không để lại dư lại một cái răng nào trong hàm của A Hạ Bạ Tỷ, càng không phải nói mắt mũi sưng hoắc cả lên, máu bầm tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả gương mặt. Ta nhẫn nhịn ngươi từ lúc nãy, còn không biết điều như vậy liền từng lớp ra trên người, Triệu Mãn Duyên ta cũng sẽ lột xuống cho đám vong linh đằng kia thưởng thức. Triệu Mãn Duyên lạnh lùng buông lời rồi thả đầu của A Hạ Bạ Tỷ ra. Khoảnh khắc nhìn đến Triệu Mãn Duyên hành quyết tên ôn tặc này, ngay cả phạt cũng có chút giật mình sửng sốt, nàng là một cái hình thiên sứ, lập án, tra tấn sát phạt sợ rằng thế giới này không có mấy người tàn ác hơn, nhưng liền thủ đoạn như vậy đúng là lần đầu được kiết kiến. Đại loại bóng lưng tên nam tử này thật ra dáng khí khái nam nhi ba. Ha 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 năm. Lũ cặn bã các ngươi thì nghĩ mình có thể làm được gì, điều tra ra thân thế của ngài ấy sao? A Hạ Bạ Tỷ đột nhiên cười lên lớn tiếng. Ngài ấy? Trương Tiểu Hầu thắc mắc. Quang Minh thần chỉ hay làm sao? Các ngươi xưa nay vốn yếu đuối như vậy liền không có tư cách nắm giữ trọng trách nhân loại này, hắc ám du nhập bản thân các ngươi không thể kiểm soát, yêu ma bành trướng lãnh thổ, các ngươi cũng không thể quản, mỗi một cái việc tranh chấp bọn trẻ con hôi sữa này thì rất dày công. Chỉ có ngài đã trở lại là cứu rỗi cho hết thảy các ngươi, cứu rỗi cho sự phản bội tín nhiệm nhân loại. A Hạ Bạ Tỷ đột nhiên nói một loạt những thứ khó hiểu. Từ trên đôi mắt của hắn liền không còn thấy đôi đồng tử đen, hết thảy là một màu trắng bệnh. Hắn đang nói cái gì vậy, có phải ngươi đánh hắn trúng vào bộ phận nào rồi không? Mục Bạch tiến tới gần Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta cảm thấy hắn giống như đang bị phản vệ một cái nguyền rủa pháp thuật nào đấy. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hòa tức. Trên người A Hạ Bạ Tỷ bắt đầu xuất hiện những tia liệt diễm cuộn quanh thân mình, không ngừng thiêu đốt lên. Lũ khốn các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, ta đã hoàn thành lấy trách nhiệm của mình, cứ nghĩ hôm nay sau khi thoát chết khỏi cái nữ nhân đó liền sẽ bảo toàn tính mạng cuối cùng vẫn là phải chết tại đây. A Hạ Bạ Tỷ quỳ hai chân xuống đất, cả người hắn giật giật lên trong mỗi lời nói. Nữ nhân đó lại là ai, hắn đang nói ngươi sao? Trương Tiểu Hầu quay người sang phán hỏi. Không giống, không phải ta chỉ gặp hắn cùng các ngươi ban nãy. Phật nói rằng, ha 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 năm, các ngươi cũng không phải là những kẻ duy nhất tìm được ta mà tra khảo, ta lẽ ra đã sớm thoát khỏi nơi chết bầm này nếu không phải cái nữ nhân đó bắt được, đáng tiếc nàng đã không còn lụy tình trung quy vẫn thường sẽ chết đi. Dẫu sao cuối cùng chết như thế vẫn còn hơn là bị ngài trực tiếp ra tay. A Hạ Bạ Tỷ tiếp tục độc thoại những lời khó hiểu. Nữ nhân giữ lại hắn rồi tìm ra chân tướng. Nàng đã chết rồi. Trọng yếu nhất là rốt cuộc cái ngài danh xưng kia hắn đang nói rốt cuộc là ai. Lão giả khốn nạn này, cho ta cái tên của gã đó. Triệu Mãn Duyên lần nữa phẫn nộ muốn lao tới tiếp tục tận một trận. Ngài đã ở đây rồi sẽ sớm tìm các ngươi thôi ha 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 sáu. Ngọn hỏa thiêu kia bùng cháy dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng lấy A Hạ Bạ Tỷ bên trong, không có để lại một mảnh nào thi thể của hắn. Bất quá, trên cái bãi đất đen xỉ mà hắn tiêu tan đi, có một vật thể óng ánh rất ra bên ngoài, cũng không có bị ngọn lửa phân hủy được. Thánh giá sao? Nhưng tại sao thánh giá lại thay là hình tròn ở trên đầu? Trong lúc cả đám vẫn còn quá nhiều câu hỏi thắc mắc, chỉ có mỗi phạt là tỏ ra một cái thái độ khác hẳn. Cả người nàng như vô hồn, run lên cầm cập. Biểu tượng này. Chương 34, vị Hắc Ám Vương hoàng tộc. Hắc Ám vị diện một lần nữa mở lối hoang nên nhân loại, lần này đại thể đi vào cũng không tính là nhiều, chủ yếu mang đến cho cốt, đất đá, bụi xa cùng mấy vạn vong linh Ai Cập. Bất quá, trong số đó liền tồn tại những thế lực lớn lao du nhập vào, một là Minh Vương Ai Cập, hai là lãnh tụ thiên sứ Quang Minh. Một lần nữa, Mạc Phàm tiếp tục chuyến lữ hành địa ngục còn giang dở của mình. Nơi hắn bước xuống, chính là Hắc Ám Tặc Khu. Chỉ là lần này, hắn rõ ràng địa phận mình đặt chân tới cũng không phải chọn bừa một cái địa phương trong phạm vi cấm chế của một vị hắc ám vương nào xa lạ. Cũng còn may chính mình đạt được hoàn thiện hắc ám trường hà, bằng không lại trở thành quân cờ cho một ít tên nhà rỗi. Mạc Phàm tự mình trấn an nghĩ thầm. Hắc ám tập khu sắc thực rộng lớn đến cực điểm, vị trí của hắn đứng bất quá chỉ như một khối mặt đất màu đen cằn cỗi, đại khái chỉ là mức độ một hạt cát trong sa mạc của cả vị diện, dù cho là bộ tộc nào sinh vật địa ngục này đều chiếm đóng được phần diện tích chân chính không kém hơn một cái lục địa nhân loại. Tuy nói Michael, cơ thờ UFU cùng lượng lớn vong linh sinh vật bị cuốn vào chung một dòng xoáy đổ ra vị trí Mạc Phàm, nhưng mà kết quả trùng quy vẫn không có đơn giản bảo đảm như vậy. Một phen kiểm tra, sau khi phát hiện cũng không có gặp phải một ít sinh vật bóng đêm công kích, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình không ngừng rơi xuống, như cũng phải đối phó với dày đặc sinh vật bóng đêm, ngoài loại nhuyễn trùng màu đen sinh vật số lượng khổng lồ ra, kỳ thực cũng có mấy cái tử vong quân chủ mạnh mẽ. Mạc Phàm bản thân tự mình trưởng không nên thoát khỏi hiệu quả công kích này, nhưng phần còn lại ắt hẳn sẽ gặp không ít khó khăn đi. Chỉ những ai từng có ở Hắc Ám tập khu này một ít thời gian, chỉ có sau khi thực sự tiếp xúc qua những sinh vật bóng đêm này, mới sẽ biết chúng nó mạnh mẽ đến mức nào. Hoàn toàn lật đổ nhận thức của thế giới ban đầu. Mạc Phàm không có tư vị chờ đợi, dự tính tiếp theo tình huống, hắn vốn dĩ lôi cả mặt cổ với cờ hờ UFU xuống đây cũng chẳng phải mục đích tranh đấu kết quả. Đi về phía trước, còn có việc quan trọng ba. Hai bên đường là những dãy rừng nhiệt đới hắc ám, cây mây đen mọc cung tùm, giống như con nhện to lớn răng tơ lưới bao trùm ở trên vách. Trên mỗi khe hở, chi chít cây mây được dây leo quấn quanh, lộ ra từng đôi con mắt màu xanh lam u ám khảm nạm ở vết động, bọn chúng chằm chằm nhìn ngược lại Mạc Phàm, giống như là muốn phóng tới, miễn cưỡng lột da hắn ra. Mỗi cái địa phương đều lộ ra khí tử vong rộng lớn đến cực điểm, cảm giác như trong ác mộng, lại chân thực đến làm người ta toàn thân run rẩy. Dừng mây bóng đêm ở dọc hành lang không ngừng leo dây cửa quậy nhúc nhích tới lại gần khu vực có người di chuyển, hắc ám chân quyển tạo thành một tập xung kích lên thiên sứ tinh ấn của mạch cổ trên người Mạc Phàm. Dĩ nhiên, đồng thời để cho hắn gánh chịu sự giàn vặt vô cùng đáng đớn, đến nỗi bản thân chính Mạc Phàm cũng cảm nhận được hồn cách nhất thu bên trong sắp tới cực hạn chịu đựng. Ta rất dị ứng với những dây nhợ thế này. Cút hết đi. Mạc Phàm dẫn xuất viêm trước trên tay, lúc bắt đầu trông có phần giống tinh hà trồng sao, nhưng dần dần xuất hiện thêm chằng chịt vành đai hỏa tức hình dáng sợi chỉ quay quanh. Những sợi tinh diễm này nhanh chóng tách ra quận đều hai tay Mạc Phàm, lập tức để hắn toát ra một bộ dạng thần linh tế thế với vòng đai hồng lụa chói rực quấn hai bên. Phốc phốc sáu. Mạc Phàm nhún người một cái, mang đến độn ảnh phi hành cực tốc lên tận trăm dặm về phía trước chạy đà, rồi phóng tiếp vòng chỉ viêm trước ở hai tay ra. Liệt diễm từ vòng vành hai bên tay hắn nhanh chóng kẽ hai đường chỉ hỏa ngục dọc theo rừng mây hắc ám, liền nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nào xác định được chính xác mức độ dài khủng khiếp của nó. Đại khái chỉ có thể mơ hồ xác định được, nơi nào Mạc Phàm chạy qua, phía sau hắn lập tức có hai đường kẻ đỏ chót xâm lấn, bức hỏa thiêu rụi tuyến hành lang trước tiên của rừng mây hắc ám, rồi dần dần thiêu rụi vào trong, lây lan toàn bộ dãy khu rừng hệt như lung chảy một cái bánh kem từ trái sang phải vậy. Một khắc trước, hết thảy mảnh rừng xâm lâm, hết thảy bóng đêm sinh vật, sinh thái hắc ám vốn dĩ chậm rãi sự sống như vậy, đến khi Mạc Phàm đặt chân tới, đống chốc thành hỏa nguyên bình địa, có mấy phần tạo tác thổ nhượng héo rủi, chuyển biến từ u ám đen đúc thành hồng cho hừng hực mấy trăm ngàn hecta, không có mấy khác biệt với một vùng phế tích, còn là một đống lớn vụn vặt, để cho người khác liền không biết những thứ kia do quỷ thần nào làm ra. Đi thêm một quãng vài km nữa, phía trước xuất hiện một cổ trấn đài cắt làm từ xương cốt hết sức xa hoa, dĩ nhiên vẫn là âm u lẫn bụi bặm chiếm hầu hết thứ sắt trên đại địa. Mạc Phàm một thân một mình tạt qua vô số hài cốt bên trong, hắn nhưng là một ám ảnh hệ pháp sư cấm chú, càng phải nói nắm giữ trong mình lực lượng tà tính sinh vật, thân thể còn sinh sôi hắc ám, cội nguồn chạy qua vì lẽ đó, môi trường này không tính là bất lợi cho hắn đi. Một mực bước vào đến bên trái sảnh trấn vị trí, Mạc Phàm nhìn thấy một đường hoa bị ngạn trải thật dài lối đi, nhưng lối đi cơ hồ cũng vì vậy mà như bị ngăn chặn, mặt trên còn có một ít tiểu sinh vật hắc ám thay nhau đến hút mật, nếu không có ám mạch cường đại mách bảo, thật đúng là không cách nào trực tiếp đi tiếp. Để cho hắn chấn kinh chính là thay nhau chết. Vòng đời không rõ xuất phát từ đâu, nhưng tất yếu phải đâm đầu vào hút mật bị ngạn để tự biến mất đi. Vì sao lại có thể hình thành loại tập quán kỳ lạ như vậy, rộng lớn địa phủ như thế, lại nhất quyết đâm đầu vào chọn cái này tự sát? Không phải nói, đây xác thực là chế độ quân lệnh, nô dịch, cái địa phương quỷ quái này, xa hoa, cùng hoàng khí khoát lên dĩ nhiên muốn tuyệt đối khác biệt đến hầu hết những nơi khác Mạc Phàm đi qua. Đại khái, là mùi hoàng tộc đi. Là hoàng tộc bộ lạc, thần bí cùng cường đại không sao kể hết được, dĩ nhiên chính là giai cấp thống trị chân chính ở Hắc Ám tập khu này. Nhớ lại Cửu Vũ Hậu từng nói rằng, hầu hết các bộ tộc thống trị sẽ có một vương thần xưng đế đứng đầu, người này liền được xem như một trong những Hắc Ám vương chiếm lĩnh lãnh thổ ở đặc khu vị diện này. Mà Mạc Phàm từ lúc thiêu hủy rừng tới đây, không hẳn có phải chưa đã động đến đế vương kia hay chăng, rõ ràng hắn không gặp bất kỳ sự tấn công của hệ thống quân đội bóng đêm. Đại khái, giống như có vị Hắc Ám vương ở nơi này đang hảo hảo thưởng thức chính mình hành vi vậy. Doẹt 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 năm. Ở trên đỉnh đầu phía sau lưng Mạc Phàm, đột nhiên từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen lẫm liệt, loại này khí tức ép xuống, hết thảy không gian xung quanh liền như muốn thần phục, càng có thể tự đem mình vỡ nát ra. Khí chàng vô cùng dữ dội, vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ giống là vương thần đứng đầu lãnh thổ hoàng gia này vậy. Nhưng liền cũng tồn tại một chút gì đó quen thuộc ba. Mạc Phàm không có quay đầu lại nhìn, chỉ đơn thuần đứng đó, nở một nụ cười của cố bằng hữu. Lâu rồi không gặp, ảnh duệ trường giả. Hê 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 sáu. Chương 35, thực lực ẩn dấu. Màu đen không gian rộng đến bạc ngàn, vô tận. Nhân loại vốn dĩ chỉ một mặt mờ mịt, người từng đặt chân qua, cũng chỉ có thể là một mảnh đảo nhỏ nhoi giữa đại dương khổng lồ. Nếu cứ nhắm mắt mà đi sẽ không tài nào biết mình có thể đến đâu, thậm chí dễ dàng trôi lạc vào một địa bàn của vị Hắc Ám vương nào đó không hiểu khách. Mạc Phàm từ lúc mở đến Hắc Ám du nhập, bản thân ý tứ chọn địa phương của gia tộc hoàng thất cao quý nhất bên trong thế giới bóng đêm này. Đơn giản chính là tìm kiếm một cái bằng hữu quá khứ, vừa hay lại thuộc về địa vị phi thường cao, là cấp bậc chí tôn trưởng giả trong hoàng tộc. Áo choàng đen trùm kín tồn tại trên đỉnh đầu, còn có một cơ thể tỏa ra nguồn khí chất của một vị tử thần tôn hành, dĩ nhiên liền để cho Mạc Phàm nhận ra, khó tránh mỉm cười hài lòng. Đó là ảnh duệ trưởng giả ba. Hắn xuất hiện, đồng nghĩa cả cái Hắc Ám tập khu này lập tức không có mấy nhân vật dám đứng ra nên ngang cùng Mạc Phàm tỏ ý thù địch. Đại khái ở vị diện quá đôi nguyên thủy này, phân chia cấp bậc, phân hóa vai trò, chủ nô cũng vì vậy mà hết sức rõ rệt. Thú vị thật, ta ngửi thấy nồng nặc khí tức của tà năng tín ngưỡng bên trong người ngươi, còn tưởng nhân vật lớn lao nào diện kiến. Ảnh duệ trưởng giả hả hê đối với Mạc Phàm bình phẩm. Đã một quãng thời gian dài, Mạc Phàm không có qua sử dụng Hắc Ám vật chất, loại tinh cương này vốn dĩ là môi giới năng lượng để mở ra tầng thông quan cho ảnh duệ tộc du hành. Do đó, diễn biến xung quanh Mạc Phàm thời gian qua, vị tôn hành giả này chỉ đại loại nắm bắt được không mấy rõ ràng, chi tiết. Hả, một số việc những năm rồi diễn ra, chúng ta ôn bàn sau đi. Mà ngươi làm sao vẫn rất ưa thích việc u ám xuất hiện đằng sau lưng, đổi lại gan ta bé một chút, thật khó phải nói nhưng dù sao vẫn rất đúng lúc. Mạc Phàm nói rằng, ảnh duệ trưởng giả xuất hiện kỳ thực chính là kế hoạch phi thường then chốt của Mạc Phàm, có thể chung quy giúp đỡ hắn làm người dẫn đường, hơn nữa càng muốn đóng vai trò sức mạnh quan trọng nhất bên trong hắc ám bị diện. Dưới tình huống Mạc Phàm chỉ còn có nửa cái mạng chưa tới, gồng gánh trên thân thiên sứ tội ấn bà mòn, thời gian hỗn độn chạy qua nếu như ảnh duệ trưởng giả không ra tay, hắn không đủ tự tin để có thể đối phó với những sinh linh bóng đêm mạnh mẽ gặp phải trên đường đi. Thậm chí, mục tiêu tiến về luyện ngục đại môn cũng hoàn toàn xa vời, không có đến nửa điểm khả thi. Để cho Mạc Phàm ngoài dự liệu, nhờ bản thân ghi tên vào danh sách người đứng trên đỉnh tà miếu, năng lực lẫn cảm quan về hắc ám trưởng không muốn vượt ra khỏi tầm nhìn, độ hiểu biết của bất kỳ cá nhân, sinh vật nào ở ma pháp vị diện, cho nên hắn lần đầu rõ ràng được cái vị đứng trước mặt mình kia cảnh giới thực sự. Đế vương cấp bậc. Cái tên ngoại phong, tự tại này thực sự là đẳng cấp chính thống đế vương. Càng phải nói ở môi trường hắc ám, hắn còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể tiếp cận với viễn cổ cự long của đại thiên sứ trưởng dị mị ẻn dĩ nhiên thuộc về những thế lực đứng đầu chuỗi thức ăn trên thế giới này. Là trước đây trên bàn cờ của hắc ám vương quái đẳng kia, hắn không có nói sai, tựa hồ chỉ dùng một phần ít ỏi sức mạnh để giúp đỡ Mạc Phàm, nhưng là không ai đủ khả năng nhận ra ngoại trừ hắc ám vương, liền lão cũng tỏ ra đặc biệt tôn trọng với ảnh duệ trưởng giả. Vì vậy Mạc Phàm mới vỡ lẽ, từ trước đến nay, con hàng tôn giả hắc ám vi diện này vốn dĩ còn giấu nghề đi với mình, đồng dạng quan hệ khế ước, việc này không khỏi khiến người ta quá thật vọng rồi. Bất quá, việc này coi như hảo hảo tốt đấy ba. Ta cần ngươi giúp dẫn đường xuống luyện ngục đầm để cứu một người. Mạc Phàm không có khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đặc biệt coi ảnh duệ trưởng giả như một chiến hữu cộng sự, mặc dù phong cách chiến đấu có phần biến thái, tương đối khiếp đảm để tưởng tượng ra, nhưng xác thực giúp đỡ không ít cho Mạc Phàm. Cứu một kẻ đã bị kéo xuống luyện ngục coi chết, ngươi tính lấy xương cốt về làm ma cụ trang trí sao? Ảnh duệ trưởng giả nói rằng. Xương cốt, ma cụ trang trí. Đổi lại bình thường, Mạc Phàm biết được tên này não bộ khả năng có chút vấn đề, lời hắn nói lẫn việc hắn làm vẹn vẹn như sở thích sảng khoái của cá nhân, chỉ là luyện ngục này. Thực sự chính mình khảo nghiệm qua, dù cho nắm giữ thần cách linh hồn mạnh mẽ nhất thế giới này cùng thể chất chắc việt sinh vật, nhất định cũng không có khả năng sống sót. Do đó, lời của ảnh duệ trưởng giả liền mang tính chất đả kích nhưng là cực lớn đến Mạc Phàm. Chấm lại đã. Mạc Phàm bắt đầu tự mình độc thoại nội tâm, trấn an một lần quyết định. Ta đến đây cũng không phải vì muốn nghe chuyện hiển nhiên như thế để từ bỏ. Người chết rồi, ta liền mang ra khỏi, không phải để lại nàng đến khi tiêu biến vẫn một thân chấp niệm trong lạnh lẽo đầm lầy. Người còn sống, dù cho toàn bộ hắc ám vị diện muốn giữ lại nàng, ta cũng không cho phép ba. Dẫn ta đi là được ba. Hê hê, trước hết ta nói với ngươi một thứ, hầu hết sinh vật hắc ám vị diện đều không biết làm sao đi tới được cái luyện ngục đầm lầy đó, bao gồm cả ta. Ảnh duệ trưởng giả nhưng là hả hê nói rằng. Mạc Phàm đột nhiên một mặt đau đầu trông thấy, cũng không biết nên nói gì với loại nào điên đỉnh cấp như vậy, đại khái suýt chút đã muốn cùng hắn lao vào cắn xé một trận. Mẹ trứng, cái tôn giả ngáo nghệ này, thế cũng đừng nên thể hiện mình hiểu rõ bên trong. Lao tử ít phút trước thậm chí còn bày ra cái thái độ tín nhiệm với hắn, liền giống như tự đem mình dội gáo nước lạnh. Chớ thất vọng, ta không biết nhưng hoàng tộc chúng ta chắc chắn có người biết. Ảnh duệ trưởng giả nói tiếp. Ảnh duệ bộ tộc. Phải rồi, mình đang ở địa phương lãnh thổ hắn, rõ ràng chính là đại gia tộc hoàng thất có tính thống trị cùng cổ xưa nhất trong hắc ám vị diện này. Cửu hậu từng nói rằng hắc ám tập khu cũng không phải chỉ có một vị hắc ám vương, nếu vậy dĩ nhiên nơi đây tất yếu sẽ tồn tại một thực thể thực lực không kém cạnh vị hắc ám vương năm xưa, có thể còn mạnh hơn. Nhắc lại cũng trùng hợp, người đứng đầu ảnh duệ bộ tộc không phải là ảnh duệ vương sao? Vị thần ma bí ẩn nhất trong tứ vương. Mạc Phàm cả đời này cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình đứng trước cơ hội là nhân loại duy nhất diện kiến cả tứ vương hắc ám, tính cả bản thân hắn. Chuyện to nhỏ nhân gian, cuối cùng mình vẫn là người sẽ đặt vài dòng mực vào lịch sử thư tịch hay ra, đúng là kiến thức luôn luôn tìm đến người không cầu mà. Chúng ta đi thôi. Người chúng ta đi gặp, cũng tính là có giao tình với ngươi. Giao tình với ta ở hắc ám vị diện sao? Mạc Phàm đi về phía trước cùng ảnh duệ trưởng giả, trong lòng hắn dĩ nhiên cũng có một chút tò mò về nhân vật kia cùng mình có thông lưu, ở cái bóng đêm tĩnh mịch âm u như vậy, trí nhớ thật quên đi không ít. Bất quá, người ta vẫn thường cho rằng, loại này giao tình không dễ dàng gì là nam nhân hay cốt xương sa hoàng nào đấy, xác suất nữ nhân khẳng định cao nhất đi. Thế giới như một trục hành trải ra để hắn bước, con đường này vốn dĩ xa hoa khác biệt, không phải rừng mây đen nghịt, cũng chẳng mấy nhuyễn trùng sát chết. Trước mắt hắn, dọc theo hai bên đường, đó là một vườn bị ngạn hoa, tưởng đỏ vô cùng tươi đẹp, có thể rõ ràng đến nhìn thấy cánh hoa dạng sóng nhăn như một tiểu đám ố mở ra vậy. Chương 36, khuyết đi vị vương. Vườn lạc mạn châu xa hoa mọc từ dãy núi hắc ám mọc lên như pha thêm màu sắc cho cái vị diện đen mực này, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện một tòa cung điện hắc quang óng ánh nổi lềnh bềnh trước mặt. Bao quanh cung điện là tầng tầng khối khí lưu dương màu trắng xám, nhìn qua âm u đáng sợ. Liền như vậy chơi chuỗi đơn độc ở đỉnh núi, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Trong tầm mắt cực hạn, lại dễ dàng nhận ra mấy chục cái lính gác giáp đen nhuộm vàng đang đứng phía bên ngoài. Mà nói tới lính giữ cửa quân hàm, Mạc Phàm phát hiện rằng cấp bậc của bọn chúng rõ ràng muốn cường đại hơn cả những binh sĩ hắc ám kiếm chủ mà hắn từng gặp. Hoàng tộc trung quy vẫn như thượng tầng giai cấp, từ thấp nhất đến cao hơn, cao tầng đến cao nhất quyền lực, mỗi một cái nhỏ nhoi nghi lễ cũng hình thức đều khiến ai nấy phải choáng ngợp. Thư tịch ghi chép, nếu không tính dưới đáy nô dịch cho gia quyến là những huyễn tạp sinh vật bóng đêm thì ảnh duệ binh chủng là cấp bậc đầu tiên của đệ nhất hoàng tộc này bên trong hắc ám vị diện. Tiếp theo sau có lẽ sẽ đến ảnh duệ thị vệ, ảnh duệ bá hầu, ảnh duệ chủ soái, ảnh duệ công tước, rồi mới đến thượng tầng thống trị là những thần tướng cùng tôn giả đại diện. Ảnh duệ trường giả tuy sở hữu đặc trưng tính cách tự phiêu tự tại, không thèm cùng hoàng thất bàn bạc, nhưng vô luận vẫn là trường giả đứng đầu, liền vai vế trong tộc chỉ dưới quốc vương và hoàng hậu. Thậm chí hai người bọn họ đối với hắn cũng là một mắt nhắm một mắt mở, sùng thần tuyệt đối. Quay trở lại dàn lính gác đang đứng phía trước, khả năng sẽ tương đương chiến binh ảnh duệ chủ soái cấp bậc, vì trong quá khứ, Mạc Phàm cũng có mấy lần triệu hồi ra ảnh duệ thị vệ, đồng dạng không thể cùng những gã kia so sánh trình độ. Nhiều chủ soái như vậy xuất hiện, nhất định bên trong còn có một người. Một người xứng đáng để cái cấp bậc quân chủ cũng trở nên nhược giả, nhỏ bé theo hầu. Mạc Phàm không có lưu lại, hắn đang tò mò đến tột cùng cái sơn điện màu đen này thuộc về ai, đám chủ soái đó đang thủ vệ ai. Dưới cột nhà cung điện hùng vĩ, một vị nữ nhân dáng người cực kỳ xuất chúng chậm rãi đi ra. Nàng thức tha mặc một bộ váy lụa mỏng tà linh thuần đen nhưng vẫn tỏa ra nét trần phú quý đến cực điểm, hoàn toàn giống như một nữ vương thiên triều, tinh tế, ôn nhu, cao ngời ngợi. Váy đuôi cá màu đen che khuất chân dài của nàng, không thấy được nàng bước đi, nhưng theo nàng di động, dưới chân nhưng không ngừng phóng ra một loại hoa phi thường mỹ lệ, chúng nó đang nhanh chóng nở ra, cũng đang nhanh chóng héo tàn, chúng nó nở ra khi nữ tử trong cung điện đặt chân, lại héo tàn ở phía sau nữ tử trong cung điện. Những hoa kia là Mạn Châu xa hoa. Sắc thái tươi đẹp mỹ lệ thật là làm người từng xem khó quên. Mạc Phàm nhìn kỹ nữ nhân lung váy màu đen giẫm trong mảnh Mạn Châu xa hoa nở ra, thán phục nàng cao quý, diễm lệ, lạnh lẽo, hắc ám đồng thời, trong lòng lại dâng lên một trận cảm giác quen thuộc. Mạn Châu xa hoa Vu Hậu Ba. Suýt chút nữa chính mình đã quên mất, làm sao lại không nhớ ra được nàng cơ chứ? Nữ thần lãnh huyết này đã tương trợ, một hồi ở Hawaii đảo giải vây cho hắn. Mạc Phàm nhìn đến nàng diện mạo trở lại, có chút hào sảng. Không phải nói chứ, đời này mình gặp đến ai không phải nhân loại cũng liền sở hữu dung hoa sắc sắc khiến cho nam nhân ngước nhìn mãi thôi, từ tinh linh con gái, vong linh ú hậu cho đến tiểu mỹ nhân tà miếu khó ở, giờ đến cả hắc ám nữ hoàng. Đại lão bà phù hộ, tiểu lão bà phù hộ ba. Mạn Châu xa hoa Vu Hậu đứng lặng trước cung điện, cũng có ánh mắt nhìn kỹ điệu bộ hèn mọn của Mạc Phàm, nàng dĩ nhiên không có quên được hắn. Rõ ràng trên thế giới này lại có mấy tiểu gia hỏa cả gan du hồn vào hắc ám vị diện, huống chi còn mặt dày cầu lấy vương hậu giúp đỡ sự tình. Nàng nhưng vẫn bật cười biểu cảm, quả nhiên lần này vẫn một lần nữa dám đi vào, liền đạt cảnh giới cầu huyết tới mức bước vào gõ cửa ảnh duệ hoàng tộc, đánh động trưởng giả dẫn mình vào trong. Mạc Phàm được đón vào tận bên trong lệ hoa hắc ám cung điện, nhưng hắn tỏ ý muốn đứng bên ngoài hỏi chuyện. Vì vốn dĩ tình hình không cho phép quá nhiều thời gian chờ đợi, bản thân trình mình hồn phách liền đã muốn cực hạn đè nặng. Bốn năm, vừa mới mang ý định mở miệng ra, Mạc Phàm tư thái không có nghĩ rằng liền sẽ nhận ngay một cú bạt tai không kịp trở mình của Mạn Châu Vu Hậu. Quá ba. Ảnh Duệ trưởng giả ở một bên đặt hai bàn tay lên hai má thuốc, hắn nhưng là không thường xuyên gặp gỡ Vu Hậu, nhưng biết rằng thông thường sẽ không lộ cái dáng vẻ tức cười như vậy. Theo lý mà nói, tên nhân loại phải nhận được hàng ngàn hoa sắc tố hắc ám nuốt cho tử vong mới đúng. Dù sao việc này Ảnh Duệ trưởng giả thấy rất thích thú. Mạc Phàm bị tắc không được tính là quá mạnh nhưng như cũng vạ kịch, liền giơ lên điệu bộ hoa nữ, đầy thắc mắc. Trong đầu hắn thầm nghĩ, liệu có phải nàng giận mình vì không có chuẩn quy hành lễ trước mặt bao nhiêu hầu cận xung quanh không, dĩ nhiên khác biệt với những lần trước gặp mặt. Hai thứ. Mạn Châu Vu Hậu mở lời. Nàng ánh mắt kiều mị như bị ngạn chụp ở trên cao xuống, tiếp tục nói rằng: "Ngươi thứ nhất lần trước ta giải nguy cho một mạng, thiên sinh không biết lễ độ, ngay cả lời tạm biệt, cảm tạ cũng bằng không, có lấy một câu, xem ta như triệu hoán xúc sinh sao?" "A, ta..." Mạc Phàm đang định tự thanh minh. Lần thứ hai lại ngang ngược tư thái đến ta ra luyến, ngỗ nghịch thiêu đốt toàn bộ khu rừng, hắc lâm do ta đích thân gieo trồng cũng vì vậy bình địa cho tàn. Mạn Châu Vu Hậu tiếp tục đè lên lời Mạc Phàm. Nàng ở câu thứ hai bỗng nhiên phủ lên giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn nửa âm trường, nhưng cũng vì vậy mà làm cho người khác càng cảm thấy ấy náy hơn, dây dứt nỗi lòng hơn rất nhiều. Mạc Phàm gần như không có biết phải dùng ánh mắt gì để đối chất được, ngay sau cái tát vào mặt, nàng liền đem cái ngữ điệu nhu mì đến chết người kia kể tội để cho hắn cảm thấy tự mình nếu biện minh lại thì so với cầm thú cũng không bằng. Quả thật người phụ nữ này đáng sợ như chính cái tử vong hoa sắc danh hiệu vậy. Chuyện vẫn do mình một phút khó chịu, dù rằng loại cây mây tiểu tướng kia giống hỗn đản hoa dại, không biết phân biệt mạnh yếu mà vồ lấy những sinh vật chúng không thể nào chạm tới. Nhưng Mạc Phàm chọn cách tiêu diệt toàn bộ dĩ nhiên không thể minh bạch kể lại đầu đuôi cho nàng. Bọn ảnh duệ chủ xoáy xung quanh nghe đầu đuôi câu chuyện, từng tên một biểu lộ ra vẻ dung mạo phẫn nộ đứng đối diện Mạc Phàm nhìn nhận. Mạn Châu Vu Hậu ở Hắc Ám tập khu rõ ràng là số ít những nữ hoàng mang tôn quyền cao nhất lên người, nàng là làm sao lại để cho một tên nhãi danh trước mắt mạo phạm tận hai lần? Chuyện này lộ ra ngoài, hoàng tộc e rằng vị thế trên cương thổ tập khu sẽ lao xuống mất. "Hê hê hê, cho ngươi biết một bí mật quan trọng." Ảnh duệ trưởng giả một bên nói nhỏ với Mạc Phàm. Thanh âm rất nhỏ, vừa đủ để Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, trên khóe mắt lộ ra chút ý niệm mong chờ. Đến cái cố sự này, quên mất mình còn một đồng minh đắc lực, quả nhiên vẫn là bằng hữu tốt. Mạc Phàm nghĩ thầm trong bụng. "Ta thật ra đã đánh hơi được khí tức ngay khi ngươi vào Hắc Ám tập khu này, ta cũng biết được ngươi sẽ phải đi ngang qua Hắc Lâm của Vu Hậu. Cuối cùng, ta dĩ nhiên có thể đến sớm hơn để đón nhưng lại chọn cách làm ra một số chuyện để ngươi cùng rừng mây kia xung đột. Bất qua phải nói rằng ngươi thật nhu bê, rất tráng dũng." Ảnh duệ trưởng giả nói như gậy thai lên người Mạc Phàm. Lời này rơi vào thai khiến Mạc Phàm tức giận vô cùng, tên tôn giả biến thái này dĩ nhiên đến một chút trò hề cũng làm cho người khác phi thường bực mình, thậm chí không rõ, đến bạn bè cộng sự cũng muốn vu hại. "Hàng mây Hắc Lâm có mùi ô liu nồng nặc, ta không thích nó từ lâu nhân cơ hội hiếm lắm đồng hữu giá lâm, ta còn không muốn hoan nên chưa kịp, chi bằng để ngươi trực tiếp đốt rừng làm pháo hoa ăn mừng." "Hê hê hê." Ảnh duệ trưởng giả một lần nữa phát ra âm thanh giả mua giả dối. "Con bà nó ba, lao tử thật giống đùa thế mạng của hắn, không phải ta cơ thể đang gồng gánh chịu đựng, liền đã tổ chức một buổi pháo đông mới còn muốn rực rỡ hơn trên người tên lắm trò nhà ngươi." Mà nghĩ đến cũng thật lạ, Mạc Phàm nhưng không thể tự mình cảm nhận được một tia khí tức nào cường đại hơn Ảnh duệ trưởng giả ở tại địa phương này. Mạn Châu Vu Hậu vẫn như cũng là vô địch quân chủ cấp bậc, dẫu sao từ lần trước mình gặp đến bây giờ, nàng ở Hắc Ám vị diện mới trôi qua được mấy tháng là cao. Nếu như nói địa vị Mạn Châu Vu Hậu lớn hơn Ảnh Duệ Trưởng giả không thể đại diện cho cảnh giới trình độ thì cũng không thể mang ý nghĩa Ảnh Duệ Trưởng giả lại còn mạnh mẽ hơn vị quốc vương nơi đây. Nhắc mới nhớ, lần trước Vu Hậu không phải cũng trở thành quân cờ trong tay gã Hắc Ám Vương kia, không lẽ nói hoàng tộc này của bọn họ vốn dĩ đã bị xâm lăng, đến vương tử còn mất. Người có thể về được rồi. Mạn Châu Vu Hậu đột nhiên lên tiếng, nàng bắt đầu xoay người của mình quay vào bên trong. Há chớ đội, dừng lại đã ba. Vẫn còn tham vọng muốn nhờ vả. Ta có một vị bằng hữu đang bị cuốn bên trong luyện ngục quyền, hy vọng các ngươi có thể chỉ cho ta đường đến đó. Mạc Phàm tạm thời gác lại hết thể những dấu hỏi thắc mắc đi, trước tiên vẫn phải rõ ràng mục đích. Được, ta dẫn đường, lập tức đi. Liền nhanh như vậy quyết định. Ta muốn là thực sự điểm đến, không hy vọng chính mình bị đổ bỡn. Hắn nhưng trong lòng có thoáng qua vài tia ý nghĩ sẽ bị nàng làm khó, dĩ nhiên không thể ngờ được diễn biến này. Ngươi đổi lại sẽ phải ở lại hắc ám vị diện này. Chương 37, bước vào luyện ngục. 12. Cái gì mà đời này ở lại hắc ám vị diện? Đừng có trêu ngươi ta ba. Địa phương tối tăm này, đến thức ăn cũng hết thảy là nhuyễn trùng hôi thối, lại nhắc không có đường phố, không có đô thị, không hàng quán, đến mỹ vị duy nhất cũng chỉ có thể là cả xung quanh loại nữ nhân đáng sợ này. Lấy đạo lý ra mà nói chúng ta quan hệ thân tín trao đổi ép người cũng không khỏi quá đáng đi a. Mạc Phàm một mặt dở khóc dở cười, bằng lòng đúng là đã từng có nghĩ qua chính mình sẽ ở hắc ám vị diện này vĩnh viễn chôn thân, nhưng dưới tình huống chó mèo rảnh rợn như vậy, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vốn tưởng rằng mình cực khổ phấn đấu như vậy cũng coi là một anh hùng cái thế vô song, có thể dẫm nát tan tất cả dã man cùng tanh tưởi của thế giới này, viết nên trang sách kiêu ngạo để từ từ kể cho đàn con đông đúc của những lao bà vậy mà liền kết quả vẫn phải bám váy hết mỹ nhân này đến nữ thần khác bất chấp lao vào giải nguy, độ thế. Càng đau khổ hơn, đến cuối cùng khả năng chính mình vạn kiếp bất phục, bị chiếm hữu như sủng vật riêng của hai cái nữ hoàng vong linh và hắc cá bộ tộc. Bất đắc dĩ thì vẫn phải đừng nói là từ chối tự đi tìm không có khả năng, mình lúc này đang như cá mắc phải lưới độc, liền chống cự chỉ mang ý nghĩa nộp mạng cho nàng. Hy vọng tấm lòng chân thành sau này thể hiện được tính là cải tạo công đức tốt, nàng sẽ buông tha. Mạc Phàm mang theo bên mình cái bộ dạng một mặt nhăn nhó, muôn phần cứng nhắc đi theo Mạn Châu Vu Hậu xuống hỏa cảnh ở tầng hầm bên dưới Hắc Ám Hoàng Cung, tất nhiên còn có Ảnh Duệ Trưởng giả nhập vào nhóm. Mỗi một tầng hầm, Mạc Phàm đều để ý quan sát kỹ đến vòng tường bao phủ, chúng được khắc tinh bởi hồng quang lên những hình ảnh lạ lùng, khó hiểu, cảm giác nửa giống như sinh linh bóng đêm, nửa còn lại giống như đội quân kỵ binh Hắc Ám đến từ nhân loại. Toàn bộ chi chít từ muôn ngóc ngách, dày đặc hết lớp này đến lớp khác, từ tầng kia xuống tầng nọ quỳ rạp xuống. Quỳ xuống, mang ý nghĩa họ đang bị nô dịch bởi một thế lực nào đó đàn áp, hoặc trường hợp còn lại, họ quỳ trước vị hoàng đế của mình. Lực lượng tiểu như vậy, nếu quả thật gã hoàng đế nào đó muốn đem đi càn quét nhân loại vị diện, dĩ nhiên dưới tình huống tất cả các pháp sư đều chung sức ra tay, chỉ sợ chưa đến một tháng liền phải dương cờ đầu hàng. Trước mặt ngươi chính là đại môn luyện ngục. Đột nhiên Mạn Châu Vu Hậu cất giọng, mại dán mắt của mình lên vách tường, Mạc Phàm tỏ ra có chút ngơ ngác quay người lại, một mặt lúng túng, lắp bắp lời nói, không phải luyện ngục là tử thần địa ngục sao? Cùng với minh giới, tà miếu, hắc ám tập khu là bốn cương thổ bên trong hắc ám vị diện. Đường vào dĩ nhiên lại có khả năng trùng hợp như thế nằm ở hoàng cung Ảnh Duệ bộ tộc. Đại đa số loài các ngươi vốn chẳng biết gì về chúng ta, ghi chép cùng sách vợ chỉ nằm ở tầng nổi. Kẻ mà nhân loại nên sợ hãi không phải một gã hắc ám vương nào đó mở cổng bàn tặng ma pháp, mà nên chính là Ảnh Duệ gia tộc. Nếu như một ngày nào đó ta cảm thấy không vui, đem cái đại môn này mở ra triệt để, thật khó mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả thế giới, mọi loại vị diện. Mạn Châu Vu Hậu nói rằng. Mạc Phàm nghe xong cũng giật nảy cả mình. Căn nguyên hoàng tộc vốn dĩ là có cơ sở để chính mình tồn tại trong thế giới ma nguyên này nằm ở đỉnh đầu chuỗi thức ăn, lại còn mấy ai dám chọc lấy kẻ nắm giữ tử thần trong tay. Hắn nhưng một lần nữa, như cũng đặt lại ánh mắt lên trên những bức tường. Đây đã là tầng cuối cùng, đồng nghĩa cũng phải hé mở loại nhân vật chưa thấy mặt đã khiến người khác sởn gai ốc kia được rồi. Chỉ duy nhất một cái bóng đen đứng đó. Mạc Phàm chỉ tay về hướng trung tâm bức họa cảnh. Ảnh Duệ Trưởng giả cùng Mạn Châu Vu Hậu theo đường tay của Mạc Phàm nhìn đến. Người cảm thấy không đúng. Tất cả đội quân đều tỉ mỉ, tinh xảo. Vì sao chỉ có một cái người lãnh tụ của bọn họ đến nửa điểm hình thái trang bị, tóc hai, mặt mũi ra sao liền không hề có bất kỳ phát thảo nào? Mạc Phàm thắc mắc hỏi. Vương tử hình thụ rõ ràng là như vậy, lẽ nào phải mang đến dáng vẻ thực sự mới được tính là một cái gì đó trong mắt ngươi sao? Mạn Châu Vu Hậu lập tức quả quyết lại. Loại câu trả lời này, dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt được, tuy không có thỏa đáng nhất nhưng Mạc Phàm đồng dạng không thể tìm ra một phương án nào thích hợp hơn để tò mò. Đi vào thôi ba. Mạn Châu Vu Hậu tiến tới đại môn trước mặt. Đặt bàn tay của mình lên vách chính diện tảng thạch rực rỡ đang sôi trào như liệt diễm viêm trang. Từ ở ngôi nàng địa phương, nếu tính ý liền không khó nghe được một chút âm thanh quỷ dị nào đó, có thể so sánh với thần chú huyết mạch hắc ám gia tộc. Sao xoẹt sao xoẹt sao xoẹt bảy. Trong giây lát, cái hỏa trang trước mắt giống như bùng ra trăm ngàn mảnh vỡ hồng quang, kéo sập hết thể ngoại cảnh thứ nguyên đang hiện hữu ở bên ngoài để cho cả Mạc Phàm, Vu Hậu cùng Ảnh Duệ Trưởng giả hoàn toàn bị thôn phệ đến cái ánh sáng rộng lớn bên trong đang không ngừng phát hỏa này. Mon men du nhập, liền chưa có qua tới cửa khẩu. Cả đám ai nấy đều cảm nhận rõ ràng loại áp bức đến tột độ của Hỗn Nguyên đằng sau đại môn. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, cả đôi đồng tử đều không thể mở nổi, càng có cả cơ thể bị đè chịu nặng nề đến không gì sánh nổi. Nếu đem so với những bức bách tinh thần trong quá khứ luyện tập, Mạc Phàm chính mình nhưng ngay lập tức có thể khẳng định, luyện ngục này tuyệt đối là đỉnh cấp nhất cường đại, đây tuyệt đối đã là chèn ép lên cả linh hồn. Tách 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 sáu. Phải mất một ít thời gian để làn xương trắng xua tan dần đi, họ mới ý thức được địa phương mình tồn tại. Đem ánh mắt quét ngang, giống như bản thân đang mắc kẹt ở một cái sơn cốc thổ nhưỡng màu đen. Chính giữa sơn cốc khu vực là một khối ao đầm lõm xuống, diện tích khoảng mấy chục ngàn km rộng lớn, nếu toàn bộ ao đầm chiếm cứ sơn cốc so sánh một cái hồ, như vậy vị trí nô lên mà họ đang đứng kia liền có chút giống như một ốc đảo hoang vắng. Người mà ngươi muốn cứu có lẽ đang ở bên dưới cái đầm này. Mạn Châu Vu Hậu nói rằng, đại môn vừa đi qua, ta tưởng mình đã đi vào chân chính luyện ngục. Mạc Phàm hỏi, luyện ngục là cổ nguyên nhất bên trong hắc ám bị diện, chân chính mà người đề cập không chỉ có một mà tới tận bốn cái, chúng ta đang đứng là ở tầng thứ nhất. Mạc Phàm kinh ngạc, trợn cả mắt lên, mình dĩ nhiên đã từng ngâm mình trong cái đầm lầy này, bản thân vô thức tưởng rằng khảo nghiệm toàn bộ, hóa ra chỉ vẹn vẹn một tầng còn chưa tới. Luyện ngục chân chính, mỗi tầng được nối với nhau bởi khải môn điểm đầu và điểm cuối, mỗi một linh hồn xuống dưới này đều phải trải qua gột rửa đau đớn tột cùng, còn nếu là sinh vật sống thì lại càng phải chịu sự thống khổ, gian vật đến mục nát thể xác lẫn linh hồn. Ngươi muốn mở ra cánh cổng để tiến vào tầng tiếp theo, dĩ nhiên phải vượt qua sinh linh thống trị ở tầng đó, nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, ta e rằng vừa vặn nơi này đã là tử địa. Mạn Châu Vu Hậu nói rằng, lời này của nàng quả thật không có nửa điểm sai lệch, Mạc Phàm trên gương mặt, mỗi một tích điểm nhỏ bé đều trắng bệnh như đồ bệnh. Dù cho có là đế vương sinh mệnh, sát thực gồng gánh lên thời gian tuần hoàn trên người, còn có thiên sứ tội ấn một bên hắn ngay cả quân chủ cấp bậc còn có thể chiến thắng hay không cũng là điều khó nói. Bất quá, được Vu Hậu và Ảnh Duệ trưởng giả giúp đỡ trong tình cảnh này đối với Mạc Phàm là phi thường then chốt. Bất luận là tầng thứ nhất hay tầng cuối cùng, ta đã đến đây rồi tuyệt đối sẽ phải mang nàng ra. Mạc Phàm âm thanh tắc quãng, suy yếu thấy rõ thốt lên. Ảnh Duệ trưởng giả, ngươi nói từ trên thân của nhân loại có thể đạt được nhiều lạc thú, đây chính là lạc thú mà ngươi nói tới sao? Một gã nam nhân ngu ngốc vì một người phụ nữ không rõ còn tồn tại hay không mà đâm đầu vào chỗ chết. Mạn Châu Vu Hậu trên gương mặt lạnh băng nở ra một cái nụ cười rẻ đĩu. Hê hê hê, ngu ngốc cũng có lạc thú của ngu ngốc. Bất quá nếu hắn thông minh hơn một chút, dĩ nhiên ta chẳng có gì để thưởng thức. Ảnh Duệ trưởng giả lên tiếng trả lời. Hắn nhanh chóng hòa mình vào tàn bóng sau lưng Mạc Phàm, đối với trước mắt kẻ thù không mấy rõ thực lực, Ảnh Duệ trưởng giả như cũ không muốn chính diện hiện thân. Còn lại hai người đi tiếp một quãng ngắn nữa để đến vực đầm trước mắt. Khí lưu bắt đầu có dấu hiệu trở nên nặng nề lần nữa, một màn sương huyền ảo nhẹ nhàng không rõ xuất phát từ đâu đang phảng phất trùng trùng bao phủ đi cái ốc đảo này. Chương 38, bị ngạn tử linh tiểu. Mảnh đất khổng lồ này có không có dấu hiệu của bất kỳ nguyên tố nào phản ứng. Trong thiên địa sở hữu vật thể trên căn bản đều có nguyên tố mà thành, nếu không phải doanh trại cấm chế của một hai đó, rõ ràng trên cái thế giới này không có nguyên tố phản ứng chỉ sợ cũng chỉ có chân không cách nguyên. Cấm chế loại bỏ nguyên tố ma pháp Mạc Phàm từng gặp qua của Hắc Ám Vương tuy to lớn nhưng không phải dĩ nhiên chiếm đóng cả một lãnh thổ thuộc tính, điều này vốn dĩ không thể đem ra so với chân không cách nguyên trước mắt. Người băng qua cái huyết tương đại dương đến bờ bên kia, sẽ có cơ hội tìm được thể xác ai đó. Mạn Châu Vu Hậu nói với Mạc Phàm. Trên ao đầm này nhưng là từ đầu chí cuối đều ngửi thấy mùi máu tanh, khắp nơi một mảnh đỏ sậm, tử khí nồng nặc. Đối với Mạc Phàm mà nói, rất có khả năng là cái hắc nguyên mình từng bị mắc cổ quan vào. Nhưng phía trước là huyết hà, làm thế nào để sang đó, đừng nói là chúng ta phải bơi qua. Mạn Châu Vu Hậu vẫy nhẹ tay về phía trước, lập tức hình thành lên một tràng lại một tràng dây leo hoa bị ngạn, chúng đỏ rực nối tiếp thành hàng, từ đầu này chẳng mấy chốc đã chạm đến bờ bên kia. Bị ngạn tử linh tiểu. Những này bị ngạn hoa nhìn qua như mỏng manh kia lại trở nên vô cùng cứng cáp, dĩ nhiên có thể bước đến vô cùng thoải mái. Trông từ xa lại đẹp như một bức tranh thôn sơn đu ám được viền những nét huyết dầu do một vị nghệ nhân nào đó tạc lên hết sức công phu. Bị ngạn Mạn Châu của ngươi thật sự có ích như thế, dĩ nhiên còn có thể làm cầu. Ngươi tốt hơn bắt kịp bước chân của ta, chúng nó sẽ nhanh chóng héo tàn. Mạc Phàm cũng không nói nữa, vội vội vàng vàng theo chân Vu Hậu đi tới, quả nhiên những đám bị ngạn hoa cả hai vừa bước lên đã nhanh chóng héo rũ, từ màu đỏ như máu đã ngả sang màu đen, là tả rơi rụng xuống huyết hà bên dưới. Huyết đầm tầng thứ hai luyện ngục nằm ở bên dưới. Mạn Châu Vu Hậu nói với Mạc Phàm sau khi cả hai đã sang đến bờ bên kia. Không gian nơi này tựa hồ như một cái sân cốc, không có tăm tối như lúc trước, chỉ nhưng lại bốc mùi tanh tưởi của xác chết, ở một góc khuất kia có một mảnh toàn là máu thịt xương cốt rải rác không khỏi làm người một trận tê cả da đầu. Hống 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 94. Đột nhiên từ mặt đất bên dưới, một tiếng gào lên đủ để rung chuyển cả cái mảnh đất này, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thanh âm này cách Mạc Phàm cùng Mạn Châu Vu Hậu mỗi lúc một gần, dĩ nhiên cũng không phải bên tai ầm tới, mà dao động cho bọn họ màng nhĩ đều muốn tan vỡ, cả đầu lung bung lên từng cơn đau nhức. Trước nhất ý thức được vấn đề chính là tồn tại một kẻ thống trị nào đó, Mạc Phàm tuy rằng suy yếu nhưng vẫn có khả năng đem tinh thần trí lực bản thân quan sát tường tận. Loại này gầm gừ, dĩ nhiên không phải do một con gây ra, chí ít phải đến tầm cỡ một đại đạo vài trăm sinh vật tạo thành. Cũng còn may, không có đế vương trong số 3. Tiếng gầm gừ bắt đầu đến gần hơn, trong giây lát mấy trăm khối đất ở bên dưới bề mặt bằng phẳng nô lên. Bọn chúng thoát khỏi toàn bộ bề mặt đại địa huyết đầm, mà che giấu ở sâu bên trong, càng là ba cái thân thể khổng lồ hoàn toàn lộ ra ngoài, to lớn đến nỗi đủ để khiến một nơi hoàn toàn tĩnh mịch này phải nổi lên một trận sóng gió kinh hoàng. Ngay trung ương khu vực, ba cái sinh vật màu đen liên tiếp chậm chậm đứng lên, chờ đến khi hoàn toàn thức dậy, toàn bộ xương cốt hình thù đồng loạt trước mắt xuất hiện khiến người ta không khỏi chấn kinh. Màu đen thân thể sừng sững hiện hữu giữa bóng đêm yên tĩnh, đột ngột xuất hiện những sinh vật hình thể khổng lồ đến choáng ngợp như vậy, khiến cho toàn bộ những đại địa huyết đầm ở đây triệt để muốn hòa tan. Ba cái màu đen quái vật nhanh chóng phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến, nó thân thể to lớn run lên, đem trên lưng những thứ này tiểu côn trùng sinh vật hất phủi xuống mặt đất. Động tác của nó tốc độ hoàn toàn không tỷ lệ nghịch với cơ thể khổng lồ, mỗi một cái bước chân của nó, thậm chí là một cái cường đại phong hệ ma pháp sư cũng khó lòng thoát khỏi. Trên lưng cự nhân, mấy cái nhỏ bé sinh vật khác vốn dĩ nếu có tồn tại cũng đã sớm vạn phần hoảng sợ mà thoi thóp chết đi, Mạc Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại là dẫm lên một cái to lớn sinh vật màu như thế giới luyện ngục này. Cự nhân Titan 3. Dĩ nhiên vẫn tồn tại những loại hắc ám cự nhân này sống sót dưới địa ngục vị diện. Bọn chúng đoán chừng phải cao lớn ít nhất 300m, toàn thân nồng nặc mùi tử vong, đầy thù hận. Thật giống như mấy ngàn năm trước, cùng nhân loại, đồ đằng giao thủ qua, liền bị lưu đẩy xuống tận đây chịu lao tù. Hết thảy phát sinh đột nhiên, lần nữa trở về yên lặng cũng rất nhanh chóng, từ đầu chí cuối chỉ có thấy được cái này sinh vật khổng lồ hung cường, theo sát mà đến chính là đen kịt một màu tử vong, một chút chỗ trống để né tránh cũng không có. Giống 43. Một tiếng gầm lớn vang vọng chấn động cả một khu vực rộng lớn, từ bên trong một cái góc tối sơn động dần dần nứt ra tựa như một cái cửa hang bí ẩn. Vết nứt càng ngày càng lớn, một cái đầu có gai nhọn dài từ bên trong lộ ra, tiếp tục là mấy trăm cái đầu hoang dã sinh vật khác đồng thời xuất hiện, mỗi cái đầu đều có một cặp mắt màu xanh lục hung ác nhìn chằm chằm kẻ xâm phạm lãnh địa của nó. Hắc ám cửu đầu khuyển. Thực giống như thần tổ của bọn địa ngục tam đầu khuyển bên trên hắc ám tộc khu. Nó là hắc ám cửu đầu khuyển vương, viễn cổ giống loài của khuyển lai mà ngươi vẫn thường hay thấy trong thư tịch nhân loại, thực lực dĩ nhiên cũng vượt trội hơn rất nhiều. Mạn Châu Vu Hậu nói. Mạc Phàm nhưng là tự mình oán hận, đánh chó vốn dĩ cũng xem như một sở trường cá nhân, liền như vậy bản thân đến nỗi để cho một nữ nhân thay mình bảo vệ khỏi loài xuất sinh này. Trước một khắc đại địa sơn cốc còn trống rỗng đột nhiên giáng lâm vài ba cái cường giả quái vật như vậy, luyện ngục đúng là luyện ngục, cả bấy sinh vật như không muốn chừa đường sống sót cho bất kỳ ai dính vào, ở đây nhưng chỉ là một phần tử trong lực lượng tà khí cường tráng, ba tầng bên dưới kia khẳng định sẽ còn muôn phần đáng sợ hơn, liền có khả năng đế vương cũng sẽ cửa quậy ló đầu hoạt động, mang khí thế đàn áp tuyệt đối. Lấy ba đầu to lớn titan kia, khẳng định cấp bậc không thua kém gì Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, còn có hàng trăm quân chủ cấp bậc khác tổ hợp thành một cường đại đạo quân. Thậm chí dưới tình huống này, đến cả đế vương sinh vật tự thân bị vây quanh, cũng ít nhiều không khỏi thất thoát lao lực với nhiều điểm tổn thương. Ngươi không thể địch lại chúng trong bộ dạng này, mau nhảy xuống dưới đó đi, nơi này hay để ta. Mạn Châu Vu Hậu thanh âm nhẹ nhàng nói rằng. Một mình ngươi sao? Mạc Phàm thốt lên. Mạc Phàm đột nhiên thất thần nhìn Mạn Châu Vu Hậu. Nàng thật sự vì mình mở đường, trước đó không phải đối với mình còn rõ ràng một cái tát trời giáng, càng có lòng đem nam nhân này ở lại làm nô lệ. Vậy mà há Mạc Phàm ta nhân sinh thật có chút ngoài ý muốn à, cảm giác là ở nhân gian hay địa ngục đều là nữ nhân đứng ra chùm váy lên đầu. Sao thế, ngươi lại không nỡ rời bỏ ta à? Mạn Châu Vu Hậu lộ ra một cái tiếu dung. Không, ta đại khái chỉ hơi bất ngờ, ngươi vẫn có những nét đẹp rất đối phù hợp cái vương miệng trên đầu. Mạc Phàm dĩ nhiên cũng không có ngần ngại múa phụ họa cho nàng. Xong việc rồi thì ngươi sẽ được ở bên cạnh ta mãi mãi, đừng lo lắng bà. Mạn Châu Vu Hậu nở một nụ cười gian tà nói rằng. Nghe đến đây, lập tức Mạc Phàm sắc mặt đều đen, hắn dĩ nhiên sẽ không muốn có một ngày phải vĩnh viễn trở thành nô lệ cho nàng như vậy. Vốn dĩ hắn có chút không yên tâm, nếu đem cấp bậc của nàng ra mà nói, chỉ ba cái gã khổng lồ kia hợp lại, liền không có mấy khả năng toàn tâm chiến thắng, nhưng với sự tình rêu cất kia, Mạc Phàm nhưng không có nghĩ đến Mạn Châu Vu Hậu sẽ thất bại. Trong đầu hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác, bị ngạn hoa huyết sắc đỏ rực quả thật khiến người có chút say mê, mang một chút gì đó buồn thảm, mang một chút gì đó tà ác, nàng tựa hồ như là trăng trong nước, hoa trong gương, càng ngắm càng muốn nắm giữ. Nhưng liệu đã có ai thật sự chạm vào, thật sự nắm giữ được trong tay? Càng đẹp càng tà độc, càng rực rỡ lại càng trong tàn. Mà cái đẹp độc này, tự nhiên nhắc đến. Bất quá, trong lòng ta đã luôn mang một bóng hình đại diện ba. Chương 39, bên dưới huyết đàm. Mạc Phàm ngoảnh người nhìn kỹ Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu một lần nữa, hắn nhưng vẫn muốn bảo lưu cho mình một điểm tự tôn nghĩa khí, cũng bằng không mong đợi tình huống ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Chỉ là thoát cái trước mắt mình hóa thành làn xương đen mờ ảo, theo chuyển động lưu đới, cũng không có biết đám Mạn Châu từ nơi nào biến mất. Bọt 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 bốn. Ao đầm đen nghịt bên dưới, đột nhiên sùng sục lên những tiếng long long giống như bọt bóng đang không ngừng hít thở mạnh mẽ. Đầu tiên là những nốt điểm nhỏ, rồi dần dần phát ra như sóng âm xung kích hình tròn, đến cuối cùng lại mang theo cả một rừng rễ bị ngạn đâm trồi lên khỏi mặt hồ. Tiếp sau đó, những tán thân cây kia bắt đầu kéo dài tới, ngăn ngắn mấy giây cũng đã đưa chỗ địa phương đua nợ của nó thành một vườn hoa hải hưởng đỏ diễm lệ. Sơn gốc trước một khoảnh khắc còn là mảnh hoang vắng u linh, giờ phút này lại dần dần chập trùng không biết bao nhiêu đỏ sắc đám Mạn Châu Sa Hoa quanh phủ, chúng ngấm ngầm xâm chiếm vật vật, rút lấy hết thể chất dinh dưỡng của hắc ám bình nguyên này, hóa thành một hồi thực vật diệt sạch. Bị ngạn sinh sôi mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là chi chít cánh hoa tử vong này, chúng dày đặc khủng bố đến cực điểm, liền muốn nói mấy chục ngàn cây số nơi đây đều không có nổi một con nhuyễn trùng có thể sống sót. Rất nhanh từng con cựu đầu khuyển không tìm được nửa cái khoảng trống để trốn chạy, lập tức như vậy mà quân chủ sinh vật cũng biến thành một đống khô cằn, như bị hấp huyết quỷ hút khô hết thảy thành phần chất lỏng, tử trạng vô cùng đáng sợ. Những gã titan hắc ám kia rõ ràng tưởng chừng đã là đồng một cấp bậc với Mạn Châu Vu Hậu, dĩ nhiên cũng không có cách nào vặn bẻo khỏi vũng đầm vạn trượng hun hút kia, càng có tầng tầng tử vong huyết ngạn bóp ngạt lấy mấy trăm mét tấm thân thể. Cảnh tượng này thực sự so với cho chết, họa trang cũng không có mấy khác biệt ba. Vẫn là cảm tạ ngươi. Mạc Phàm nở nụ cười lặng lẽ như muốn dành cho Mạn Châu Vu Hậu. Hắn cũng không có nán lại tiếp tục thưởng thức màn tra tấn kinh hoàng này quá lâu, đối với nàng dự khái là sự tin tưởng phó thác tuyệt đối, một mặt quay lưng lại nhảy xuống vũng huyết đàm dưới chân. Luyện ngục huyết đàm, về căn bản là đáng sợ, ám ảnh nhất của tử vong. Mỗi một lần năng lượng triều tịch, trảm sát khai thiên ở hắc ám vị diện diễn ra, hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ đổ về đây, toàn phần lại lắng đọng xuống tận chỗ sâu nhất của ao đầm bên trong sân cốc. Phần năng lượng này mặc dù rất thưa thớt, nhưng theo ngàn năm ngưng tụ, lại vô cùng tinh thuần, nhất là địa phương đặc trưng nhất bên trong luyện ngục. Trừ đi chính mạc phàm lần trước được gạ xạ có hệ cứu vớt ra khỏi, nhân loại hoặc thậm chí yêu ma sinh vật xưa này tuyệt đối chưa có người thứ hai rơi vào mà thoát ra được. Ung ung cùng ngục bảy, không giống với lúc trước bị Michael nhấn chìm tới, mạc phàm tuy là tinh thần đang phải gánh chịu thứ nguyên thời gian đè nặng, giữa lồng ngực càng có một cái thiên sứ tội ấn rút trích linh hồn mạnh mẽ, nhưng cứ việc bản thân không bị bất cứ thứ gì giống như thần ngữ lời thề giam giữ ma pháp nguyên bản, hắn dĩ nhiên liền có khả năng chủ động độn ảnh di chuyển vào bên trong ao đầm dung dịch tanh tưởi này. Mới bắt đầu ở phạm vi sấp xỉ 100 km gần bề mặt, trọn vẹn toàn bộ khu vực vẫn hoàn toàn là một vùng huyết tương đại dương, đại khái ngoại trừ vị tanh thay thế ra, cũng không rõ có bao nhiêu khác biệt với nước biển thông thường. Mãi cho đến khi độ sâu đạt tới địa phương nhất định, dung dịch vượt khỏi phạm chủ chiếu tới của chân không sơn cốc phía trên, không còn có thể lấy tu vi cảnh giới nhân loại mà nhận biết được. Đó là vùng chiết khấu thứ nguyên, nơi đen tối nhất trong tất cả vị diện, nơi mà hơi thở sự sống không thể nghe được, ánh mắt sự sống không thể nhìn được, ngũ quan trung quy một trạng thái tuyệt vọng nhận thức. Lần thứ hai tiến vào trong luyện ngục, lúc bắt đầu bản thân đã tự hứa cố gắng vận động, đến cuối cùng thì vẫn bất lực chìm xuống, trải qua rất nhiều cái tầng luyện ngục bất đồng tình trạng, tuy rằng mỗi một tầng luyện ngục đều có phong cảnh khác nhau, nhưng phần dàn vật cùng tan vỡ này đều là đồng dạng. Luôn là tâm lý sẽ có thể vì thứ gì đó hiến ra sinh mệnh chôn ở trong lòng, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhưng khi chân chính đối mặt tử vong, dĩ nhiên khó có thể dứt bỏ như vậy. Mạc Phàm trong khoảnh khắc bỗng trở nên hoảng loạn, loay hoay trong bốn bề đại dương tĩnh lặng này, liền đến phương hướng cũng đồng dạng mất đi phạm chủ thông thường hiểu được. Hắn mơ hồ ý thức được bên mình còn có một ảnh duệ trường giả thuộc về vĩnh hằng bóng tối này, nhưng dù cho cố gắng vùng vẫy kêu gọi đến thế nào, mọi thứ trên thực tế không hề có lời đáp lại. Không phải ảnh duệ trường giả ngó lơ đi Mạc Phàm bất lực, mà vốn gì hắn cũng bất lực, bản thân tựa hồ đã nhốt chặt trong tảng băng bóng tối vô hình. Ảnh duệ trường giả ẩn mình trong cái bóng của Mạc Phàm, nhưng ở cái nơi cô quạnh héo tàn này, vật chất thống trị thậm chí nuốt chửng cả bóng đêm vĩnh hằng thì hắc ám thân ảnh làm gì còn hiện hữu cho hắn trở ra. Rốt cục, cuối cùng có tầm mắt sắc thái biến mất rồi. Yên tĩnh, tĩnh lặng tuyệt đối, âm thanh đều không có, mà thậm chí bản thân tự mình tạo phát cũng không thể nghe thấy. Tam tối, tối đến mức những tưởng bản thân không còn mở mắt được, là cảm giác khiến người khác sợ hãi tưởng rằng chính mình đã chết đi, là tử vong, nhưng còn tồn tại. Chỉ là cảm giác này, đối với hắn không hẳn xa lạ, càng là nhớ đến những thức ảnh quen thuộc, như chính mình vừa mới tỉnh mộng sau giấc ngủ dài vậy. Đã từng ngửi thấy mùi máu nồng đậm, không biết gạt bỏ bao nhiêu sinh linh, đã từng cảm nhận cỗ sát khí ngập trời phả vào mặt, hầu như khiến người ta nghẹt thở hôn mê. Đã từng thấy chính mình cái chết rõ ràng. Mạc Phàm mơ màng thấy mờ ảo bóng lưng của một vị thanh niên trẻ tuổi, người này tướng mạo như ưu linh hư sương, cùng một tâm trạng thấp thỏm lo âu nhìn về phía cánh cổng quỷ dị trước mặt. Rõ ràng là chưa từng gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại nghe được nhịp đập trái tim rõ mồn một từ hắn, như là chính mình đang run rẩy, hồi hộp hé mở tử môn phía trước ra vậy. Cái năm, chàng trai kia dần dần hé mở cổng mắt ra để lộ một màn không gian ác ngộng chân thực nhất mà mình từng được nhận từ rất lâu. Từ trạng chính mình, dĩ nhiên quen thuộc, là thần mục tỉnh ba. Vậy chàng trai đó, phi thường là bản thân hắn lần trước cũng ở tại huyết đàm này chứng kiến rõ hơn bên trong thần mục tỉnh. Cái tâm trạng thấp thỏm mở ra chiếc hộp bí mật đó, dĩ nhiên sẽ khiến người ta mãi mãi không thể nào quên được. Đằng sau cánh cổng, để cho Mạc Phàm bất ngờ, cái người giết hắn liền rõ ràng không có giống như tưởng tượng. Vẫn là 16 cánh sĩ thiên sứ cùng muôn tràng quang huy lấp lóe lên, nhưng kẻ ban cho Mạc Phàm cái chết không phải là đại thiên sứ trưởng Michael. Người này khuôn mặt từ đầu đến cuối, Mạc Phàm nhưng chưa từng gặp qua bất kỳ vị đại thiên sứ trưởng nào trước đây. Thậm chí hắn còn muốn rực rỡ hơn, cường đại hơn cả Michael rất nhiều. Mạc Phàm rõ ràng rồi. Hắn nhưng thực tế chưa bao giờ thoát khỏi thần mục tỉnh mà lúc đó Triệu Kinh trưởng không ra, đơn giản là cái thần mục này ngay từ lúc đầu đã lựa chọn gieo mầm vào chính tâm trí bản thân. Mỗi lần Mạc Phàm phải đối diện với bờ vực cái chết, hắn tự nhiên sẽ bị thần mục tỉnh trong trí não nguyền rủa xuống cái tử vong tuần hoàn, ám ảnh đến không thể nào sánh kịp. Mà thần mục tỉnh cũng không có đơn giản chỉ giống như một loại dự đoán tương lai, Mạc Phàm nhưng vừa thấy hình ảnh chính mình ở luyện ngục lần đó đang soi xét thần mục tỉnh. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn muốn cho mình một ít tâm lý ám chỉ, để cho mình có dũng khí đi đối mặt thứ tiếp theo muốn phát sinh. Đại ca ca 4. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vẽ bản đồ huyết đàm. Tế đàn câu hồn phương thức, ngươi thực tế trải nghiệm qua không phải tử vong quy hoạch, nhanh chóng tập trung lại. Văng vẳng trường âm một nữ hài nào đó đột nhiên tóa lên bên tai Mạc Phàm. Kể cả khi hắn có mơ hồ cách mấy, lập tức cũng liền nhận ra được giọng nói kia đến từ đâu, càng là biết chính xác chủ nhân của nó. Thanh âm sạch sẽ này mặc dù không thể một thức đánh chết được cái hình ảnh đáng sợ đang diễn ra trong trí não Mạc Phàm, nhưng phi thường vừa đủ để tạo thành một ma linh khác tiếp cận được đến hành lang suy nghĩ của hắn. À bạn sơ ba. Dĩ nhiên là cái xà nữ mỹ nhân này, vẫn luôn xuất hiện kịp thời quan trọng như vậy ba. Cùng một địa phương chìm xuống, lần này nhưng cứ việc không có một cái thần ngữ lời thề rắc rối, triệu hoán khế ước của hắn hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Cũng không giống như trường hợp ảnh duệ trường giả đang ẩn mình trong bóng Mạc Phàm bị khóa đi, ạ phạ sơ liền là một mối liên kết đặc biệt rất khác, mạnh mẽ hơn đến linh hồn bản chủ. Thân mục tỉnh vô hạn ảnh, đối với người lần đầu tiên nhìn phải thì chính là tương lai tử vong, nhưng kể từ đó trở đi, nó đồng thời giống như lực lượng lôi thức tâm linh, liên tục gợi nhắc, chỉ là tái hiện này không phải nhất thiết lúc nào cũng phát ra thôi. cũng không có loại trừ khả năng, dấu hiệu cảnh báo này thực tế đã tồn tại trong tiềm thức ngươi từ trước, thần mục tỉnh chỉ là xúc tác đánh thức. Ạ Phạ Sở tiếp tục giảng giải. Nàng trước đây không có rõ ràng, cũng không thể giải thích được thần mục tỉnh năng lực. Nhưng giờ phút này không giống, cứ việc sau khi hấp thụ hết toái tinh được Mạc Phàm trao trả lại cùng những thánh phẩm quan trọng thu về từ sau trận chiến với hai vị tỷ tỷ của mình bên trong sát duyên, thêm vào có thời gian ngủ đông dài hạn thức tỉnh truyền thừa cổ lao huyết thống, nàng hoàn toàn lột xác trở thành chân chính nữ vương Mở Đờ Xạ. Mà phải nói, Mạc Phàm đã thăng lên cấp Tà Thánh Vương, đứng dưới Tà Miếu là lãnh tụ có bát hồn cung phụng. Ạ Phạ Sở là sinh vật có huyết thống thuộc về giai cấp thống trị ở Tà Miếu, bản thân lại cùng Mạc Phàm ký kết khế ước linh hồn. Do đó, việc hắn thăng vương liền cũng đóng một vai trò phi thường quan trọng trong việc xung kích cho nàng lên cảnh giới cao hơn bất kỳ Mở Đờ Xạ nào trong quá khứ. Ạ Phạ Sở, nếu ngươi có định nói gì hay làm gì đó, thì nhanh lên, ta cảm thấy một phần tâm thức đang bị mở dần rồi. Mạc Phàm vội vã khó khăn lên tiếng, hắn tuy có rất nhiều thắc mắc nghi vấn muốn hỏi nàng, nhưng tự cảm khái loại tình cảnh trước mắt. Hắn rõ ràng, nàng xuất hiện, át hẳn không thể chỉ đem ra lời nói mang tính không vũ như vậy, hoặc là giúp đỡ chính mình, hoặc là cả hai cái duyên phận chi kỷ này cùng chết đi dưới lạnh vắng huyết đàm nơi đây. Lực lượng huyết đàm ở đây nôm na có thể coi là đen đuốc nhất từng sinh ra trên hết thể vị diện, được gọi là vật chất tối. Chúng nó ngoài việc sản sinh ra cỗ bào ăn mòn mạnh mẽ hơn gấp mấy mươi lần so với hắc ám vật chất, còn có mang đến ngũ quan cô lập, đại biểu màu, mùi, vị, thính, cảm đều vô phương tồn tại. Thậm chí kể cả kim đồng Mở Đờ Xạ của ta cũng không thể quan sát được bất cứ thứ gì. Ạ Phạ Sở nói rằng, tiểu gia phả của ta, ngươi đừng có nói khó hiểu như vậy, rốt cuộc có hay không cách thoát khỏi đây? Mạc Phàm âm giọng bắt đầu ngắt quãng, nếu không phải hắn tinh thần ý lực đã sớm thoát ly nhân loại cảnh giới, tất yếu còn không có khả năng chia đôi tâm trí ra trò chuyện. Mạc Phàm ban nãy cũng nhìn rõ được loại vật chất tăm tối màu đen kia, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải một loại lực lượng đặc biệt. Lúc trước đối đầu với tuần du thiên sứ xạ dị ẹn, còn nhớ tới cái gì dị không chi xương, một loại vật chất hiếm hoi cực hàn đến từ vị diện khác, chính loại vật chất này lúc đâm vào trái tim, lò hỏa tâm từ chu tước của Mạc Phàm hoàn toàn đóng băng, chết yểu. Ngươi chưa có chết nhanh như vậy được, nghe ta nói hết liền để tập trung tinh thần mà làm theo. Ạ Phạ Sở không chút khách khí quát lại. Ạ Phạ Sở bên trong khế ước không gian cũng cảm thụ được đôi chút cái ám ảnh ảo giác để Mạc Phàm chìm trong cực hạn đau khổ, nàng dĩ nhiên đối với nguyền rủa hình thức như vậy cũng không tính là đáng sợ nhất đi. Nếu huyết đàm này nguyên bản hoàn toàn là vật chất tối thì chúng ta vô vọng, nhưng trên thực tế nó lại hòa lẫn với nhiều tạp chất khác nữa, ta trước hết đem kim phấn chi đồng tử để đồng thời nguyền rủa lên ngươi, hiện tại bất đắc dĩ đè lên hình ảnh phản chiếu từ thần mục tỉnh, để thứ duy nhất dội đến trong đầu ngươi chân tủi là một màn đen mà ta đang nhìn thấy. Sau đó, đem tinh thần lực của đồng thời phát tác xung quanh tạo ra sóng xung kích, trước hết như vậy, ta giải thích sau. Ạ Phạ Sở nói rằng, nàng dứt lời, trong tiềm thức Mạc Phàm, đột nhiên toàn bộ màn ảnh trước mắt từ chân thực, nhanh chóng trở thành không rõ ràng, tiếp theo đến mờ nhạt, sau cùng vẹn vẹn chỉ còn một màu đen hoan hoắc đầy ghê rợn, để cho người nhìn vào lập tức không rét mà run. Chỉ là Mạc Phàm hiểu được, màn đen này chính tựa hồ như huyết đàm tái cảnh, do Ạ Phạ Sở đem cái tầm nhìn mà nàng thấy được bên trong tầng thứ hai của luyện ngục, nguyên rủa lên Mạc Phàm, vô hình cũng giống chồng ảnh lên thần mục tỉnh mầm ống. Hắn sau đó, tâm thái cùng nhịp tim một lần nữa thanh bình trở lại, hít lấy mấy lần hơi sâu, tự tạo ra một làn ý niệm liên tục chuyển động xung quanh mình, không ngừng xung kích đến mấy trăm km địa phương. Năng lực Mạc Phàm đối với một bất kỳ không gian nào đặt chân đến, bao gồm cả minh giới, hắc ám tập khu hắn đều có thể định hình ra cấu trúc tương đối bản đồ. Duy huyết đàm khu vực này rõ ràng không giống, mức độ cảm nhận phản hồi của hắn tại đây thực sự không khác mấy những sinh vật nhuyễn trùng đáng thương. Xoay người lại, nghiêng một cái vuông góc trọng tâm, rồi phi hành về hướng đó ba. Ngay lúc này, Ạ Phạ Sở tiếp tục cất giọng, nàng nhấn mạnh ngữ khí mang mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không có ý tứ cho phép bàn bạc, nghi vấn, để cho Mạc Phàm nhất nhất làm theo, chẳng dám lay động, mà nửa điểm cũng chẳng hề sai lệch. U tối tĩnh mịt của huyết đàm lưu vực không phải là vô biên, vô ngã, hoặc là không gian hữu hạn, tất yếu sẽ sinh ra giới hạn cửa biên. Ạ Phạ Sở cùng Mạc Phàm, hai người cứ như thao tác tuần hoàn, một đem ý niệm phóng ra liên tục, một lại cảm nhận thu về, nói cho đối phương biết chính xác chuyển động mình sẽ phải hướng tới. Trên thực tế, Ạ Phạ Sở cũng không có khả năng năng cảm nhận được bất kỳ ý niệm nào từ không gian huyết đàm trả về. Nàng cảm nhận chính là sóng năng lượng của Mạc Phàm tỏa ra từ bên trong cơ thể hắn. Dựa vào cơ thể Mạc Phàm để đánh dấu làm một cái điểm mốc, tự mình vẽ lên bản đồ ở huyết đàm kinh hãi này. Đại loại giống như một cái radar phát tín hiệu, kể cả khi Ạ Phạ Sở không biết xung quanh mình lối ra ở đâu, nàng vẫn có thể giúp Mạc Phàm không bao giờ di chuyển trùng lại con đường vị trí mình đi. Tất yếu, theo cách như vậy, chỉ cần huyết đàm không phải vô hạn, cuối cùng Ạ Phạ Sở trước sau cũng sẽ hoàn thành bản đồ trong đầu mình, dẫn được Mạc Phàm ra ngoài. Dường như đã có thể cảm thụ được âm thanh, hơi thở sinh vật, còn có nhìn thấy vật thể trước mắt. Mạc Phàm nhẹ nhõm cất lời, "Chúng ta đã vượt qua huyết đàm." Trong vết rách không gian ánh trăng, tiểu mỹ nữ Ạ Phạ Sở dáng người nổi bật tràn ngập thanh xuân quyến rũ đi ra, duỗi một cái eo nhỏ mệt mỏi khiêu gợi, nàng giọng nói cũng không giấu đi nụ cười đầy mị lực. Mạc Phàm xoay người lại nhìn lấy nàng, tựa hồ cũng đã rằng giặc mấy năm thời gian đều là không có trực tiếp đứng trước mặt đóng giả làm một cái huynh muội chân thực. Bên hai còn chưa hết vang vọng thanh âm tiếng cười quyến rũ của Ạ Phạ Sở, Mạc Phàm hai mắt thực sự muốn rớt một vệt dài rồi, toàn thân dĩ nhiên càng chập trùng lên khí khái nam nhân mãnh liệt. Rốt cuộc nàng đã trưởng thành, còn là một vị thiếu nữ đẹp như yêu nghiệt. Nữ vương Mở Đờ Xạ ba, ngươi thích ta sao? Làm một bộ dạng nhung nhớ như vậy. Ạ Phạ Sở khỏe mắt lộ ra mấy phần yêu tinh tà khí nói rằng, đến đây ôm một cái. Mạc Phàm dĩ nhiên mặt dày phóng lên lao của nàng mà chạy tới ôm, cũng không có để cho ạ vạ sờ một chút cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn. Loại này cảm giác như có điện lưu tán loạn ở bên trong thân thể liên lục chạy qua chạy lại, còn phải nói hương thơm xả nữ trên người nàng nếu được trích xuất ra đem bán làm mấy cái nước hoa cao cấp, thực sự có khả năng trở thành một siêu đại hào phú. Hả, to ra rồi này. Mạc Phàm trong lúc cũng vô tình đặt một tay lên ngực ạ vạ sờ cảm thán. Đổi lại hình ảnh quen thuộc của nàng trong mắt hắn, liền là một cái Âu Châu tiểu thư xinh đẹp bất phàm, dung hoa lệ tuất, duy nhất khuyết điểm đều thuộc về trước sau như một. Vậy nên, lần này chỗ mã, thực sự mang đến trùng kích độc dược cực kỳ lớn đi ba. Bốt bốn. Dâm tặc. Ạ vạ sờ ngay lập tức phản ứng lại, nàng tức giận đến đỏ mặt, không khỏi vung tay tát cho hắn một cái. Chính mình lẽ ra ban nay nên dẫn dụ cái tên vô sỉ này đi thêm mấy vòng huyết đàm, để cho hắn vết thương loét đến chết đi ba. Xoạt xoạt, tiếng động lạ. Hai người vượt qua được huyết đàm luyện ngục thật sự ta đã vui vẻ chứng kiến. Đột nhiên xuất hiện một đường tia sáng màu xanh lóe lên ở vùng khúc cằn, gai góc trước mặt ạ vạ sở cùng Mạc Phàm. Bên trong đó bước ra là một nữ nhân áo trắng bích tinh khiết, nàng theo làn khói bạc lộ đến thân hình đẹp như thiên thần sinh linh. Lần đầu gặp mặt, ta tên mẹ ấy. Bạch ý nữ nhân vui vẻ chào hỏi. Chương 41, Bạch Tinh Linh. Huyết đàm tĩnh mịch là tầng thứ 2, một trọng yếu tiền đệm cho tích lôi ma động, nằm ở tầng thứ 3 luyện ngục. Giữa hai đại môn tử vong này, giao thoa tà khí suốt mấy ngàn năm quanh quẩn xung đột, không ngừng cấu xé, tạo nên một cái trường giang cốt địa, phía dưới lắc nhắc dịch thủy lẫn cho tàn bồi đắp. Tạo ra vô ngàn hình thù quỷ dị, bên trên mây trời đen đúc và đỏ than hòa trộn. Đại loại có thể hình dung nó giống như một cái bình nguyên hỗn độn, từng phút giây chứng kiến qua cũng đủ khiến người khác sẽ không bao giờ dám hồi ức lại. Ở dưới ánh hắc hào quang ghê rợn trên nền trời lờ mờ, Mạc Phàm cùng ạ vạ sợ cùng đang chăm nhìn về hướng âm thanh kia đang tản ra, trước mặt họ chú ý tới một cái nữ nhân Bắc Âu trẻ tuổi đang khoác trên mình tấm bào bạch ngọc đặc biệt tinh xảo, đồng thời nhấn đến mái tóc màu hạt lê của thiên kim cành vàng, gương mặt xinh xắn như búp bê, còn có sở hữu thân hình thuộc về loại thượng hạng xuất chúng, vô luận là chiều cao, tướng vóc hay làn da trắng muốt, đều nắm giữ mị lực thành thục. Nàng quả thật rất đẹp. Thực tế nếu cùng ạ vạ sở đứng chung một chỗ, đều có thể dẫn hiện ra loại vẻ đẹp bất đồng, một người là Bắc Âu đại diện, người kia chân chính là Tây Âu nữ vương đại biểu. Rít rít. A ba. Ạ vạ sở ôm lấy tay của Mạc Phàm bên cạnh rồi bấu thật mạnh vào, để cho hắn được một phen hồn bay phách tán, biết rõ địa phận mình đặt chân. Ta ngửi được khí tức yêu tinh mãnh liệt từ nàng. Ạ vạ sở trừng mắt Mạc Phàm nói. Dĩ nhiên, bản thân từ lúc đón tiếp nguồn cơn dữ dội chấn động kia xảy đến, Mạc Phàm khẳng định cũng đã cảm nhận được bạch y nữ nhân tên mẹ ấy đó không phải nhân loại như hắn. Mà cũng đúng, sống được ở luyện ngục này, bản thân con người dù cho là cực hạn tu vi, cũng không có khả năng đủ vốn liếng để sinh tồn. Huống chi loại tiểu yêu tinh này còn mạnh mẽ bước ra đứng về đối diện những kẻ xâm lăng, một mặt bình thản đến lạ lùng. Chỉ là ngay cả Mạc Phàm cũng không rõ ràng được cấp bậc thực sự của cái yêu tinh bạch y đó, nàng nhưng phát ra khí tức khác xa với hầu hết tà ma sinh vật mà hắn từng biết đến, càng phải nói có gì đó rất gần gũi quen thuộc với con người. Ta không thể đoán chừng được thực lực của nàng, Mạc Phàm nói rằng. Loại năng lực này, ngay cả giới hạn tri thức tiếp thu của mở đỡ xạ dòng tộc, đồng tử của ta cũng không thể nhìn thấu được nàng. Mạc Phàm nhìn về gương mặt của tiểu yêu phía trước kia, biểu lộ ra đôi chút thắc mắc, vừa hay có dịp hỏi đáp. Ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề không? Mạc Phàm hướng về bạch tí yêu tinh kia, dĩ nhiên không quan tâm đến phương thức đối thủ lắm. Tuyệt đại đa số những mỹ nhân đẹp thế này, hắn vẫn là xưa nay không có thô thiện hướng tới, húng chi nàng nhưng là trên ánh mắt nhu mỹ như vậy, trông thế nào cũng không giống một hung hăng nữ tướng lòng lang dạ sói đang hành quân ra trận. Có chăng là nhiệm vụ thi hành bắt buộc nàng nếu đánh không lại sẽ chạy vào kêu một hai đó cấp trên xuất phát. Bạch y mẹ kia nhìn Mạc Phàm, gã này thật ngây thơ, bản thân nàng không nghĩ rằng thế gian này lại thực sự có một tên giống như vậy tồn tại. Hắc ám vị diện dám tới gõ cửa, càng có luyện ngục tử môn đáng sợ nhất cũng cả gan lội vào. Dưới chân hắn, dẫm đạp lên bao nhiêu hắc ám sinh linh. Ấy vậy mà hồn nhiên đứng trước mặt mình đưa ra cái tiểu nhờ và trao lấy thông tin, dĩ nhiên Bạch y mẹ ấy đối với Mạc Phàm cũng phải phun ra mấy chữ đánh giá tên điên cùng này. Nàng nở nụ cười khanh khách tựa hồ như hưởng ứng lấy Mạc Phàm lời lẽ. Được nha, nếu ngươi thực sự có tư vị bắt chuyện cùng trao đổi, ta rất thích, chỉ là hình như các ngươi còn có một người bạn đang bị kẹt ở tầng ngục tiếp theo, nàng có thích chuyện này không thì thực khó nói, vốn dĩ sống được đến giờ đã là kỳ tích chưa từng có rồi. Bạch y mẹ ấy nói, nàng trên ánh mắt mang mấy phần châm chọc Mạc Phàm. Dưới đáy ao chi đậm đặc năng lượng đỏ sậm, yên tĩnh không tiếng động, hết thảy đáng sợ nhất đều tiến hành lặng lẽ tại trung tâm phía trên, ở địa phương này, tựa hồ ngay cả không gian đều mất đi tác động vốn có của nó. Bên trong chất lỏng đỏ con kia, phá lệ thấy được một chút ma sơn hỏa diễm như ẩn như hiện, kéo tầm mắt lại gần. Liền Mạc Phàm mở thấy được một cái khí tức quen thuộc, như thể chính mình yếu ớt cố nắm lấy mà vẫn phải bung ra. Hắn nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay mình lại, trong giây lát đột nhiên toàn bộ trạng thái bản thân quay ngoắt thay đổi, giờ phút này, hai đồng tử cũng đã chuyển sang màu xanh bạc quỷ dị, đồng thời bộc phát. Cố sát ý lạnh lẽo sắc bén kia không rõ ràng quá trình như thế nào, liền đã lên tới đỉnh. Bạch y mẹ ấy đứng cách đó không xa lập tức cảm nhận được uy hiếp lớn lao này, nàng hiểu rằng mình đã chọc đúng chỗ điên của tên này, nhanh chóng thả ra từ tay một luồng năng lượng tràng lực màu trắng như phun khói xương. Đông, đông. Khói xương nhanh chóng phủ kín lấy khu vực, tạo thành một lớp nhuyễn trùng lít nha lít nhít mờ ảo, nửa hư không, nửa vô thực. Từ bên dưới muôn trùng dày đặc đó, lập tức hình thành ra một đường hầm phong chi linh giới vô cùng khổng lồ, sâu vào trong càng tỏa ra tràng giang cường đại thánh giới bạch sắc, để cho bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị cái hào quang này tưởng rằng nó giống như một thiên đường nhân gian giữa luyện ngục đáng sợ. Lấy mức độ khuyết đại để hình dung, thiên đường linh giới này của Bạch Y Mẹ ấy gần như đem xương trắng ma mị của nó che khuất đi cả đường chân trời bên trong ao chi luyện ngục. Sao xoạt sao xoạt. Một cỗ gió lốc màu trắng từ trung tâm thiên đường chi giới đột ngột bùng nổ mở lên, khiến cho tâm thần của người khác phải run rẩy không ngừng. Luồng gió lốc thật lớn, khổng lồ đến vài trăm km, một luồng uy áp từ trong đó tràn ngập ra ngoài. Để cho cả cái bình nguyên giữa hai tầng luyện ngục này, một màn đồ sộ như thế, không ngờ lại chẳng mấy chốc bị thôn phệ sạch sẽ. Một lực hút mạnh mẽ đang xé nát mấy tầng thảm nguyên sinh, đất ngai hôn tạp cứng rắn đến đâu thì dưới lực xé rách điên cuồng của gió lốc, nó cũng giống như động đất không ngừng lan tràn ra những cái khe, tựa như những cánh tay thô to rắn chắc. Thân thể của Mạc Phàm cùng Ạ Vạ Sở giống như là dính vào trên mảng đất bị thôn phệ ở thiên giới trắng xóa đó, mặc cho cơn gió lốc kia có rít gào xé rách như thế nào, họ vẫn không thể nhúc nhích cử động. Rào 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 sáu. Sương khói bên ngoài vừa bay cao lên hơn một chút, lộ ra vỏ bọc thiên quân sinh vật ở bên trong, trùng trùng không biết mấy chục vạn sinh vật. Bọn chúng không có nhất thiết là Hắc Ám đại quân, phân nửa cũng là sinh linh nguyên tố khác, muôn hình vạn trạng, nhưng hết thảy đều một lòng một dạ nghe theo sướng âm của nữ nhân xinh đẹp kia. Ánh mắt Mạc Phàm vẫn tập trung vào cơn gió lốc, có thể thấy ở giữa cơn gió lốc đó đang ẩn hiện một đại đạo khổng lồ đang không ngừng hướng về mình đi tới. Hai đồng tử của Mạc Phàm vẫn như cũ đang sáng lên màu xanh bạc, cơn gió lốc màu xanh kia bao lấy hắn đột nhiên loáng ra liên tục mà không rõ nguyên do, mà ở sâu bên trong cơn gió lốc đó, có lưỡng đạo lôi điện màu bạc trắng lóe lên, nổ vang ầm ầm, khiến cho tâm thần của vạn quân sinh vật phải run rẩy không thôi. Sụp đổ. Mạc Phàm ánh mắt kiên định đi về phía Mẹ ấy, đồng thời phun ra một hai chữ ẩn ý. Ầm 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 sáu. Thiên lôi trắng xóa như mấy tòa ma sơn nổ ra khắp đại địa, chụp xuống toàn bộ thiên giới linh của Mẹ ấy, kéo nó xuống thêm mấy chục cây số sâu bên trong, mà càng có trên mỗi thân thể những sinh linh kia, mỗi phân một tấc, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều phủ kín huyết sắc, mơ hồ nhìn lại, được chút ít mùi vị khét lẹt đầy sợ hãi, rồi nhanh chóng nổ tung, cắt đứt sinh mạng theo làn sương khói phủ lấy bụi. Liên như vậy, thậm chí còn không có một tiếng la thét lên ba. Mấy vạn đại quân, liên như vậy, một đòn của Mạc Phàm vốn dĩ chịu cũng không nổi. Bất quá ở trong này trừ Mạc Phàm và Mẹ ấy ra, kể cả mấy chục vạn đại quân kia, cũng không có bất cứ ai nhìn thấy một màn như vậy. Chỉ nhưng, Mẹ trái lại ở phía kia làn sương, nàng nở một nụ cười danh mãnh. Tựa hồ như chính mình đang thưởng thức hành vi tàn sát phi thường này. Nàng chỉ tay về phía đại quân của mình, khẽ giọng như mệnh lệnh thần phạt giáng xuống. Tuần hoàn sinh mệnh của các ngươi, ta không cho phép chết, liền tất cả sống dậy. Chíu chíu năm. Bàng bạc ánh sáng trắng từ bên trong tế bào của mỗi sinh linh kia ngã xuống, danh dọn tự động nối liền vết thương lại nhau, dần dần tự mình phục hồi, trở về nguyên trạng ban đầu, thậm chí còn muốn cường đại mạnh mẽ hơn. Hết thể cũng là thống lĩnh, quân chủ sinh vật. Hàng hà đầy dây như thế, phi thường hồi sinh một cách kỳ diệu. Mạc Phàm cùng Ạ Vạ Sở thậm chí đều ngoác cả miệng ra chấn kinh, đòn của Mạc Phàm ban nãy khẳng định không có chừa sót lấy đến nửa cái sinh mệnh, mà cái nữ nhân Bạch Y này lại cứ thế một ban chỉ hồi sinh toàn bộ. Như này cũng là hết sức kinh khủng ba. Nàng tựa hồ giống như thần thánh bạch ma pháp dáng thế, mà Mạc Phàm hình dung càng ẩn nấp lấy năng lực nghịch thiên hơn cả Diệp Tâm Hạ. Ít nhất đối với bí ẩn lúc này là như vậy. Bạch Tinh Linh, nàng khả năng chính là sinh vật cực hiếm trong toàn bộ tinh linh thế gian này. Bạch Tinh Linh. Ạ Vạ Sở đột nhiên cất lời. Cương đại nhất bạch nguyên sinh để tái tạo thể trạng, trên thế giới này dĩ nhiên còn có tồn tại siêu cấp sinh vật như vậy. Là cấp sinh vật khan hiếm nhất, tựa hồ đến thư tịch mấy ngàn năm nay cũng không thể có một ghi chép công nhận, đến chính nhân loại cũng chưa từng xác nhận loại tồn tại truyền thuyết này. Ảnh Duệ trưởng giả lúc này cũng bắt đầu tách ra khỏi cái bóng của Mạc Phàm, hắn nhưng đã cảm nhận được chân chính mối nguy hiểm trước mắt. Chương 42, Linh sứ hình trùng. Đại biểu thần hồn bạch ma pháp lãnh tụ bên trong nhân loại, liền hồi sinh một mạng sống đã là tạo ra tổn thương tinh thần lực đến không gì sánh kịp, cái này uy lực vừa chỉ tay phát xuống, đã một hơi đem toàn bộ mấy mươi ngàn sinh vật chết đi sống dậy. Không tận mắt chứng kiến, rõ ràng không thể nào tin nổi. Bạch tinh linh trong truyền thuyết đồn đại, vốn dĩ là những cá thể đại biểu cho thiên thần sinh linh, từ lúc ra đời đã mang bạch sắc tố trong người, nguyên tố, tinh hoa trời đất trở thành nguồn dưỡng chất nuôi lớn. Vì lẽ đó, bạch tinh linh mãi mãi không thể cùng những tinh linh khác đồng dạng so sánh, dù rằng cấp bậc hay huyết thống thì sự tồn tại của chúng luôn nằm ở một giới hạn khác biệt, cao sang và tôn quý, không tùy tiện nhiễm vết bẩn được. Cho nên tình huống hiện tại, việc một bạch tinh linh chân chính xuất hiện đối với Mạc Phàm cùng Ạ Vạ Sở đã là khó chấp nhận, càng xuất hiện ở bên trong Hắc Ám Vi Diện, vùng luyện ngục dày đặc nhất tà khí, chuyện này còn phi thường khó hiểu hơn. Tôn lão quỷ ba. Mạc Phàm nói như lời chào với Ảnh Duệ trưởng giả xuất hiện. Không có mùi hắc ám sinh vật từ nàng, ta cũng không biết tại sao một tồn tại thanh lãnh như vậy đột nhiên xuất hiện ở luyện ngục này, nơi mà thậm chí tuyệt đại đa số hắc ám sinh vật không có khả năng đặt chân đến. Ảnh Duệ trưởng hiểu bộ dạng đó của Mạc Phàm, hắn đi trực tiếp vào vấn đề. Mạc Phàm nhưng là đang toàn thân nồng nặc mùi vị nổi điên đầy áp sát khí như vậy, quả thật đã gây lên một áp lực nhất định đối với Ảnh Duệ trưởng giả. Rào 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 tám. Ở trung ương thiên linh giới, một cỗ năng lượng tinh khiết khác thường đang dao động, theo đó đánh thức đến đại quân sinh linh, để cho chúng lột xác đến cường đại giới lực tiếp theo, gần giống như một cổ đại chúc phúc giáng lâm trên diện rộng. Đột nhiên, hàng chục mãng sóng âm thai, điện hai vô cùng cuồng bạo như một trận sạt lở đập nước khổng lồ từ tầng tầng hỗn mang sinh vật rỉa tới nhân loại kia địa phương. Vị đại ca này, đừng có mất tập trung như vậy. Bạch Tinh Linh Mẹ ở phía xa chỉ đạo, tiện thể cũng dung hí nhắc nhở đối thủ của mình. Nàng thực sự từ lúc bắt đầu bước ra cản đường, tâm tư không giống với một cái quỷ dã hung tàn, mà trọn vẹn chiêu số đều mang hình thức cập nhã, đại khái giống như một tiểu hài cô nương trêu ghẹo ca ca của mình. Tiết Hầu Mạc Phàm bị làn sóng lực lượng phía trước làm cho đều trở nên giật giật, bấy nhiêu đây quần thể đánh úp, tuy rằng so với chính hắn còn không có khả năng xứng đáng có được một cuộc chiến lâu dài, chỉ nhưng muốn vượt qua rằng giặc vật cản như vậy để đến vị trí Bạch Tinh Linh kia dĩ nhiên cũng không dễ dàng gì. Nhất là với tình cảnh hiện tại, Mạc Phàm đang suy yếu đến mức cực hạn, trên gương mặt lộ tiếu lên những đường kẻ hốc hác, hơi thở không đều đặn. Giết thêm một đơn đạo quân nữa đã là khó, huống hồ nếu không triệt để đánh cho tan nát, khả năng chúng sẽ lập tức được hồi phục. Doạn. À, Phạ Sở không biết từ lúc nào đã di chuyển về phía trước một chút, nàng chuyển động như thể chính mình phát sinh vô ngần tàn ảnh, len lỏi như mãng xà luồn lách trong mảnh rừng nguyên sinh, rồi nhanh chóng cuốn quanh đến một lực giả hàng ngũ quân chủ trong số mà không có gặp bất cứ lực lượng nào phản kháng được. Bàn tay mềm mại của nàng, không rõ thế nào, liền chớp mắt đã nằm gọn trong tim gan của tên yêu tinh xấu số kia. À, Phạ Sở bóp chết nó từ tận bên trong rồi dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu. Linh sứ huynh trùng, đom đóm, này tản ra xung quanh bọn chúng chính là cốt yếu năng lực hồi sinh của Bạch Tinh Linh. Loại thánh trùng nhỏ bé này có khả năng ẩn nút bên trong cơ thể sinh vật, hấp thụ sinh mệnh của chúng, đem đến tái tạo kết nối mạnh mẽ nhất theo sức mạnh của nàng. Đây cũng không phải thực tế hồi sinh, mà vốn dĩ ban nãy ngươi không có giết chết được trùng tinh linh này ở bên trong nó mới thực sự là sinh mệnh của lũ sinh vật ở đây. Bất quá, nếu phải đem đến một loại ma pháp đủ cường đại để đánh tan rã mọi tế bào cơ thể đại quân này thì ngươi trước hết cần hồi phục lại mấy phần thực lực. À, Phạ Sở giải thích cách tận diệt những sinh vật kia, trên lòng bàn tay cũng mở ra loài linh sứ hình trùng mang hào quang sinh mệnh của gã quân chủ vừa bị giết. Linh sứ huỳnh trùng vừa mới nhúc nhích bay ra khỏi lòng bàn tay ạ Phạ Sở hỏng hồi phục trạng đã bị Mạc Phàm chụp lại, trực tiếp bóp nát thành vụn quang rồi thả xuống đất, hắn nhưng từ giọng nói mỗi lúc càng tỏ ra nôn nóng, nặng nề tử khí hơn bao giờ hết. "Hiểu rồi, các ngươi giữ chân nàng lại, ta không còn thời gian." Ảnh Duệ Trường Giả đứng một bên làm cái điệu bộ ngẫm nghĩ, rồi cất lời. Cái động ở đáy vực đằng sau lưng nàng chính là Tích Lôi Ma động, tầng thứ 3 luyện ngục, nơi mà một ít đế vương hắc ám cũng không có khả năng bảo toàn mạng với thời gian nhất định bên trong, hoặc theo như ta được biết, lịch sử suốt mấy ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên bước vào. Đừng nói ta bỏ bê bằng hữu, tiểu yêu tinh với lũ hạ đẳng thấp kém này liền hay để lại đây, ta giúp ngươi an toàn đi vào. Mạc Phàm cũng không có ý kiến gì, hắn thừa biết lao tôn giả này vốn dĩ toàn thân đang run cầm cập khi cảm nhận được hủy diệt khí tức bên trong động phát ra, tiện thể mượn lấy một cái cớ cầm chân dùm để ở lại. Với thực lực Ảnh Duệ Trưởng Giả hiện tại, Bạch Tinh Linh đẳng kia dù cho thuộc về cấp bậc thần chi đi nữa, khẳng định vẫn chưa có khả năng làm đối trọng lớn lao để gây uy hiếp. Chỉ là như thế cũng tính bằng tốt đẹp kế hoạch đi, Mạc Phàm không có tâm trạng lên tiếng, hắn hít sâu một hơi. Kìm nén cơn đau từ lồng ngực rồi cực tốc độn ảnh về phía trước như một con hắc điểu tự nhiên vượt qua hàng hà sóng sinh vật lao đi. Địa phương thiên linh giới của mẹ sát thực to lớn đến vô ngần, bao nhiêu làn sóng thảm sinh vật chướng ngại kia, một mực không có để cho Mạc Phàm yên ổn chọn lựa tầm nhìn để mà chớp mắt di động, dĩ nhiên buộc hắn phải chọn lấy phương thức này tiến tới. Bạch Tinh Linh mẹ ấy lờ mờ người thoáng được hơi tức yếu ớt nhưng vô cùng dồn dập của cái bóng đen kia trước mặt mình tự do di chuyển, nàng liền đem thiên linh sắc tố ra tạo thành một thanh bạch linh sắc nha, xoay người chĩa tới chặn lại. Lưỡi kiếm màu trắng chém tới lập tức biến đổi thành lục đoạn sóng trường. Cắt mặt đại địa thành mấy ngàn vệt trăng xóa, thanh cao cùng gọn gàng đến vô cùng tỉ mỉ, giống như chính nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy. Không gian chân quyển chưa có kịp bình an hồi phục lại bắt đầu đốn cong lên hình dạng của 6 con thiên nga to lớn vỗ cánh phành phạch, bao quát che hết tầm nhìn bóng đen kẻ địch phía trước lại. Ám mạch của Mạc Phàm có để cho tay hắn nổi đến một ít lạnh người, báo động chính mình bản thân hiện tại nếu trực tiếp va vào cỗ lực lượng kia, phần thiệt hại sẽ hoàn toàn lớn lao, nhất nhất không phải cách thức tốt đẹp vẹn toàn gì. Mà bởi vì ám mạch hắn không mang đến nguồn cơn dữ dội, Mạc Phàm một thân chấp niệm, càng cuồng vọng như mãnh hổ. Không cho rằng đó là điểm tiểu uy hiếp, nửa điểm chần chừ mới chính là nguy hiểm thực sự. Trong quá trình độn ảnh chuyển động, Mạc Phàm toàn thân là một cỡ trùng ảnh hắc ám ở mỗi tế bào trên cơ thể từ bàn chân cho đến tận đỉnh đầu. Hắn xoay người một cái, cặp mắt trở nên trắng toát không còn hiện ra đồng tử, mà từ đỉnh đầu xuống bàn chân lại như xuất hiện thêm lít nha lít nhít bạch lôi cuồn mánh. Chớp chấn di hành 3. Duyệt 11. Đang từ vận phi hành vô cùng nhanh, Mạc Phàm trong chớp mắt liền chuyển thành thần ma cực tốc, nhanh đến vượt đến không còn thấy được. Phía sau đoạn đường hắn bỏ lại giống như vừa mới chống chịu cơn thịnh nộ sấm chớp cách rời khỏi thứ nguyên không gian. Có tia hỏa sinh ra từ ma sát, nhưng lập tức tắt đi do chân quyển đến sau chưa kịp đồng thời chuyển động. Mà ở trong cái thần ma cực tốc ấy, bạch linh sắc nha của mẹ ấy vẫn còn đang chậm rãi vung xuống, chậm tới mức như là nàng đang bị băng chi đóng khối vậy. Băng, băng. Trước cái Mạc Phàm đã đứng bên trong vùng an toàn của bạch tinh linh mẹ ấy, tạo ra một tầng chân quyển dao động ngược lại thổi bay hết đòn pháp của nàng, thậm chí còn để lại nhiều vết cắt lôi điện trên khuôn mặt diễm sắc đó. Di chuyển nhanh tạo thành quán tính cường đại vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng quá trình thần tốc của Mạc Phàm lại không hề có quán tính phát sinh. Hắn cứ như vậy mà dừng lại tức thì ngay trước mặt tiểu yêu tinh kia. Bất quá, xung quanh hai người họ vị trí, dần dần mới thấy được những tia chớp như băng gai thoát ẩn thoát hiện. Muốn đùa với ta cũng được, nhưng lần tới ngươi nên chọn đúng từ khóa để nói ra ba. Mạc Phàm cặp mắt trắng toát, lẫm liệt như một vị thần sấm sát tinh trầm giọng nói. Càng là có một ngón tay đặt ngay giữa trán nữ hài bạch tinh linh này, hắn chỉ cần khẽ nhúc nhích một chút, nàng khả năng rất khó có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ nhưng Mạc Phàm không có giết lấy nàng, trước một khắc còn đứng trước mặt hù dọa, liền bạch tinh linh mẹ ấy vừa chớp mắt, hắn đã không còn. Tựa hồ như một bóng ma u linh giữa cõi địa ngục vậy, để lại cho tiểu yêu tinh mẹ ấy một cái trạng thái trống rỗng, có hoang mang, lo sợ, cũng có nhẹ nhõm không sao mở được lời. Bạch Tinh Linh, đại biểu thiên thần lực lượng tồn tại, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mệnh của mình đột nhiên lại nhỏ bé như vậy. Trên thế giới rộng lớn này, thực sự còn có những kẻ chạm tới cấp bậc thần ma giống như ngài vậy ba. Mẹ quay đầu lại nhìn về hướng khi Lưu Phả qua mặt mình, đó là vị trí tích lôi ma động, tầng thứ 3 của luyện ngục. Mạc Phàm đã đi vào rồi, hắn triệt để không còn dung chân nửa cái dấu vết ở lại vùng đất cho tàn này. Phải mất khoảng vài phút sau đó, những người ở lại mới ngửi được chút ít mùi khét của lôi điện va chạm vào không gian. Chương 43, tay không phá xích. Tích lôi ma động thuộc một phần ngóc ngách bên trong đầm lầy chi ao, đương nhiên vẫn như cũ bốn bề xung quanh là mảnh đục ngầu của huyết tương đại dương. Không có khí tức hơi thở, không sinh vật tồn tại, không có một mặt trời phía trên tỏa ra mùi hương sự sống. Chỉ là so với cái không gian tĩnh mịch như bên trên huyết đàm kia, nơi này vĩnh viễn luôn ầm ầm rung động, cũng không biết bao nhiêu ngàn năm rồi chưa từng có giờ phút nghỉ ngơi, yên ắng. Hoặc có thể là ngay từ lúc tạo hóa khai thiên, hình thành nó vốn dĩ đã như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Ma động được bao phủ bởi những tảng hắc thạch khổng lồ đan xen hết lớp này đến lớp khác, chúng mang hình thù của những quả ma sơn lặng ngập xuống vũ sình, quanh năm tắm huyết dịch của ao đầm mà vẫn bình an không một tiêu giảm, không tồn tại nửa điểm bị ăn mòn, để cho bất cứ ai nếu vô tình chứng kiến đều không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng phía bên trong khoang miệng của một siêu cường bạo chúa nào đó đang chìm trong giấc ngủ. Austin cảm ơn ngươi. Bên trong một góc sơn hắc thạch, đột nhiên phát ra âm giọng thủ thỉ, đứt quãng sắp hết hơi của vị một nữ tử tóc đen. Nàng đứng tựa đến tảng đá sau lưng to lớn, bị buộc chặt bởi những sợi dây xích quỷ dị nào đó, cố gắng nhích lên đôi tay để đặt trước lồng ngực, như muốn nuốt ve lấy linh hồn của một sinh vật nào đó đang từng bước thối rữa nhưng vẫn luôn miệt mài bảo vệ mình. Chúng ta may mắn vượt qua được tầng thứ 2 bên trong luyện ngục, tưởng chừng có thể tự mình cứu lấy nhưng lại tiếp tục chìm xuống thêm một tầng thứ 3. Mà kể cả chúng ta có thoát được khỏi tầng thứ 3 này, cũng chẳng ai biết được liệu có hay không xuất hiện nhiều thêm cái cảnh giới cạm bẫy tiếp theo nữa, có thể là vô hạn đi. Do đó, ta quyết định sẽ ở đây dừng lại, chọn một ít phương thức quyết định liều lĩnh, đem mạn quang của hắc ám khắc lên địa phương này để đánh dấu nếu có một hai đó xuống được nơi đây, nhất định sẽ thấy cái này ánh sáng ma pháp cứu viện. Bất quá thời gian ở hắc ám vi diện chính là lợi thế duy nhất của chúng ta, một vài giờ ở đây vốn là khoảng thời gian rất dài ở thế giới của hắn. Vị nữ tử chậm rãi nói rằng, phía kia lôi ngục anh tạc rộng khắp nhưng không có đến được địa điểm nàng đóng chữ, cứ như rằng đem đến một số phương thức ảo hình dụng cụ, là điểm mù của vạn cân xâm chấp không thể nhìn thấy, một mặt yên ổn thở phào tạm thời. Để càng yên tâm, vị nữ nhân này còn dùng một ma cụ bí ẩn hiếm thấy, tự xích mình đến bên tảng thạch, vẫn là không có để trong lúc bản thân gục xuống, ngã ra khỏi vùng an toàn, đánh động lực lượng thiểm điện trên cao. Bầu trời hiển thị qua cặp mắt nàng lúc này phi thường hữu quạng, không thể nghe được một điểm thanh âm, cũng không nhìn thấy nổi nửa điểm quang mạng, thậm chí cảm giác thân mình nhiệt độ từ lúc nào đã chẳng còn, chắc hẳn tử vong cũng chính là đi qua như vậy. Chỉ là loại này chống rông thực sự để cho người ta cảm thấy hoảng hốt, cái kia lộ ra mấy phần cô độc càng làm cho trong lòng dâng lên một trận chua xót. Austin, ngươi là sinh vật ở thang bậc cao hơn chúng ta rất nhiều, vậy ngươi hiểu bao nhiêu về nhân loại? Sợ hãi không phải cô độc, mà là sẽ không bao giờ lại có loại cảm giác này, như vậy liền cùng một người chết không có gì khác nhau. Dù sao vị nữ tử sợ nhất chính là loại kia hình ảnh mình vẫn còn tồn tại, nhưng trong lòng trống vắng, không thể tự mình nói ra lời mà bản thân gìn giữ. Có một loại tình cảm, vậy thì gọi là tình thân, không có miễn cưỡng phơi bày đến, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm xúc thật thuần khiết. Đi thôi. Austin, không còn thống khổ nữa. Nàng kiên sức rồi. Hai mắt đã nhắm mắt lại. Tựa hồ đã buông thả người mình lơ lửng trên dòng huyết dịch kia. 11. Mùi hương ta phải nhanh lên. Một thân ảnh hốc hác đang trôi nổi như hư không, chuyển động cực kỳ khoa trương, quái dị bên trong tích lôi ma động. Chỉ nhưng rất nhanh, người này liền cảm nhận được một lực lượng cường đại xâm chấp ở đâu đó liên tục thở ra, đem mấy trăm cái đại đạo khổng lồ không ngừng vô đến bề mặt. Càng đi sâu đến gần vùng tối, loại chấn khủng khiếp đó cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Tới cuối cùng, bước tiến của vị nam nhân chợt dừng lại. Hai đồng tử đen nhánh mang theo vẻ hoang mang nhìn vào giữa biển sấm sét kia. Ở nơi đó, một trường hồn thạch tỏa đến ánh hắc quang như được ma kim đúc thành đang cuộn mình tích trữ, mà trong cái quá trình nhọc nhằn này, không khỏi dò gì tại vô số đạo lôi điện màu đen lẹt xẹt khắp nơi, nung nấu cả thiên địa sinh ra, thực sự y đúc cái gọi chân chính luyện ngục tình cảnh. Cảm nhận được tại bên trong hồn thạch hắc ma kim lôi truyền ra dao động hủy diệt làm cho Mạc Phàm trạng thái có chút trở nên cực kỳ thận trọng, chỉ là mặc dù vậy, sắc mặt hắn cũng không có chút biến đổi nào, một lòng quyết liệt tiến tới. Mặt đất bắt đầu rung lên từng cơn chấn động, ở bên trong từng mét khối thể tích bước lên hơi, có thể thấy ít ỏi thạch bụi, khoáng đá đắm chìm ẩn mình. Cứ việc cái số lượng phần tử này phi thường nhỏ bé, nhưng cả một tầng hang ma động, thêm vào vành đai cho địa ở trung lưu giáp với huyết đàm thì lập tức mang một ý nghĩa khác. Hai tay hắn nhanh như chớp biến ảo một loại tinh ấn vàng nâu kỳ dị, sau đó đông nhiên một đại lượng phù sa cùng dịch bụi tử trùng ào ào khuấy đảo trong ao chi đầm, nó nhanh chóng hóa thành một đại môn màu vàng nâu cực kỳ kỳ dị, dày đặc đến hàng hà lớp thổ nhưỡng bao bọc. Từ bên ngoài nhìn vào thì cái đại môn kia tựa hồ như một cái đại sảnh cung điện hoàng gia. Không biết đến tuột cùng là nó sẽ thông đến không gian nào. Mạc Phàm suy tàn đến nỗi khả năng chạm lên mạch tinh tử cũng chẳng còn, bản thân chỉ còn có thể dựa đến phụ hiệu này cường đại của thổ hệ để hy vọng thoát đi càng sâu càng tốt đến địa phương kia. Vành ngành ngành ba. Ma lôi mang linh tính trời sinh, tổng cộng có mấy trăm cái đại đạo đen nghịt mang những hình thù yêu quỷ to lớn, mà ở bên dưới dung huyết luyện ngục, càng tỏ ra như trận phong hào hỏa liên luyện kiếp, cùng tấp ngập xé toạc chân không, thiêu đốt khí quyển, vành đến Mạc Phàm mục tiêu. Thổ nhuộm tồn tại là khắc tinh của sấm chớp, nhưng giờ phút này, đại môn tinh chi khổng lồ là thế, những tưởng tượng đồng vách sắt là thế. Liền sau khi những đợt đại đạo kia dồn dập bổ vào, lập tức không ngừng sạc lở liên miên như một mảnh mộc sơn đang bị ngục lôi bẻ ngang sát phạt. Dung huyết xung quanh trong khoảnh khắc tách ra trăm ngàn mảnh, hợp lẽ cũng không thể đồng thời chịu đựng được áp lực lớn cỡ này sâu xé. Tiếng va chạm oanh lôi mỗi tần suất khủng bố hơn, để cho trời đất luyện ngục lãnh thổ này vang vẳng không có ngừng lại. Việc này cũng là lần đầu tiên từ lúc hình thành đến giờ, Tích Lôi Ma Động mới được duy nhất một lần nổ tung dữ dội đến vậy, như thể chào đón lấy một kẻ thù đặc biệt suốt bao nhiêu ngàn năm, vạn năm, thậm chí hàng chục triệu năm ngủ say. Phút chốc trôi qua, đại môn vàng nâu hoàn toàn trở về lại cát bụi, mà thậm chí đến cát bụi cũng không còn, để Mạc Phàm một thân xanh xao, hồn hển thở dốc phải trực tiếp nghiến răng chống chịu loại kia trả tấn, loại kia hành xác. Bành! Bành! Phong ngự đổ vỡ, Hắc Ma Lôi hung dữ tiếp tục gác liệt dẫm lên gã kia nhân loại cố chấp bước vào, mạnh mẽ ghim sâu đến da thịt, lồng ngực của hắn bắn vỡ ra, đem đến một cảnh tượng chân thực nhục hình tra tấn của kẻ trọng tội dưới thẩm phán Diêm Vương, kinh hoàng chấn động đến sởn cả gai óc. Không gian trước mặt mờ ảo do đón nhận hàng loạt cân lôi bổ xuống, nếu đổi lại bất kỳ một sinh vật thuộc cấp bậc cường đại đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện dám coi thường. Chỉ trừ một, Mạc Phàm ba, mãi mãi không có ý tứ dừng lại, đơn độc ở giữa cái không gian đen tối này, liền có thể thấy bầu trời trên đầu hắn thả ra cả vạn tia lôi sấm hắc quang đè xuống, giống như một người vác mấy tòa xích hủy diệt trên lưng vậy, để cho mỗi bước đi nặng nề kia càng mang đến mấy phần hồn phách siêu lạc, huyết dịch tung tóe ra. Đau nhói cỡ nào, thống khổ đến cỡ nào cơ chứ? Loại này dần dần lột ra cùng dày vò bức bách vốn dĩ không sao hiểu thấu được. Chỉ là ta có một vị bằng hữu, thực sự không rõ có phải bằng hữu không vẫn không dám chắc, hay như một cái quan hệ mờ mịt đến không sao diễn giải được. Muốn thoát ra, muốn phá vỡ nó, nhưng không dám. Muốn giấu nó đi, muốn bỏ lại, nhưng không nỡ. Mà thậm chí vị bằng hữu này đã chết hay chưa, ta cũng không rõ ràng được. Bất quá ba, ta muốn nhìn thấy nàng, vậy thôi. Ánh mắt Mạc Phàm cực kỳ hờ hững nhìn xung quanh, hắn đã ngửi được nhỏ bé mùi hương kia quen thuộc nhường nào phát ra phía trước, hơi thở tử vong cực kỳ nồng đậm hòa quyện bên trong khiến cho hắn tuyệt đối kiên định ý chí bản thân. Ác ma huyết dịch nhỏ xuống, tựa hồ như cả một trường giang đẫm máu luân hồi, cùng với đại dương kia trộn lẫn với nhau, nghịch ý nhưng không bài trừ. Khi ma lôi địa ngục tiếp tục mạnh mẽ ghim đến lồng ngực Mạc Phàm liên hồi, đột nhiên từ sâu bên trong cơ thể hắn, bỗng xuất hiện một tầng phòng ngự vô hình. Khi hai bên va chạm vào với nhau liền sinh ra một loại lực đạo đáng sợ khiến cho chân quyển xung quanh trở nên băng liệt, hiện lên vô số khe nứt. Phốc, phốc. Xung quanh Mạc Phàm đột nhiên nhảy vọt ra 8 cái tòa ma sơn khổng lồ, mạnh mẽ dâng lên thần lực cống hiến vì trời đất, mỗi một cái tòa sơn bao gồm 2 cái dây đèo thẳng tắp sinh ra, tạo thành tổng cộng hết thảy 16 cái u linh tay trụ, một lòng một dạ chống lấy địa ngục hủy diệt đang đè xuống đầu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Mạc Phàm, khiến cho hắn mũi này cũng phải nở ra vài phần hãnh diện, xúc động cùng tự hào không ngớt. Nghĩa, chính, trung, kiên thiện hồn vì ngài mà động lòng đi tới. Tật, cùng, cừu, lam ác hồn vì ngài mà quỳ phục nói theo. Tà miếu lãnh tụ muốn đi đến đâu, hắc ám vị diện này dù bất kể ai cản đường, chúng ta đều không cho phép. Là nhất thu. Hồn cách nhất thu cũng hóa thân thành một cái tiểu sơn nhỏ bé so với những người còn lại nói lớn lên. Dù cho có bị thiên sứ tội ấn bào mòn trên người, đến nỗi sơ sắc sắp không chịu nổi, nhất thu nhưng vẫn như cũ đối với tà thần mình tín ngưỡng tuyệt đối không thay lòng. 8 tòa ma sơn không hoàn hảo, chập chúng cùng phần này yếu ớt vốn dĩ cũng không có vì vậy mà nhu nhược không hiên ngang. Tà Thánh Vương trong mắt bọn họ, vị này thiên địa nhân cách, tà vong khí lực hội tụ, vĩnh viễn bất đồng không thể thay thế. Hắc Ma Lôi vẫn tiếp tục nổ hành ảnh trên 16 cái bàn tay bắt hồn, nó gào thét như mãnh hổ núi sơn, muốn xông tới cắn xé lực lượng nào đó bên trong Mạc Phàm. Nhưng mà cái này tòa sơn kia, vốn dĩ không sao xuyên phá được, dù cho có đạt đến một ít tiểu tổn thương trên bát hồn này, nhưng rất nhanh vẫn như muối bỏ bể, lực lượng đó thực sự mạnh mẽ tưởng chừng như cả bầu trời có sụp xuống cũng không cách nào chọc đến cái gã tiểu tụy kia phía dưới được. Gào thét, Hắc Ma Lôi chỉ biết điên cuồng gào thét. Bụi bằng bên dưới từ từ khuyết tán đi, đến cuối cùng thì tiêu tán hẳn, còn lại thân ảnh Mạc Phàm vẫn lơ lửng ở trên không trung như lúc trước. Suy, bên một góc sân động, không biết có phải do âm thanh tã luân kia quá đôi chấn kinh không, ạ xạ có hệ đang nằm tiếp đi cũng mở mắt hướng về. Nàng nhưng trên thân thể cũng đồng dạng đầy dây thương tích đến không thể nào tưởng tượng ra một nhân loại chịu đựng được, liền xiêm y không còn vẹn toàn mảnh, da thịt thì lem luốc, còn có vài vết khét lẹt nhảy mùa bị ăn mòn trong huyết đàm tầng ngục thứ 2 cùng ma lôi tra tấn lúc bước đến tầng thứ 3 này. Mà bản thân nàng còn như vậy, đồng nghĩa lớp bảo vệ bên ngoài, Hắc Long trọng trang đã hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát, chỉ trừ một phần nhỏ long khôi trên đầu nàng chặt chẽ che chở. Mà cũng nhờ như vậy, khuôn mặt dung hoa đẹp đẽ kia tự nhiên không có lấy một tiểu thương tổn, liền cả đầu tóc chỉ vẫn tấm tắc một ít cho bụi trong ao đầm. Mạc Phàm ạ xạ có hệ mơ hồ tầm mắt, thấy được thân ảnh nam nhân trước mắt, nhưng nàng không rõ ràng được chính xác, mà tự bản thân mình cũng chẳng đủ sức thốt lên lời, cứ vậy mà nội tâm yếu ớt gọi lên cái tên mà mình ảo giác nghĩ đến. Miệng nhỏ không thể động đậy được, không có âm thanh phát ra, một chút dấu hiệu cũng không có, nàng cứ vậy mà hai vành mắt đỏ bừng bất lực nhìn về hướng lôi động đang kéo tới. Chỉ là loại này hơi thở nhỏ nhoi vẫn quá đủ để cho Mạc Phàm từ phía xa cảm nhận được. Ở trung khu một mảnh luyện ngục tối tăm, một cái tảng trụ cùng những sợi xích đang gắt gao trói buộc trên thân một nữ tử có vóc người tuyệt diệu. Mà trên gương mặt tái nhợt như tờ giấy của nàng nàng, cặp con ngươi hé mở một cách yếu ớt cùng với bộ dạng thống khổ của mèo con đang đau đớn chịu đựng, xiêm y thì lam lũ, da thịt đầy dây những vết thương tựa hồ còn thảm hại hơn cả hắn. Ạ xạ có hệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Phàm hầu như không thể giữ được bình tĩnh, càng xung kích ra một cỗ tà lực dữ dội chất chứa sự phẫn nộ phát ra trực tiếp từ thân thể, bao quát đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, hung hăng đến không gì sánh kịp. Hắn lao thật nhanh đến nơi nàng vị trí, dùng lấy tay không bẻ đến toàn bộ những sợi xích kia, những thứ vốn dĩ được đúc rèn như đạo cụ giam giữ của Bạt Thẹn Lần Thần Miếu. Nếu không phải tự đọc loại cổ ngữ chú pháp, vạn phần sẽ gây nên phản hệ tự bạo cho bất kỳ ai muốn phá vỡ. Nhưng Mạc Phàm không có quan tâm, kể cả những sợi xích kia có mang quang mạn thiêu bao nhiêu thớ thịt trên tay hắn, kể cả ác ma huyết dịch có đổ thêm bao nhiêu đi nữa, hắn cũng bỏ mặc, đặc biệt không có để thứ gì trong tầm nhìn của mình. Phần này cố gắng không để nàng thương tổn, phần này vẻ mặt sợ hãi đến tột độ, Mạc Phàm lúc này trí cao vô thượng hay cùng cực suy nghĩ đều không còn quan trọng chính là nàng không có chết, hắn sẽ mãi mãi không lại một lần nữa buông đi cánh tay yêu đất đó. Dừng lại đi, Mạc Phàm, người tên điên này. Ạ Xạ có hệ không có nói được, nàng cố thốt lên những lời nói vô vọng, không có để hắn tiếp tục. Nàng oan ức không thể tự mình mở lời. Trên đời này thực sự có tên ngu ngốc như vậy, cũng không biết rằng sợi dây xích kia là quang minh tồn tại, bất đồng cùng hắc ám vị diện, liền sẽ do chính nàng nắm giữ khả năng tháo ra, chỉ là nàng nhất thời không có thể chạm làm được. Tức giận nhưng khâm phục. Mạc Phàm tồn tại giống như thái dương liệt nhật trên cao, thỏa thích thiêu đốt chính mình chiến đấu, chỉ vì trong lòng kiên định đáp án. Khâm phục chuyển sang một chút hạnh phúc đan xen. Ạ Xạ có hệ không có nửa giây rời mắt lấy Mạc Phàm tay không, xé bỏ từng sợi huỳnh xích quang chi. Cuối cùng, nàng bật khóc, cặp mắt kia xinh đẹp như bảo vật nhân loại bên trong đã bắt đầu tràn ngập nước mắt. Đông, đông. Toàn bộ xích được tháo ra, Ạ Xạ có hệ đổ gục người xuống lên tay Mạc Phàm như thể không còn khí tức hơi thở, là chính mình vẹn toàn kết cục này. Chương 44, Hắc quang hồn thạch. Ạ Xạ có hệ ngừng thở, nhưng không có triệt để chết đi, bất quá giống như trạng thái dã người sau thời gian dài ngâm mình bên trong hắc quên lạnh lẽo. Nhân loại trung quy vẫn có khoảng cách sinh mệnh rất lớn so với đế vương sinh vật. Vì vậy, ngay cả đế vương nếu cũng không dễ dàng gì sống sót được bên trong luyện ngục này, Ạ Xạ có hệ cầm cự suốt mấy giờ sinh tồn đã là kỳ tích đáng kể. Tại trên tay Mạc Phàm, hắn cảm nhận được cơ thể nàng hầu như không có nửa điểm nhiệt độ, từ trên xuống dưới một mặt đầy ắp những vết thương chí mạng, yếu ớt đến tận cùng. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì ở tình huống này, Mạc Phàm đôi mắt đỏ hoe lên, vội vã luồn tay qua vùng tấm lưng của nàng, cuộn mình ôm thật chặt. Còn có trên người phát kích bùng lên một lượng lớn nhiệt hỏa, dĩ nhiên ngọn lửa không có khiến nàng thương tổn, mà là sưởi ấm cho thân thể lạnh tơ đang khô héo dần dần đó. Ạ Xạ có hệ, Ạ Xạ có hệ ba. Viêm tước phủ ra mỗi lúc mỗi lừng hực hơn, tạo thành cái một thanh hỏa trụ quần cuộn sáng rực như quang minh thần chỉ soi xuống địa ngục nhân gian, nhanh chóng thiêu đến bốc hơi mấy tầng huyết dịch chảy quanh. Mạc Phàm đặt chân xuống luyện ngục, luôn là tâm lý sẽ có thể mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nàng lần nào nữa, có thể đã chết đi, cũng có thể cùng cho tàn hóa lẫn, chỉ là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chôn nàng trong lòng cuối cùng khi chân chính thấy Ạ Xạ có hệ còn xương còn thịt ướt lệ trước mặt, hắn tuyệt đối 10 phần liền sẽ đều không cam lòng để nàng ở lại. Vì vậy, hắn tức giận. Hắn hận đến mức ác ma gân mạch cùng huyết văn đều muốn sinh viêm. Liệt diễm bên ngoài cường đại là thế, nhưng cũng không có so được với cơn cuồng nộ đang bốc cháy dữ dội bên trong trái tim Mạc Phàm. Hắn ôm nàng gọn gẽ trong vòng tay to lớn kia, càng là bên dưới sự che chở của 8 cái tòa hồn chấn tam miếu, khoa trương như thể thiên địa cũng vì vậy mà bất lực chia cách. Ta ở đây, ngươi không có được phép chết, bất kể cái gì cũng không được phép chạm vào ngươi. Mau tỉnh lại. Ngươi ôm ta hơi chặt. Ạ Xạ có hệ thủ thì bên thai Mạc Phàm. Giọng nàng đột nhiên run lên, mang ý nghĩa cực cường sảng khoái đến cho hắn. Vậy mới phải, vẫn là tỉnh rồi. Ngươi phóng hỏa to như vậy, ta liền cả khi ngủ cũng cảm nhận được. Mạc Phàm thầm nghĩ cũng đành cười khổ, quả thật vừa rồi hắn mang đến mấy phần khoa trương như thế, dù bản thân thể trạng không còn tiếp cận được bất kỳ cái ma pháp nào thi triển, nhưng cứ việc phẫn nộ từ sâu bên trong, dẫn đến nội tâm, huyết dịch tăng nhiệt độ điên cuồng phi thường giống vật dẫn cháy, tạo điều kiện để trái tim hỏa thần lập tức bắt nhiệt, bùng bục đốt lên. Mạc Phàm, ngươi bao giờ có nghĩ đến xuống lại địa ngục cứu ta sẽ có khả năng mãi mãi chúng ta không thể trở lên được? Ạ Xạ có hệ vẫn nằm gọn trong lòng hắn, dấn lấy chút hơi thở, thều thào hỏi rằng. Từ trong nội tâm nàng, không biết tại sao lại lộ ra cái biểu cảm một mặt mong đợi đáp án của hắn. Chưa từng nghĩ đến chỉ là bất quá ta rất không ưa gì địa ngục, vậy nên sẽ không có chuyện ta nhường ngươi cho nó ba. Mạc Phàm dứt khoát trả lời. Ạ Xạ có hệ nghe được lời lẽ này, đột nhiên hé đến một nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt không có gì rời trên tấm lưng hắn. Tay của ngươi. Nàng nói rằng. Không sao rồi, ngươi không sao là tốt rồi ba. Mạc Phàm không hiểu ý tứ của Ạ Xạ có hệ, hắn nghĩ nàng lo cho vết thương của mình. Tay của ngươi đang đặt ở đâu? Ạ Xạ có hệ đỏ mặt, cố gượng nói. Hả? Ta vô ý, ta vô ý. Mạc Phàm giật mình buông tay ra khỏi mông nàng. Ta lại cảm thấy trên gương mặt ngươi càng là mong muốn hành động ngược lại, đôi mắt tiểu hổ kia còn bày ra sự thích thú rõ ràng. Ạ Xạ có hệ nặng thêm ngữ điệu lời nói, nàng nếu như có một chút sức lực, khẳng định đã tiện tay rút long nha trong không gian ra chém đầu lưu manh. Rõ ràng vậy sao? Rất rõ ràng. Chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn Mạc Phàm, hắn xuất phát bắt nguồn từ một lòng muốn cứu Ạ Xạ có hệ, nhưng tới công đoạn ôm nàng vào biển lửa, lại phát sinh đôi chút sự cố ngoài ý muốn. Nếu phải đổ lỗi, nhất định đó là do dáng vóc kia. Mạc Phàm ban đầu đặt tay lên vùng lưng bên dưới ngực Ạ Xạ có hệ, nhưng tựa hồ loại này đường cong vốn vào bên trong, liền bất ngờ tụt tay xuống điểm eo thon. Không phải nói, eo thon cũng chỉ được tính như chặn đường cong trên vòng đua, vẫn phải tìm một nơi khác, tốt nhất nó phải nhô ra, có độ bám tốt để dừng lại không có tụt tay nữa, cuối cùng tất yếu chính là mông của nàng, địa phương đáp đỗ hoàn hảo. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng mình cứu lấy nàng, đem đến một vài lời nói sức mướt lay động lòng người, liền sẽ được một màn sủng ái nịch lân nào đó. Kết quả, trái lại suýt chút đã bị nàng nhân cơ hội chém chết dưới luyện ngục lạnh lẽo này. Phải rồi, ta nhớ rằng ngươi có một ma cụ phi thường thần kỳ. Nhắm mắt lại, quay mặt qua bên kia. Nhớ ra cái gì đó, Mạc Phàm định mở lời đổi chủ đề, nhưng chưa nói dứt câu thì lập tức Ạ Xạ có hệ đã hét lên vào mặt hắn. Mất mãi một lúc, hắn mới hoàn hồn hiểu chuyện, quay lưng đến địa phương khác, kèm theo cái điệu bộ lúng túng lẫn hả hê đồng thời.
"Hây, ta không có nhìn kịp, ngươi đến mảnh xiêm y cũng không chọn vẹn đầy đủ thế mà cũng còn tốt, ban nãy ôm lấy ngươi, tựa hồ cảm thấy màn cọ sát này có chút da thịt nhiều hơn, hóa ra chính mình chưa được nhìn nhưng đã nếm."
A Xạ có hơi giận tím mặt khi nghe câu sau, nàng là làm sao lại dễ dãi như vậy để bị tên hạ lưu này nói ra những lời đáng xấu hổ. Trong lúc chờ đợi A Xạ có hệ thay bộ y phục khác, Mạc Phàm nhưng chú ý đến thời điểm chính mình bị lôi đánh đến bét nhẹ huyết dịch. Toàn bộ mấy ngàn đạo hắc ma thiểm điện kia công kích với cách thức lạ lẫm quỷ dị. Dưới tình huống sở hữu mạnh mẽ kháng lôi, hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy được chân thực hình thù của những thanh sấm chớp này, càng là phải chấp nhận thụ thương vô cùng nhiều. Ánh mắt hắn lập tức tia đến vị trí cao nhất của ma động, nơi mà ngay từ khi vào, bản thân liền cảm nhận được một tồn tại cô lôi năng khổng lồ. Hắc quang hồn thạch 3. Một tảng thạch tinh kim treo mình ở địa phương nổi bật nhất, ẩn chứa năng lượng lôi hệ vô cùng vô tận, thật giống như hết thể nguyên lực của một hồi lôi bạo khu vực đều là do nó tích trữ quá nhiều mà dò dỉ ra. Vậy phải nói, nếu giả sử như chân chính nó triển khai tích lôi ma động khẳng định đã trở thành hoang động rồi, mà khả năng cả cái luyện ngục này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Giang dấp hèn mọn phơi ra chút đỉnh, tượng trưng cho chính hắn lòng tham nhen nhóm nổi lên. Đó là hồn lôi đại biểu ở hắc ám vị diện. A Xạ có hệ phía sau đi tới nói rằng, nàng vừa thay y phục xong, liền không khó nhận ra ngay hành vi muốn cướp bóc tại nhà địch của hắn. Hồn lôi sao? Không phải hồn lôi uy lực làm sao có đạt tới mức độ thành trì này? Mạc Phàm há to miệng ra hỏi rằng. A Xạ có hệ không có trả lời vội, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực Mạc Phàm, ánh sáng màu xanh lam tràn ngập tại đó xuất hiện, để cho trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, liên tục không ngừng tái tạo cơ thể. Mạc Phàm có thể cảm giác được mình tất cả tinh tiểu, tinh vũ đang có thu hoạch bổ sung. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm được chứng kiến màn trình diễn này, hắn nhưng tại quá khứ ở học phủ chi tranh chạm trán Hy Lạp quốc phủ, mà gần hơn là thời điểm trên lưng huyền xà tại vạt thẹn lần thần miếu. Tinh nguyên dây chuyển trước ngực Ạ Xạ có hệ phát sáng, tuyệt đối là thượng hạng thần khí khiến cho hết thảy bạch ma pháp sư trên thế giới này phải thèm thuồng đến chảy nước miếng. Vô luận là tâm linh hệ, chỉ rũ hay chúc phúc, đều không có năng lực khôi phục ma năng, bao quát rất nhiều ma khí cùng ma cụ, phần lớn mọi người vẫn tiến hành tự thân ăn dưỡng, kích thích tốc độ khôi phục ma năng. Bất quá, cũng chỉ có Diệp Tâm Hạ, nắm giữ thần hồn, trực tiếp có thể làm được điều này, dĩ nhiên nàng cũng sẽ khuyết đại hơn rất nhiều, không thể đem ra đặt lên bàn cân so sánh. Trong thời gian thật ngắn, Mạc Phàm khôi phục được hai thành toàn thịnh, thêm vào một ít thương tích ngoài ra, cháy khét cùng xương cốt được lành lặn phần nào. Ta không được như Diệp Tâm Hạ, dù có xài đến một số phương thức ngoại lai hỗ trợ, vốn dĩ chỉ là múa dịu yếu ớt cho ngươi lúc này, nếu có nàng ở đây ắt hẳn sẽ khác. A Xạ có em mặt mày tái nhợt như tờ giấy, hơi tức thống khổ động lòng người. Nàng vốn bị thương cũng phi thường nặng nề, mặc dù vẫn tính là ma năng còn dồi dào, nhưng tự mình chữa trị đã coi như quá sức rồi. Thậm chí, trong trường hợp đạt tốt nhất trạng thái, nàng như cũ vẫn không có khả năng hồi phục quá ba thành ma năng cho Mạc Phàm. Nhưng như thế cũng tốt rồi. Bản thân hắn lúc này là đế vương sinh mệnh, chính mình nắm giữ thể cách muốn bỏ xa rất nhiều so với nhân loại cực hạn, nàng hồi phục hai thành vậy cũng đủ để xài mấy cái ma pháp phòng thân. Trạng thái cơ thể, tinh thần ý chí cũng tốt hơn trước rất nhiều, không cần phải trâu bỏ dơ mặt ra nhận đòn chờ cứu giá. Mạc Phàm, trên người ngươi còn có một vết thương quá lớn, nội tình liên quan đến hồn cách bên trong. A Xạ có hệ khó khăn cất lời. Thiên sứ tội ấn trên người Mạc Phàm không có bị tinh nguyên mặt dây chuyển của A Xạ có hệ làm mờ đi, càng là phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Chương 45, ta cung phụng bát miếu tà thần. Là phản hệ. Trước một khắc còn tưởng rằng mình đối với kích ứng từ ma pháp đặc biệt của Ạ Xạ có hệ hoàn toàn phù hợp, nhưng kết quả cuối cùng mọi chuyện lại không có đơn giản như vậy. Tinh nguyên dây chuyền kia một mặt tồn tại giống như thiên tính, là nhất phẩm bảo bình do vị tông môn thần bí nào đó tại vạt thẹn ẩn chế tác ra, mặt khác rõ ràng vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi thánh thành giáng xuống. Không những không có bài trừ thiên sứ ma pháp, mà còn cung cấp đến một ít dinh dưỡng thượng hạng khiến cái tinh lạc màu hình quang của mạch cổ còn nở rộ thêm mấy phần rõ ràng, lập tức để linh hồn Mạc Phàm bị điên cuồng rút ra. Sắc mặt hắn trở nên ngày càng khó coi, liền cảm giác sức sống thân thể đều triệt để đánh mất. Mạc Phàm, hồn ấn bên cạnh ngươi chính là trọng yếu, tháo nó ra ba. A Xạ có hệ đến một bên đỡ lấy vai hắn, đồng thời nhận ra ngay cái tòa sơn cách kia trong hàng ngũ nhưng lại quỷ dị rất đôi khác biệt. Ánh mắt Mạc Phàm có chút khó khăn giao tiếp với nàng, hắn giờ phút này không thể nào điều tiết được khí trạng của mình, trên trán lắc nhắc nhiều vãi mồ hôi, cả người phát sinh một cỗ tà tính đến đỏ rực lên, mà nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy tám cái quang ảnh khác nhau liên tục thay phiên phản chiếu trên mặt hắn, giống như một cái tivi bị nhiều sóng khi đang dò tìm kênh vậy. Tám hồn cách liên kết với nhau và kết nối với chủ thể ác ma Mạc Phàm. Dĩ nhiên cũng sẽ là điểm chí mạng khó tránh được. Nghĩa hồn nhất thu nếu chết đi, bảy cái hồn còn lại sẽ bị ảnh hưởng, bản thân Mạc Phàm cũng sẽ vì vậy mà thương tổn phản vệ. Chính mình chết hay không thì chưa thể xác định được, nhưng giả sử không có biện pháp nào khác, hắn sau này cũng là tổn thương hồn cách vĩnh viễn, liền không khác biệt với một kẻ bị phế đi ma pháp. Chặt đi sợi dây xích này, tự diệt một hồn thể, chấp nhận khuyết mất một phẩm chất, khả năng cũng chính là cách duy nhất đi. Chỉ là như vậy sẽ hợp tình đúng lý sao? Trực tiếp quay lưng lại, bóp chết đi một cái nghĩa hồn của mình. Nhất thu chính là hồng ma đời thứ nhất. Tuy rằng đối với một số chuyện hắn làm ra, khẳng định thiên địa bất dung nhưng hắn đã chết rồi, là bản thân ở nhân gian chọn lấy phần này nghĩa khí, từng ấy năm sinh sống, dâng hiến đến tà thần sinh mệnh, dưới tà miếu đại biểu thiện hồn. Mạc Phàm nhiều lúc nghĩ rằng hồng ma đời thứ nhất vì tham vọng cá nhân, đến cuối cùng đổ vỡ, từ sự truy sát của đại thiên sứ Xạ Dị ẻn cùng Mạch Cổ mới giành lại phần này công hiến cho Mạc Phàm. nhưng trong suốt thời gian là hồn cách kia liên kết chặt chẽ như vậy, Mạc Phàm lẽ nào còn không rõ ràng sao? Quỷ hồn còn quanh quẩn ở trong nhân thế là bởi vì nội tâm bọn họ có nguyện vọng chưa hoàn thành, có lo lắng, không muốn rời đi trước khi không nhìn thấy kết quả. Những hồn này đối với trần thế đều có tàn niệm chấp niệm, chỉ có chặt đứt tàn niệm chấp niệm, bọn họ mới sẽ triệt để tiến vào tà miếu, trở thành canh gác hồn cách. Phương pháp chặt đứt tàn niệm cùng chấp niệm của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là hoàn thành nguyện vọng của bọn họ. Việc này dĩ nhiên cũng do tà thần lãnh quyết. Nói cách khác, Nhất Thu ngay từ đầu đã tự quyết số phận, đem chính mình nhiệm vụ lớn nhất là có nghĩa với tà thần. Hắn bao năm tìm kiếm, tích góp tà miếu 8 vị canh gác, mỗi một cái đại diện cho một loại phẩm cách đặc thù trên thế giới này, phân biệt là nghĩa hồn, chính hồn, trung hồn, kiên hồn của phần thiện, cùng với quân hồn, lam hồn, tật hồn, cứu hồn của phần ác, hết thảy đều xoay quanh Mạc Phàm sự kiện. Cuối cùng, nguyện vọng chính là đem tà thần, vị vương thiếu khuyết này chân chính giáng lâm. Ta nếu tận diệt đi nghĩa hồn này, khác gì chính mình bất nghĩa, một cái tà thần để cho vạn kiếp bất phục ba. Mạc Phàm khổ tâm quay lại 8 cái tòa hồn sơn sau lưng mình, ánh mắt hắn tràn đầy nỗi day dứt nhìn về nghĩa hồn đang tổn thương kia. Để cho hắn càng thẹn hơn tự đau xót, Hồng Ma Nhất Thu hiểu được tình huống, tựa hồ cũng không có nửa điểm ý nguyện phản kháng, một lòng một dạ nở nụ cười chấp nhận như thể phần này an ủi cùng cảm thông hãy giữ lại cho người. Mạc Phàm, cảm ơn ngài đã chấp nhận ta. Nhất Thu đột nhiên là tạ bước tới trước mặt vị tà thần của mình nói rằng: "Ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?" Mạc Phàm hỏi. "Giết, trực tiếp diệt đi nghĩa hồn của mình, ngài là tà thần, không có vì một người rời bỏ đi mà suy yếu." Nhất Thu thẳng thắn trả lời. Câu trả lời này để cho Mạc Phàm im lặng trong giây lát, mãi một lúc mới tiếp tục mở miệng với nửa nụ cười trên môi. "Thế tại sao lúc đó ở Song Thủ Các, ngươi lại chấp nhận mang Tà Châu đi để cứu lấy mọi người, đem chính mình trở thành hồn ma, để cho cả cái thế giới này nhìn vào thống hận không bao giờ thoát được? Ta là Tà Miếu lãnh tụ, lẽ nào đối với nghĩa khí chính mình còn không bằng?" Nhất Thu nhưng hai mắt nổi đến mấy tia bình an pha đến một chút tự hào. "Ta đã đúng, trên thế giới này vốn dĩ không ai hợp thức trở thành tà thần hơn ngài. Suốt quãng thời gian dài gửi gắm, ta từng chút một chứng kiến ngài trưởng thành lên, thực giống như một phần ký ức của mình năm đó không trọn vẹn được vung đắp lại. Mạc Phàm, ngài cũng không cần phải vì ta mà nặng nề tâm ý, bất quá, ta quả thực không có xứng đáng làm nghĩa hồn của ngài." Nhất Thu nói rằng. Mạc Phàm đột nhiên để ý đến lời lẽ kia, một mặt nghiêm túc trừng mắt với Nhất Thu, trước mặt tà thần vương phong, tuyệt đối bất kỳ một hồn cách nào cũng không nên đùa cợt. "Từ rất lâu rồi, ta đã chọn cho ngài một chân chính nghĩa hồn khác, so với ta thậm chí còn muốn xứng đáng hơn, cũng là để cho vị trí này thiện hồn bên trong tà miếu càng cao đẹp hơn bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên nhân thế." Nhất Thu tiếp tục nói rằng. Dứt lời. Sau lưng tòa sơn Nhất Thu, đột nhiên hình một cái ngọn ma sơn đổ sộ hơn đến mấy mươi lần xuất hiện, để cho tích lôi ma động trong tầm mắt Mạc Phàm đống chốc biến thành một cái giếng trời bị đóng nắp lại. Dây đặc cú linh tà khí như vậy, rõ ràng không thể xác định toàn cảnh, chỉ loáng thoáng thấy được cái này sinh vật có màu đen diện mạo, càng ở chỗ mình ánh mắt nhìn kỹ hơn, Mạc Phàm thậm chí cảm giác mình chỉ là xem được thứ này trên lưng một góc của ma sơn. Quá to lớn. Thứ này lớn đến một chút đều không thể thấy rõ, theo nó từ từ đi lên, Mạc Phàm cảm giác mình cùng rơi vào đến một cái vạn trượng hắc uyên bên trong, loại kia nhỏ bé cảm giác xông lên đầu. Sương mù sinh ra từ ma sơn, bằng cách nào đó có thể tồn tại đồng thời dưới đáy luyện ngục này, mang đến một hồi chấn động, một hồi rung chuyển, mà bên tai Mạc Phàm bắt đầu nghe đến những thanh âm vô cùng quen thuộc. "Ô sợ Austin." A Sạ có hề che lại miệng nhỏ của mình chấn kinh. "Gào gào 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 ong 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 13." Thân thể lúc này của hồn ảnh sinh vật ma sơn kia hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, đó chính là Hắc Long Đại Đế 3. Hơn nữa, lần này tái hiện lại trước mắt, khả năng cũng đã là quá khứ trạng thái mạnh mẽ nhất của Hắc Long, một đầu viễn cổ chân long. Đồng dạng không thua kém gì so với Quang Minh Kim Long kia trên đỉnh Thánh Thành. Nếu phải nói còn muốn lẫm liệt, hung dữ hơn bội phần. Hắc Long Đại Đế nhận sự ủy thác cho phép của Mạc Phàm, đem bản thân mình không trọn vẹn, trở thành then chốt chìa khóa cứu tính mạng Ạ Xạ có hệ suốt mấy giờ bên dưới luyện ngục, chấp nhận vĩnh viễn trầm luân ở tại bùn tanh huyết dịch này. Nhưng kể cả như vậy, bản thân khổ hạnh không dứt được chấp nhiệm, càng mạnh mẽ hơn níu kéo lấy Nhất Thu nghĩa hồn, mong muốn trả đến cái nghĩa tình cho Mạc Phàm cùng Ạ Xạ có hệ. Năm xưa, viễn cổ chân long này cùng Văn Thái là bằng hữu, cũng coi như trưởng bối chứng kiến Ạ Xạ có hệ hàng ngày lớn lên. Đến lúc Văn Thái chết đi, chính mình lại ở ngoài cuộc không giúp gì được, tự thẹn nuốt mình đến Bạo Quân Sơn trấn thủ. Dưới tình huống bị Tô Lộc đặt bẫy lợi dụng, cái nghĩa năm xưa được Ạ Xạ có hệ một lần nữa đánh thức trở lại. Sau đó, nhớ đến Mạc Phàm cứu rỗi mình khỏi hoan nghiệt, đến khi chết đi vẫn mong muốn trả ân nghĩa này thành thần binh ma cụ cho hắn. Từng sự kiện, từng sự việc trôi qua, loài sinh vật cuồng bạo nhất thế giới này nhưng là trái lại thể hiện cái nghĩa khí cao đẹp, động lòng người nhất. Nguyện vọng duy nhất chính là cả đời, cả vạn kiếp sau muốn trả nghĩa cho Mạc Phàm, tự mình thăng cấp thành hồn thể canh gác tà miếu. Mà bên trong, càng trở thành kẻ mạnh nhất hồn cách khai sinh ra. Là nghĩa hồn hoàn hảo nhất nhân gian ba. 7 cái tòa hồn sơn còn lại cùng viễn cổ Hắc Long nghiêng mình quỳ xuống xung quanh Mạc Phàm như loại nghi thức tế đàn đêm không trăng. Nhưng lần này Nhất Thu không có đứng cùng bọn họ, hắn chỉ đơn giản chấp lại một cái tay lên ngực, đơn giản túi người xuống làm một cái hành lễ với vị thần linh trong mắt mình. "Ta thực sự không phải nghĩa hồn của ngài. Bất quá trong thời gian được ở bên cạnh, ta rất tự hào, cảm ơn đã cho ta giải thoát chấp niệm của mình. Ta là Nhất Thu. Ta cung phụng Bát Miếu Tà Thần ba." Kim Nén nói hết ra những lời này, khuôn mặt Nhất Thu mang đến vẻ hạnh phúc đến lạ kỳ. Sau từng ấy năm cầm đến danh tự Hồng Ma, hắn đã mệt mỏi. Tâm nguyện cuối cùng, vốn dĩ chính là chứng kiến một cái tà thần mạnh mẽ nhất ra đời, để trái lại mình được siêu thoát, được trở về cùng người thân đã chết đi. Nhất Thu một tay vặn lấy của mình, tự xé thân thể u hồn ra làm đôi, tạo thành hai cái sợi dây nguyệt mâu mang hắc quang lấp lánh. Tám cái hồng hồn bên cạnh Mạc Phàm đột nhiên được hai sợi dây nguyệt mâu chiếm cứ, tà nguyệt quấn quanh xuống tám cái phương vị của mệnh hồn cùng thân cách. Trong nháy mắt hồng ma hoàn thành tự mình cứu rỗi, chữa trị đến linh hồn thương tổn cho Mạc Phàm cùng bát hồn còn lại, để siêu thoát khỏi nhân thế này. Cũng giống như một ngọn núi lửa táo bạo đang sôi sục phun trào, bát đại hồn cách và linh hồn Mạc Phàm đang cùng nhau tái sinh trở lại. Bát hồn cách trong thiên địa mới hoàn toàn tụ hội. Càng vì một cựu hồn chết đi mà mạnh mẽ hơn bội phần ba. Mạc Phàm đứng ở dưới cố lực lượng kinh diễm chập chờn vừa khai sinh, đứng ở trung ương bát hồn cách, hết thảy đều hóa thân trở thành một vị vương đế lẫm liệt nhất. Có thể nhìn thấy mang tinh lạc ngấn trên lồng ngực và ràng buộc trong linh hồn Mạc Phàm cũng theo phương thức vô cùng tàn nhẫn này của Mạc Phàm cùng nát tan. Nương tụ tà châu trước ngực hắn giờ phút này cũng vỡ ra tan cảnh, đại biểu hồng ma đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Giữa làn xương huyết dịch kia, chỉ có một kẻ duy nhất tồn tại đi ra, kẻ duy nhất để cho thiên địa bát hồn cũng phải quỳ phục dưới chân. Giáp giáp bốn. Mạc Phàm một tay bóp nát hắc quang hồn thạch, bất kể là thiểm lôi thế nào bạo phát, trên khuôn mặt hắn cũng không có biểu lộ một chút khó khăn, nếu không muốn nói là âm trầm vô sự. Sau đó hắn lật ngược bàn tay lại một cái, tức thì một đạo ma hồn lôi từ trong đám huyết vụ đó phóng ra, sau cùng chui vào bên trong cơ thể đang phát đến mấy tầng huyết quang của hắn. Ta bảo ngươi quỷ thì ngươi quỷ, đừng chống cự ba. Mạc Phàm cười gần nói. Chương 46, thế lực truyền thuyết. Mạc Phàm hồi lâu mới dần xoay người lại, đôi mắt hắn từ lúc nào đã tô lên màu xanh bích thủy đậm đặc của đại dương triều tà, mà cẩn thận quan sát hơn, sẽ nhận ra cái tiểu hắc tinh nhỏ bé ngay trung ương đồng tử, giống như có thể để người khác bị hút vào bên trong. Bộ dạng triệt để lộ sắc này, ạ xạ có hệ có chút không nhận ra ngay được. Chỉ là bất quá, nàng thích đôi mắt này, cùng hắn sản sinh ra không ít trọng yếu xoáy khí, đẹp trai đến lạ lùng. Dĩ nhiên ạ xạ có hệ cũng không phải sở hữu tính cách của những nữ nhân hay thẹn thùng, công dung khác, nàng chủ động tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa một tay lên vị trí mắt của hắn mà tò mò. Khi đầu ngón tay chỉ còn cách khoảng một gang, đột nhiên có một, hai ngọn thiểm điện nhỏ bé từ mắt của Mạc Phàm len lỏi phóng ra kết nối với ngón tay kia của ạ xạ có hệ, là thiên tính ý tứ được hơi thở nữ nhân xinh đẹp nên phong khoáng dịu dắt lại gần hơn. Cái này không phải rõ ràng, nhất định là học tập phẩm chất cao quý từ người cha để lại đi. Đại công cáo thành. Ạ xạ có hệ hai mắt tròn như một con mèo quào, ngước lên nhìn Mạc Phàm hỏi. Càng tốt hơn mong đợi rất nhiều, chỉ là có một vài thứ bản thân ta chưa rõ ràng, từ từ tiếp thu, từ từ bồi dưỡng. Mạc Phàm cũng thành thật trả lời. Vừa có hai bàn tiệc khổng lồ bày ra trước mắt, Mạc Phàm bất quá ăn no bụng cũng phải chờ tiêu hóa thêm chút thời gian. Dẫu sao đối với hồn lôi chủng loại có cấp bậc phi thường khác biệt như thế, vị diện ma pháp nhân loại hầu như không tồn tại, hắn lại mang đến chèn ép cấm chế, dĩ nhiên liền chưa thể một sớm một chiều hiểu rõ được. Đến phải nói, hắn nhưng khi đạt cái hoàn hảo tà thần thì cũng cao hơn bình thường tầm chừng 20 cm, so ra liền đã là triệt để mỹ nam thiên hạ rồi ba. 8. Luyện ngục tổng cộng có 4 tầng, nhưng trên thực tế, tầng thứ 4 có tồn tại hay không chưa từng có ai công nhận. Hỏa chăng có thể coi nó như một địa bàn ẩn nấp nào đó bí ẩn, hoặc cũng có thể coi nó như khí lưu chân quyển của địa ngục này. Có hay không, hoàn toàn không quan trọng, vì chẳng ai muốn tự mình xuống đó viếng thăm. Mạc Phàm và ạ xạ có hệ nhanh chóng trở lại đón ạ vạ sở cùng ảnh duệ trưởng giả rồi một mạch thoát khỏi cái hắc quên lạnh lẽo này, quay về sơn cốc phía bên trên. Tầng thứ nhất luyện ngục. Khác hẳn với màu tăm tối của cho địa ban đầu, toàn bộ đảo hoang nô lên giữa ao đầm giờ phút này cũng không đã trải qua màn gột rửa nhãn lực thế nào mà khắp nơi như được thổi bùng không khí buồn bã, lặng lặng để cho người khác mãi mãi cảm thấy trống vắng nếu đặt chân đến. Chẳng trách liều chết như vậy xông vào tử môn, hóa ra đâu cũng do bằng hữu mình muốn cứu lại là tuyệt sắc mỹ nhân. Âm thanh trầm ấm đột nhiên vang lên ở phía xa xa, trên mấy hàng hoa tươi đỏ sắp xếp thành một cây cầu bắt ngang ao, nơi đó chính là vị trí của bị ngạn tử linh tiểu. Vậy giọng nói kia nhất định đến từ cái nữ nhân quyền quý cực kỳ xinh đẹp bất phàm đang ngồi tựa mình lên thành thuyền đũ linh trầm tư, là Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu Ba. Nàng dĩ nhiên đã một mình giải quyết xong toàn bộ đám hắc ám cự nhân cùng khuyển chín đầu cản đường, bày ra chút phô trương như thế ngồi chờ đợi, Âu cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, an tâm đến mấy phần khi biết Mạc Phàm còn sống sót trở ra. Chỉ là ngược lại, có cái nữ nhân thuộc về địa vị cao sang như thế, vốn dĩ quan hệ liền gặp nhau không có quá mấy lần chạm mặt, nhưng khư khư giữ niềm tin với mình như vậy, chờ đợi mình như vậy, Mạc Phàm chẳng hiểu tại sao cảm thấy chính mình lạ lùng một mặt tin tưởng đại họa sắp tập vào đầu. Ngươi không cần né tránh ánh mắt của ta như vậy. Mạn Châu Vu Hậu bắt được ý tứ của hắn, nói rằng. Hả, Vu Hậu, ngươi cũng thật tình quá ngưu bức rồi, đại quân như vậy mà không quá mấy khắc đã tự mình đem đến một hồi diệt sạch. Mạc Phàm làm đến cái điệu độ ngây thơ vui vẻ cười nói. Mạn Châu Vu Hậu nhìn cái dáng dấp tiểu nhân kia muốn đổi đề tài, lập tức cũng bật cười thành tiếng. Nam nhân trong thiên hạ, vốn dĩ ai cũng như ai, húp xong một tí cháo, liền tất cả nấy đều không có quên chùi mép chối bỏ. Nàng không thèm chấp nhất hắn. Ánh mắt dần dần bắt đến thân thể kia của ạ xạ có hệ bên cạnh, một mặt vui vẻ bắt chuyện, nhưng lời nói tựa hồ mang ngựa khí rèm pha ám muội không ít với quan hệ cùng Mạc Phàm. Vị nữ nhân này, lần trước không phải cũng đã xuất hiện trong bàn cờ hắc ám sao, còn là chung một chiến tuyến vào sinh ra tử đã là người quen tiện thể sao chúng ta không chào hỏi, ta nhớ không nhầm khi đó hắn gọi ngươi là ạ xạ có hệ nhỉ. Ngươi là ai? Ạ xạ có hệ thẳng thừng đặt lại ngay một câu hỏi, tự mình vạch ra một bức tường không quen biết cái người này, thậm chí còn như một gáo nước tạt vô gáy trở lại. Lời lẽ ạ xạ có hệ hoàn toàn là sát thương trùng kích thực sự đối với Vu Hậu. là hiện thân nữ vương của hoàng thất bên trong hắc ám vị diện, nàng nhưng từ trước đến nay chưa từng có bị xem thường như vậy. Không nói đến một kẻ lạ mặt bước chân vào địa ngục này vô lễ đã là mang tội chết, liền ạ xạ có hệ đã là người từng gặp, càng phải không được phép quên. Tất nhiên, ạ xạ có hệ biết rõ Mạn Châu Vu Hầu, chỉ là trên đường trở về, Mạc Phàm có nói một số chuyện hứa hẹn đến trao đổi ở lại hắc ám vị diện này khiến cho nàng nửa cảm động, nửa thấy phiền phức. Mà so với cái phiền phức, ạ xạ có hệ rõ ràng muốn biết thực sự tại sao Mạn Châu Sa Hoa Vu Hầu lại đối với Mạc Phàm muốn ở lại như vậy, vì vậy nàng làm ra một cái thái độ tương đối mang đến trùng kích. Mạc Phàm chưa được dặn dò tập giật vở kịch này trước, đồng đối với hành vi bất ngờ kia lập tức cũng hoang mang tột độ. Hai dung hoa mỹ nhân đang hảo hảo đối đầu vì mình mà ghen sao? Ạ xạ có hệ ghen. Nàng đang là tranh giành không để mình ở lại đây làm nô lệ cho ả hắc ám nữ vương kia. Liên phong lưu đẹp trai như vậy, cảm giác thật đằng sau có hai người phụ nữ vì mình tranh giành, loại này thú thật phải tự hào không ngớt. Mà phải nói, không biết hai cái đại lao bà của mình nếu ở đây, không chừng sẽ có trận đại chiến long trời lở đất, khiến cho vạn sinh linh đổ thán mất. Nếu các nàng ai cũng ngoan ngoãn dễ bảo, mỗi người nhường nhau một chút, ta bất quá sẽ hy sinh thân mình chịu chuộng từng người. Đứng ở bên, ảnh vệ trưởng giả cũng hai thai đặt lên hai má, miệng hoa lên hứng thú nói rằng: "Thôi xong, hắn trong hoàng tộc, làm sao không biết được tính khí Mạn Châu Vu Hầu, tử vong bị ngạn từ lâu đã không phải là cổ tích nằm trong điện tịch lưu trữ. Chân chính nó cùng người trước mặt, đồng thời đang cùng tồn tại." Ban đầu, ảnh vệ trưởng giả tưởng rằng ạ xạ có hệ không có chết dưới luyện ngục, cực khổ như vậy cứu lên, phải chăng cũng là chán cuộc sống này rồi mới dây vào Vu Hầu, nhưng lập tức hắn cảm nhận được, ít đòi khí chàng nàng tuôn ra. Chỉ ít đòi thôi, vẫn đủ để hắn đánh giá lại cẩn thận rõ ràng Mạn Châu Vu Hầu nếu muốn nổi cơn, sẽ tự mình va phải đại họa thực sự ba. "Ta là Mạn Châu Sa Hoa Vu Hầu, người đứng đầu của ảnh vệ bộ tộc." Trái với toàn bộ suy nghĩ mọi người, Vu Hầu nhưng đột nhiên hiền từ nở nụ cười trả lời: "Và a ba, có thật không đây?" Ảnh vệ trường giả vẫn một dáng dấp hai tay áp đến hai má đứng một bên làm trò, đối với diễn biến cảm thấy càng ngày càng hưởng thụ. "Không quan tâm." Ạ xạ có hệ tiếp tục công kích. Lần này sát thương từ lời lẽ còn mạnh hơn tới mấy lần, nàng thực sự không có để Mạn Châu Vu Hầu trong mắt đáng tới một đồng xu, thậm chí ngay cả khi vị nữ vương kia hạ mình cũng không muốn dừng lại. "Bạch bạch bạch bốn." Ảnh vệ trưởng giả giờ phút này đứng vỗ tay không ngớt, biểu cảm thán phục sắt đất ạ xạ có hệ. Mà Mạc Phàm ở cạnh dĩ nhiên khuôn mặt méo mó đến biến dạng, một tay hắn nắm đầu lấy lao tôn giả đang làm trò, tay còn lại giơ lên che miệng kinh hãi cũng không ngờ được tình huống đã đẩy xa tới mức này. Hóa ra nàng thích mình đến như vậy ba. "Chúng ta không nên gượng gạo như vậy, ngươi và ta đều rõ ràng ngươi không muốn Mạc Phàm trở lên, phải chăng có liên quan đến cái thế lực ở trên chuẩn bị xuất hiện ở thánh thành à không? Lẽ ra phải là một truyền thuyết bên trong nhân loại đang trở lại." Ạ xạ có hệ nói rằng. "Một người là truyền thuyết tồn tại, lại được so sánh như một thế lực." Chương 47, giải mã Bích Ngọc Huyền Anh. Ánh mắt Mạn Châu Vu Hầu bắt đầu minh bạch hơn, đôi đồng tử giãn ra hai bên lia chằm chằm lấy ạ xạ có hệ, tựa hồ phản ứng thế kia thì khẳng định nàng đã không có phủ nhận đáp án. "Ngươi biết được lai lịch này?" Mạn Châu Vu Hầu cần chắc chắn hơn về mức độ hiểu biết của nữ nhân trước mặt mình. Vì rằng, thông tin đó đã chạm đến một kẻ mà không ai muốn chạm trán, không ai muốn nhắc tới, đồng dạng thuộc về bí mật, loại đại biểu khó khăn nhất để nói bên trong hắc ám vị diện. Một số bí mật trên thế giới này có thể được chia sẻ, một số khác có thể ngày nào sẽ đó được không khai, nhưng cũng tồn tại một số ít bí mật mà vốn dĩ nên rằng nó nên mãi mãi là bí mật. Rằng không phải vấn đề đó cơ mật quan trọng đến nỗi không thể cho người khác biết, chỉ là có những thứ biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì, càng muốn than trách hơn. Thế lực mà ạ xạ có hệ vừa đề cập, Mạn Châu Vu Hậu sẽ liệt vào hàng vị trí như vậy, nàng hỏi lại khả dĩ cũng muốn xác nhận được rằng ạ xạ có hệ có thực sự muốn đi sâu vào vũng bùn ấy không thôi. Mọi người lúc này, bao quát cả ảnh duệ trường giả, ạ phạ sơ lẫn Mạc Phàm đều có phần không hiểu chuyện gì lắm, thông tin này đã thuộc về vùng mù của bọn họ. Quá chăng nghe được thì xác thực gây kích thích tò mò đến cực hạn, tâm trạng chung một nửa muốn biết bí ẩn rốt cuộc là gì, nửa còn lại dĩ nhiên vẫn cảm thấy có chút gì đó lo âu đáng sợ. Từ khi trực tiếp thả mình tham quan cái huyết sắc luyện ngục này, bọn họ đã tiếp cận đến những thực thể tồn tại cùng đồng hành với sinh vật sống, những thứ mà vĩnh viễn chỉ nên nhìn từ bên ngoài, không được phép bước đến, càng không nên dây vào. Thẳng thắn trả lời, đồng nghĩa dấn thân vào vấn đề. Mà dấn thân vào vấn đề, chính là đặt một chân đến vũng sình tử bên thực sự. Ạ xạ có hệ suy nghĩ giây lát, nàng thoáng liếc qua Mạc Phàm một hồi rồi lại quay về vị nữ vương hắc ám. Mà trên con ngươi long lanh như sương mây đọng dọc lại, nàng tựa hồ đã đưa ra quyết định cho mình. Lợi và hại cân nhắc xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm, tính tình hắn trước sau như một, sớm muộn cũng sẽ va đến phân tranh. Ta trước đó tại thánh thành thẩm phán, vốn dĩ từ một số luận điểm không thể chối cãi về đá thạch tội cùng Bích Ngọc Huyền Anh, liền đã nhân lúc hỗn loạn bắt gã thần quan công bố kết quả khi đó lại tra khảo, kết quả truy lùng được một số manh mối về ấn chỉ thánh giá trên người hắn. Ạ xạ có hệ nói rằng: "Lão thần quan, không phải chính là cái gã tóc tài rũ rượi, bần hèn ở hôm đó đã cầm tội thạch chạy long nhong sao?" Mạc Phàm đối với một ít vụ việc nắm rõ, gương mặt trêu ngươi của gã thần quan này cực kỳ khiến người khác cảm thấy muốn đánh cho một trận. Ấn chỉ thánh giá. Ạ phạ sở thắc mắc đến một chi tiết khác kỳ lạ hơn. Lập tức thắc mắc đổ dồn lên người ạ xạ có hệ, nhưng nàng không biểu lộ tỏ ra vội vã, khư khư bình thản lướt tay xuống chỉnh lại bộ xiêm y gọn gàng hơn, lộ ra cái mỹ quan thanh khí dung nhan để cho cặp mắt của người khác đều muốn lóe đến mù rồi, sau đó mới tiếp tục quay lại vấn đề. Mạc Phàm, vật phẩm làm ra Bích Ngọc Huyền Anh để bảo vệ thánh tài viện thạch tội của ngươi cũng xem như đã từng cầm trên tay, lẽ nào trình mình nhìn lại không có chút nào nhận ra? ạ xạ có hệ quay qua Mạc Phàm hỏi rằng, ta cầm tới dị bảo, thánh vật không phải chưa từng, nhưng ngươi đánh đố như vậy, thực sự không nhớ ra được. Ti Thạch Anh. Câu trả lời lập tức của ạ xạ có hệ khiến Mạc Phàm suýt tí nữa cắn vào lưỡi. Ti Thạch Anh. Loại vật phẩm ấu trí vô năng này từng nằm trong miệng của Tiểu Bạch Hổ như đồ chơi, bất đắc dĩ đóng vai trò then chốt trong việc trao đổi như món hàng để cứu thoát linh hồn Mục Bạch khỏi bàn tay một gã hắc ám vương nào đó. Vậy cũng là nguyên liệu cấu thành của Bích Ngọc Huyền Anh sao? Bích Ngọc Huyền Anh mang thánh nguyên bên trong, cùng một lúc có thể kiểm tra, chịu đựng phẩm chất của 11 viên phan thạch. Mà Mạc Phàm rõ ràng, thanh tài viện thạch nắm giữ quyền năng to lớn đến thế nào, gần như không có khả năng tự mình chống đỡ ra sao. Thở dài một hơi, trước đó còn trong lòng hoài nghi gã hắc ám vương đơn giản mang tính tình cổ quái trẻ con, thực sự Ti Thạch Anh như vậy cũng tính là báo vật tuyệt phẩm. Ti Thạch Anh có thể hấp thụ quang tinh, cũng có thể hấp thụ hắc ám dưỡng chất bên trong bồn chứa, tuyệt đối là thành phần quan trọng nhất để tích chứa đồng thời 11 cô năng lượng khổng lồ kia. Nói cách khác, thế giới này không có vật phẩm thứ hai hòa trộn được cả hai phản nghịch dung môi này, không chỉ mang ý nghĩa hiếm có với thánh thành, mà còn những kẻ vương đế bên dưới hắc ám vị diện thèm khát. Ạ xạ có hệ nói rằng, nghe minh bạch đến tận kẽ, Mạc Phàm có chút đột, chuyện này thực giống như chính mình dâng hiến lên một đại lễ góp phần cho tên hắc ám vương đó càng mạnh mẽ lên. Đã vậy, hắn còn khốn nạn để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên người Mục Bạch, không có thực sự trao đổi bông tha, làm ăn như vậy, rõ ràng là ép người vào đường cùng. Mà phải nói, ạ xạ có hệ không phải cũng quá kinh khủng đi, chuyện này hắn đích thân cầm Ti Thạch Anh không nói, Linh Linh bắt kiệt sức điều tra mọi tài liệu có thể liên quan, vận động đến liên minh thợ săn tin tức cũng không rõ ràng. Vậy mà nàng thoáng sơ một chút thời gian ở Thánh Đình hôm đó đã có thể tưởng tận chi tiết như chính mình tạo tác vậy. Thoáng suy nghĩ, Mạc Phàm còn cảm thấy nếu lúc trước đối với nàng thân thiết hơn, liền việc tìm kiếm Ti Thạch Anh cứu Mục Bạch thậm chí còn chả cần phải dùng sức. Nữ nhân này nói đẹp thì quả thật nằm ở hàng kiệt tác tạo hóa, nhưng mà, có độc càng là độc dược đáng sợ nhất thiên hạ. Kể cả hắn với tư cách tà thần như thế, đứng cùng cũng mang mấy phần không thể làm chủ được. Ngươi không hỏi tại sao ta lại đề cập chuyện này sao? A Sạ có hề trừng mắt tới Mạc Phàm. Hả, ta không biết, tại sao ngươi lại đề cập chuyện này? Mạc Phàm giật mình trả lời. Đột nhiên, có một cái sợi tơ tia sáng nhỏ bé được kẻ ra bởi ảnh duệ trừng giả, hắn kẻ từ mắt Mạc Phàm tầm nhìn, kéo một mạch thẳng tắp đến ngực A Sạ có hề, gần như là trùng khớp không có nửa điểm lệch. Hê hê hê, cũng là ngươi giỏi, phương hướng tầm ngắm chính xác như vậy mãi lo nhìn ngực mỹ nhân thì còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác. Ảnh duệ trừng giả vô tư đến vỗ vai khen ngợi Mạc Phàm. Tình huống nhanh đến mức, Mạc Phàm kịp thời chú ý thì đã không thể biện hộ được. Có trang chỉ trong đầu hiện lên vài lời chửi rủa lấy ảnh duệ trưởng giả. Đệ ba, lão tôn giả chết bầm này, sớm không tới muộn không xuất hiện, giúp đỡ thì ít, mà thần kinh đi phá hoại, không phân biệt địch ta thì nhiều. Mạc Phàm thực sự rất muốn cho ảnh duệ trưởng giả một trận cho chừa cái tính điên loạn như vậy, nhưng dĩ nhiên, trước mắt hắn phải nhìn tới là loại kia sát thương mà ạ xạ có hệ có thể đem mình lột ra xuống. Ta cảm thấy mình không nên tiếp tục giải thích. Ạ xạ có hệ tỏ thái độ quay người đi. Đừng như vậy, chúng ta coi như mạng sống đều buộc chung một sợi chỉ nhiều hơn bất cứ ai. Dù không có phải chân chính cùng nhau trải qua bước quan trọng nhưng tiền kiếp trời định như vậy, ngươi nỡ lòng nào chỉ vì chút ý muốn của ta mà bỏ ngơ từ mặt, thậm chí đến linh hồn kết giao, ăn nằm chung một chỗ không phải chưa từng. Mạc Phàm mặt ngắn mặt dài than thở. Mà loại hành vi chụp hình thức ăn xong khoe lên mạng xã hội như thế này của hắn liền khiến ạ xạ có hệ giận run người, chỉ tiếc thiếu chút chênh lệch giữa hai người quá lớn, nếu không thì đầu hắn khéo phải để lại đặt cạnh rừng hoa bị ngạn nơi đây. Hai người kết giao linh hồn. Mạn Châu Vu Hậu đống xen vào cuộc hội thoại. Hả? Không hẳn, ngươi có thể xem như một loại ký kết đồng hữu cùng tiến bộ. Mạc Phàm gãi đầu cười nói, vụ việc hắc ám cội nguồn bị ạ xạ có hệ lấy trộm, vẫn là không nên kể lại, đặc biệt với những người thần bí với lai lịch cận nóc ở cái xứ sở lạnh lẽo đen tối này. Ti Thạch Anh mạnh mẽ không phải chỉ vì đặc tính, mà còn ở chỗ cho phép chủ nhân thực sự của nó thao túng, đồng dạng Bích Ngọc Huyền Anh, không hẳn chỉ là một cái hộp đựng thạch thẩm phán, trên thế giới này luôn tồn tại một thứ có thể đem nó đi toàn quyền điều khiển. Ạ xạ có hệ nói rằng, Bích Ngọc Huyền Anh bị chi phối sao? Mạc Phàm chấn kinh, không nghĩ tới. Giả dụ như ban đầu có 11 viên đá trắng biểu quyết cho ngươi, thông qua Bích Ngọc Huyền Anh bên trong đã tích lũy bao nhiêu tầng hắc ám dung môi, bao nhiêu tầng quang chi dung môi, dù cho đá đen hay là đá trắng, hết thảy vẫn chỉ như món hàng tinh phách, dễ dàng bị rút trích ra, biến thành những viên đá trong suốt vô tính năng, vô dụng, rồi tự nó đem dưỡng chất bồi bổ trở lại thành kết quả cuối cùng. Ạ xạ có hệ từ lời nói đến dáng vóc phi thường khẳng định mình không có đoán sai. Nhưng ở đó, toàn bộ có rất nhiều người, chẳng lẽ tồn tại một tên thần ma thượng cổ nào có thể thao tác ma pháp trước mặt đông đảo cao thủ như vậy sao? Mạc Phàm vẫn còn chỗ thắc mắc, hắn xác thực cũng không có nói sai, bao quát bản thân mình, Diệp Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên cùng dạy đặc trí cao pháp sư ở Thánh Đỉnh, thậm chí phải nói đến cả thiên sứ 16 cánh mắt cổ theo dõi, tựa hồ nếu luận điểm kia chính xác thì kẻ này khả năng có thể một hơi đánh chết toàn bộ những người ở đó, cũng chẳng cần phải loại bỏ Mạc Phàm theo phương pháp tốn công như vậy. Gọi là thần ma thượng cổ liền đúng, về tình hay lý, kẻ này xứng đáng với tên gọi đó. Chỉ có điều hắn không nhất thiết phải thi triển ma pháp gì để đánh động người khác cả. Mạc Phàm, ta hỏi ngươi, tu hồn bổn chứa trên cổ ngươi liên hệ với nó bằng cách nào? Ạ xạ có hệ như cũ ánh mắt thần thái đầy quả quyết. Tu hồn bổn chứa. Giây phút này, Mạc Phàm thực sự ngẩn người rồi. Tiểu Nê Thu cùng hắn xác thực giao tiếp với nhau thông qua một loại liên kết đặc biệt đến nỗi, dù cho bất cứ ai cũng chẳng thể nào thấy được họ trực tiếp làm gì. Như thế Bích Ngọc Huyền Anh, nếu thực sự có ai đó trường khống, trời đất này sẽ chỉ mình hắn biết. càng là để cho Mạc Phàm thất thần hơn, bao nhiêu năm nay tồn tại Bích Ngọc Huyền Anh đang nuôi dưỡng cho một kẻ nào đó sao?
Chương 48, vén màn kẻ thù thực sự. Bích Ngọc Huyền Anh lấy nguyên liệu chính là Ti Thạch Anh, nhưng trên thực tế, nó đã được kết cấu thêm nhiều dị bảo khác, có cả thiên sứ quyền năng để tạo thành một tụ hồn bổn chứa mạnh mẽ nhất thế giới này. Còn phải nói, trải qua suốt hàng ngàn năm bên trong thánh thành kim sắc bảo vệ, dưỡng chất hấp thụ dù là thánh linh thổ nhưỡng, hay du hồn, hắc ám, tà quang, chỉ cần bên trong tòa thành chiến sự, bất cứ ai ngã xuống, kẻ đó chính là dinh dưỡng của Bích Ngọc Huyền Anh. Nếu phải đặt lên một bản cân để tính, tiểu Nê Thu cấp bậc liền chỉ như đứa trẻ 8 tuổi nếu phải so với Bích Ngọc Huyền Anh hiện tại. Khoan đã, ta nhớ không lầm khi đó kết quả sau cùng là 9 viên đá thạch tội, cũng không phải hết thảy, liệu có việc gì sai sót? Mạc Phàm nói rằng. Ạ Xạ có hệ tâm ý có chút không vui lắm khi phải trả lời câu hỏi của hắn. Người cũng quên thật nhanh nha, sao không nhớ lại xem ở thánh đỉnh khi đó có bao nhiêu người sẵn sàng giúp mình? Tâm Hạ, lão Triệu, lão sư Bợ Lăn, tổ hoàng ít nhất 4 người đi. Mạc Phàm ngây ngô trả lời lại. A. Giữa lúc vẫn cảm nhận được ánh mắt trừng trừng của Ạ Xạ có hệ lên người mình, Mạc Phàm nhanh chóng nhận ngay ra vấn đề. Vì nhất định sẽ không ai tin rằng Tâm Hạ hay lão Triệu sẽ bỏ xuống viên đá đen cho ta, nếu cố tình dàn xếp một chút đá trắng như vậy, kết quả sẽ vẫn là án tử, nhưng đổi lại sẽ không có ai nghi ngờ, thậm chí đối với niềm tin của những người thân tín sẽ càng lung lay, cho rằng họ phản bội. Mạc Phàm cảm thán chân kinh. Kẻ này thật sự không khỏi cũng quá đáng sợ rồi, liền một mạch dàn xếp như thế, qua mặt toàn bộ những người hôm đó tại thánh đỉnh, bao quát cả Michael. Nếu không có một Diệp Tâm Hạ vì tin tưởng mãnh liệt mà tiến tới lật lại ván cờ, rất có thể mọi chuyện đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Nhưng kể cả như vậy, tựa hồ muốn cùng tụ hồn bổn chứa giao tiếp, ít nhất phải tiếp xúc trên tay hoặc là thông qua một cái dấu ấn nhận thân. Ạ Xạ có hệ tiếp tục cất lời. Nàng nhưng vừa nói vừa rút trên người ra thanh long nha, vẽ xuống mặt địa nguyên trên sơn động vài nét phát thảo của một vật phẩm quỷ dị. Mọi người chăm chú nhìn theo từng đường như vậy, liền một mạch không có khai chớp mắt nửa cái. Thánh giá sao? Nhưng tại sao thánh giá lại thay là hình tròn ở trên đầu? Trong lúc ai ai cũng ngơ ngác, Mạn Châu Vu Hậu nhưng là tiến tới, nàng nở một nụ cười lãnh đạm, đối với tình huống coi như cũng đã chấp nhận câu trả lời của Ạ Xạ có hệ. Bí mật này, xem ra muốn giữ lại cũng không được nữa rồi. Mấy ngàn năm trước, từng có một cuộc đại chiến ở Quang Minh Thánh Thành đến nỗi trời long đất lở, một ưu tú nhất đại thiên sứ phản bội lại thiên phụ của mình cũng như các thiên sứ khác, kết quả hắn khi đó đã thất bại, bị thu lại tụ hồn bốn chứa đã được ban cho, còn bị đem thân thể đánh chìm xuống vực thẳm luyện ngục bên trong hắc ám vị diện, vạn kiếp bất dung. Mạn Châu Vu Hậu nói rằng. Nàng quay người một vòng thoáng đánh giá thái độ của Mạc Phàm, Ảnh Duệ Trường Giả cùng Ạ Vạ Sơ, rồi nhẹ nhàng phun ra một danh tự khiến ai nấy đều sững người. Lusai ở ba. Đó là ký hiệu thiên thần bản ngã của hắn ba. Đại thiên sứ trưởng đầu tiên và cũng là mạnh nhất từng tồn tại, một kẻ mà trong sử thi điện tích tồn tại. Kẻ duy nhất vượt qua được thiên sứ cảnh giới, là cấp bậc thiên thần tồn tại. Tổng lãnh thiên thần Lusai ở ba. Mạc Phàm cố nhớ lại một thoáng lời Michael trước đây, Lusai ở cũng như những thiên sứ khác, chỉ là một cái huy hiệu danh tự. Michael bảo thiên sứ hồn của hắn trở lại nhân gian đầu thai, đồng dạng sẽ cảnh báo về thiên sứ hồn của Lusai ở cũng đã tái sinh một lần nữa. Vậy không phải nói, Michael chính là thiên địch của hắn, nếu Michael bị mình đem quăng cho một tên hắc ám vương nào đó cắn chết, thực sự càng dây mơ rễ má đến thành việc của bản thân rồi. Bất kỳ một tổ chức nào, dù cho cường đại cách mấy, bên trong nhất định cũng sẽ tồn tại dị nghị phân chia, điều này đúng với cả Quang Minh Chi Thành. Bao quát Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện, Dị Mị ẻn dĩ nhiên không thể toàn quyền nắm rõ mọi chi tiết, quản lý hết thảy, ta đại khái có thể đoán được lũ sợ là kẻ đằng sau giật dây để bọn chúng bỏ phiếu trắng cho ngươi. Ạ Xạ có hề nói rằng, ngươi không nhắc tới, ta liền dễ hiểu, vì sao phải bỏ đá trắng cho ta, để rồi cuối cùng lại tự mình điều chỉnh về đá đen. Mạc Phàm một mặt chẳng hiểu nổi lời lẽ của nàng. Ngươi nha, cũng đừng cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ này. Ngươi cho rằng lũ sợ đối với thiên sứ hồn ủy thác của hắn liền phải đi quan tâm một tiểu ác ma lương thiện đứa thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Ạ Xạ có hệ khóe môi phụ lên. Thánh Thành, hắn lẽ nào vì muốn trả thù lại chuyện trước đây? Mạc Phàm một mặt nói rằng. Tiểu Tâm Hạ chỉ giúp ngươi tạm thời bảo toàn tính mạng, mà ngươi có chết hay không thì theo ta nghĩ hắn cũng chẳng quan tâm. Vấn đề trọng yếu, ngươi chính là một đòn bẩy mạnh mẽ nhất là quân bài sau bao nhiêu vụ việc độ thế khắp nơi, có thể then chốt lật ngược bàn xoay dư luận, để nội bộ sâu xé nhau, mọi thứ quay lưng lại với Thánh Thành tín ngưỡng. Thậm chí, ta tin rằng kể cả Diệp Tâm Hạ không ra mặt, Lù Sở khi ấy nhất định sẽ còn một lá bài để tự mình ra mặt, biến trắng thành đen, đưa đen về trắng, buộc mắt cổ đối đầu với tất cả thế giới này. Ạ Xạ có hệ quả quyết. Mạn Châu Vu Hậu một bên đứng bên hơi cúi mặt xuống, nàng đối với số ít chuyện tự nhiên không tiện tiết lộ, cũng không muốn đánh giá sự việc. Nhưng Mạc Phàm thì khác, hắn vỡ lẽ rồi. Cái tên này, một mình hắn có thể xoay cả Thánh Thành, xoay cả dư luận, đem 11 tổ chức biến thành đồ chơi trên bàn cờ của riêng mình. Kế hoạch của hắn, tầng tầng lớp lớp, mọi việc gần như không sai một khớp thứ tự nào tính đến thời điểm. Diệp Tâm Hạ đứng ra lật mặt cháo đá vốn dĩ nằm trong tính toán. Michael sát thương với thập đại tổ chức vẫn là trong dự định. Khả năng cao kể cả minh giới song phương xuất hiện trên bầu trời núi Án Tở cũng không nằm ngoài kế hoạch này. Trương Tiểu Hầu cùng Cửu Vũ Hầu đem sát tuyên cùng Ai Cập Kim Tự Tháp đến phản chiếu ở Quang Minh, đối với mình là một điểm lợi lớn, nhưng càng là lợi tức khổng lồ hơn cho hắn. Lấy tiểu Nê Thu của hắn làm thước đo đánh giá, vong linh chết đi, tử khí sinh ra chưa nói tới việc còn một quốc gia lãnh khốc nào có thể bồi dưỡng bên trong minh giới, chỉ riêng việc Bích Ngọc Huyền Anh mỗi khoảnh khắc trôi qua hấp thụ tinh phách đã là một tài nguyên vô hạn vô giá cho Lũ Sải ở rồi.
Michael bất quá chỉ là bị hắn lừa gạt trên đỉnh đầu như một đứa tập sự. Thánh thành không thể chết đi. Michael đã rơi vào nơi nào đó bên trong hắc ám vị diện. Michael hắn đã rơi vào đây cùng ta, có thể hay không cứu hắn ra? Mạc Phàm nói rằng, việc này gần như không thể, bên trong hắc ám vị diện này không phải nhỏ bé như nơi ngươi sống, khắp nơi đều được phân cấp thành thảm quốc gia riêng cho mỗi vị vương đế, còn chưa tính tới chừng ấy thời gian trôi qua, ta không bảo đảm được lắm một thiên sứ có thể bảo toàn tính mạng. Mạn Châu Vũ Hậu tin tưởng nói rằng, dù là nhỏ nhất cơ hội, chúng ta vẫn cần hắn. Mạc Phàm ngươi trước sau mãi không thay đổi, liền có thể đi đi, ta bất quá một lần nữa sẽ để ngươi đi, làm chuyện mà mình cho rằng đúng. Mạn Châu Vũ Hậu đột nhiên nở một nụ cười hiền lành với hắn. Xung quanh nàng, bao nhiêu đóa hoa bị ngạn đứng lên nửa muốn níu kéo, nửa tựa hồ quay lưng lại, đem đến một hồi dây dứt lòng người, càng thuấn đượm ra giết từ vẻ bí ẩn của chủ nhân chúng tỏa ra. Bị ngạn hoa Mạc Phàm chầm chầm lấy Vũ Hậu, hắn không có rõ ràng lắm tình huống. Chỉ là có một chút gì đó quen thuộc, không thể tự mình diễn tả. Ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại. Mạc Phàm nói rằng. Sau đó, hắn bất giác nắm lấy tay ạ xạ có hệ quay người biến mất. Nhanh như vậy, dĩ nhiên thể hiện rõ suy nghĩ xáo trộn trong lòng Mạc Phàm. Đại đạo thánh thành, chỉ còn loại duy nhất một kẻ toàn quyền trưởng khống. Điều này mang ý nghĩa tính mạng của Mục Linh Tuyết, Diệp Tâm Hạ cũng như đám Triệu Mãn Duyên liền như vậy từng người mập mờ nổi lên trong con mắt đầy tơ máu của hắn. Chết tiệt ba. Thằng chó ba. 9. Chương 49, nàng nhất định vì hắn sao? Đại địa thánh thành, đệ nhất đại đạo. Bầu trời mưa to phiêu diêu không biết khi nào đã biến thành tuyết màu trắng, những hoa tuyết vô cùng trong suốt đem toàn bộ một mảnh đại đạo thánh thành nhuộm đến vô cùng thánh khiết. Bên dưới những hoa tuyết trắng xóa lả tả rơi rụng, một nữ tử tóc dài màu bạc vẫn lạnh lùng bước tới, tựa hồ nàng đi đến đâu, nguyên tố trong thiên địa khu vực đều lùi tàn đi. Nơi này chỉ có băng, một cái băng thứ nguyên quảng hiệu, một cái băng vũ trụ lạnh lẽo. Hoa trăng, ngoài băng ra, thứ duy nhất sinh tồn được chính là huyết dịch. Huyết dịch của thánh tài giả, của thánh ảnh trên quang minh chạy xuống từ cầu nối vùng phản chiếu tỏa thành bên trên đại địa. Cách đây ít phút, còn mang đến một hồi quang luân kim sắc nở ra, cuối cùng như cũ vẫn là vĩnh viễn trầm luân bên trong tuyết sinh vĩnh hằng. Thánh ảnh, bọn họ đoàn người này tuy rằng thực lực không đạt tới cảnh giới của những đại thiên sứ trưởng kia, nhưng so với những chí cao pháp sư khổ sở tu luyện ma pháp trên thế giới này mà nói, tương tự là tồn tại không gì địch nổi. Bọn họ có thể trảm sát cấm chú, có thể truy đuổi đế vương, có thể diệt trừ ly thai giả. Quân chấp pháp giả này sống ở mặt tối thánh thành, bất kỳ một vị cũng có thể nhấc lên sóng lớn ở trong một cái quốc gia. Vậy thì sao? Trên đại đạo thứ nhất thánh thành bị cày ra, xung quanh Mục Linh Tuyết có chút đứng trơ trọi trên mặt đất, có chút nổi đồng bền giữa không trung, còn có những bức tượng băng hình người nằm nổn ngang trên mặt đất, phảng phất một vài xác chết với chi chít vết cắt trên cơ thể, máu tươi nhuộm đỏ trên một mảnh băng tuyết trắng xóa vô cùng sinh động. Mục Linh Tuyết không để ý những người này, mà là tiếp tục hướng về phía thánh điện đi đến. Ai đến gần nàng? Không cần nhiều lời, nàng hạ sát. Toàn bộ không chừa 1-2-3. Thánh ảnh Simon bất quá là người cuối cùng, bên trên hắn chỉ đạo dĩ nhiên còn một cái vị trí cao cao tại thượng hơn, một lớn lao cấp bậc duy nhất có thể đánh cùng với Mục Ninh Tuyết hiện tại. Nhưng hắn không có động thủ, hắn đơn giản muốn xem thử Mục Ninh Tuyết này, rốt cuộc tồn tại có đến bao nhiêu thực lực. Phong cấm chú. Băng cấm chú. Bên cạnh còn có một con thánh đồ đằng bạch hổ cấp bậc đế vương. Trong mắt Mục Ninh Tuyết căn bản cũng không có coi những thánh ảnh giả ra gì, bọn hắn đồng dạng cũng giống như dễ kẻ bị giết chết ở hồ nước rừng rậm màu xám bạc lúc trước, đều là kẻ yếu. Chân chính có thể ngăn trở được nàng, cũng chỉ có vị này đại thiên sứ trưởng Dạ Phổ. Simon trở về đứng bên cạnh Dạ Phổ, thái độ của hắn tuyệt nhiên có chút khác lạ, ánh mắt của hắn chuyển động mang theo vẻ chần chừ, do dự. Simon, lẽ nào ngươi vì diện kiến một chút bản lĩnh của nàng mà đến cả chiến ý cũng không còn sao, hay là bởi vì nàng là nữ nhân nên ngươi không nỡ xuống tay? Dạ Phổ phi thường lưu ý đến thái độ của Simon. Không có thương ngại, chỉ là sức mạnh của nữ nhân kia chung quy không thể xem thường. Simon cố lấy lại vẻ điềm tĩnh trả lời. Ngươi có phải là không xem lời ta nói ra gì? Dạ Phổ nói với Simon. Lúc trước thánh ảnh giả dễ kẻ ở trước mặt Mục Ninh Tuyết nhỏ yếu giống như một đứa trẻ con, đối với hắn mà nói nàng sát thực mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa hắn ý thức được, mình nhìn thấy thực lực Mục Ninh Tuyết thể hiện ra chỉ mới là một góc băng sơn. Nhưng Simon vẫn là cố hít vào một hơi, đi lên phía trước hướng về Mục Ninh Tuyết. Người muốn sống sao? Mục Ninh Tuyết cũng là đối với Simon quen thuộc, nhàn nhạt hỏi. Ta không có lựa chọn khác, ta lùi bước, thua trận, không chỉ là tính mạng của ta, còn có tôn nghiêm của ta. Simon rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí, đối mặt Mục Ninh Tuyết. Mặc dù hắn không có nửa điểm lòng tin có thể chế phục nàng, Simon giơ lên cánh tay, bắt đầu vận dụng tự nhiên thần phú của hắn. Thủy sinh cũng dễ cây từ trong vết nước mặt đất chui ra, sinh trưởng ra thân sợi càng bé nhỏ bên trong những tảng suối nước, mà thân sợi lại nhanh chóng trưởng thành thành thân dễ, dễ cây biến thành thân chính càng trắng kiện. Không đến mấy giây thời gian, Mục Ninh Tuyết liền bị vô số dây leo thủy sinh vây quanh bó lại, tựa hồ đặt mình trong ở trong hệ sinh thái hồ lục thủy chẳng chịu không lối thoát, lại vô cùng thiếu dưỡng khí để thở. Nhưng ngoài thành, tuyết trắng rót vào không ngừng nghỉ, lạnh giá thấu xương để bất kỳ sinh mệnh nào đều mất đi sức sống. Hồ thủy sinh vừa mới hiện ra sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ thì trong chớp mắt liền tiêu tán. Ở trong lạnh giá khô héo, ở trong khô héo biến mất, cũng đồng dạng là ngăn ngắn mấy giây đồng hồ nhưng đã giống như đi đến phần cuối của sinh mệnh, còn lại chỉ có một chỗ băng tảng đông cước. Simon nhìn thấy ma pháp thần phú của mình hoàn toàn trở thành những tác phẩm nghệ thuật băng cơ, vẻ mặt có chút thất thần nhìn Mục Ninh Tuyết, nhưng cũng không phải vì ma pháp của mình vô dụng trước nàng, chỉ là trong lòng hắn phảng phát hiện lên một số hồi ức xưa cũ. Thân thể hắn bắt đầu cảm thấy một trận lạnh leo đến thấu xương, cơ hồ cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, huyết dịch bắt đầu đình trệ, dù có thể yếu ớt phản kháng lại, nhưng hắn biết sự phản kháng của hắn bất quá là dãy rủa, không có chút ý nghĩa nào. Ở trước mặt nàng quả thật nhỏ bé không chịu nổi. Ta không có nuốt lời, cũng không có nói chuyện ngươi giết chết dễ kẻ cho thánh thành. Simon bất chợt mở lời. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Ngươi căn bản không thèm để ý, ngươi vốn là làm tốt chuẩn bị cùng thánh thành đối địch là vì hắn sao? Hắn đáng giá ngươi làm như vậy. Simon gian nan nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không có trả lời Simon. Simon ngã xuống, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân này dáng người thướt tha kiểu diễm đi qua, hắn muốn xoay đầu ánh mắt tiếp tục nhìn theo, nhưng phát hiện mình đã không cách nào cử động thân thể bất luận vị trí nào. Cơ thể hắn gần như đóng băng toàn bộ, chỉ là một kẻ đang thoái thoát, vô luận cầu cứu hay không cũng chẳng quan trọng, đôi mắt kia như trước vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh Mục Ninh Tuyết. Simon thật sự rất muốn biết đáp án này. Đáng giá hay không? Nàng xinh đẹp đến rung động lòng người, lại mạnh đến nỗi cùng thiên sứ sánh vai, vì sao phải hướng về một cái ma đầu dị đoan đã bị phán định chắc chắn phải chết dưới địa ngục mà trả giá tất cả? Ngươi đã làm tốt Simon, phần còn lại để cho ta. Đột nhiên thanh âm của Dạ Phổ từ trên cao vọng xuống, để cho cả Simon lẫn Mục Ninh Tuyết đều không có bất kỳ một phản ứng nào kịp thời. Họ đồng loạt như cá trong giỏ bên dưới ánh mắt của vị cao thượng thiên sứ bên trên kia. Dạ Phổ không còn đứng nhìn bên ngoài, hắn nhân lúc này đã hoàn thành xong ma pháp hủy diệt của mình, hào quang màu xanh lục bàng bạc nuốt chửng cả bầu trời, tựa hồ báo trước một hồi tai nạn giáng xuống. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên quỷ dị và mẹo, núi tuyết, nước sông, đại địa cơ hồ như bị vùng hỗn mang trên bầu trời dần dần thôn phệ lấy. Bầu trời xé mở một vết rách, từ trên cao rót xuống một ngọn thác khổng lồ, tựa như một con thủy long đang muốn nuốt chửng lấy nhân loại nhỏ bé bên dưới để tiến hành cuộc rửa. Là thủy cấm chú của Dạ Phổ. Dưới ma pháp cường đại của hắn, yêu ma không thể ẩn mình, dị đoàn không thể thoát khỏi, tất cả mọi thứ bên trong đều sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Mục Ninh Tuyết trong khoảnh khắc cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi của ma pháp hủy diệt này, nàng cũng không có nghĩ tới rằng, Dạ Phổ dạng này thiên sứ trưởng lại có thể đem sinh mệnh thuộc hạ bày ra để làm mồi bẫy. Một tảng băng luân phiến được đóng kết lập tức hình thành ngay trước mắt, nàng nhưng hiện tại chỉ còn mỗi một phương án như vậy liệu mình chống cự. Khả dĩ lắm cũng tin rằng, cấm chú kia hình thành nóng nội, không có đủ dày đặc lực lượng cần thiết để triệt để tiêu tan. Vành ngành năm, Trảo Long thủy tức lao xuống như vũ bao địa múa. Chẳng mấy chốc đã dễ dàng đem toàn bộ khối băng luân phiến kia đánh cho đổ vỡ. Chỉ là, cái này vừa mới tiêu tan, cũng không rõ ràng vì lý do gì, xung quanh Mục Ninh Tuyết lại có hàng trăm ngàn rễ cây băng cơ như tuyết sinh trưởng giống loài nở rộ. Mấy ngàn cành lá đua nhau quấn chặt lấy địa phương nàng, để cho mãng long kia dù có hung bạo đến đâu, nhất thời vẫn chỉ vô phương chạm được đến cơ thể Mục Ninh Tuyết. Simon vẫn đang nằm bất động trên mặt đất, trên ngực hắn phát sáng như một cái đồng hồ cắt phát ra hào quang rực rỡ. Cơ hồ sinh mệnh lực còn lại của hắn rót vào một nửa của chiếc đồng hồ cắt này. Quá trình trôi chạy qua một nửa còn lại từ màu đỏ đã chuyển hóa thành ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu về phía Mục Ninh Tuyết. Đó không phải ma năng hay sinh mạng luân chuyển, mà là mang đến hồi sinh mệnh cuối cùng còn sót, để kêu gọi đến món quà vĩ đại nhất sinh ra bên trong thần phú của mình. Tự nhiên giao phó. Simon trong giờ khắc mãng long kia ập xuống, hắn đã giao phó lại toàn bộ cốt nguyên của mình cho Mục Ninh Tuyết, để nàng băng sinh, có thể đổ vỡ lại phó thác chính mình, để cho bình điệu kia cũng nhanh chóng vì nàng mà đứng dậy thủ vệ. Sinh mệnh của Simon đã hầu như khô héo, hắn lúc này tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu. Như những rễ cây thực vật kia dần dần tan lụi, hắn hao tổn hết một tia khí lực cuối cùng để giúp Mục Ninh Tuyết, có một phần là kính phục nàng, càng là rất muốn biết câu trả lời của nàng. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đột nhiên, Simon nghe được âm thanh lành lạnh của nàng, tại thời khắc trước khi tính mạng của mình kết thúc. Lần trước nàng lòng mang thiện ý, cho mình một con đường sống. Lần này nàng vẹn vẹn là trả lời một vấn đề, để cho mình nhắm mắt. Một nữ nhân thật sự hoàn mỹ a, đẹp tựa như nữ vương bên trong thần thoại cổ xưa, băng diễm cao quý, không nhiễm bụi trần. Nàng lại không phải trang hoàng tượng trưng. Cảnh giới ma pháp của nàng có 102, có thể cùng người trưởng quản nhân gian so sánh. Nàng không sợ hãi bất kỳ cái gì trên thế giới, chỉ vì người mình yêu, có thể lật đổ tất cả. Nàng thỏa mãn hết thể lý tưởng hoàn mỹ của Simon đối với nữ nhân. Đã từng luôn cho rằng có thể vì người mình yêu trả giá tất cả, nhưng sau khi rơi vào đến thể chế thánh thành, rơi vào bên trong thể chế xã hội này, mới rõ ràng nơi sâu xa đó sẽ khiến mình thương tích khắp người. Mỗi một người quan tâm nhất luôn luôn vẫn là bản thân mình, muốn được chữa lành vết thương, muốn mạnh mẽ hơn, muốn nhận được tôn trọng, muốn nhiều hơn nữa. Mà không tiếc bỏ mặc người mình yêu luôn sẽ ở bên trong chìm đắm cùng ngặt lối, oán giận thế giới này đã không còn người lý tưởng như thế. Cho đến một ngày thực sự nhìn thấy cùng gặp được, sẽ trong giây lát tự mình xấu hổ, sẽ trong giây lát hối hận, lúc này mới ý thức được có những người thật sự rất khác biệt, rất cường đại, bọn họ mãi mãi vẫn luôn kiên trì bản tâm mình, tâm như cũ sạch sẽ long lanh như vậy, tư tưởng không nhiễm một hạt bụi. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đổi lại là mình có dũng khí phá tan thánh thành sao ba. Tha thứ cho ta. Cuối cùng Simon bị tử vong vây kín, hô hấp biến mất hoàn toàn. Liền đến đôi đồng tử cũng chưa có kịp nhắm lại, chỉ là trong đầu hắn luôn không ngừng vang vọng câu nói này. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được tâm ý hắn. Nàng nhưng tận sâu trong thâm tâm cũng không phải sẽ vĩnh viễn không có chút nào dao động, không phải mãi mãi cùng băng chi kết bạn. Một tay Mục Ninh Tuyết đặt lên trên cơ thể Simon, vuốt xuống đôi mắt hắn lại. Đồng thời trên mí mắt nàng, Mục Ninh Tuyết đã nhỏ xuống giọt lệ cảm thông. Mà mỗi giọt lệ nàng nhỏ lên người hắn, từng khoảnh khắc lại sinh ra những đóa hoa tang lễ bạch ngân, trắng như tuyết vô cùng đẹp đẽ. Toàn bộ địa phương xung quanh là một vũng huyết dịch, nhưng tuyết chi sinh ra tựa hồ không có nhiễm đến một chút vấy bẩn xung quanh. Như chính Simon vậy, hắn dù cho có là thuộc hạ bên dưới kẻ mất đi nhân cách con người, thì như cũ vẫn tự cho mình một điểm tôn nghiêm quay đầu lại. Tên ngươi là Simon phải không? Hãy yên nghỉ nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hàn Băng đối đầu dịch thủy. Ngu ngốc, thân được thần thánh chi đàn ban cho hồn thiên sứ, lại có thể mất đi tôn nghiêm vì một ả nữ nhân không quen biết cam lòng thế mạng. Dạ Phụ phun ra lời nói cay độc khi nhìn thấy Simon hy sinh bản thân một cách vô nghĩa. Đại địa thánh thành bên dưới, dĩ nhiên là tòa thành chân thực vàng son, lấp lánh tương đồng với kim sắc đất trời. Hoàn toàn không có đơn điệu, khô cằn như quang minh phản chiếu trên cao kia được tạo bón ra từ ma pháp của đại thiên sứ trưởng Michael. Chỉ là sau khi Dạ Phụ trực tiếp giáng xuống một cái cấm chú cường đại, lập tức mấy mẫu hecta thánh đỉnh bị nhấn chìm xuống mặt sông hồ. Lấy mức độ từ thi pháp đến xem, hẳn là hắn cũng đã giới hạn tối đa phạm vi tiếp xúc của kỹ năng, nếu ban nay pháp thuật ấp ủ càng mạnh mẽ hơn, đừng nói là thánh đỉnh sẽ ngập lặn trong thủy kiếp, bao quát cả tòa thành vàng nóng này phòng trừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gạch văn trên nền đất bóng loáng lên mấy phần ngấn tinh do băng tuyết tích tụ, liền nghe thấy một đôi chân tinh xảo, gót giày dẫm lên phát ra âm thanh cộc cộc bước ra từ vùng phế tích, đổ sụp xuống. Xiêm y của nàng, tóc dài của nàng, bắt đầu bay lên, để Mục Ninh Tuyết trưng bày đến một khung cảnh ái thê băng vũ phi thường quý tộc. Rít gào. Các tầng chân quyển không rõ ràng từ bao giờ đang liên tục va cắt vào nhau, đan xen từ địa phương này đến vị trí khác, làm áp suất bên trong không ngừng sao động, dẫn đến việc hô hấp cũng mang tăng cường lên mấy phần khó khăn, nghẹt thở. Không gian hùng vĩ là vậy, mấy trăm km diện tích toàn thành, liền không biết tại sao lại để cho người khác cảm giác thấy bức bách đến vô cùng chật trội, tựa hồ như tồn tại một khổng lồ đại môn vô hình nào đó đang cố gắng đóng kín thành nửa cái gian phòng ngược hướng gió như vậy. Phải rồi, là gió. Gió mạnh bắt nguồn bởi sự thay đổi bên trong phong nguyên tố, liên tục đảo quanh từ khắp mọi vùng eo dày ản cỡ đổ về đây, tụ tập lại, có chút hỗn loạn, có chút bất đồng, nhưng trên cơ bản đều thống nhất mục tiêu, một mục tiêu duy nhất. Thiên Diệp Phong lớn 3. Khí lưu càng ngày càng mạnh, cũng ở thời gian cực hạn bị ý niệm Mục Ninh Tuyết áp xúc thành nhận gió xoáy mấn, trong giây lát quét ra bốn phương hướng khác nhau. Mặt đất cùng không khí thánh thành đột nhiên bị một loại chia cắt thành từng mảng, khi người ở thiên không thánh thành nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy một màn đao dã vô cùng kinh sợ. Dạ Phô đứng ở trung ương tâm bão, cơ hồ cảm thấy bản thân đang nằm trong một trận cuồng phong vỗ dập mang đến hàng ngàn sóng chấn rung lắc lạnh leo đến thấu xương, nhưng loại lạnh giá này bắt đầu và kết thúc rất nhanh, nó tựa hồ không khác gì một cơn gió bước ngang từ nam cực thổi về, bất cẩn chính mình trong thoáng chốc có thể vỡ vụn cả lục phủ ngũ tạng. Còn phải liệt kê đến cảnh sắc ở tầng lưu chuyển trên không, đồng dạng nhận chung một số phận, xuất hiện vô số lồi lõm vết hàn băng sen kẽ cùng khí quyển nhiệt độ thông thường, tạo nên một bức tranh dị sắc biến đến dạng, méo mó tương đối thảm thương, dần dần thăng cấp lên mấy phần đáng sợ. Phong chi không ngừng biến hóa, liên tục sinh nở thêm mấy đạo giao sắc như liệm tấn công ác liệt về phía địa phương Dạ Phổ, để hắn bị kẹp bên trong một cái lồng ngấn thiên diệp, không cách nào tìm được kẽ hở để thoát ra. Cấm chú chi lung, còn là nhuần nhuyễn đạt đến phi thường đỉnh cấp nhất bên trong hàng ngũ phong hệ cảnh giới. Điểm không hợp lý là kể cả vậy, phong và băng nguyên tố chưa từng xảy ra hòa hợp, lý nào loại gió này có thể mang đi khí tức lạnh lẽo được như thế để tăng cường bên trong. Dạ Phổ nheo mắt lại, mang ý tứ đặt xuống phía xa hơn trên đống gạch đổ nát bên dưới kia, nơi tọa độ tâm bão hình thành, cũng như được Mục Ninh Tuyết dựng lên một tòa tinh tượng khổng lồ đúng lúc. Ngay lập tức khỏe môi hắn nở đến nụ cười đầy thỏa mãn. Ra là vậy, tạo đến một mảng dãy băng trường hà dày cuộn, rồi đem phong hệ ma pháp thổi ngang qua, mượn cuồng báo để chém đứt tinh thể âm hàn. Quá trình này nhất nhất sẽ sinh sản ra vô số cuồng đao lạnh bớt, hủy diệt nhưng là cực cường. Con trẻ tuổi đã đạt đến cảnh giới tư duy giác ngộ ma pháp thượng thừa, vượt hẳn ra ngoài bọn cấm chú già nua ngoài kia, thậm chí đối với ta còn càng cảm thán muốn bồi dưỡng. Ánh mắt Dạ Phổ lúc này xuất hiện mấy phần thư thái nói rằng. Nhưng Mục Ninh Tuyết không có đối với đại thiên sứ trưởng Dạ Phổ phía trên cao muốn mở miệng ra đối đáp hay chất vấn gì cả. Nàng vốn dĩ bản tính thiên kim danh giá bất đồng, cũng không phải như Mạc Phàm suốt ngày muốn cùng người khác rõ ràng ương ngạnh. Nàng không thích nói là sẽ không nói, không muốn quan tâm là sẽ không quan tâm, luôn luôn cùng một cái biểu cảm lạnh lẽo như băng cơ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ là Mục Ninh Tuyết có xoay người xuống dưới lại, để ý tới người dân. Dẫu sao tòa thành này thuộc phạm vị đại địa, cũng không có trôi nổi ma pháp như bên trên thiên không phản chiếu. Dân cư tuyệt đối không có khả năng tồn tại được ở phạm vi cấp bậc siêu cường cấm chú giao tranh. Ninh Tuyết, ngươi đừng lo lắng, nhiệm vụ sơ tán để chúng ta. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo vang đến từ dãy kia thủ trại kế bên trung ương tòa thành, giọng điệu này rõ ràng xuất phát từ vị nữ nhân xinh đẹp nổi bật trong số những người dân đang chạy tấp nập tìm đường trốn. Đó là Mục Nâu Kiều. Nàng vốn dĩ đã ở bên ngoài thánh thành từ rất lâu tụ tập chờ đợi kết quả, tự nhận biết đến khả năng chính mình bất quá nếu tiến vào bên trong còn gây trở ngại hơn cho Mạc Phàm, liền cùng Tương Tiểu Như phục sẵn làm trạm trung gian tín hiệu. Dĩ nhiên, thầy đi cùng bợ lăng lão sư sau khi thoát ra cũng đã hội họp lại. Bọn họ cùng nhau đang nỗ lực sơ tán mọi người tại đại địa chân chính cổ thành hoàng kim này. Bất quá tạo nên hậu phương an tâm cho Mục Ninh Tuyết quyết đấu. Thử vong phong trước. Diệp đao từ mắt bão chưa có dấu hiệu cắt giảm, Mục Ninh Tuyết linh hoạt chỉ thêm vài đường tay khâu và xào sạc trên không trung, liền lập tức do khâu thành đường may, cuối cùng một kim kéo khít lại, liền lập tức phát họa ra tử vong phong đồng, do lít nha lít nhít phong quý chi tơ tạo thành, biến ảo tạo hình lên mấy cánh diều cắt xén quỷ dị, đem người bên trong chi lồng của mình giam giữ từng điểm và mẹo, nghẹt thở ở trong tử vong chi bồng mà chết đi. Từ thiên diệp phong ấn vẽ ra để khống chế lại, cho đến thêu dệt lên tử vong phong trước để công kích. Mỗi một bước nàng vẽ trước đó đều luôn luôn phải trải qua tính toán hoàn mỹ. Chết để mang tử vong vây hãm tám phương bốn phía Dạ Phổ lại, bao quát ra một góc mảng trời nối liền thiên không bên trên. nàng rõ ràng không có ý xem nhẹ đối thủ, càng công bằng phải nói hơn là thừa nhận hắn rất mạnh, phải nói cực kỳ mạnh, cảm giác cấm chú pháp sư hay bất kể một thánh ảnh giả nào nếu đứng kê bên hắn, thật khó tồn tại khả năng mang chút ít tiểu thương thích được. Dạ Phụ là thủ thành hộ pháp của Quang Minh thần thánh này, hắn tuyệt có khả năng còn vinh danh sớm hơn tất cả những vị lãnh tụ còn lại, hồn ảnh thiên sứ nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới trí cao thượng thừa. Cấp bậc sĩ thiên sứ, thậm chí còn cao hơn dị mị ẻn hai cánh, mang ý nghĩa nếu không tính đến tu vi tự thân, chỉ việc nắm giữ thiên sứ chi hồn của hắn, vẫn tính là quá đủ để đúc quân đến đỉnh điểm mà nhân loại không bao giờ chạm tới được. Cũng là cấp bậc mạnh mẽ nhất tồn tại đằng sau 16 cánh truyền thuyết của Michael. Phía sau hắn xuề ra 14 cánh lam vũ to lớn, che khuất đi thiên không thánh thành bên trên, tựa hồ như người vác vực đại dương sâu thẳm lên lưng. 14 cánh thần linh ban ân, càng đại diện cho Dạ Phổ không thuộc về phàm tục thế gian, mà mãi mãi thuộc về bầu trời thánh đường, mãi mãi tại thượng trên cao. Doạt 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 bốn. 14 cánh sĩ thiên sứ Dạ Phổ xác thực mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, thủy dực khẽ động đậy, cơ thể hắn liền mềm mại như dòng chảy sung giang, lắt léo bên trong lồng giam kia phi thường hữu hiệu. Hắn nhưng có thể ở dưới thiên diệp cuồng phong như vậy, dưới diều tử vong phong đồng giằng xé khắp nơi như thế vẫn còn tìm tới cái hở, đứng đơn giản cũng dừng lại ở vị trí an toàn nhất, cũng thoải mái có thể nhanh hơn cái nguy hiểm kế tiếp muốn đến gần, sau đó thong dong tách ra nhẹ nhàng. Phong hệ đã là đại diện cho thần tốc nhanh nhất toàn hệ. Dĩ nhiên ngay cả cấm chu phong hệ cũng không thể đả thương được hắn, không có theo kịp cái tự nhiên trôi chảy của thân thể mạng thủy kia. Mục Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế nàng vừa rồi lại chẳng đặt bao nhiêu kỳ vọng, hóa may thuần khiết làm một phép thử nghiệm ma pháp phòng thủ của hắn thôi. Sau vai nàng, có diều đồng được đan ra đã quay lại, xuất hiện nối va đến tà lưng phía sau, hình thành nên một cái bạch sắc phong dực, đem báo táp cuốn bản thân mình bay lên, thoát ẩn nhanh chóng di chuyển tới sau lưng Dạ Phổ từ lúc nào không hay. Nhẹ nhàng hít một hơi, Mục Ninh Tuyết lấy ra cực trần ma cung cầm trên tay, nhưng không có đơn giản dừng lại, nàng vây pháp tiếp tục tụ tập thiên địa băng tuyết chi linh ngưng kết tạo tác thành một thanh cực trần hàng kiếm. Từ thời khắc ánh mắt Mục Ninh Tuyết trở nên lẫm liệt, một loại khí thế có thể làm cho tất cả vật chất sao động yên tĩnh xuống từng điểm khuyết tán ra, nhẹ nhàng nhảy lên như mạch đập, một mực chính là sóng run nhẹ nhàng như vậy, dĩ nhiên có thể dựa vào kiếm khí hào hùng kia thổi tắt mọi nguyên tố xung quanh dám lại gần. Kiếm băng vừa vung lên, đã mang đến tràng khí náo động mấy tầng chân quyển, lập tức để băng tuyết bình phong vỡ tan trong nháy mắt, lạnh lẽo hừng hực liền tùy ý bao trùm tới, để kiếm khí thần thánh tràn vào từ đại địa đến tận thiên không bên trên. Phốc, phốc, phốc. Hàng loạt vết tích công kích mạnh mẽ hết thảy xuất hiện khu vực xung quanh Dạ Phổ, tựa hồ như băng vực xuyên đến từ vĩnh dạ cực nam chi địa mở ra, vơ vét bao nhiêu hàn cực tạo thành những mũi khoan âm độ. Bạch sắc tuyết kiếm đâm cái thứ nhất vào không gian lập tức co nén lại, để mọi sinh vật tồn tại đều bị méo mó đến tội nghiệp. Cái thứ hai đâm tới, không gian dần dần xuất hiện những vết băng tinh, nhanh chóng đông đặc thành tảng băng trôi nổi giữa nền trời. Hàn băng hạ xuống, đó là ngay cả thiên kiếp dù chém ra đến vô số mảnh vỡ, số lượng của nó so với trước tăng thêm mấy chục lần, mỗi một đường chém xuống đến cũng có thể ở trong thánh đỉnh, nơi tàn tạ này lưu lại địa ngấn gần 10 km. Nàng không phải chân chính là một kiếm sĩ, nàng không phải người dùng kiếm để đấu pháp, nhưng Mục Ninh Tuyết lại có tài cầm kỳ. Bất quá tự dụng ý, múa kiếm như đang nhảy theo một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi, để cực trần hàn băng đi đến đâu băng xích uốn lượn theo tới đó như muốn giam giữ thiên địa bao quát tồn tại bên trong vũ điệu này. Đồng tử trên mắt Dạ Phổ giờ phút này bất đắc dĩ cũng có mấy phần rung động thất thần. 14 cánh thủy dược sau lưng Dạ Phổ không thấy được nửa điểm khe hở một lần nữa, bất quá đành tự vung đúc nên thủy pháp kỳ dị, mặc cho kiếm kia cắt chém trời cao, mặc cho thành trì dưới chân bị chém thành mảnh vỡ. Cánh của Dạ Phổ nhưng có thể tự cương hãn, cũng có thể tự mềm mại, bản chất càng tồn tại linh tính bên trong, Mục Ninh Tuyết chém đến đâu, nó tự động di chuyển theo đỡ đến đấy, tốc độ hoàn toàn là theo kịp tần suất công kích từ hàn băng trường kiếm xả ra. Mỗi một chạm của Mục Ninh Tuyết đều rơi vào phạm vi 14 nhánh sông trên lưng Dạ Phổ, cực chân dù cho lánh khớp hàn băng nhưng vốn dĩ cũng không được coi là có thể chặt đứt dung dịch được. Đồng dạng, thủy dịch sau lưng Dạ Phổ chạm tới sẽ bị đóng băng, rồi vỡ ra, nhưng thủy dịch tính chất lại nhanh chóng hòa tan trở về lại nguyên bản. Bất quá, Dạ Phổ vẫn liên tục thụ thương không ít. Mỗi một lần chặn lại hàn băng kiếm đâm xuống sẽ xuất hiện vô số đóa hoa tuyết rơi ra, những đóa hoa tuyết này nhanh chóng mang hàn băng âm độ trùng trùng đâm đến đối phương không thương sót. Băng xích đã gần như đan xen nhau cực dày đặc trong khu vực. Mà cơ thể xuất hiện ngày càng nhiều vết rách cùng hàn băng xâm nhiễm, bản thân lại cũng không thể chạy ra khỏi điệu múa công kích của Mục Ninh Tuyết, Dạ Phổ tình huống thực sự có chút bế bát, vô cùng thảm hại. Nhưng hắn không có triệt để cho phép nàng chèn ép quá lâu. Dạ Phổ nhưng là đại thiên sứ duy nhất chỉ tu luyện đúng một hệ, đó là thủy. Hắn vốn dĩ là trời sinh hồn trùng thủy hệ, lại được ban tặng thủy vực truyền thừa. Hệ thứ hai của hắn chính là băng hệ, nhưng ngay từ khi được thức tỉnh, tinh thần của nó lập tức đã tan chảy thành một thác suối, đem nước đổ vào màng thủy hệ. Vì vậy, thủy hệ của Dạ Phổ, đơn giản mà nói, tuyệt đối là đại biểu mạnh mẽ nhất, là hoàng đế thủy tề ở Quang Minh tòa thành. Dịch thủy hạ kiếm. Dạ Phổ bắt đầu muốn công kích lại, hắn lấy ra một thanh kiếm thủy vực có màu xanh đậm, so với màu xanh trắng từ cực trần hàn kiếm của Mục Ninh Tuyết thì thứ đang cầm trên tay Dạ Phổ trông mềm mại hơn rất nhiều, nó càng giống như là một cây roi, có thể kéo dài vô tận mà cũng sắc bén đến chẳng thứ gì bị nổi. Mỗi một lần hắn vung kiếm, thủy lực sẽ vỡ ra đánh tan đám băng xích kia cả đường. Dịch thủy hạ kiếm trên tay hoàng đế thủy vực Dạ Phổ là tượng trưng số một cho thủy hệ. Hàn băng trường kiếm của nữ thần băng Thanh Mục Ninh Tuyết chính đại diện hoàn hảo nhất cho nữ vương băng hệ. Băng và thủy vốn tương sinh lẫn nhau, không giống như khi gặp hỏa hệ là trùng trùng tương khắc. Băng chính là được sinh ra từ thủy ở nhiệt độ thấp, nhưng thủy cũng chính là được sinh ra do băng linh tan rã. bao nhiêu vạn năm giành giật sự sống như vậy cũng chẳng biết ai là thượng phong của ai. Hôm nay, chính là cho cái kết về mối quan hệ cộng sinh này được rồi. Bầu trời ở trên thánh thành ban nay vốn là hai màu hắc ám và quang minh đối địch chia ra, thì giờ đã hoàn toàn biến đổi, trở nên tồn tại duy nhất một cảnh sắc chủ đạo, là lam biếc của Bắc Băng Dương. Những tiếng va chạm của hai thánh kiếm thật không có cảm giác chói tai, thậm chí còn mang phần du dương như tiếng đàn dương cầm và vĩ cầm cùng hòa tấu, để cho người khác cái bình lặng, sâu lắng mà vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời cũng giấu đi một chuỗi diệt ma pháp đến rung động. Dạ Phô được hưởng lợi từ thủy dực mang linh tính đằng sau lưng, hắn có thể yên tâm tập trung công kích, mà không nghĩ nhiều đến việc bị đánh trả, nhưng bù lại tốc độ của hắn thua Mục Ninh Tuyết rất xa, nếu không phải vì thiên sứ chi hồn ban cho thần cánh linh tính quá đỗi cường đại, khẳng định đầu của hắn đã rơi xuống không dưới 3 lần. Đây là thật đẹp, giống như cầm kỳ trong ma pháp vậy, đây chính là thần tiên chạm trán nhau sao? Mục Nâu Kiều tròn mắt nhìn theo hình ảnh của Mục Ninh Tuyết trên không trung. Dạ Phô thực giống đang vẽ ra hình một con thủy long trên những cơn sóng hung dữ, còn Ninh Tuyết chính là múa hình nguyệt nga trên những ngọn núi băng. Thật là bất hạnh cho bất cứ sinh vật nào liều mạng can thiệp vào giữa trận đấu này. Tương Tiểu Nhứ cũng há miệng to hết cỡ nói rằng: "Lão sư, Mục Ninh Tuyết nàng bằng tuổi ta thật sao?" Thứ Nguyên Hợi Đi thất thần nói với bờ lằn lão sư bên cạnh. Thật lòng, Hợi Đi có đôi chút ghen tị với Mục Ninh Tuyết, so về sắc, nàng nhưng chính người mà Hợi Đi cảm thấy xấu hổ khi đứng cùng. Lúc này lại được chứng kiến Mục Ninh Tuyết ngang ngửa cùng 14 cánh sĩ thiên sứ, Hợi Đi hoàn toàn là không có nửa điểm để đứng chung mâm chứ đừng nghĩ đến việc so sánh. Cả nàng và Mạc Phàm thật có phần không giống người thường. Bỡ lắng nói ra lời này cũng là bất đắc dĩ cười khổ giải thích cho Hợi Đi. Chương 51, nơi lạnh lẽo nhất. 3. Trăm ngàn vệt sáng nối đuôi nhau vẽ hình trên bầu trời, dựng đến cái khung cảnh quang cực tuyệt đẹp tựa hồ phản chiếu từ bên kia lục địa dị biến lên. Mà bên trong cái quang cực phản chiếu đó, băng linh cùng dịch thủy đạt được đến sản sinh bạc ngàn, không ngừng phát ly hào hạt ra ngoài, hòa mình tại trung ương chân quyển, thậm chí còn cao hơn hết thể những dãy bạch sơn ở ảng tợ tuyết trắng kia. Rất nhanh sau đó, theo thời gian trận chiến kéo dài, sương mù cũng bắt đầu có khái niệm hình thành, phủ mở cả không gian thiên không phía trên đỉnh đầu. Đây là một hồi thu vũ cực kỳ sạch sẽ, có khối không khí ở mức tràn ngập ở phía xa dãy núi, cũng tồn tại không ít sương mù che đậy trời cao, từ từ tan vỡ, tạo thành đông tuyết phần tử bên trên đám mây rất cao rơi xuống. Đông tuyết thổi tán loạn, để cho không gian xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, giữa ban ngày nhưng không có chút ánh nắng nào, toàn bộ vẹn vẹn như đang sinh tồn nơi sông băng nam cực, ngoại trừ tuyết xa phủ kín mấy chục mẫu mặt đất cùng tôn quý vàng son khủng bố của quang minh tỏa thành đợt ra, cũng chỉ còn lại tầm nhìn mơ hồ thấy được cái thân thể nữ tử linh hoạt đang treo mình lơ lửng. Sắc mặt Mục Ninh Tuyết hơi đổi một chút, nàng đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm tổn thương trên cơ thể ở phần vai, eo và khắp hành lang tay chân, tuy không được tính là chí mạng sâu hẳn, cũng không phạm vào vùng trọng yếu, nhưng chân chính lại mang quá nhiều dịch thủy bên trong, hòa trộn cùng huyết mạch, khiến cho nàng càng lúc càng cảm thấy bản thân cạn kiệt thể lực, là một cái cảm giác dã người hệ thống. Ngay trong chớp mắt tiếp theo, một đoàn bạch quang cường thịnh đột nhiên từ phía sau nàng bay vọt lên. Đó là một cỗ hình ảnh thánh thú mơ ảo, toàn thân lập loè ánh hào quang màu trắng, nhưng bản thân lại có sắc tố xanh lam. Nó tựa như là do đông tuyết ngưng tụ lại mà thành, nhưng cũng lại tràn ngập hơi thở sự sống. Hống hống bảy, xuất hiện một đầu thánh ngân ma hổ to lớn, có bộ lông toàn thân trắng mướt, đang ở thấp thấp phía dưới địa phương linh cảnh mật tháp của tòa thành vỡ nát, bất thình lình nào ra. Bạch hổ sở hữu cặp móng vuốt trường ngân tương đồng với mức độ hoành tráng của cơ thể, nhưng lại có thể nhẹ nhàng tầng tầng dẫm đạp lên mỗi viên bông tuyết tinh tử trên không trung kia tiến tới. Tiếp cận Dạ Phô, bạch hổ lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, nhào nặn ra băng thể trường ngân, mãnh liệt đùa xuống như mấy đạo thập sĩ đinh ba, đinh ba mười răng của thiên địa đang cào cấu nhân gian. Vị trí thập sĩ đinh ba quét tới, vừa vặn lại là vị trí lúc trước mà cực trần hàn kiếm của Mục Ninh Tuyết múa ngang trời để lại. Hai cỗ tinh băng đụng vào nhau, mà giữa lưu vực xương vũ tụ tập này, cảm giác giống như bầu trời đang bị tách ra thành mấy mảng khác nhau nếu như lấy điểm cách ly là vệt dài của băng thể trường ngân. Cuối cùng, hình thành một hồi bao tác nguyên tố lạnh lẽo mãnh liệt bạo phát, để đất trời chập chờn, hàng loạt dãy đồi sơn dồn dập bị phá nát, liền có cảm giác tòa thành phản chiếu bên trên tự nhiên có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể thuận theo đó mà tan biến mất. Đông, đông, đông. Tốc độ ra đòn của bạch hổ là phi thường khủng khiếp, liên tục vô ảnh gạch lên người Dạ Phô, không cho hắn bất cứ khoảng trống nào lơ là phòng ngự. Lam bích với bạch ngân, hai màu ánh sáng giao hòa lẫn nhau, khuyết tán, trong nháy mắt làm cả nền mây mù cũng phân rã thành hơi ẩm phân tử, không ngừng thấm đến lực lượng đông tuyết kia, để nó hòa tan từng giọt nước, rồi trải qua chấn động biến hóa rơi xối xả thành mưa xuống thành thị. Mây xanh, băng kết, thủy dịch hóa động thành sương, sương chuyển đổi thành bông tuyết lại rã thành mưa. Chỉ là quá trình diễn ra quá nhanh, Thứ Nguyên chưa kịp nhận dạng lại tín hiệu liền đã thay đổi thời phương mới. Xuất sinh, cút đi cho ta ba. Thoát cái hòa thành vũng nước thân ảnh, Dạ Phô phủ rộng 14 cánh của mình đến mấy cây số giữa nền trời, rồi ngay lập tức gập xuống bao khối lấy bạch hổ lại bên trong, mặc cho vùng ấy, mặc cho gào xé cỡ nào, để cho tốc độ của bạch hổ gần như không thể phản ứng kịp với tình huống xảy ra. Là bên trong, thủy vực cấm giới. Một đầu đế vương thánh đồ đằng to lớn liền như vậy trở nên vô cùng nhỏ bé dưới thủy mang 14 cánh xí thiên sứ rủ xuống, lại giống với một hồi sử thi quả trứng kinh thánh lấp ngược trở lại, để cho yêu ma nhân thế mãi mãi không có chỗ độ hình. Gừ 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 12. Bạch hổ ở bên trong chỉ cảm giác xung quanh cơ thể mình không ngừng truyền đến từng luồng lực lượng áp chế, lưỡi kiếm dày đặc từ dịch thủy hà của Dạ Phô khủng bố lan tràn chém đến toàn bộ mỗi một vị trí nhỏ xíu trên thân thể loài sinh vật không may mắn bị nhốt này. Thủy nguyên tố chính là sắc bén nhất hình thành lên vật thể, đại biểu cho mẫn diệt ma pháp. Sinh cơ dịch thủy hòa chứa vô số lập phương thủy nguyên tố, bên trong dĩ nhiên có thể biến hóa thành không ít sóng thần mang tinh chất hủy diệt, cuộn tròn lại nghiến ngấu mọi vật thể sống tồn tại, nhất định sẽ không để bất cứ thứ gì có thể thoát ra khỏi cơn đói ăn này. Dịch thủy hà kiếm, xác thực cái này pháp bảo của Dạ Phổ ẩn chứa không ít cổ thần bộ pháp, nhất định không phải là một trường không cấu tạo thông thường. Dĩ nhiên cùng cực trần hàn kiếm của Mục Ninh Tuyết bên trong vĩnh dạ khuynh thế thanh vũ miễn cưỡng có thể cùng nhau đối kháng, tuy vẫn còn đôi chút kém hơn, nhưng dịch thủy hà kiếm tuyệt đối không có để chủ nhân của mình bị mất thế thượng phong. Đến cả bạch hổ tham chiến thì cũng chẳng có mấy khác biệt, đồng dạng như cũng không cách nào chạm tới được trên người vị thiên sứ lãnh tụ của thánh thành. Nguyên do uy hiếp lớn nhất chính là thiên tính của 14 cánh thủy vực đằng sau lưng Dạ Phổ quá đỗi cường đại. Từng cánh một hoạt động độc lập như những ma trôi thủy tinh dẻo siêu bền dài hàng chục, thậm chí có thể giãn ra hàng trăm mét để đồng thời phụ trợ hắn nửa bước lùi, hai bước công đáp trả lại. Ônu cương giã nhuần nhuyễn đến không gì sánh được. Khi co người lại, chính là miễn cưỡng hóa thân thành đại dương bất tử bất diệt. Đến khi bật người lên, liền có thể đem đến tàng ảnh thủy quái khổng lồ biển sâu đang gào thét, giang tay mẫn diệt mọi tồn tại nhỏ bé du nhập. Đây chính là thực lực của người thủ thành Quang Minh Thần Thánh Ba. Nhân gian chấp trưởng, một trong ba lãnh tụ trở thành đỉnh tháp che chắn cho thánh thành suốt bao nhiêu năm nay, là bức tường thủy vực thực sự. 14 cánh sĩ thiên sứ Dạ Phổ Ba. Nhưng dã tràng chi lực hắn tỏa ra thậm chí còn mang đến cảm giác vượt trội hơn, khiến cho người khác nhầm tưởng như một vị thần chỉ đã đạt đến cấp bậc truyền thuyết 16 cánh. So ra phải nói, giả sử nếu có một trận đối đầu, Dạ Phổ cảnh giới liền coi như có tư cách cùng Mạch Cổ giao chiến vài trăm hiệp đi. Thoáng chốc, băng xương hộ khải quanh thân bạch hổ trực tiếp bị đánh nát, để lộ ra lớp da mang chịu rất nhiều lỗ thủng, hốc mắt dần dần sưng lên từng sợi tơ máu nhưng vẫn không có hạ miệng gào thét, chỉ giữ mình đau đớn hé răng gào dài ra giống như muốn bảo vệ vật gì đó bên trong vậy. Doạt 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 ba. Hơi thở. Lạnh giá hơi thở thổi ra. Xương miệng hiện tượng do trận chiến hình thành, đang thống trị ở tầng cao cao chấn quyển, chúng dày đặc rộng khắp, hoàn toàn đủ sức thôn phệ cả mấy thành phố ven theo đường núi dãy Arthur. Không biết nguyên cơ thế nào liền không ngừng quần quận đến thảm cồn tại thánh đỉnh, để cho toàn bộ những địa phương khắp nơi quan sát đến, đều chỉ thấy được một màu trắng bọt bóng đang chiếm lĩnh quang minh tòa thành này. Bất luận dịch thủy trở thành du sương, hay là băng tuyết cảnh giới đông đặc hơi ẩm tạo thành, cái cảnh sắc màu trắng kem sữa này bao giờ cũng mang lại cái cảm giác giống như phù sa kim tuyến bạch ngọc trên thiên đường thần giới vậy, là kỳ ảo mà rộng lớn như thế. Không thống nhất, cũng không bất đồng, vĩnh viễn là cái cảm giác cao quý, tồn tại tinh hoa nhật nguyệt đổ về thế gian, càng tùy ý tràn đến, phủ lên đầu mũi kiếm của Mục Ninh Tuyết. Phảng phất dưới thời gian ngắt quãng, thứ nguyên đại địa thánh thành có một điểm sửa đổi rất nhỏ như vậy, những giọt sương nhiêu xuống vô số lên cực trần hàn kiếm với tốc độ chóng mặt, nhưng trên thực tế người khác nhìn vào hoàn toàn chỉ thấy chậm rãi tuyết rơi. Là thiên phương băng lĩnh vực, sương mây hòa lại một thể cùng ma pháp hầu như không khác gì thời gian bất động, một loại ngụy thời gian bất động, có thể để cho người ở dưới nhìn chăm chú mãi mãi thu được càng nhiều thời gian tương tư, hoa cả mắt. Không khí, nước mưa, quang mang dĩ nhiên cũng bị cuốn vào ở bên trong sương mịn kéo xuống, xung quanh hình thành lên một cái cột băng sương vạn năm. Mà ở thánh thành lúc này liền lẻ loi đứng sững ở trong một mảnh hư vô khủng bố cực điểm. Băng Hà Thần Quyết. Dưới chân, một luồng cỗ lực cực lớn đột nhiên bạo phát, Mục Ninh Tuyết trên tay cầm cực trần hàn kiếm, tạo thành chấn kiếm vách ngang trời, tựa hồ như một mảnh thiên giới chi thạch của vũ trụ dựng ngược lên. Vành ba. Nàng hít một hơi sâu, nén lại toàn bộ khí quyển bên dưới, đùng đùng quét đến một lỗ sâu bên trong thủy vực cấm giới của Dạ Phổ, miên cương tạo thành thanh Băng Hà Thần Quyết, cường đại đâm xuyên qua chân không, chọc thủng cả màng lưng của hắn, tạo nên một cái hiện tượng vỡ tan nguyên tử, chấn động không khác gì một vụ nổ bom giữa bầu trời. Đem cái vết đâm này kéo dài, sẽ toạc tầng mây ra hai bên từ tận mấy ngàn km bình nguyên ở Đông Á Cơ, xuyên suốt qua bao nhiêu quốc gia châu Âu, phủ về tới dạng nguyên phía tây cùng dãy. Mà dĩ bên cái chấn động này, liền đưa thiên không thánh thành cũng sẽ tan ra mấy lỗ thủng cực lớn, tràn vào bên trong vô số tuyết chi lạnh lẽo, dập tắt hết cho tàn, hỏa diễm từng tồn động. Đại địa thánh thành bên dưới ngước lên, liền vô duyên vô cớ xuất hiện một khối hư vô to lớn như vậy, tựa như trụ trời trống rỗng bằng thủy tinh, còn có lồi lõm vào đơn thuần kia, không có nguyên vẹn, càng như là không gian to lớn xuất hiện một hiện tượng thiếu hụt khủng bố. Cũng không ai biết khu vực thiếu hụt đang phát sinh cái gì, càng không biết khu vực thiếu hụt sẽ quân đến nơi nào. Bất quá, có thể mờ mờ cảm nhận được một thi thể đông đặc lại đang rơi xuống như một viên đạn tháo, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ để ý được cái tử vong thi thể này, vác thêm 8 cánh khô héo nhưng nặng nề, tương đối góp phần tăng thêm trọng lượng thể trạng khi rơi. Không có khí tức sự sống, hắn tử vong rồi. Vỡ lằn lao sư thất thần nói rằng, ma pháp có thể đạt tới trình độ này sao? Hay đi một bên níu lấy tà áo lao sư của mình. Trên khuôn mặt tựa hồ như là trực tiếp cảm nhận nỗi đau thấu tủy mà Dạ Phổ vừa mới nhận được. Bọn họ không một ai dám nhìn trực diện vào Mục Ninh Tuyết, nàng nhưng giống như một thực thể tồn tại, mang đến cho người ta cái cảm giác chân thực muốn tôn sùng, chân thực sợ hãi, càng khó khăn khi đối diện. Nữ nhân của Mạc Phàm chính là phải như vậy. Tương Tiểu Như nói rằng. Dạ Phổ rơi hoành xuống một dãy nhà bên trong thánh thành, cơ thể đã hoàn toàn đóng băng lại, đôi đồng tử vẹn vẹn một màu trắng tử vong, cơ thể cũng không còn tồn tại nửa điểm nhiệt độ, là âm độ tuyệt đối, mạch máu, tim, gan đều là âm độ, không thể sống, không thể hoạt động. Chẳng đợi mất nhiều thời gian, Mục Ninh Tuyết một cái tay khác nhanh chóng bệnh ra một mảnh tinh tỏa màu bạc hoa lệ, khi nàng bóp nát, xung quanh tiểu bạch hổ lập tức xuất hiện một cái tinh tỏa màu bạc hoàn toàn giống thế. Ngay lúc Dạ Phổ vừa nhận đại thương chí mạng, tiểu bạch hổ nhanh chóng biến mất ở trong tinh tỏa màu bạc, một giây sau càng là xuất hiện ở bên người Mục Ninh Tuyết. A a a a năm. Tiểu bạch hổ thương tích khắp người, nó thậm chí bị đánh trở về nguyên hình, thân thể thu nhỏ lại, như một con mèo hoang màu trắng, đến thanh âm cũng yếu ớt đến cực điểm. Mục Ninh Tuyết túi người xuống, ôm lên Tiểu Bạch Hổ. Kiếm treo ở bên trái, Mục Ninh Tuyết dùng khuỷu tay nâng Tiểu Bạch Hổ, một cái tay khác ngón tay thon dài nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa thân thể Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ là thể chất thuộc tính băng, mà Mục Ninh Tuyết hiện tại càng là trời sinh hồn thể, y hôi ở trên thân thể người có một cái thể chất đặc biệt như vậy, đối với băng hệ thánh linh như Tiểu Bạch Hổ mà nói là phi thường thoải mái, chỉ tiếc trong thời gian quá khứ dài dằng dặc, Tiểu Bạch Hổ đều không được hưởng thụ đãi ngộ này, phải đến lúc này, phần băng linh mang đến yên tĩnh cùng ôn hòa, để Tiểu Bạch Hổ cảm thấy đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Ngươi bình thường háo ăn, háo nghịch, không phải mạnh nhất chính là bộ hàm này sao, chỉ vì một pho tượng mà kiên quyết không mở miệng, lần sau đừng như vậy có biết không? Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng nói với Tiểu Bạch Hổ, một tay vuốt nhẹ vùng miệng trọng thương của nó. Tiểu Bạch Hổ cúi đầu, nước mắt cũng đã ướt lông mi, địa bộ hoa nước cùng làm nũng dúi người đến ngực của Mục Ninh Tuyết nằm nghỉ ngơi. Tách 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 bảy. Mưa. Trời đã bắt đầu đổ mưa xuống. Như thể muốn gột rửa đi cái hư không khó lòng chấp nhận này. Mưa sao? Mục Ninh Tuyết liếc nhìn những hạt mưa từng điểm rơi xuống với tâm trạng không mấy vui vẻ. Những hạt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn. Rào 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 ba. Chẳng mấy chốc, mưa đã thành cơn bão, mây đen ở một tầng thượng lưu xuất hiện, đây lại là một cảnh tượng hiếm thấy, mưa vốn bắt nguồn từ mây đông đặc ở tầng đối lưu, nhưng ở tầng này, Mục Ninh Tuyết đã đóng băng toàn bộ, nó lại tụ tập ở tầng thượng lưu, là khu vực bề mặt cao nhất của địa cầu. Mưa từ đây rơi xuống, tuyệt đối là thảm họa, ở độ cao này lượng mưa sẽ như là lực thác hủy diệt chứ không đơn giản là bão. Cơn bão như quét ngang, đổ bộ xuống thánh thành, lực lượng thủy triều mạnh mẽ nhanh chóng thẩm thấu qua mọi ngóc ngách thành thị, luồn lội xuống ngọn cỏ, tòa nhà ven đường. Đại thiên sứ trưởng Dạ Phổ nằm đó như một thi thể hóa đá, dĩ nhiên cũng được gột rửa bởi mưa lực, dần dần ra đông ra. Nhưng hắn vốn dĩ đã chết đi, Mục Ninh Tuyết không có để ý tới Dạ Phổ, mà nhìn chăm chú cơn bão tựa như trận hồng thủy hạo kiếp giáng xuống đại địa thánh thành. Bên dưới không còn là đại địa, mà là nguyên bản thủy triều, cơn bão lớn đã làm toàn bộ một mảnh đệ nhất đại đạo ngập chìm trong nước, lượng thủy vực dâng lên kèm theo triều kiếp từ bờ đại dương bên dưới xáo động đổ vào đã vượt quá một tòa nhà 20 tầng, chẳng mấy chốc sẽ nuốt trọn toàn bộ đại địa thánh thành. Mà bên trong thành thị của đại địa, dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều cư dân sinh sống. Họ chắc chắn không thể tự mình đón nhận lấy cái cường đại thiên kiếp này chịu xuống. A a a a, là hồng thủy hạo kiếp, mau chạy nhanh a! Thánh thành sụp đổ rồi, cháy mau! Đại địa tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết, một số người bất lực chạy khỏi trận hạo kiếp này đã cũng sẽ bị dòng thác kia nuốt chửng. Họ vốn hy vọng rằng thần thánh chi thành, thiên sứ chấp trưởng thế gian sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối, thế nhưng, à nữ nhân kia giết rồi còn đâu ba? Thông thường, một thủy triều hạo kiếp cũng phải mất tương đối thời gian để dâng lên một mực nước, nhưng lần này Mục Ninh Tuyết không có rõ ràng lý do gì. Toàn bộ triều vực đổ xuống mạnh mẽ quá đỗi kỳ lạ, tựa hồ giống như một cái ma pháp cường đại nào đánh sập liên kết mây tinh thể, kéo toàn bộ nước trên trời rơi xuống. Dịch thủy hạ kiếm. Mục Ninh Tuyết nhớ ra loại vật phẩm pháp bảo này của Dạ Phổ. Liền trên thân thể hắn không thể tìm thấy thủy hạ kiếm, khẳng định nó đã bám vào tầng mây nào đó phân rã đi để bùng nổ tạo thành trận đại hạo kiếp này. Nhưng mà, để làm gì? Một hồi mưa bão như vậy vốn dĩ không có thể đả thương được Mục Ninh Tuyết. Nếu Dạ Phổ muốn đồng quy vu tận thì cái loại suy nghĩ này không phải quá đỗi trẻ con, kẻ nhà sao? Dạ Phổ đắm mình trong khối tinh thể nguyên chất thủy vực, lúc này nước đã len lỏi từ mọi ngóc ngách vào trong cơ thể hắn, nước điều hòa lại nhịp tim, ổn định lại huyết mạch, đồng thời cũng hồi phục lại tất cả các bộ phận chức năng cơ thể cho hắn. Mở mắt ra, từ trong đáy mặt nước ở tòa thánh thành, Dạ Phổ nhảy vọt lên tít trên cao, một lần nữa mở rộng thiên sứ thủy vực của mình ra, tương tự cái hình hài lộng lẫy đến tột độ ban đầu, chỉ là trên gương mặt hắn giờ phút này đã xuất hiện vô số nếp nhăn nheo phẫn nộ. Thủy sinh tái tạo. Phải rồi, thế giới này rộng lớn như vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, rõ ràng không phải chỉ có một cái trùng minh thần hỏa mạnh mẽ kiếm viêm. Dạ Phổ nhưng là có thủy lưu sinh cơ, gặp nước nguyên chất cũng sẽ như cá vào chậu, tự động tái tạo, tự động tái kiếp. Ngươi đã chuẩn bị từ trước. Mục Ninh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy thiên sứ trưởng Dạ Phổ. Ha ha ha, ta chỉ bất quá làm một cái để phòng tình huống, nếu không như vậy liền chẳng thấy được ngươi chân chính uy lực. Dạ Phổ thoải mái đáp lời. Thủy kiếp để cứu sống một mình ngươi, có thể nhấn chìm cả quốc gia này. Hơi thở Mục Ninh Tuyết bắt đầu thay đổi, nàng nhưng cả người đang từng điểm sản sinh ra cơ nhiệt hàn băng. Thì lại làm sao? Chúng ta bất quá đã bảo vệ bọn họ hàng ngàn năm nay, ta đã từng làm tất cả để bảo vệ, nhưng khi chúng ta đối mặt chân chính tử vong thì lại là chuyện khác. Nếu ta chết rồi, yêu ma, dị đoan giả, thậm chí là sự tồn tại cấp bậc ly thai giả như ngươi, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Sự tồn tại của ngươi hoàn toàn vi phạm tự nhiên pháp tắc, nguyên tố nên thuộc về tự nhiên, ma pháp sư càng chỉ là mượn nguyên tố, mà ngươi nhưng là nô dịch chúng nó, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ mang đến một hồi tai ương cho nhân loại, một cái tuyết chi ma cơ như ngươi cũng quan tâm đến những kẻ bên dưới sao? Thánh thành chúng ta mang sứ mệnh chấp chưởng thế giới này, chỉ cần có thể diệt trừ tất cả dị đoan để thiết lập lại trật tự vốn có, mọi sự hy sinh đều là đáng giá, kể cả là toàn bộ người ở đây. Dạ Phổ lạnh lùng nói. Hắn nhưng từ đầu đã để phòng cho mình một tiểu phương án, trong trường hợp xấu nhất sẽ trực tiếp nhấn chìm tòa thành này, mang lấy cơ hội hồi sinh. Trong mắt Mục Ninh Tuyết, Dạ Phổ cái tên này thậm chí còn đáng chết hơn bất cứ ai trên thế giới từng tồn tại. Ngày trước còn tưởng rằng hắn là một cái thủ vệ bảo hộ người dân, đến cuối cùng vào nguyệt cảnh vẫn là quay đầu trở lại, mạnh mẽ dẫm đạp lên người bọn họ. Ít nhất Michael dù cho tệ hại đến không chịu nổi, hắn tuyệt đối mang ý nghĩa bảo vệ cái lý tưởng của mình, nhưng không có ra tay đánh đổi lạm sát người bình thường như vậy. Nàng nhìn ngó xuống dãy kia góc sơn tòa thành chìm thủy vực, biết bao nhiêu thi thể lởm chởm nổi lên trong tuyệt vọng. Nhiều người như vậy, họ có lỗi lầm gì sao? Tại sao nhất định phải ở chỗ cao cười nhạo, ở chỗ cao đùn đẩy trách nhiệm? Tại sao liền không thể vươn tay ra, kéo những người này một cái, cứu vớt bọn họ? Hóa ra nơi lạnh lẽo nhất không phải là cực nam chi địa, cũng chẳng phải là địa ngục thâm sâu, mà là nơi không có tình người. Ta hiểu rồi. Mục Ninh Tuyết nở một nụ cười băng lãnh. Chương 52, ngươi sợ ta sao? 3. Mưa không có dấu hiệu nào hạ xuống, từ mới đầu vài giọt lắt tắt, móc rơi trên đồng bằng cỏ lau bên dòng suối, đến toàn bộ chân núi phía tây núi Ản Tơ đều bị mưa dày bao phủ, càng đã ngập đến quá nửa tháp canh tòa thành. Hai tòa cổ điện do quang minh tạo tác, đã từng xanh vàng rực rỡ thoa lấp, lúc này chính là tại trong trận nước mưa hung thần triền miên này chiếu rọi lẫn nhau, giống như có một cái bình hồ trong suốt đến cực hạn, phản chiếu ra cái dáng vẻ của thành trì cổ xưa nhưng không còn đối xứng, một mặt bên trên tồn tại như địa ngục lạnh lẽo, phần còn lại phía dưới tựa hồ kiếp nạn thủy triều nhân gian. Đại thiên sứ trưởng người người hạ sát con dân trong tòa thành sao? Mấy tên thủ vệ đệ tam đại đạo của thánh thành đang đứng trên biên giới thiên không đều bộc lộ vẻ mặt sợ hãi đến tột cùng. Quang Minh Chi Điện vốn dĩ hàng vạn năm nay vẫn đứng sừng sững, chí cao chí tôn tỏa ra thần uy an lành, chưa có từng trải qua một ngày nào để người dân chịu nửa điểm tổn thất. Những người được vào bên trong tòa thành thủ hộ, mãi mãi thuộc về những đứa con tín ngưỡng tuyệt đối, dù với một số chuyện công khai thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ rời bỏ thánh thành hoàng tôn này. Tại sao lại phá lệ? Tại sao lại nhẫn tâm đánh đổ đi lòng tín ngưỡng này mà họ dành cho? Giết một cái ác ma thăng cấp tà thần, Michael đã bày ra bao nhiêu tín mạng thánh tài, thánh ảnh nên chiến, bao gồm cả bản thân mình. Họ không có phần nàn. Nhưng Dạ Phổ rất khác. Để giết một cái ly thai giả băng khiết nữ vương, hắn lại không tiếc hy sinh cả tòa thành để đánh đổi lại mạng sống bản thân để không bại trước nàng. Mục Ninh Tuyết là trời sinh hồn băng, hóa thân thành băng ma ly thai giả công phá thánh thành, giết xuống gần trăm mạng giáo chúng vì người thương. Dạ Phổ là trời sinh hồn thủy, đem thủy hệ cường đại, hung ác nhất, giáng xuống đầu con dân của mình, khẳng định cuốn đi không ít hơn ngàn xác chết trôi nổi. Như vậy rốt cuộc ai mới giống quái vật hơn ai? Ai mới thực sự là ly thai giả đây? Mấy đại đạo giáo vụ, thánh thành chiến vệ, thủ vệ, tông đồ thánh ảnh đứng tản ra khắp nơi. Họ bất quá chỉ là những con diều nhỏ bé trong bãi chiến trường này, càng không có tư cách phản bội lại thiên sứ trưởng. Chỉ là họ cũng không muốn giúp hắn, đồng dạng mang đến cái ánh mắt trưng cầu Mục Ninh Tuyết có thể đem cái quái vật lòng lang dạ sói này chôn vùi xuống đáy tòa thành, để tế đi linh hồn tổn thương vô tội ngoài kia. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại tiến đi vào niệm lực, lơ lửng giữa hai tòa tháp vàng son đang từng điểm chìm xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc trắng tự nhiên có chút lay động, để lộ ra một cái dáng vẻ thược hoa thanh ngọc mãi mãi không cùng nhân loại sắc đẹp so sánh. Mục Ninh Tuyết chính là làm cho bầu trời xung quanh cũng phải hổ thẹn mười phần, một cái tuyết cơ nữ nhân hoàn mỹ nhất được sinh ra. Cực chân hàn kiếm trên tay nàng đột nhiên lóe lên, từ bên trong dần dần phát sinh biến hóa, chuyển mình trở lại thành hai nhánh liêu sứ băng tuyết rắn chắc, đang căng mình ra làm trụ tựa cho sợi tử huyền cầm chính giữa. Ngọc tâm làm trái tim, tuyết mang làm thủy, cực chân phản chiếu quang băng chính là đại diện cho linh hồn. Ngay từ lúc hình thành, lực lượng chí hàn chí âm này lập tức đạt tới cái chấn động méo mó bình nguyên đại đạo thánh thành, bao quát cả thiên không phía trên cũng không khỏi run rẩy. Từng trận khí lưu sen lẫn tuyết thủy xung kích cũng điên cuồng va chạm vào thiên không thánh thành, thành trì loạn trò loạn trọng, khí tức xông tới mặt đất thực sự quá mức mãnh liệt. Cực chân ma cung trên tay, Mục Ninh Tuyết đứng giữa không trung, cùng một tồn tại thanh khiết bạch y nữ nhân tung bay không giống, trên người nàng xuất hiện từng cái điểm sáng màu trắng bích, những này điểm sáng màu trắng phân biệt xuất hiện ở toàn thân, từ trán, hai vai, trước ngực, khuỷu tay, lòng bàn tay, eo, đôi chân dài. Nàng mở mắt ra, phát tỏa tinh quang từ đôi đồng tử vô cùng lạnh lẽo. Lấy những này điểm sáng màu trắng trước mũi cung là khởi điểm, từng đạo màu bạc như sợi tơ ánh sáng trong nháy mắt kéo đi ra, hội tụ thành từng đạo mỹ lệ màu bạc hoa văn. Một cái viên lập lòe màu lam nhạt như giọt nước mưa hình tinh thể xuất hiện, màu bạc quang văn ngưng hình bên trong, phân rã thành năm đạo phảng phất tựa hồ hoa tuyết tụ tập mà phát triển nô ra. Nhiệt độ tồn tại trên thế giới này, mãi mãi sẽ không có cao nhất trí cường, trí đỉnh, nhưng không có nghĩa là thấp nhất cũng sẽ tương tự như vậy. Vật thể, nguyên tố, không gian vĩnh viễn luôn luôn nắm giữ đến một cái quy tắc bất di bất dịch, đó là âm độ tuyệt đối, nơi mà thời gian, hỗn độn, không gian hoàn toàn bị đóng băng lại. Hoa tuyết tạo từ hơi xương, là thiên xương cực hàn, thuộc về âm độ tuyệt đối. Trên màu bạc hoa văn đã trở nên ngưng tụ trước mũi tên của nàng, nhìn qua dị thường mỹ lệ. Hàn lưu cực trần, tuyệt đối. Két két két. Mũi tên cực trần liền như hào dương tại cực nam chi địa, để cho vạn băng tinh thể, xuân, hạ, thu đều đồng dạng trở về màu đen lạnh lẽo, trơ cái héo mòn đến không thở được, không có hô hấp, càng không có sự nhúc nhích nào từ tế bào vật sống. Trôi cung vừa giãn ra, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo quang luân màu xanh to lớn đến cực điểm mạnh mẽ quét về phía trên cao thánh thành. Nhưng ngay lập tức sau đó, liền phát sinh biến đổi, dị thường đến mức kịp thấy bầu trời đen tối như màn đêm trong chớp mắt. Trong cái chớp mắt này, mọi thứ bị cuốn bay hết rồi, vùng trời chỗ Dạ Phổ đã không còn một giọt mưa nhễu vãi, không còn một đám mây nào lảng qua, cũng chẳng còn nguyên tố, dĩ nhiên bao quát cả Dạ Phổ cũng biến mất rồi, một mảnh xương cốt liền không tới nửa cơ hội tìm thấy. Mới đầu chỉ là khí lưu tràn đầy chính đang từ chỗ cao rót vào trong báo táp không gian, từ từ là mây bay đầy trời, cũng bị hút vào đi vào, sau đó chính là phản chiếu thánh thành sừng sững trên không trung kia. Cái chớp mắt chấn động này cũng không có triệt để đưa thiên không về cát bụi, mà đơn giản là triệt để cướp đi ma pháp của Michael tạo ra. lại giống như một hồi xoay ngược lại đồng hồ cát, nội trong một cái khoảnh khắc tối sụp xuống, mọi thứ đều phải trở về vị trí cũ của nó. Mọi người trên phía thiên không kia lập tức được càn khôn chuyển đổi xuống lại bên dưới đại địa chi thành. Sau cái mũi tên chấn động kia, đồng dạng cơ thể nàng cũng yếu đi, loại băng hàn tập kích hùng hổ dọa người mất đi hơn nữa, mà Mục Ninh Tuyết cũng đứng tại chỗ cực kỳ lâu lại không di chuyển nửa bước. Nàng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới tìm đến vị trí đứng tốt hơn. Xoạt xoạt xoạt. Từ dưới đại dương tòa thành bỏ lại kia, đột nhiên kéo đến hàng trăm vòi rồng thủy vực, mãnh liệt đâm như mưa đạn đến người nàng. Mục Ninh Tuyết cũng là bất ngờ tình huống, thật vất vả mới kịp thoát khỏi địa phương tử vong, nhưng đổi lại, hai bàn tay bị thủy hàn đâm xuyên qua thịt, bộ váy cũng bị quét hẳn một diện tích to từ bắp chân lên đến gần sát phần ngực, lộ đến một vùng da trắng non như ngứa đầy vết dịch. Không dừng lại, thậm chí còn dữ dội hơn, phẫn nộ hơn, đồng thời tàn ác hơn. Khắp toàn thành, đâu đâu cũng là đại dương trăm mét, dĩ nhiên trên mỗi một điểm nhỏ như vậy, hình thành không biết bao nhiêu to lớn vòi rồng đánh úp, càng lúc càng siết chặt lại con mồi nhỏ bé tuyệt đối đã hết khả năng kháng cự. Không thể kháng cự, chung quy cuối cùng sẽ không thể chịu nổi, loay hoay một hồi mỗi lúc chỉ mỗi nhiều vết thương hơn, Mục Ninh Tuyết rõ ràng, nàng biết được kẻ nào có thể tồn tại bên dưới kia, lẩn trốn dưới mực đại dương để tấn công mình. Nhưng là nàng không có hiểu được hắn làm cách nào có thể sống. Làm sao một cái sinh vật đến xương cốt cũng triệt để biến mất, vẫn thản nhiên hồi sinh lại được ở bên dưới thủy vực để uy hiếp mình. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại rồi, nàng đã rơi xuống. Trung quy vẫn là không có thắng được tiên sứ lãnh tụ. Cánh tiên sứ hắn trở lại một cánh tiên sứ của mình bên dưới trận hào kiếp. Dĩ nhiên ở cấp bậc như vậy, mỗi một cánh chi lực lượng càng to lớn như sinh mạng của chính hắn. Mục Nâu Kiều nói rằng, cả nàng cùng bỡ lăng lão sư định chạy tới cứu, nhưng trong tầm mắt họ cũng không còn thấy Mục Ninh Tuyết ở đâu nữa rồi. Nàng nhưng chẳng biết từ bao giờ đã biến mất giữa không gian trước khi bị nuốt chửng. Một nam nhân bế nàng đến gian tháp nơi Mục Nâu Kiều cùng mọi người đang đứng, hắn cũng không kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên môi nàng, đôi môi nhỏ xinh ấy đang có chút lạnh vì toàn thân kiệt quệ, mất đi quá nhiều sinh lực. Cái này áp chế, cùng sát khí hừng hừng thoát ra trên cơ thể, lập tức để cho cả gian phòng không ai dám nói nửa lời, mọi người bất quá chỉ rụt rè nhìn lấy đôi mắt đỏ ngầu dữ dội của hắn. Mà lúc này ở trên cái hạo kiếp thủy triều kia, Dạ Phổ cũng hiện thân ra, một mặt không biết làm sao Mục Ninh Tuyết lại thoát được. Bịch bịch. Dạ Phổ quay lại đằng sau. Hắn đột nhiên thất thần rồi. Cả tầm mắt bao quát nhìn thấy được một cái bóng đen ngạo nghễ nhưng vô cùng hung dữ, liền tỏa ra cố lực lượng để cho thế giới này không mấy ai dám đứng lại gần. Hê hê hê. Tiếng cười của vị hắc ám tiên sinh này vô cùng đáng sợ, mang đến chân thực nhất cái cấp bậc đe dọa mỗi mạng sống trong nhân loại, bao quát cả thiên sứ nhân gian. Ngươi tại sao ngươi lại ở đây? Soạt. Nam nhân vừa cứu Mục Ninh Tuyết cũng hiện ra trong địa phương đó, càng trước ngay tầm mắt Dạ Phổ kia đang run người sợ hãi. Trên mặt tỏa ra một cỗ tà khí cực kỳ dày đặc, kèm theo cái nết môi nở nụ cười tàn nhẫn. Ngươi, sợ sao? Chương 53. Thực lực chênh lệch. 3. Sợ. Thân là người chấp trưởng trên thế giới này, Dạ Phổ chắc chắn sẽ không bao giờ cam chịu cái hình thù của nhược giả như vậy. Là tầng lớp kẻ thống trị, chỉ có hắn mới nên là người gieo rắc kinh hoàng cho bất cứ ai khác, thậm chí kể cả không ít sinh vật cấp đế vương. Chỉ là Dạ Phổ sắc mặt lại có chút biểu tình thất sắc, nhạt nhòa. Một kẻ lẽ ra đã phải vĩnh viễn chìm sâu xuống tận tử vong chi địa, vạn kiếp không thể siêu sinh, đến cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi, càng tồn tại sắc mặt hường hào, thêm cái vẻ hưng phấn, tuyệt đối tự tin trước mắt mình. Không những thế, đến cả hắc ám đế vương sinh vật, một kẻ chỉ nên ở dưới địa ngục kia thôi, từ lúc nào cũng giống như người phụ trợ cho hắn. Mục Ninh Tuyết là ly thai giả cảnh giới khẳng định đã có thể cùng đại thiên sứ trưởng 14 cánh đối đầu, nếu không phải do Dạ Phổ mang trong người những đặc thù nghịch thiên nhất định, nàng thậm chí còn muốn vượt trội hơn. Vì vậy, hắn miễn cưỡng có thể đánh bại được nàng nhưng cũng đã bại lộ hết năng lực bản thân ra. Hơn nữa, Mạc Phàm, cái gia hỏa này tồn tại giống như có thể tạo thành uy hiếp cường hãn cho cả Michael, cả Thánh Thành, để cho Dạ Phổ linh cảm chính mình quá nhiều thua thiệt. Tột cùng bên trong hắc ám vị diện, không có ai biết đã phát sinh thứ gì. Hắn như cũ suốt quãng thời gian mấy giờ đồng hồ, gồng mình đón chịu sức ép phi thường lớn lao bởi Mục Ninh Tuyết. Đến việc Michael đang ở đâu tạm thời cũng chưa thể cập nhật, chỉ loáng thoáng tưởng tượng ra được viễn cảnh Mạc Phàm đã thoát khỏi bàn tay vị lãnh tụ đường đầu này. Tại sao lại không chết, khốn nạn ba? Ngươi làm sao lại có thể từ địa ngục trở ra? Dạ Phổ bị cảm xúc dằn vặt xuống, không chấp nhận được đả kích lớn như vậy, liền bất chấp tất cả lao đến một cái sinh tử chiến với Mạc Phàm. Theo tình huống liên tục phát sinh, hắn bên trong hoang mang thất thần, len lói đến nhũng tia oán hận, giận dữ. Mà đối tượng giáng xuống tất yếu phải là hai cái sinh mệnh đế vương cấp bậc đang đứng trước mặt mình. Soạt. Dạ Phổ đứng trên mái nhà thị trấn đã chìm hơn một nửa, vội vàng lấy từ trong người ra bốn viên thủy nguyên tinh lực lượng, đây chính là những khối tinh thể bảng bạc thứ nguyên ma pháp, bên trong chứa đựng dày đặc thủy nguyên tố, có thể tương đương cả một con sông quốc gia. Đây là thần phú của Dạ Phổ, hắn có thể tự mình tái tạo hoàn mỹ thủy nguyên tố tự sinh ra, là duy nhất trong giới ma pháp sư làm được. Nhưng trong thực chiến đối đầu, ngoại trừ một số tình huống hoàn cảnh bắt buộc, loại thần phú này vốn dĩ trở nên phi thường vô dụng. Vì chẳng tồn tại bất kỳ ai lại muốn mất thời gian, ma năng để tái tạo ra ít ỏi nguyên tố thay vì có thể trực tiếp nô dịch xung quanh, nhất là khi cấp bậc đã chạm đến cấm chú. Do đó, Dạ Phổ đã âm thầm chuẩn bị cho mình bằng cách nhồi nhét sắn vào những tinh thể lực lượng này, khi cần thiết mang ra dùng sẽ càng trở nên hữu ích, vạn phần đáng sợ. Nhớ lại ngày trước, Mạc Phàm cũng từng có những viên như vậy khi cấp trong tay Ngô Khổ, nhưng không phải nói, loại của Dạ Phổ tuyệt đối tốt hơn rất nhiều và cũng cần tu vi lượng lớn tinh thần lực cường đại hơn để khống chế vỡ tan. Hắn chỉ còn cách dùng hết tất cả những gì mình có để liều mạng. Vận dụng ma pháp thủy hệ bóc tách vô hạn dịch thủy bên trong bùng nổ ra. Rào 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 chín. Nước trên tay hắn tuôn trào ra như rất nhiều dòng sông lớn cùng đổ về một nguồn, chẳng mấy chốc đã ngập vượt quá hết thảy tòa nhà bên trong tòa thành, dĩ nhiên có thể một hơi đưa toàn bộ thánh đỉnh chìm trong biển nước. Thủy triều gột rửa, liên tục chuyển động, cuộn xoắn vào nhau vô cùng mạnh mẽ, luân phiên tạo ra những cơn sóng hải đang khổng lồ, từng đợt hướng về Mạc Phàm đánh tới, thể hiện rõ ràng nội tâm người thủ vệ Quang Minh Điện hiện tại, đó là nhất quyết hôm nay sẽ phải chôn vùi gã tà thần này xuống mồ chôn thánh triều. Đại mạch tòa thành rộng tới không thể nào hình dung nổi, bao quát kim sắc đỉnh, lân la tầng cát, tháp canh, cùng với chánh thức điện, đại điện cũng phải hơn mấy trăm hecta, như vậy mà phút chốc đâu đâu cũng ngập linh láng đến tồi tàn. Mà trong mắt những người Hoa Hạ nhìn vào, cái này hồng thủy chính như bản sao hạo kiếp ma đô trong quá khứ đang tái hiện lại, là địa ngục các mộng không ai muốn nhớ về. Đồng dạng xác thực được khả năng trưởng khống kinh thiên của Dạ Phổ cùng mức độ bất chấp nhân tính, thiệt hại của hắn. Mạc Phàm và Ảnh Duệ Trường Dạ nhưng vẫn đứng lơ lửng trên không trung nhìn vĩ thác kia kéo đến. Họ không di chuyển tránh né, mà có muốn hay không cũng chẳng biết được, chỉ lề mề phơi bày ra cái biểu lộ nhàn nhạt qua loa đón nhận. Dưới chân là một dòng nước xoáy sâu thẳm, cuồn cuộn sinh ra mấy vạn tấn áp lực hút vào, để cho thiên sơn nạn cỡ sững sững ngoài kia nếu tồn tại trong địa vực cũng không dám tự mình có thể cao ngạo. Xung quanh nước xuống nhìn vào thì cực kỳ giống như đường kính của một đập nước khổng lồ, là vô song đỉnh tháp bao bọc cẩn thận, chuẩn bị ào xuống lưu vực, mang đến một hồi hải dương sụp đổ. Xé chúng cho ta ba. Dạ Phổ hô to một tiếng, kéo hết nguyên tố dao động bên trong khổng lồ trường giang thủy vực kia gào thét đến nhấn chìm địa phương Mạc Phàm, nội trong đại đạo đầu tiên đã kéo hắn xuống tận mấy tấn thủy tại vực sâu. Mạc Phàm. Cả đám người mục nô kiểu đang từ xa quan sát ở phía gian tháp canh, nhất thời trở nên kích động khi nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị nuốt chửng, họ vừa định bất chấp nguy hiểm di chuyển đến vùng đại hồng thủy thì đột nhiên sau lưng có một thanh âm nhỏ nhẹ giữ lại. Tin tưởng hắn, các ngươi không nhận ra khí chàng thực lực hai bên có sự chênh lệch tương đối rất lớn sao? Ạ Xạ có hệ nở nụ cười rất ôn nhu xuất hiện đằng sau lưng bọn họ. Bỡ lắng lao sư hoàn toàn sửng sốt, luận về cấp bậc tu vi, vốn dĩ tự nghĩ bản thân dù sao cũng được xét về loại thiên tài, nhưng nàng là làm sao cũng hoàn toàn không phát hiện được Ạ Xạ có hệ từ khi nào đã đứng đằng sau lưng. Nữ nhân này thậm chí tồn tại thuộc về dạng muốn so sánh được với Mục Ninh Tuyết sao? Trên lệnh. Ý của ngươi không phải nói Mạc Phàm hoàn toàn sẽ bình an trở ra sao? Tương Tiểu Như nói rằng. Ạ Xạ có hệ làm một nhún vai đơn giản, nàng cũng không đáp lại lời, bản thân quay sang Mục Ninh Tuyết đang nằm trên lớp đệm được kê cao lên, thi triển xuống khả năng của tinh nguyên dây chuyển để mang tới một hồi chỉ rũ. Mục Ninh Tuyết bị thương toàn thân khá nặng, nhưng không có đến mức độ nguy hiểm khiến nàng không thể cứu nổi. Tất nhiên, cứ việc đã đạt tới cảnh giới cực hạn nhân loại cũng muốn bục vỡ ra, Ạ Xạ có hệ chắc chắn không thể ban cấp cho nàng được trạng thái ổn định ngay lập tức. Nhưng chỉ để tạm thời qua cơn nguy hiểm, tỉnh dậy từ từ phục hồi, thì việc này lại mang ý nghĩa vô cùng dễ dàng. Bên dưới đáy hồ sâu ở đại địa toàn thành, ám mạch màu đen rải rộng khắp nơi, chiếm hẳn một tầng thủy vực, chúng dần thu tích tụ lại, từ từ xuất hiện đến hai cái thân ảnh trong ngũ dịch đồng bền đó đi ra. Một người là Ảnh Duệ Trường Giả, đang ranh rôi đầu óc, cũng không có việc gì làm, giơ tay lên búng búng những tạp sinh vật, đồ vật bị hồng thủy kéo vỡ tan. Người còn lại là Mạc Phàm, hắn nhưng lóe lên từng cơn ánh sáng óng ánh màu bạc bao phủ toàn thân, dường như một cái thần thánh sử thi màu bạc, dĩ nhiên có thể từ trong hỗn độn hữu nhãn cộng hưởng với không gian tả nhãn phát ra hai luồng lam quang muốn chấn động cả từ sâu bên trong tòa thành. Lam quang từ đồng tử của Mạc Phàm chân chính còn muốn vượt trội hơn mỡ đỡ xạ chi nhãn đến vài cấp độ, dưới hai đạo ám lam sau khi bắn ra không chỉ phóng tới khoảng cách không thể dùng tư duy thông thường để đo đếm, tầm nhìn hắn thậm chí rõ ràng đến từng cơ cấu tế bào bên trong, tính cả nguyên tố, thứ nguyên. Mạc Phàm cảm nhận được rõ ràng hết thảy, hai mắt mình trực tiếp có thể chứng kiến mọi thứ dưới nước, cho dù là lân phiến của các loài nhuyễn thể sinh trưởng dưới thảm thực vật tòa thành hay một số ít vật thể không xác định được tên gọi có hình thù kỳ lạ. Từng phiến một phơi bày triệt để ra, hắn ngẩng đầu lên, lập tức xuyên tới hàng dài km vượt qua bề mặt thủy hồ, cắt sang không gian để nhìn kỹ càng thân ảnh 14 cánh Dạ Phổ đang tại thượng với vẻ mặt đắc ý trên cao. Ầm 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 bốn. Lấy vị trí Mạc Phàm đứng làm trung ương, lam quang từ đồng tử Mạc Phàm phát sinh ra một hồi bạo chấn vô cùng mãnh liệt, triển khai đến mấy đạo rung động toàn cục thánh đỉnh, rồi mở rộng sang quy mô rung lắc cả tòa thành. Đột nhiên, một vòng xoáy hỗn độn bắn ra từ mắt Mạc Phàm, nhanh chóng kéo dài đến mục tiêu gã thiên sứ trưởng kia là mốc. Như một đường kẻ vô hình xoáy rách ra trên đường mốc, hải giang rung chuyển, lũ lượt bị tách ra hai bên đường kẻ này. Từ một rộng lớn hồ sâu, phút chốc hóa thân thành hai cái bể đập cách nhau khoảng chừng không tới 20 mét, tựa hồ như một vách núi thủy vực tuyệt đẹp, là nhân gian đồng lai tiên cảnh. Mà Mạc Phàm ở trong khe vực cùng với Ảnh Duệ Trường Giả không khác gì một vị thần đang trú ngụ tại cửa biển đang đưa dân chúng tới vùng đảo an toàn sinh sôi. Chỉ là hắn cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt Dạ Phổ. So với thảm hại thì còn trông tái nhợt đến thê lương hơn. Của ngươi hết ba. Mạc Phàm vỗ vai Ảnh Duệ Trường Giả một cái, nói rằng: "Hê hê hê, không nghĩ tới trò này của ngươi vui như vậy, có cơ hội dạy cho ta." Ảnh Duệ Trường Giả tựa hồ đang đắm mình trong việc thưởng thức thứ nguyên nhãn lực của Mạc Phàm. "Đồng ý, ngươi về sau trở lại Hắc Ám vị diện, tìm kiếm một cơ hội thuận lợi, ám sát Mạn Châu Vu Hầu, ta sẽ dạy cho ngươi." Mạc Phàm nửa thật nửa đùa nói rằng. Hắn trong lòng lúc này vẫn chưa hết bồi hồi hoang mang về Mạn Châu Vu Hầu, dĩ nhiên một thân cảm tạ không hết, nhưng luôn luôn mang đến cái cảm giác tựa hồ sau này mình sẽ bị nàng dung túng chiếm giữ. Chi bằng thà đóng giả người mù, làm một cái kẻ vong ơn, trả một lần cho xong. Phúc, phúc. Rất may, Ảnh Duệ Trưởng Giả lập tức biến mất, cũng chưa có nghe Mạc Phàm nói xong hết câu. Từ vị trí Mạc Phàm đến Dạ Phổ cũng phải tiếp cận 10 km, nhưng thoát cái ảnh duệ trưởng giả đã đứng ngay bên cạnh Giả Phổ, với gương mặt tàn ác kèm theo cười vô cùng quỷ quyệt như sắp báo động đến một hồi đáng sợ xảy ra.
Chương 54, không ai nợ ai.
Giả Phổ giật mình, chưa có kịp phản ứng đi, ảnh duệ trưởng giả đã đi xuyên qua người hắn hệt như một u linh, sau đó lại hiện ra bàn tay bóp đặt ở trên nót của Giả Phổ, giữ sau cổ hắn rồi bay một vòng từ trên cao xuống vị trí Mạc Phàm đang đứng. Lấy tốc độ của đế vương sinh vật bên dưới Hắc Ám hoàng tộc, đại biểu cho những thế lực trên đỉnh tháp sinh vật thế giới này, càng là tư duy của tố chất sát thủ trong huyết mạch, ảnh duệ trưởng giả đương nhiên chính là đạt đến một cấp độ gia tốc vượt khỏi phạm trù của 14 cánh sĩ thiên sứ thông thường. Còn phải nói, Dạ Phổ ma năng không có hồi phục được như thân thể của hắn, kể cả thể lực cũng suy giảm rất nhiều, liền giờ phút này không khác gì đứa trẻ con trong mắt vị sát thần từ địa ngục kia. Rầm 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 năm. Bay tới đâu, ảnh duệ trưởng giả đè tay xuống để mặt của Dạ Phổ trà sát vật thể ở đó đến đấy, làm huyết dịch trên mặt Dạ Phổ tuôn ra đến vô cùng dị dạng, tay còn lại của ảnh duệ trưởng giả trưởng khống ra một cái hắc ám đòn đao. Liên tục đâm túi bụi vào lưng vị đại thiên sứ trưởng này đến mức lún vào trong vỡ hết xương sườn, bao nhiêu da thịt be bét cùng nhảy múa không sao kể xiết được bị lóc ra. A a a a tám. Dạ Phổ kêu thảm thiết, gào thét thống khổ đến cùng cực, loại này thậm chí muốn bạo phát quá cực hạn chịu đựng của một con người bình thường. Có thể nhìn thấy phun ra giống như suối máu đỏ bừng đến cực điểm, trên lưng Dạ Phổ lập tức chi chít mấy cái lỗ thủng. Cái cảnh tượng này vạn phần muốn kinh hoàng, khiếp đảm thế nào cơ chứ, giống như một hồi luân đao phát trưởng, thậm chí còn thảm sát hơn. Liên toàn bộ những thánh ảnh giả, thành tài giả đứng từ xa kia quan sát tới. Hết thể như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Họ khẳng định đều là cường giả, đều chứng kiến qua cấm chú chi tranh, còn có một số ít cũng đã là cấp bậc cấm chú, nhưng cái cảnh giới trước mắt thực sự là rửa mắt làm mẫu. Ảnh duệ trưởng giả thực sự mang đến một hồi định nghĩa thế nào mới là tra tấn thực sự cho tất cả trên dưới thánh thành này quan sát ba. Chỉ tiếc, cánh của Dạ Phổ thuộc về dịch thủy thiên sứ, khác hắn những người còn lại, tất yếu đối với tuyệt đại đa số thủ pháp thông thường sẽ không cách nào có thể cắt ra được. Bằng không ảnh duệ trưởng giả cũng muốn trải nghiệm được cái cảm giác lần đầu tiên nhổ đến loại lông vũ to lớn mỹ miều này. Soạn. Dạ Phổ giờ đây đã nằm sát chân Mạc Phàm, tình cảnh không khác xúc vật là bao, ảnh duệ trưởng giả cũng đã bỏ tay ra khỏi người hắn, hết đi cái nhã hứng đùa cợt, dù sao chơi với một vật vô tri kháng cự như thế cũng không còn gì vui nữa rồi. Mạc Phàm túi người thấp xuống, nắm tóc Dạ Phổ kéo đầu hắn lên. Sa Dĩ ẻn muốn hủy diệt tất cả những người có mặt ở song thủ các đêm hôm đó, theo ngươi, hắn có đáng để được tha không? Âm thanh Mạc Phàm không quá lớn, nhưng rất vừa vặn lọt trọn vẹn câu chữ đến bên tai Dạ Phổ, không có sót một ý tứ nào. Để cho hắn được một phen dùng mình, khiếp vía. Chuyện gì đang xảy ra? Ngươi là đang tẩy trắng tội danh của mình sao? Giết một tuần du thiên sứ, song bây giờ lại còn vu tội cho hắn. Không phải nói, câu hỏi này rõ ràng đang buộc tội chính mình mang đến đại hồng thủy nhấn chìm dân chúng trong tòa thành. Nội tâm của Dạ Phổ lúc này cực kỳ là sợ hãi, hắn liếc ánh mắt nhìn ở bãi đất thánh thành phía xa xa đang chôn vùi trong nước, nơi đó đã từng là thánh điện huy hoàng với quang minh chi nhãn, kim sắc thần uy chói rọi, đó tuyệt đối là một nơi nguy nga, lộng lẫy, đáng tôn nghiêm nhất thế giới. Giờ khắc này mọi thứ đều là bãi tha ma, đổ nát, hố vực khói bụi, có thể thấy rất nhiều xác chết của các người dân thánh thành. Bao gồm cả giáo vụ bên trong. Là do hắn, chính kẻ đang đứng trước mặt Dạ Phổ, hắn tồn tại trên thế giới đã dấy đến sự tàn khốc này, buộc một hồi đổ máu, cuốn hết tất cả trở về trong trang lịch sử quá khứ. Dạ Phổ nhưng một mặt không có thừa nhận cái hành vi mình làm, càng không có động lực để trước mặt Mạc Phàm chối tội. Chỉ là trong thoáng chốc hèn yếu bản thân. Dạ Phổ nổi dậy cái ham muốn được sống sót hơn bao giờ hết. Chính hắn còn đang sống, hắn là đại thiên sứ, là nhân mạng của thánh thần, cần phải được bảo vệ nhất. Dù cho cơ thể đang tan nát, mặt mũi biến dạng, đau đớn vô cùng nhưng chỉ cần bỏ tới chỗ thủy vực kia là hắn có thể tái sinh. Nhìn vào vẻ mặt của Mạc Phàm lúc này, Dạ Phổ có điên mới dám đi trách tội hay đưa tình huống đi xa hơn, hắn ngậm ngùi gật đầu lia lịa và nói: "Sa Di En đáng chết, hắn nên phải chết đi." "Mạc Phàm, ta rõ ràng không cùng Mạc Cổ và ngươi chống lại, ta bất quá có lập trường riêng." Dạ Phổ nói ra những lời này, không mong nhất chính là Mạc Phàm nhắc về cái nguyên do hắn tàn sát người dân, thầm nghĩ nếu có lời lẽ như vậy, sẽ tìm đến một vài cái tiểu điểm lý luận vô ý để qua loa thoát tội. Không nghĩ đến, Mạc Phàm lại nở một nụ cười bí ẩn. Vẫn mang giọng điệu ôn hòa, không một chút trách móc hay biểu lộ vẻ bực tức nào. "Hảo, rất tốt. Mục Ninh Tuyết là đại lão bà của ta, là người mà ta dành cả tuổi thơ lẫn thanh xuân để theo đuổi và quan tâm nhất, ngươi thử nghĩ một chút xem, là đám người ở song thủ các so với nàng, ai là người tuyệt đối quan trọng hơn với ta?" Cái này, Dạ Phổ mặt mày xanh sao rơi vào trạng thái khủng hoảng, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Mạc Phàm. Tựa hồ chuẩn bị kỹ càng trước nếu gặp câu hỏi về lý do giết dân chúng, nhưng trái lại cái này trong mắt Mạc Phàm không có nửa điểm giá trị. Hắn dĩ nhiên không có quan tâm đến vô luận kẻ nào chết đi. Hoặc là càng một lòng một dạ chú ý đến thương thế Mục Ninh Tuyết. Mà Dạ Phổ lúc nãy gần như đã sắp đưa Mục Ninh Tuyết tiến đến Quỷ Môn Quan nếu Mạc Phàm không kịp xuất hiện để cứu lấy. Hắn làm sao dám trả lời câu hỏi này, mọi câu trả lời đều đưa hắn vào cửa tử. Sự im lặng nhợt nhạt của Dạ Phổ vẫn kéo dài. Mạc Phàm đứng dậy, nắm tóc và nhấc người hắn lên, gàn giọng một ra thanh âm một lần nữa. "Vậy nên, ngươi và Sạ Dị ẻn, ai đáng chết hơn?" Giọng điệu hắn lúc này bắt đầu trở nên vô cùng lạnh lùng, để cho bất kỳ ai trong phạm vi đều có thể dễ dàng ngửi được mùi sát khí nồng nặc đang phát không ngừng tuôn ra. Dạ Phổ hoàn toàn buông xuôi rồi. Hắn không có sức dây rủa và cũng là đối lý trước Mạc Phàm, đồng dạng đang giống như con gà ác bị nắm cổ chờ đưa lên bàn làm thịt vậy. "Mạc Phàm, dừng lại, ngươi không thể cướp đoạt chức vụ thiên sứ của Dạ Phổ." ngữ điệu lớn tiếng đột nhiên động đậy phát ra trên tiên quang đại đạo thánh thành. Mạc Phàm không có quay đầu nhìn lại, tựa hồ bản thân dựa vào khí chàng cảm nhận, cũng thấy được cái hơi thở mãnh liệt tương đồng với Michael. Suýt chút nữa chính hắn cũng quên, Quang Minh cổ điện có hết thảy tới 7 đại thiên sứ. Vẫn là còn một quân bài chủ lực giữ mình chưa có xuất hiện, kẻ này đồng dạng còn phi thường mạnh mẽ, cùng một cấp bậc với Michael. Là 16 cánh truyền thuyết thiên sứ cảnh giới 3. Chuyện của ngươi, ta từ đầu chí cuối không có nhúng tay vào, nhưng nếu ngươi giết hắn, thành thành chúng ta tuyệt đối không cho phép. Dạ Phụ giết hại dân chúng, nhất định sẽ không bao giờ được dung túng, nhưng việc xử lý hắn cũng là của thánh thành chúng ta chấp pháp, không phải ngươi ba. Thủ vệ lãnh tụ đại thiên sứ trưởng UZN lớn tiếng cảnh báo rằng, Mạc Phàm nhãn lực bắt đầu tia đến trên người UZN xác nhận tụ hồn bổn chứa của hắn một chốc, sau đó buông vài lời. Ồ, ngươi được nha, các ngươi bắt giết ta thì được, đem Mục Ninh Tuyết khiến nàng suýt chút nữa chết đi thì được, chúng ta lại không có cái quyền phản kháng đáp lễ đó. Nàng còn chưa có chết ba. UZN lanh lánh một tiếng ghê rợn phát xuống. Xung quanh hắn, lúc này toàn bộ thánh thành đại đạo thủ vệ đều đã xuất hiện sau lưng. Dưới cái quang chi mâu rực của 16 cánh lộng lẫy, cả bầu trời như một áng mây kim sắc bao phủ. Cứ việc bên trong kim quang, thánh thành khẳng định vẫn còn ẩn giấu một số thực lực, nhưng cái này lướt sơ qua cũng có ít nhất phải hơn ngàn chiến vệ mang khải giáp xuất hiện, còn có cấp bậc của họ dĩ nhiên đều thuộc về cường giả nhân loại, đứng cao cao phải trên bất động. Chỉ là, Mạc Phàm chẳng coi ra gì cả. Người cũng chưa có chết ba. Mạc Phàm nói với UZN rằng, toàn bộ thánh thành kim mâu lập tức dùng mình với cái sức ép hắn đang phát ra từ ngôn ngữ, dĩ nhiên một kẻ có thể đem mặt cổ quăng xuống địa ngục có tư cách ngông cuồng buông lời như vậy. Nhưng đây là thánh thành thủ vệ đại đạo, bọn họ tuyệt đối cảm thấy chính mình bị xúc phạm đến không chịu nổi rồi. Mạc Phàm cười lạnh một cái, quay mặt về Dạ Phổ, tiếp tục chất vấn. Bất quá, trước khi trả lời câu hỏi ban nãy, ta có một cơ hội cho ngươi đây, Dạ Phổ. Đang từ tư thế gục mặt xuống chờ chết, đông hai mắt Dạ Phổ sáng rực như tìm được một tia sáng khỏi địa ngục, hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Ngươi nói, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện hôm nay. Mạc Phàm vẫn tiếp tục nắm tóc Dạ Phổ kéo đi một cách bạo lực, trước mặt hắn lúc này chính là bức tường thủy vực vạn trượng lúc nãy đã được tách ra hai bên. Dạ Ẩn, hắn đang ở đâu? Ngươi hỏi đại thiên sứ Dạ Ẩn. Dạ Phổ cũng là không biết tại sao. Trong lòng tự hỏi chẳng lẽ tên Dạ Ẩn này đắc tội gì với hắn sao, hắn chính là sau mình, muốn giải quyết Dạ Ẩn. Đột nhiên, Dạ Phổ ngẩng mặt lên, hắn cũng thấy bức tường thủy vực hiên ngang ở đó, đặc biệt dâng lên cái cảm xúc khao khát rất thèm được nhảy vào bên trong. Chỉ cần được nhảy vào, hắn sẽ tái sinh, mọi thứ khác tính sau cũng dễ nói. Nếu như Mạc Phàm đã đem hắn tới đối diện vậy thì chính xác là đang cho hắn cơ hội, hắn chỉ cần nói thật, là lời lẽ thành thật nhất có thể. Dạ Ẩn đã đuổi theo Gaberzien đi về hướng đông, khẳng định đã thoát khỏi Thiên Không Thánh Thành từ rất lâu. Dạ Phổ nhanh chóng nói sự thật cho Mạc Phàm. Mạc Phàm tin tưởng lời lẽ này, hoàn toàn không tìm được một lý do khiến hắn sẽ dám nói dối lừa gạt mình. Dựa theo những gì ạ xạ có hệ khẳng định, Lù Sở nhất định là kẻ có nằm trong thiên sứ trưởng danh vọng, càng nắm giữ một cái tụ hồn bổn chứa có đặc thù với bản thân rõ ràng. Loại trừ đi Michael, Jimmyen không thể ra, Sajien thì đã chết, xạ gạ càng không bao giờ. Đến lúc này thì Dạ Phổ cũng không phải Lù Sở. Mạc Phàm vừa kiểm tra tới UZN tụ hồn bổn chứa trên người, rõ ràng cường đại nhưng khác biệt, không thể nào chứa chấp đồng dạng loại thức ăn tiêu hóa. Như vậy, thì chính là Dạ Ẩn rồi ba. Rất tốt, không giết ngươi tại đây, xem như ta đã giữ lời hứa. Mạc Phàm đối với Dạ Phổ nói rằng. Dứt lời, hắn nắm tóc Dạ Phổ, giật mạnh người nhúng vào bức tường thủy vực to lớn kia trước mặt, động tác giống như đang thảy một con cá chết yểu về lại đại dương xanh, khiến Dạ Phổ toàn thân hoàn toàn là mừng hết cỡ. Cả đám người trên không trung kia của thánh thành cũng thở phào nhẹ lòng, một mặt không muốn cùng tên yêu nghiệt này tiếp tục đối chưởng. Nhìn theo thân ảnh Dạ Phổ trong nước, Mạc Phàm thở dài một cái rồi từ từ rút tay khỏi vách tường thủy kia, ngón tay phát ra hào quang ám tím, lan tăn trên mặt nước như không muốn dứt bỏ. Đêm đó ở Nhật Bản, Tuần Du Thiên Sứ Xạ Dị ẻn đã điều khiển pháp trượng cực hàn đâm vào tim hỏa dung lâu của ta, nhưng hắn đã không cản được một tiểu nha đầu không có chút pháp lực rút đi pháp trượng đó, điều này mở ra cho ta được một cơ hội dùng hỏa trùng sinh, sống sót như vậy. Thật giống như ta đã nhận một món ân tình lớn từ đại thiên sứ các ngươi ba. Nói ra những lời này, tâm trạng của Mạc Phàm như đang muốn chút bỏ xiềng xích. Hắn tiếp tục nhìn vào thân ảnh Dạ Phổ đang vui mừng trong vũng nước kia rồi gật đầu một cái, nói tiếp: "Hôm nay tại thánh thành quê nhà thiên sứ, nơi lễ tang Xạ Dị ẻn vừa kết thúc, ta đã đích thân mang ngươi, Dạ Phổ, một đại thiên sứ khác từ coi chết trở về vùng nước tái sinh của bản thân. Liền có thể nói lễ ngày đó ta nhận xem như đã trả đủ rồi. Một cơ hội, ta đã giữ lời, không giết ngươi ở đất liền. Một món nợ, ta đã trả, ngươi đã được quay lại vùng nước tái sinh. Ta và thánh thành, không còn ai nợ ai." Mạc Phàm quay người lại, ánh mắt của hắn lúc này nhưng cực kỳ lạnh nhạt. Tựa hồ sắp bung ra một hồi những câu cuối cùng sắt đá. Từ ngày tái sinh ở Nhật Bản, ta đã một bước lên mây, thu được càng lúc càng nhiều sức mạnh lớn lao. Dạ Phổ, ngươi hôm nay có cơ hội tái sinh ở Thánh Thành, có một bước lên mây hay không phải chờ vào tạo hóa của ngươi. Cái âm thanh ngữ điệu này vừa khuếch tán vào không gian chuyển tới, lập tức để mặt mũi Dạ Phổ, bao quát UZN, toàn bộ Thánh Thành trên kia đều nhợt nhạt, thất kinh. Tựa hồ không rõ ràng được tình huống, chỉ có thể loáng thoáng mường tượng ra một thứ gì đó không hợp lý lắm. Bịch 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 bốn. Mạc Phàm bước đi, từng tiếng chân của hắn nghe càng lúc càng vô hồn, ám ảnh. Rồi sau đột ngột dừng lại khiến người khác không khỏi kinh hãi, khiếp vía, hắn hướng về UZN dứt khoát nói rằng. Còn một câu hỏi lúc nãy ngươi không trả lời ta, giờ ta sẽ cho ngươi đáp án. Mục Ninh Tuyết là cấm bảo, ai đụng vào đều phải chết ba.
Bất cứ ai. Cái này gàn giọng xuống, khẳng định cũng không có ám chỉ riêng một mình Dạ Phổ, mà càng đanh thép hơn muốn một lần nữa tác động đến toàn bộ thánh thành ở đó. Dứt lời, cả Mạc Phàm, Ảnh Duệ Trường Giả đều được bao quanh bởi một luồng khí hắc ám đen như mực, rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết gì. Tường nước hai bên bông vỡ ra, nhập lại vào nhau, trở về nguyên bản một con sông to lớn, dưới con sông đó như cũng là đống đổ nát của thánh thành đại điện. Nhưng điều kỳ lạ là những người khác lại không thấy Dạ Phổ tái sinh ở trong nước, họ cũng không cảm nhận được khí tức Dạ Phổ ở đâu, theo đáng lẽ lượng nước này, hắn đã phải hoàn toàn hồi phục trở về nguyên dạng ban đầu. Xèo xoẹt xèo xoẹt năm. Nguyên tố thủy đã dần dần phản ứng mãnh liệt, từ từ kết cấu trở lại, chuyển biến thành những nguyên tố lôi, những nguyên tố lôi va chạm với nhau phát ra những tia lửa điện, nổ tứ phía ở cả cái vùng đất rộng lớn này. Tiếng xèo xẹt đã to hơn, toàn bộ con sông to lớn đã chuyển biến thành một tụ hồn lôi điện màu tím than lít nha lít nhít, càng giống với cái thung lũng trạm điện tích khổng lồ với độ cao và ít nhất vài trăm mét, diện tích thì gần như chiếm trọn vẹn thánh điện mất rồi. Lượng điện lôi này, bao quát rất nhiều cấm chú pháp sư đứng trên kia cũng khó dám tự mình tiến lại gần, tồn tại như một rừng cực quang lôi ám buông xuống vậy, vĩnh viễn thuộc về cảnh giới triệt để tân sinh. Có khí tức địa ngục tử vong, cũng có cái cao cao tại thượng của thần thánh bất phàm. Dạ Phô, hắn không thể tái sinh, hắn chính là bị lôi điện đánh cho tan nát đến không còn nổi một cái cốt cho để hồi phục. Khung cảnh này, thật quá hùng vĩ đến mức ghê sợ, lần đầu tiên ta cảm thấy lượng sét dày đặc như vậy, lại là xuất hiện từ dưới đất đi lên. Một tên giáo vụ trong đám người đứng cạnh UGN nói rằng, cũng còn may, hắn chỉ buông ma pháp trong phạm vi dẫn điện xung quanh thánh điện, không có bao hàm cả tòa thành. Một tên viên chức khác nói, mà bản thân UGN hai mắt cũng tràn đầy tơ lửa giận, hắn nắm chặt lấy bàn tay của mình, một lòng phẫn nộ với cái hành động khiêu khích của Mạc Phàm. Họ sững sờ đứng đó theo dõi chẳng chị tiềm điện kia cho đến khi nó hoàn toàn chuyển xuống mặt đất tắt hẳn, quá trình này diễn ra không quá lâu, nhưng để họ thấy từng bãi đá, địa chất, sinh mạng từ thánh thành đổ nát hoàn toàn bị lực lượng lôi điện kia đánh cho vỡ vụn, đến đất cắt cũng không bằng. Khả năng thao túng nguyên tố, vật chất có thể dẫn điện rồi chuyển hóa thành lôi điện. UGN bất quá thở ra một cái thanh âm nặng trĩu, không khỏi thừa nhận thán phục Mạc Phàm. Tất nhiên, thủy nguyên chất từ ma pháp của Dạ Phổ tạo ra là một bãi nguyên liệu cực tốt cho Mạc Phàm phát tán, nhưng không đồng nghĩa đại dương lớn lao kia có thể dùng đến cách tương tự. Vì đại dương rõ ràng không bao giờ tồn tại thủy nguyên tố sạch sẽ nhất, toàn bộ đều đã cấu thành tạp nguyên tố pha loãng đi, nhất định Mạc Phàm có sử dụng được hay không, điều này chỉ có hắn mới biết. Chỉ là như vậy thôi, thần phú của hắn cũng không khỏi quá kinh khủng rồi ba. Chương 55, ta hy vọng hắn sẽ nhớ ngươi. Phía đông dãy ảo cờ. Từ lúc thoát ly khỏi phản chiếu trên thiên không đỉnh, hai thân ảnh quan sát, một vàng thánh khiết mỹ lệ cùng với một đỏ rực như pha lê huyết không biết đã va chạm vào nhau kịch liệt giữa không trung bao lâu rồi, để cho bầu trời cũng vì vậy mà từ màu xanh bắt đầu phân ngả làm hai nửa đỏ vàng, cuối cùng dần dần hòa quyện lẫn nhau thành một bức tranh sơn dầu được phối tỉ mỉ. Âm thanh va chạm có thể được nghe thấy ở bất cứ nơi nào trong dãy núi ảo cờ, hàng ngàn sóng chấn được tạo ra trong không gian, những sóng chấn này lan tỏa muốn vượt hết biên giới Thụy Sĩ, nhưng lại không sản sinh bất kỳ sát thương, thiệt hại nào có thể xảy đến. Đó là do toàn bộ bị trận giới trong khu vực triệt tiêu hoàn toàn. Quang Minh Thánh Thành là nơi được đặt rất nhiều cấm chế để phong bế rất nhiều các sinh vật, tội phạm mạnh mẽ trong vị diện. Song song với đó, quốc gia trụ sở có thánh thành tọa trấn cũng được xây dựng địa hình trận pháp mang kết giới muốn cường đại hơn phần còn lại mấy chục lần, nhất là ở trong khu vực thành thị, mục đích để giảm thiểu những năng lượng có thể tràn ra bên ngoài, gây thương tổn người dân. Gabriel, ngươi thân là một đại thiên sứ trưởng lại đi cấu kết một tên đung nhọt bán mình cho quỷ dữ, ngươi cảm thấy mình còn xứng đáng sao? Giọng nói một nam nhân phát ra lãnh cảm vang động. Đó là đại thiên sứ trưởng Dạ Ẩn, cơ thể hắn lúc này được trang bị một kiện giáp bạc đỏ, đeo thiên sứ thiết găng được hàm biết bao nhiêu ngọc phách tinh hoa cổ thành, trên lưng vác một đôi cánh đỏ rực như huyết đàm, hướng chĩa lên cao đầy vẻ hiên ngang, lâm liệt, tựa hồ so ra hệt như một vị anh minh đấu sĩ nhà trời, là hồn cách bất khuất nhất thủ vệ quang minh thánh thành. Mà ở bên kia dãy địa, sự kiện phát sinh thành chuỗi liên quan, mỗi lúc mỗi phức tạp, các người không có cùng lý lẽ đối chấp, lại khăng khăng bảo thủ động cơ của bản thân, là người chấp trưởng, lẽ nào luôn luôn phải tỏ ra dị nghị thế gian vậy sao? Theo ta thấy chính lão sư mới càng giống thiên sứ chân chính đi cứu rồi hơn ba. Sạ gạ dứt khoát quan điểm của mình, nàng thâm tâm minh bạch nhất phương án có thể cầu hòa nói. Loại thanh âm này rõ ràng chưa bao giờ hết cũ, vẫn đồng dạng như mọi lần sạ gạ phát biểu bên trong nội bộ thiên sứ trưởng. Dĩ nhiên, Dạ Ẩn tâm tình cũng không quá mặn mà để ý lời nói này, hắn bày ra cái thái độ hết sức hời hợt, thậm chí phần nhiều là khinh bỉ bĩu môi. Vẫn nên đừng có lải nhải những thứ tự nhục nhã như vậy, hồn chi thiên sứ của ngươi tỏa ra sau lưng không phải để tôn thờ cho một kẻ nhân loại vắt mũi chưa sạch. Nói ngươi trẻ con thì đúng là trẻ con. Tâm nhìn của ngươi hôm nay đặc biệt làm ta thất vọng. Dạ Ẩn quá to. Bất quá, con người luôn ở cái phong thái tự vệ, bảo vệ người yêu của mình, mãi mãi không bao giờ khác biệt. Còn những kẻ chết đi, một thân tàn niệm, muốn giữ lấy vị trí của mình, ích kỷ lẫn tiểu nhân, lâu dài cũng có thể sinh ra những tô lộc thứ hai, tô lộc thứ ba. Không có giống như kẻ nào đó, đằng sau thôn phệ mỗi sự kiện tàn nhẫn để làm mọi cách đưa đối tượng vào trọng. Ánh mắt Xạ Gạ thẳng thắn mà khí khái bất phàm mấy liệt, nàng mỗi ngày trôi qua, tự nhiên cũng cảm thấy chính mình từng bước phát triển loại ngữ điệu rất giống Mạc Phàm. Đại thiên sứ trưởng Dạ Ẩn nở một nụ cười trâm trọng, hắn có thể đường đường chính chính giết Sa Gạ, giết một đại thiên sứ phản bội so với những thứ trước đó như Thánh tử Văn Thái, Cổ lão vương chẳng không, nghị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu Tô Lộc vẫn là càng tăng thêm cho hắn tới mấy bậc quy chấn. Thân ảnh Dạ Ẩn tiếp tục giấy lên ngọn lửa huyết đàm đỏ chót,
đôi cánh giãn rộng hết cỡ ra hai bên cũng phải đến vài chục mét, hắn lúc này trông như một hỏa thần chấp án, khí thế hừng hực tựa mặt trời ban trưa.
Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Gabriel.
Dạ Ẩn dẫn đầu đoàn thiên hỏa bay thẳng đến vị trí của Saga, cả một vùng trời đỏ rực ùa đến theo sau hắn, áp lực như muốn đè nát cả dãy núi Ảng Tở. Saga bình thản đứng đó đợi chờ ngọn lửa kia Dạ Ẩn đánh tới. Thánh thư trên tay nàng mở ra, quang sắc tỏa ra hào ánh, cơ thể nàng cũng phát ra thánh quang cuồn cuộn, phía sau lưng nàng là bảy đôi cánh thiên thần, chồng lên nhau tầng lớp như một đóa hoa, đó là đại diện thánh vũ hoa hồng màu vàng, cao quý và lộng lẫy đến không mấy ngôn từ có thể diễn tả được. Bảy đôi cánh, mang ý nghĩa nàng đạt 14 cánh tu luyện, là một trong những tồn tại cấp bậc sĩ thiên sứ mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Chỉ là Dạ Ẩn nhìn qua cũng thấy rõ ràng biến hóa, cái 14 cánh này của nàng liền nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy một tầng tơ hào khắc nhập đến. Đại biểu xạ gạ không phải tự thân mình đạt được tới cấp bậc chấn động này, mà càng giống như tình huống như thế đặc biệt quan trọng phát ra từ thánh thư trên tay của nàng. Trang cuối cùng của thánh thư. Trang sách cuối mở ra tựa như một cánh cổng thiên đường, từ bên trong cánh cổng lại tuôn trào ra vô số những lông vũ hoa hồng vàng, chúng nó tập hợp, chúng nó đan xen, hòa quyện vào nhau, tạo thành một vị sĩ thiên sứ nắm giữ dòng dã 14 cánh. Sau khi trở về thánh thành, mặc dù không có đột phá lên cảnh giới thiên sứ truyền thuyết, nhưng thực lực của nàng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nồng nặc thánh thần chi khí ngập tràn thiên không thánh thành, so với bầu trời Dubai lúc trước còn muốn khoa trương. Saga xinh đẹp đến cực điểm, thánh khí phồn thịnh, nếu như Dạ Ẩn tựa mặt trời hừng hực ban trưa thì nàng chính là đại diện cho sự tươi mới của bình minh rạng rỡ. Vút, ngọn lửa kia Dạ Ẩn đánh tới, là toàn bộ dồn hết về duy nhất một điểm trên bàn tay hắn vung quyền, hắn chọn ngay vị trí thân người Saga đấm một kích liệt hỏa tăng kích. Vinh hình.